Chương 258. Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 258. Thủy Y Thiên Vũ Thái, nam. Pháp môn trồng mụn liên quan trọng đại, tiểu đệ chỉ muốn hỏi ca ca một chút, rốt cuộc có hữu dụng hay không? Huynh đệ họ của Hoàng Dung ước chừng hơn 30, dáng người trung đẳng, tướng mạo cũng không tính xuất chúng, bất quá ngôn hành cử chỉ phong phạm đại gia, lại làm cho người ta thấy khó quên. Chỉ là hắn hiện tại run rẩy tay bại lộ kích động trong lòng, ngữ điệu dồn dập, cũng là Hoàng Dung ngày thường chưa từng thấy qua. Phản ứng của huynh đệ nhà mình không khó lý giải, hai ngày trước khi Hoàng Dung xác nhận chủng đầu chi thuật thật sự tồn tại cũng kích động không kềm chế được, chỉ là nghe được Hàn Cương giao thiệp trong đó mới bình tĩnh lại, khôi phục lý trí làm một quan viên chìm nổi nhiều năm trong quan trường. Hoàng Dung bình tĩnh đến mức gần như lãnh đạm, gật đầu xác nhận, có tổng cộng 2000 bách tính xung quanh Phục Long Sơn tự mình nghiệm chứng, hẳn là không có giả. Vậy ca ca còn chờ gì nữa? Mỗi ngày trì hoãn, không biết có bao nhiêu trẻ em chết oan chết bẩm, việc này sao còn có thể chờ? Hoàng Dung đột nhiên cảm thấy mình chọn sai đối tượng thương lượng, hồn gia nhà mình đều phải tốt hơn người trước mắt một chút, huynh đệ, ngu huynh không đặt ngươi. Tới cửa bãi phòng Hàn Cương, việc này cũng không khó, ngu huynh cũng không sợ mất mặt. Sợ là mất mặt còn không kiếm về được. Đổi lại là ta và ngươi, có thể nguyện ý trước khi được tiên tử cho phép, đi quảng bá gieo mụn pháp trước hay không? Đây là muốn bước lên phiêu lưu, Hàn Cương âm thầm phái người đi vào trong Phục Long Sơn, chỉ là muốn nghiệm chứng mà thôi, nếu không đã sớm đến tỉnh ngu huynh rồi. Ca ca, ngươi suy nghĩ thật kỹ, trùng hạ pháp quan trọng đối với bách tính, chẳng lẽ đối với thiên gia liền không trọng yếu? Hôm nay hoàng tử xếp hạng đã xếp đến thứ 7, lại chỉ để lại 2 hoàng tử thứ 6 cộng lại còn chưa tới 4 tuổi, hoàng tử thứ 7. Hoàng Dung sửng sốt một chút, thở dài một hơi. Ngu huynh ngược lại là sơ sót, nhưng hắn lập tức lại nhíu mày, đã như vậy, Hàn Cương kia không phải sẽ không cho người phân công sao? Ca ca, phương pháp trồng mụn tuy tốt, nhưng dù sao cũng là người mới xuất hiện trên đời, sau khi dâng lên, thử hỏi thiên gia có dám đột nhiên sử dụng hay không? Phục Long Sơn đã có 2000 người nghiệm chứng qua. Hoàng Dung cảm thấy khẩu khí đường đệ có chút không đúng, đây là giúp đỡ chủng tấn pháp nói chuyện, hay là phản đối, trong mắt lóe lên nghi hoặc. 2000 người thì tính là nghiệm chứng gì? Thiên hạ có ước vạn người, a 7 vạn 3604 hộ, 17 vạn 1112 người, 38 vạn 9300 người, đây mới gọi nghiệm chứng. Dùng một tương châu làm tiền đồn vương, như thế mới có thể làm cho thiên tử yên tâm được. Huynh đệ nhà mình chỉ là lúc nộp thuế thu lên trên, tùy tiện nhìn thoáng qua, vậy mà đã nhớ kỹ toàn bộ hộ khẩu tương châu. Chỉ nhớ hơn người, Hoàng Dung cũng không kinh dị, nhưng trước mặt lóe ra ánh mắt sắc bén, lại thực sự làm cho người ta kinh ngạc. Dùng tương châu làm tiền khu của vương. Hoàng Dung lặp lại, trầm ngâm. Kaka, nên biết hợp thì cùng có lợi. Hàn Cương bản và Thẩm Quát giao hảo, nhưng hắn không lựa chọn tiến hành nghiệm chứng ở Đường Châu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đây chính là cơ hội của Kaka. Toàn bộ sự kiện đã truyền ra ngoài, nghĩ đến Hàn Cương cũng không cần giữ bí mật nữa. Chỉ cần Kaka toàn lực ủng hộ, chẳng lẽ Hàn Cương không hy vọng chủng mụn ở trước mặt thiên tử có sức thuyết phục hơn sao? Thanh âm hắn trầm xuống. Nếu Hàn Cương đã chọn Phục Long Sơn nghiệm chứng, vậy không thể để cho công lao này chạy ra Tương Châu. Hoàng Dung đang suy nghĩ, ngoài thư phòng vang lên tiếng gọi cửa, lão gia, tiểu Hàn học sĩ sai người đưa thiệp tới. Hàn Cương. Bài đăng. Hoàng Dung cùng huynh đệ liếc nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hoàng Dung đội vàng cho người tiến vào, nhận lấy một mảnh giấy viết thư vội vàng xem xét, với đi những từ ngữ trau chuốt vô nghĩa, ý định ban đầu của Hàn Cương, hắn đã thấy rõ ràng. Quay đầu nói, Hàn Cương mời ngu huynh qua phủ một lần. Huynh đệ của hắn lập tức lộ vẻ vui mừng, thật sự là quá trùng hợp. Ca ca, xem ra Hàn Ngọc Côn hơn phân nửa chính là muốn cầu ca ca trợ giúp một tay. Nhưng sắc mặt Hoàng Dung không vui, cũng không tiếp lời. Hắn lấy chi châu chi tôn, chính là chuyển vận sứ cao quý, cũng không thể triệu chi đến thì đi. Muốn để cho mình hỗ trợ, cũng chỉ lấy một mảnh giấy tương chiêu, xem Hoàng Dung hắn thành người nào. Đường đệ của Hoàng Dung thầm than một tiếng, ca ca. Tiểu đệ biết ca ca không thích bởi vì người mà thành sự, nhưng sự tình liên quan đến Cẩn Ca Nhi và Dụ Ca Nhi, bỏ chút mặt mũi thì như thế nào? Hai đứa con trai của Hoàng Dung xếp hạng thứ nhất, thứ tư của bản phòng, còn chưa tới tuổi ứng cử xuất sĩ, nếu nói có chỗ nào có thể liên quan đến bọn họ, vậy chỉ có thể bổ sung. Có công với quốc gia, không nói phẩm cấp của bản quan Hoàng Dung có thể di chuyển lên một bước, đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của con nối dõi ấm, để trưởng tử có thể nhận được chức quan. Cho dù là chỗ thiên tử, hơn phân nửa cũng sẽ đặc chỉ khen ngợi, ngay cả quan thân lão tứ cũng giải quyết luôn. Hơn nữa đây cũng là suy nghĩ cho dân chúng Tương Châu, biết ca ca ngươi tự mình đi cầu Hàn Cương thi hành gieo mụn ở Tương Châu, toàn châu trên dưới gần 40 vạn người, người nào sẽ không mang ơn ca ca ngươi. Hoàng Dung do dự một chút, rốt cục gật đầu. Đứng lên, nói, miễn trọng, ngươi đi cùng ta. Đây là vấn đề thái độ. Đưa huynh đệ còn chưa làm quan của mình qua đó, là biểu thị cho Hàn Cương biết mình không có ý định hạn chế quan hệ giữa hai người trên quan trường, kết giao riêng, rất nhiều chuyện liền dễ làm đường đệ Hoàng Dung ngầm hiểu. Vâng. Ca ca chờ một chút, tiểu đệ đi vào thay quần áo xong sẽ tới. Hoàng Dung nâng tay áo lên nhìn thoáng qua. Lam Bố Trực Huyên thường ngày ăn mặc rất thoải mái, nhưng không phải quần áo và trang sức khách nên mặc. Cười nói, ngu huynh cũng phải thay quần áo, không thể quá thất lễ. Huynh đệ Hoàng Thị đáp ứng lời mời đi bái phòng Hàn Cương, không có trì hoãn thời gian, liền dẫn theo một đội nhân mã đi tới nha môn Tảo Ti, đi vào trong con đường nơi nha môn Tảo Ti ở, phát hiện một con đường hối hả giống như lúc đi theo hội đèn lồng Nguyên Tiêu, hơn 1000 bách tính chen chúc ở trước nha môn, nhưng lại không ai dám ồn ào lên tiếng. Sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Vấn đề này chợt lóe lên trong đầu hai người rồi biến mất. Còn cần hỏi sao? Người sáng suốt quá nhiều, tất cả tin tức từ Phục Long Sơn truyền ra đều chỉ về kinh Tây chuyển vận sứ có tên đệ tử Dư Vương, làm sao có thể còn có người đoán không ra. Khi quan bài ở phía trước chiêng trống mở đường đến trước đám người, dân chúng vây quanh nha môn Tảo Ti lập tức nhường ra một con đường. Trong đám người này không chỉ là bình dân bách tính, còn có không ít thân sĩ ở trong châu huyện đều có tiếng nói, vừa đến trước mặt ngựa của Hoàng Dung, liền ngẩng đầu cao giọng hô, "Hoàng sứ quân, kính xin thay Hàn học sĩ, hôm nay đã có phương pháp trị mụn nó tốt, chớ có giữ khư khư của mình, khi niệm tình dân sinh khôn ách, sớm ngày ban cho mọi người. Một tiếng hô này khiến quần chúng kích động, thậm chí có người quỳ xuống, đồng loạt cầu xin Hoàng Dung để hắn đi khuyên Hàn Cương đóng cửa từ chối tiếp khách. Hoàng Dung dừng ngựa lại, đảo mắt nhìn quanh một lượt, chư vị phụ lao yên tâm, bản quan tới đây chính là vì thương nghị việc này với Hàn học sĩ. Nghe được vị Chi Châu Hoàng Dung này nói, trong đám người lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng hoan hô, người người vui vẻ ra mặt, liên thanh hướng Hoàng Dung nói lời cảm tạ. Hoàng Dung ngồi trên lưng ngựa, thưởng thụ một trận cúng bái của mọi người, mặt lại cứng lại, nhưng mà ngươi cũng giống như trước nha môn Tào Thi, tụ tập mấy ngàn người, chẳng phải là có hiểm nghi áp chế thượng quan. Tạm thời trở về nhà, yên lặng chờ tin lành. Mấy tên thân sĩ dẫn đầu trao đổi ánh mắt với nhau, túi đầu lĩnh mệnh, cần tuân mệnh lệnh của sứ quân, chúng ta sẽ về nhà, yên lặng chờ tin lành. Dứt lời liền đứng dậy nhao nhao tán đi, người tâm phúc vừa đi, tuyệt đại bộ phận bách tính cũng đều mang ơn nói mấy câu tốt đẹp với Hoàng Dung, sau đó rời đi. Hơn ngàn người, đảo mắt chỉ còn lại 20-30 người, còn đứng trước nha môn không nỡ rời đi. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Hoàng Dung hơi nhíu mày, lại có người dám không nghe lão phân phó. Một đám người vội vàng quỳ xuống, một gã hán tử dẫn đầu dập đầu thật mạnh một cái, đại phụ rung bẩm. Tiểu nhân Văn Tam, cùng mấy vị này đều ở tại thành Nam. Hôm nay láng giềng đang nổi mụn, đã có 7-8 nhà con cái đều nhiễm lên, không chỉ mà bỏ mình cũng có 3 người. Mắt thấy sẽ truyền đến trên người Hải Nhi trong nhà. Không phải tiểu nhân không nghe đại phủ phân phó, chính là nghĩ có thể sớm một bước nhìn thấy đơn thuốc đều là tốt. Khẩn cầu đại phủ thể nghiệm tấm lòng tiểu nhân liêm nghẽ, khoan dung tội tiểu nhân bất kính. Có thể là do Văn Tam đọc sách 2 năm, nói chuyện không tính là thô bỉ, sắc mặt Hoàng Dung hòa hoãn lại, gật gật đầu, ngựa lướt qua bọn họ, đi thẳng đến nha môn. Làm Chi Châu, sớm chiều thay đổi nhất định là không tốt, nhưng cũng không cần thiết bất cận nhân tình, không để ý tới là được. Hoàng Dung tán đi quần chúng ngoài nha môn, thoáng cái đã bị chuyển đến thai Hàn Cương. Mới đưa thư đi, người đã đến rồi, xem ra Hoàng Thường Bá đã có chuẩn bị. Nghe được tin tức bên ngoài, khóe môi Hàn Cương không khỏi khẽ nhúc nhích, lộ ra một nụ cười hiểu rõ trong lòng. Công lao lớn như vậy, ngay cả tể tướng cũng không khỏi động tâm, huống chi chỉ là một Chi Châu. Để Hoàng Dung chiếm tiện nghi rồi. Lý Đức Tân đứng sau lưng Hàn Cương âm trầm nói, vì sao Long Đồ không ra ngoài nói một câu? Hiện tại bách tính bên ngoài đều là người mang ơn Hoàng Dung. Để Hoàng Dung có được thanh danh tốt thì đã sao? Bên ta chủ động hành sự hay bị động mời, ở triều đình nhìn qua là hai việc khác nhau. Hàn Cương cười cười, không thèm để ý, hơn nữa thật sự sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta trong dân chúng Tương Châu sao? Cũng không chắc. Hàn Cương không ngại phân công, Tương Châu cũng được, Đường Châu cũng được, càng nhiều người tham dự vào, phổ biến gieo mụn pháp sẽ càng thuận lợi, rất nhiều chuyện trên thế gian, sở dĩ không thuận lợi, cũng là bởi vì người chủ sự ăn mảnh, Hàn Cương làm việc luôn như vậy, hắn ở Lũng Tây được phân bao nhiêu lợi ích. Thuận Phong Hành có thể phát triển nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn kéo nhiều người bên cạnh, ít có người cản trở, có trở ngại gì có thể bằng vào thế lực thật lớn trực tiếp nghiền ép qua. Ta chính là kinh Tây chuyển vận, làm quan một nhiệm, tạo phúc một phương. Tư Lam ở ngoài nha môn lại tiến vào, lần này mang theo bái thiếp của Hoàng Dung. Hàn Cương mỉm cười nhận bái thiếp, mà tên của một người khác do Tư Lam thông báo, càng làm cho hắn cười ha ha ra tiếng. Hoàng Thường, tuy không biết có phải trùng hợp trùng tên trùng họ hay không, nhưng đối với Hàn Cương vẫn còn ký ức mơ hồ trong quá khứ mà nói, đích thật là rất thú vị. Cũng chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi. 6 năm, Hoàng Thường, nguyên cát xuất phát tử, Hoàng Thường, trong quẻ kinh khôn, ở thời đại này là một cái tên rất thường gặp. Theo Hàn Cương biết, tên của lão tử Thái Sát chính là Hoàng Thường, thời Đường còn có một vị trọng thần tên là Đỗ Hoàng Thường, họ Hoàng tên thường cũng không tính là lạ. Mong mời. Hàn Cương nói xong liền đứng dậy, đi vào trong viện nên đón. Chương 259. Miếu đường Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 259. Miếu đường Thủy Y Thiên Vũ Thái. 6. Chi Châu Tương Châu Hoàng Dung, Hàn Cương thường xuyên gặp mặt, chính là một thư sinh trung niên gần đây ít gặp. Bên người đi theo một người họ tên rất quen thuộc, nhưng người rất xa lạ. Bình thường, làm người ta có chút thất vọng, ánh mắt đoan chính bình thản, không giống như là thân mang huyết hải thông cửu, giơ tay nhấc chân, cũng không giống thân mang tuyệt kỹ. Nếu để cho hắn kéo cung, đoán chừng có thể có 5-6 đấu liền không sai biệt lắm, vượt nóc băng tường càng không cần nghĩ. Hàn Cương thu hồi lực chú ý khỏi người Hoàng Thường, hành lễ như nghi với Hoàng Dung. Hàn Cương hàn huyên đôi câu, ánh mắt lại quay về những người bên cạnh Hoàng Dung, vị này là lệ đệ. Hoàng Dung nhường ra nửa bước, giơ tay giới thiệu đường đệ của mình, xá đệ Hoàng Thường, tự miễn trọng. Khoa Phúc Kiến Nam Kiếm Châu cống cử đệ nhất. Rất có vài phần tự hào. Hoàng Thường tiến lên một bước, không mình hành lễ, học sinh Hoàng Thường, bái kiến Long Đồ. Hóa ra là miễn trọng. Hàn Cương vái chào, gật đầu mỉm cười, khen, có thể tiến cống ở Phúc Kiến, đã không dễ dàng bằng đầu tiến sĩ. Hơn nữa còn là tiến cử đệ nhất, miễn trọng chắc hẳn tài học là cứ tốt, khoa này nhất định có thể ở trên kim bảng cao tại thượng. Long Đồ khen sai, học sinh thẹn không dám nhận. Hoàng Thương ảm đạm thở dài, đã qua tuổi mà đứng, còn không được đăng hoàng bảng, sân thi đấu nhiều năm, kém xa Long Đồ lần đầu nhập cống liền đỗ tiến sĩ thứ 9. Chỉ là may mắn mà thôi. Hàn Cương nói xong mặt đều đỏ lên. Nam Kiếm Châu quân ngạch là Duyên Bình quân, lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng Dung tự giới thiệu mình xuất thân từ Phúc Kiến Duyên Bình. Nhưng nghĩ đến Hoàng Dung cũng không thể đứng đầu Nam Kiếm Châu cống nạp. Phúc Kiến lộ cống hiến cạnh tranh kịch liệt, gấp Giang Nam, gấp 5 lần khai phòng, gấp 10 thiểm tây. Về phần Tần Phượng lộ khóa thi đình năm đó Hàn Cương tham gia, gấp 100 lần cũng không hết. Nhớ rõ Trương Trạng Nguyên tử Bình Trương Thành Bình, đề danh bảng vàng là năm quá tuổi mà lập, Trịnh Trinh, nghị phu khoa quý tị Trịnh Trạng Nguyên cũng là trung học lập phương, hạng người tài lớn thành muộn có rất nhiều, miễn trọng sao cần tự mất. Thế gian có cái gọi là 30 lão minh kinh, 50 thiếu tiến sĩ, nhưng trên thực tế, Trạng Nguyên khoa học sau khi đạt hạng nhất nhân tông, phần lớn là hơn 20 tuổi. Khoa cử đã xem như rất công bằng trong cuộc thi tuyển chọn, thật sự có tài văn chương, có năng lực phản ứng, tinh lực chỉ nhớ, năng lực sáng tác và năng lực học tập đều ở giai đoạn xuất sắc nhất, trên cơ bản có thể đấu. Đứa nhỏ nhất Vương Cùng Thần, năm 17, tiến sĩ số 1, Trạng Nguyên, thám hoa cùng nhau đạt được. Trương Hành cùng Trịnh Ánh Ánh của Hàn Cương cử đều là 32 tuổi trung học, đã xem như là rất lớn tuổi. Hoàng Thường đương nhiên biết điểm này, Hàn Cương cũng chỉ an ủi mà thôi, nhưng thiện ý mà nàng thả ra, Hoàng Dung và Hoàng Thường đều cảm nhận được. Hoàng Thường lại không người vái chào, đa tạ Long Đồ khuyên bảo, học sinh hiểu. Giới thiệu qua huynh đệ của mình, Hoàng Dung liền nhìn về phía sau lưng Hàn Cương. Một trung niên gần 30, 40 cung kính đứng đó, tướng mạo không đáng chú ý, đôi mắt và đuôi lông mày rủ xuống, khuôn mặt nhăn nhó. Lúc Hàn Cương nên đón Hàn Huyên, hắn không nói một lời. Nhưng có thể đi theo Hàn Cương, tất nhiên không phải người thường. Mình dẫn theo đường huynh đệ, không biết Hàn Cương dẫn theo ai. Không đợi Hoàng Dung ra hiệu, Hoàng Thường mở miệng trước, Long Đồ bên cạnh làm phàm sĩ, không biết cao tính đại danh của huynh đài. Hoàng Thường hỏi, Lý Đức Tân liền tiến lên chắp tay, hồi tú tài, tại hạ họ Lý, song danh Đức Tân, một áo vải Diên Châu. Lý Đức Tân. Hoàng Thường, Hoàng Dung đồng thời nhướng mày, đây không phải là danh hiệu vị danh ý từ Phục Long Sơn truyền ra sao? Trong lúc gặp mặt mình, hắn xuất hiện bên cạnh Hàn Cương, như vậy Hàn Cương cũng có thể xác định được. Trong lòng vui vẻ, biểu tình vốn rất nghiêm túc của Hoàng Dung cũng thả lỏng xuống. Có phải là Lý thần y trong Phục Long Sơn không? Hoàng Thường có vẻ kinh hỉ truy hỏi. Lý Đức Tân vội vàng xua tay, khiêm tốn nói, hai chữ thần y tại hạ quyết không dám nhận, chỉ phụ mệnh làm việc. Trong mụn bí thuật cũng là Long Đồ truyền thụ, Đức Tân tuân theo mà thôi. Một câu nói đã lộ hết nội tình, Hoàng Dung và Hoàng Thường kinh ngạc nhìn Hàn Cương. Hàn Cương không nói gì, đưa tay mời, vào trong sảnh nói chuyện trước. Khách theo chủ, Hoàng Dung, Hoàng Thường sao có thể có ý kiến? Cùng nhau vào trong sảnh, phân chủ khách ngồi xuống, chờ lão binh phục dịch trong phủ đi lên dâng trà, nhẫn mại uống mấy ngụm, mới nghe được Hàn Cương chậm gì gì mở miệng, tình hình bên ngoài nha môn Tào Ti, chắc hẳn Thường bá huynh đều thấy được. Hoàng Dung cúi đầu, là Hoàng Dung trị dân bất lực, khiến bách tính tụ tập bên ngoài nha môn Tào Ti. Sao có thể đổ lỗi lên đầu Thường bá? Hàn Cương cười cười, là do Hàn Cương hành sự không cẩn thận. Hoàng Dung đặt chén trà xuống, ưỡn ngực ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói, Hoàng Dung, có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không. Hàn Cương khép hai tay lại, cảm thụ được nhiệt lực truyền đến từ lòng bàn tay, Thường bá muốn hỏi, Hàn Cương hơn phân nửa có thể đoán được. Có phải muốn hỏi chủng đậu chi thuật đến cùng có hiệu quả hay không? Đương nhiên không phải, Hoàng Dung muốn hỏi một chút chủng đậu chi thuật từ đâu mà đến, còn muốn hỏi Hàn Cương xem nên giải quyết vấn đề dân chúng Tương Châu như thế nào, có dân ý làm bằng, Hoàng Dung tự hỏi muốn từ trên tay Hàn Cương phân ra một phần công lao, vậy thì không khó chút nào, nhưng nếu Hàn Cương chịu nói đến đề tài liên quan đến chủng đậu chi thuật, hắn cũng không có ý kiến, chắp tay, đúng là như thế, Long Đồ có thể giải thích nghi hoặc cho Hoàng Dung không? Có 2000 người làm chứng, trên cơ bản có thể xác định là có hiệu quả, chắc hẳn Thường bá cũng đã nghe ngóng rõ ràng. Hàn Cương mỉm cười, cũng có vài phần trầm trọng. Thần sắc Hoàng Dung bất động, Hoàng Thường mở miệng nói, Lý thần y lấy lực lượng một người, có thể trong mấy tháng đã cho 2000 người lục thôn loại đậu, chắc hẳn gieo đậu thuật cũng không tính là rất khó nhỉ. Hàn Cương rất thẳng thắn, kỳ thật trồng mụn thuật cũng làm đơn giản, chỉ cần có mụn giống, trồng mụn tuyệt không khó. Không biết phương pháp trồng mụn từ đâu mà có. Hoàng Thường lập tức truy vấn, là Long Đồ tự nghĩ ra, hay là đến từ vị Tôn đạo trưởng từng cứu trợ Long Đồ kia? Một nửa, bản nguyên trồng mụn quả thật xuất phát từ Tôn sư. Hàn Cương nhân tiền nhân tôn là vi sư đối với vị đạo sĩ hư cấu kia, cũng giống như thuật chữa thương gân cốt, là lúc Hàn Cương nằm bệnh ở miếu Tạ Phế, tán gẫu với Tôn sư có được. Nghe Hàn Cương bắt đầu giảng cổ, thân thể Hoàng Thường và Hoàng Dung đều theo bản năng nghiêng về phía trước một chút, hết sức chuyên chú lắng nghe. Hai mắt Hàn Cương mông lung, ngữ điệu thâm trầm, đắm chìm trong quá khứ, trùng đậu pháp được Tôn sư xưng là diệt độc trùng đậu pháp. Cái gọi là diệt độc chính là diệt đi độc tính trong mụn nhọt, khiến mụn nhọt không đến mức hại tính mạng người. Trước tiên phải từ trên thân người bệnh nhọt nhọt mà khỏi bệnh lấy ra mụn tương, cái này gọi là mầm sống. Đem mầm sống trồng đến trên thân thể khỏe mạnh của một người khác, chờ một người kia phát bệnh sinh mụn đậu, nếu như không chết, lại từ trên người hắn lấy xuống mụn tương, trồng đến trên thân người thứ ba, tuần hoàn như thế, ít nhất phải chuyển qua 7 đời, lấy được mụn mới là mầm chín trừ độc tính. Vết mụn sẽ không có lần thứ hai, chỉ cần dựa vào mầm non, để cho người ta trước tiêm lên vết sẹo bệnh nhẹ, cũng không cần lo lắng để phòng nữa. Diệt độc trùng như vậy chưa từng nghe thấy, nhưng nghe rất có vài phần đạo lý. Sinh bệnh mà không chết, chắc hẳn độc nhọt trên người ít hơn người chết bệnh, từ trên người hắn gỡ xuống hạt đậu đương nhiên độc tính nhỏ hơn. Không ngừng tuần hoàn diệt độc, cuối cùng lấy được hạt giống chín, khẳng định là hạt giống sẽ không đả thương người. Hoàng Dung gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn Hàn Cương cũng nhiều hơn mấy phần kinh ý, có thể nghĩ ra loại bệnh đậu tuyệt diệu như thế, chắc hẳn chính là Tôn Tư Mạc Tôn chân nhân. Nhưng Hoàng Thường không gật đầu, mặt trầm như nước. Nếu trong 7 lần này có người chết thì làm sao bây giờ? Hoàng Dung nghe vậy dùng mình, vội vàng nhìn về phía Hàn Cương. Công lao đổ sông đổ biển, làm lại từ đầu. Giọng nói lạnh lẽo của Hàn Cương khiến người khác không rét mà run. Tay Hoàng Dung run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, khó. Chẳng lẽ có phải là đang giao chỉ? Hoàng Thường trầm giọng truy hỏi. Hàn Cương lắc đầu, cười, Thường bá, miễn trọng hiểu lầm. Chuyện bất đắc như thế, Hàn Cương sao dám dùng? Hắn duỗi ngón tay ra khoa tay, tỷ lệ tử vong của mụn nhọt bao gồm cả người lớn ở bên trong là 2 thành, cũng chính là 10 người bị bệnh, có 2 người không cứu được. Nhưng nếu như tính toán trẻ nhỏ, thì cao tới 4 thành. Theo như 2 thành tính toán, lần đầu tiên còn sống là 8 thành, lần thứ 2 chính là 6 thành 4, lần thứ 3 chỉ có 5 thành 1, đến lần thứ 7, cũng chỉ còn lại 2 thành. Nếu như ngay từ đầu tham gia chế tác mụn mầm là 100 người, đến cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại 20 người, đây là giết người hay là cứu người? Nếu tính toán sâu hơn khẳng định có vấn đề, nhưng đủ để lừa gạt người. Hoàng Dung và Hoàng Thường mím chặt môi, không thể trả lời. Hàn Cương cười khổ tự giễu, nếu như nói ra, không biết sẽ hại bao nhiêu người. Cho nên mặc dù có một loại thuật mụn, Hàn Cương vẫn luôn giấu ở trong lòng không dám nói rõ. Vì cứu người, trước giết người, Hàn Cương cũng không làm được chuyện này. Trong sảnh yên lặng nửa ngày, Hoàng Thường có chút chần chờ mở miệng, nếu có thể tạo ra mụn mầm, có thể tạo phúc ước vạn sinh dân, chỉ là 80 người. Hàn Cương trầm mặt xuống, mạng người quan trọng, nhân số sao lại nhiều như vậy? Hoàng Thường túi đầu nói, là Hoàng Thường lỡ lời, nhưng hắn lại lập tức ngẩng đầu, hỏi, nhưng Long Đồ hiện tại dùng mụn mầm lại là từ nơi nào đến? Từ Quảng Tây. Hàn Cương lại kể tiếp chuyện xưa của hắn, người mang diện độc trùng trùng pháp, Hàn Cương đã khổ tư nhiều năm, nhưng thủy chung không có một phương pháp giải quyết thích hợp. Thẳng đến khi phát hiện một chuyện lạ ở Quảng Tây, mới hiểu ra.
Chuyện lạ gì?
Huynh đệ hoàng gia đồng thanh. Hàn Cương không thừa nước đục thả câu, thời điểm Hàn Cương đến Quảng Tây, chính là lúc Y Lý Châu thành bị phá, giao tặc tàn sát bừa bãi. Lúc ấy Y Lý Châu dân sinh khó khăn, sau khi giao tặc lui binh, vì có thể mau chóng mang ruộng đất bởi chiến loạn mà bỏ hoang trồng trọt, Hàn Cương phái người sưu tập lượng lớn châu cày. Quảng Tây nhiều châu, có rất nhiều nhà một nhà chỉ nuôi mấy chục mấy trăm con châu, chuyên môn dùng để buôn bán, mà trong những gia đình này, lại ít có ai bị mụn nhọt. Lúc ấy bởi vì Quảng Tây nhiều dâu quái nón, cộng thêm binh hay, dân chúng rời rạc, Hàn Cương đối với các loại dịch bệnh mười phần để ý, lại ngoài dự liệu phát hiện điểm này.
Vì sao?
Hoàng Dung kinh ngạc hỏi. Bởi vì bọn họ đều đã từng tiếp xúc với mụn đầu mùa. Hàn Cương mở đáp án ra.
Chương 260. Thủy Y Thiên Vũ Thái, 1. Chương 260. Thủy Y Thiên Vũ Thái, 7. Ngưu đầu. Ngưu cũng mặc mụn. Huynh đệ Hoàng Thị một trước một sau truy vấn đối với nông sự, bọn họ đều không lành nghề, công thuật quan trọng của người dân tề là vì ứng phó sách vấn trong khoa cử. Có nước là lúa, không có nước là lúa, về phần những cây trồng khác trong ruộng là cái gì, nếu không có người báo cho, bọn họ căn bản đều không phân rõ được sự khác nhau giữa lúa giống và rau hẹ. Kỳ thực cũng không thể trách bọn họ. Phúc Kiến tám núi một sông một ruộng, thế ra địa phương cũng không thể dựa vào ruộng đất sản xuất để chèo chống ra môn. Người mở xưởng, buôn bán đều có sản lượng phong phú hơn ruộng đất. Nếu Hàn Cương đề cập đến chuyện công thương nghiệp, Hoàng Dung và Hoàng Thường ngược lại đều có thể nói ra 1-2-3. Hai người ngu ngốc, Hàn Cương không để ý, giải thích rõ ràng, xuất sinh cùng người có khi phải mắc bệnh giống nhau, nhỏ đến cảm mạo, tiêu chảy, lớn đến bệnh lao, nóng bức, người có thể mắc bệnh, trâu ngựa heo dê các loại súc vật cũng sẽ được. Cho nên người cùng trâu cùng nhiễm mụn nhọt một chút cũng không kỳ quái. Xuất phát từ trên thân người có mụn nhọt, xuất phát từ trên thân trâu tự nhiên chính là đậu cá.
Thì ra là thế. Hoàng Dung gật đầu liên tục, hóa ra đây chính là đậu mùa. Hoàng Thường cũng chắc tay, không được Long Đồ giải thích, học sinh thật sự không biết trâu còn có thể mọc mụn. Hàn Cương cười một cái gì cũng không biết mới dễ lựa, khoa đậu của trâu sinh hoàn toàn khác với người. Chỉ có mấy cái mụn nho nhỏ mà thôi, không chú ý căn bản không phát hiện được. Nhưng chỉ cần người tiếp xúc, sẽ nhiễm, sau đó phát bệnh, bất quá khởi sướng bệnh cũng không nặng, cũng chỉ là ra mấy cái mụn, hoàn toàn không giống đậu người, đầy người mặt mũi đều mọc lên. Hàn Cương nói đến khô cả miệng, dừng lại uống ngụm trà, đã thấy hai vị thính giả lại không nhúc nhích chờ hắn tiếp tục kể chuyện xưa, trong lòng đắc ý, đây là triệt để mắc câu. Vung chén trà xuống, hắn tiếp tục kể rõ, cùng là mụn, vì sao từ người chuyển đến nặng, có châu chuyển đến lại nhẹ. Hàn Cương sau khi phát hiện việc này, cũng cân nhắc thật lâu, có rất nhiều loại giải thích. Nhưng liên hệ với phương pháp diệt độc mụn giống, lại là hợp lý nhất. Lại nhìn hai người, đối với ánh mắt Hoàng Thường ném qua, cười hỏi, không biết Miễn Trọng đã nghĩ thông suốt chưa? Hàn Cương minh thầm nhắc nhở rất nhiều, Hoàng Thường mím môi một cái, dương mắt hỏi ngược lại, nhưng mà độc của Ngưu Diệt so với người còn mạnh hơn sao?
Chính là đạo lý này.
Hàn Cương gật đầu, so với người thì châu cường tráng gấp 10 lần, người chết vì mụn thì lại không. Người phải luân hồi 7 lần mới rút được độc tính trong mụn ra, như vậy lấy độc của châu cường tráng, chỉ cần một lần là đủ rồi. Hắn lại cười, suy đoán suy luận một phen này, cũng không phải tôn sư truyền thụ cho ta. Hai mắt Hoàng Thường sáng quắc có thần, thân thể nghiêng về phía trước một chút, cách vật trí chi. Hàn Cương cười thoải mái, hắn cho Hoàng Thường cơ hội biểu hiện, đối phương cũng không làm cho người ta thất vọng, thuận thế bắt được, không sai, chính là nhận biết về cách vật. Thế gian vật, chỉ cần dốc lòng quan sát, dụng tâm làm cách, luôn có thể nhận ra đạo lý trong đó. Miễn dịch bệnh đậu mùa chính là minh chứng tốt nhất. Cách vật trí chi nói, để phi thuyền lên trời, xe ngựa đi vào quỹ đạo, bây giờ lại ra ngoài có thể cứu chữa bệnh đậu mùa của vạn dân. Đều nói Long Đồ học cứu thiên nhân, ngày xưa còn có 3 phần nghi ngờ, hôm nay gặp mặt, mới biết dưới danh tiếng Cố Hữu không có hư sĩ.
Hoàng Dung tán thưởng không thôi.
Hoàng Thường thì thở gấp, so với lời nói của huynh trưởng, Hoàng Thường đối với Hàn Cương, nàng cảm nhận được sâu sắc hơn rất nhiều. Hình ma giả thượng gọi là chi đạo, hiện tại toàn bộ học phái đều là làm văn trong, hình ma lên, chính là giải thích đối với đại đạo. Mà, cách vật trí chi, Hàn Cương tuyên giảng thì đừng mở lối tắt, là lấy thực chứng đạo. Hình ma hạ giả xương chi khí, từ trên, khí, đẩy vào, đạo, sau đó lại từ, đạo, quay về trên, khí, cũng tức là, minh thể đại dụng. Trước đó, Hàn Cương thông qua phụ lực truy nguyên và phi thuyền xác minh lẫn nhau, đã hướng thiên hạ phô bày con đường hắn đi lên này. Trước tái có thể tuyên truyền giảng giải ở kinh thành, có nhiều lực. Nhưng đó chỉ là hình thức ban đầu, còn chưa sinh ra tính ảnh hưởng đạo điên đối với các phái nho môn, chỉ là để khí học đi vào kinh thành. Nhưng hiện tại ngưu mụn vừa ra, đại chiến đã mở màn. Đây là Hàn Cương khiêu chiến tất cả học phái, là tranh luận chiến trường học phái, từ giải nghĩa kinh thư, kéo đến vận dụng thực tế. Hàn Cương vì khí học, vì truy nguyên trí biết lấy ra phi thuyền, lấy ra ngưu mụn, học phái khác có thể lấy ra cái gì chống lại. Đi tới chiến trường mà Hàn Cương am hiểu, thử hỏi phải làm thế nào mới có thể đánh bại hắn. Trong lòng Hoàng Thường cảm thán, Hàn Cương nhỏ hơn mình 7-8 tuổi, không chỉ ở trong quan trường khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, mà ở trên học thuật cũng là bỏ xa người ta không thấy bóng dáng. Hàn Cương lúc này cười cười cầm một quyển sách trên bàn, lật vài tờ rồi đưa cho Hoàng Dung, bộ khuỷu tay dự bị yếu này tuy là mượn tên sách của Cát Chí Xuyên, nhưng Hàn Cương làm chính nhiều năm, một chút tâm đắc, chủ yếu là ứng đối với nạn dịch hạn hán, nạn dịch, trong đó cũng bao gồm cả các loại thuật đánh mụn, chỉ hy vọng có ích với thế nhân. Cát Chí Xuyên chính là Cát Hồng, Phương Sĩ, ý giả nổi danh Đông Tấn, ngoài bao pháp tử còn có một bộ hậu bị cấp phương chủ yếu là phương thuốc thường thấy bệnh, cho nên tên là Chân Sau. Hàn Cương đã lấy Chân Sau làm tên sách, nội dung trong đó đương nhiên là nhằm vào thai dị hoặc là dịch bệnh thường gặp. Hoàng Dung đưa hai tay nhận lấy, chỉ nhìn qua trang giấy và trang trí, liền nhìn ra nội dung của quyển sách này là bản thảo, chứ không phải sản phẩm in ấn. Nét chữ nhỏ đoan đoan chính chính không biết là bản chép tay hay là bản gốc do Hàn Cương tự viết. Nhưng cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện chính văn trong sách lại phân biệt rất rõ ràng từng câu từng chữ, dùng ký hiệu kỳ quái chia cắt. Nào có sách như vậy? Bình thường văn chương đều là liên miên mà ra, đoạn văn đều phải dựa vào chính mình, chính là luận ngữ thượng thư đều là giống nhau không phân câu đọc. Đoạn câu là công việc của lão sư. Sư giả, truyền đạo, thu nghiệp, giải hoặc, câu cũng là lúc dạy đồ không thể thiếu phải dạy cho đệ tử đấy. Chính là bản chép tay tầm thường, cũng là điểm chống bên cạnh hàng chữ cuối cùng của câu văn kia một chút, sẽ không đem chính văn dùng ký hiệu phân tách ra. Hoàng Dung rất kinh ngạc, ngẩng đầu chỉ vào sách đang muốn đặt câu hỏi, chỉ thấy Hàn Cương nói, chuyện liên quan đến mạng người, sẽ không để cho người ta phí sức đi đọc một câu. Để cho tiểu lại ít nhiều cũng có thể xem hiểu một chút, đỡ phải dứt lời sai hiểu lầm. Nói văn tự của ta nông cạn là chuyện nhỏ, hại dân chúng sẽ không tốt. Hoàng Dung cười lấy lòng, Long Đồ một lòng nhân ái, vậy còn có người mặt dạy nói Long Đồ văn tự nông cạn. Hàn Cương cao mày, cảm khái, theo như Hàn Cương thấy, ý thơ cũng nên như thế. Phải chuẩn xác không sai, không thể để cho người khác hiểu lầm. Không chỉ là đoạn câu, cho dù là khảo sát sai lầm, cũng phải bỏ công sức. Lần trước xem một quyển y thư, lại đem nhai tí, ấn thành, le, hoàn, ăn, dùng, biến thành viên, ly, dùng. Vốn là thuốc làm mềm thành dược hoàn, bây giờ là bỏ thêm tích hoàn vào cùng một chỗ, đây là muốn chết người. Hoàng Thương lòng đầy căm phẫn, ý thư như vậy nên tiêu hủy mới đúng. Hoàng Dung lật dở sách, trong tự cũng viết chuyện này. Đúng vậy, cũng là bởi vì có việc này, mới động ý niệm trong đầu. Hoàng Dung lật sách, Hàn Cương đọc ngay từ đầu chính là bài viết về bệnh đậu mùa vừa rồi. Chỉ nhìn lướt qua, tất cả đều được giải thích. Đại khái là để tránh một số phiền toái không cần thiết, Hàn Cương ở trên đó nói rõ chân tướng sự việc liên quan đến bệnh đậu châu. Mà những chương khác chính là Hàn Cương nói làm sao ứng đối với tai nạn dịch bệnh dịch hạn hán. Với kinh nghiệm nhiều năm làm quan của Hoàng Dung, nếu thật sự gặp tai nạn, theo nếp mà làm, ngược lại có thể miễn đi không ít vấn đề. Trong lúc nhất thời lại không nỡ buông tay, hết sức chuyên chú lật xem. Hoàng Thương có phần không để ý dáng vẻ, nghiêng người nhìn quyển sách trên tay Hoàng Dung. Nhìn từ xa, thầm nghĩ, quả nhiên là thế. Từ chứng bỏ và chứng bỏ, có thể thấy Hàn Cương đã cùng sử dụng cả hai đường, đồng thời bỏ công sức ra từ đạo lý và thực dụng. Hoàng Thương cũng coi như có chút danh tiếng trong sĩ lâm gian nam, cũng hiểu biết về tranh chấp học phái nho môn hiện giờ. Ông ta từng nghe nói sau khi Trương Tái chết bệnh, khí học không người nào đi ra đảm đương trọng trách lớn, mà Hàn Cương truyền thừa khí học y bác, năm đó cũng từng lập Tuyết Chính môn. Cho nên trong sĩ lâm gian nam, đa số đều cho rằng dưới sự dẫn dắt của Hàn Cương, đệ tử khí học hơn phân nửa sẽ nương tựa vào môn hạ nhị trình, nếu không chính là quy về tân học. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ tới, Hàn Cương lại còn kiên trì, trước đó yên lặng, chỉ là vì một kích kinh thiên lấy loại thủ pháp làm đao thương làm chống trận. Hai vị khách nhân đều tập trung chú ý vào sách, trong lúc nhất thời lạnh cả người. Hàn Cương đợi nửa ngày, rốt cục nhịn không được ho khan một cái. Hoàng Dung và Hoàng Thường giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu, ngượng ngùng cười cười, Long Đồ vừa ra việc này, chúng ta làm quan cũng có chứng cứ, dân chúng thiên hạ đều phải nhận ân đức của Long Đồ. Quá khen, chỉ là dự định cho người tham khảo mà thôi. Hàn Cương khiêm tốn một câu, nhìn bộ dáng hai người, cũng đến lúc nói chính sự, hắng giọng, hai ngày trước, thí sinh trong phục Long Sơn thành công, ta liền gửi thư cho Đường Châu, thẩm tồn trung hôn qua hồi âm, muốn ở Đường Châu mở rộng miễn dịch pháp gia mụn. Vốn ta định để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta thượng thư triều đình, đợi thiên tử cùng chính sự đường phê duyệt, lại phổ biến rộng rãi ở Đường Châu. Chờ Đường Châu có công hiệu, truyền vận ti cũng có lực lượng mở rộng toàn bộ. Vậy thì phải mất bao nhiêu thời gian? Hoàng Dung biết Hàn Cương đang thừa nước đục thả câu, bộ dạng lo lắng, Long Đồ, triều đình, Đường Châu hai nơi này chỉ hoãn một chút, ít nhất phải mất nửa năm một năm, thử hỏi trong khoảng thời gian này sẽ có bao nhiêu hấu tử vì vậy mà chết yểu. Nếu trong phục Long Sơn đã thấy công hiệu, hẳn là sớm ngày mở rộng mới phải. Long Đồ, Hoàng Thương cũng nói, truyền vận ti ở Tương Châu. Bách tính khắp thành Tương Châu cũng đều biết Long Đồ có phương pháp độc, không thể trì hoãn. Đúng vậy, không ngờ bên ngoài lại bị vây quanh như vậy. Hàn Cương cười khổ một cái, cho nên ta dự định sớm mở rộng gieo mụn ở Tương Châu. Hôm nay mời Thường Bá đến chính là vì việc này, muốn làm phiền Thường Bá một chút. Lợi nước lợi dân, há có thể nói là bệ. Hoàng Dung đột nhiên đứng dậy, cố sở nguyện dã, không dám xin nhĩ. Hàn Cương gật đầu như hài lòng, như thế, thương lượng một chút chương trình, cũng cho sau này mở rộng lập khuôn mẫu. Chương 261, Thủy Y Thiên Vũ Thái 2. Chương 261, Thủy Y Thiên Vũ Thái 8. Hôm qua Đường Châu đến báo, 60 vạn thạch cương lương đã có 8 phần 10 thông qua quỹ đạo của Phương Thành đến cảng Sơn Âm của Như Châu, nghĩ đến nhiều nhất là 6-7 ngày nữa, chuyện còn lại có thể kết thúc. Tiếp theo, chuyển vận ti sẽ có chút thời gian rảnh rỗi. Trước tiên đem thành quả của mình biểu hiện ra một chút, Hàn Cương nói tiếp, ta tính lợi dụng mùa đông này, ở dưới chuyển vận ti thiết lập một cục phòng dịch tạm biên chế, tạm do. Hán Dương mắt nhìn thần y đảng hạng ngồi ở phía dưới, Lý Đức Tân chủ quản, trước mắt công tác tập trung ở trên tuyên truyền gieo hạt đậu pháp, huấn luyện bác sĩ các châu phái tới. Nhưng cục vệ sinh phòng dịch này, ngày sau cũng không cần giới hạn ở phương diện gieo hạt đậu, có thể để cho bọn họ tham dự vào công việc ngày thường, nếu gặp tai nạn, trong lúc cấp bách cũng có thể để cho bọn họ phát huy tác dụng. Lời Hàn Cương nói, chính là kim khẩu ngọc ngôn, người trước mặt không có một người nào có thể đứng ra biểu thị phản đối. Cả sự kiện theo phân phó của Hàn Cương một đường làm xuống, đối với Lý Đức Tân, đối với huynh đệ Hoàng Thị, đều là một chuyện tốt. Chuyện trọng tình cấp bách, chuyện này càng nhanh càng tốt. Hoàng Thương bổ sung, ngày mai thành lập như thế nào? Hàn Cương không tin nghi kỵ trên hoàng lịch, đương nhiên cũng không quan tâm ngày lành tháng tốt gì, khai trương chúc mừng còn phải áp giải, không thể không để ý chuyện đứng đắn. Ngày mai, Hoàng Dung nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Hàn Cương cũng không phải đang nói đùa, liền lập tức gật đầu, vậy thì quyết định vào ngày mai. Ngày mai ta sẽ đến trước cửa chờ đợi. Sao có thể kinh động đến một châu? Hàn Cương cười ha ha, giống như nghe được một chuyện cười thú vị, cho vài bác sĩ tới là đủ rồi. Trong cục y tế có thể tiếp nhận bao nhiêu bác sĩ đi học? Hoàng Dung truy vấn.
Càng nhiều càng tốt, theo ý Hàn Cương, phàm là hạng người hành y tế thế đều có thể hiểu được loại mụn mới tốt.
Hàn Cương khẽ thở dài lắc đầu, nhưng trước mắt cũng không cần quá nhiều, có 1-2 chục người, đủ sai khiến là được.
Hàn Cương cùng Hoàng Dung, ngươi một câu ta một câu, không có tranh luận gì, liền đem chuyện quảng bá gieo mụn ở Tương Châu quyết định đạt được mục đích bái phòng Hàn Cương, toàn bộ sự việc coi như đã xong.
Hàn Cương, Hoàng Dung bưng chén trà, dùng nước trà thấm hết hầu.
Hoàng Thương lúc này thừa cơ mở miệng, Long Đồ, trong lòng học sinh có một nghi vấn, không biết có thể giải thích nghi hoặc cho học sinh hay không.
Miễn trọng, mời nói.
Hàn Cương đặt chén trà xuống.
Y dị thuật thế gian đều nói mụn vốn là thai độc, bởi ngoại cảm phong tà mà phát.
Nhưng học sinh xem cách miễn dịch mụn của Long Đồ, liền cảm thấy mụn tựa như hoàn toàn là ngoại cảm, mà không quan hệ với thai độc.
Không biết đúng sai hay không.
Không ngờ Miễn Trọng cũng hiểu biết sâu sắc về y thuật.
Hàn Cương cười nói một câu, chính như lời nói của Miễn Trọng, với kiến giải của Hàn Cương, mụn thuần túy là ngoại cảm, không phải thai độc.
Không biết hai vị có nghe nói qua kính hiển vi chưa?
Thấy hai người đồng loạt gật đầu, Hàn Cương tiếp tục nói, năm xưa Hàn Cương phát minh lồi, thấu kính lõm, chỉ dùng để làm kính mắt cho người ta.
Nhưng mấy năm gần đây, có người mang hai loại thấu kính xếp chồng lên nhau, thì có kính hiển vi. Có thể phóng đại vật rất nhỏ dưới kính lên 30, 40 lần, một tấc sâu bọ, dưới kính hiển vi thoạt nhìn có thể dài 4 thước. Một sợi tóc có thể so sánh với ngón tay.
Một bát nước Phật gia có mây, trong nước cũng có 48.000 tiểu trùng.
Nếu đặt một giọt nước trong sông hoặc trong giếng dưới kính, có thể phát hiện trong nước đều là vật còn sống, không chỉ là trong nước, trong đất, trên cây, trong nhà, nơi nào cũng có những thứ gọi là tiểu trùng này.
Hàn Cương gọi nó là virus.
Virus.
Trong đầu Hoàng Thường xoay chuyển nghi vấn.
Độc vật có thể gây bệnh, dĩ nhiên là virus.
Làm sao trộn định nghĩa vi khuẩn và virus, Hàn Cương nói, người bình thường thân thể khỏe mạnh, giống như thành trại có tường cao lũy sâu, virus khó có thể làm hại. Nhưng đổi lại là người già yếu hoặc trẻ nhỏ, chính là muốn mạng người.
Loại virus khác nhau dẫn phát bệnh tật khác nhau.
Thiên hoa hoặc là mụn nhọn, cũng có virus dẫn phát bệnh ác tật như thế.
Hoàng Dung cau mày, nhất thời khó có thể tiếp nhận lời giải thích của Hàn Cương.
Trong lúc ăn uống, chẳng lẽ mình thật sự ăn nhiều virus như vậy vào bụng?
Hàn Cương thì mặc kệ hắn, tiếp tục nói, tầm bệnh nhỏ, càng hơn đuổi.
Phiêu tán trên không trung, trong nước, trong lúc lơ đãng có thể chui vào trong cơ thể con người sinh sôi, lại có thể theo hô hấp, ho khan các con đường, lan rộng ra.
Đây cũng là vì sao một người phát mụn nhọn bệnh truyền nhiễm, chung quanh đều có thể nhiễm bệnh.
Những chứng bệnh khác?
Hoàng Thương thăm dò hỏi, ví dụ như bệnh lao, cũng là bởi vì người tiếp xúc nhiều với người mới có thể lây nhiễm, có phải cũng có bệnh virus lao hay không?
Hàn Cương gật đầu, biết Hoàng Thường muốn hỏi cái gì, đúng là có, nhưng muốn thừa cơ tạo ra vaccine phòng bệnh vẫn còn có chút khó khăn.
Tìm được nguyên lý phát bệnh, mới có thể có mục tiêu tìm kiếm thủ đoạn trị liệu.
Một coi như là một ví dụ điển hình.
Xem như bởi vì người thành sự, không có phương pháp diệt độc chủng mụn của tôn sư, cũng không có phương pháp miễn dịch mụn đầu châu như hiện tại.
Về phần chứng bệnh khác, phải xem nghiên cứu của cá nhân.
Đạt được mục đích của mình, lại hiểu rõ chân tướng, còn được Hàn Cương giảng một khóa học có liên quan miễn dịch học. Hoàng Dung và Hoàng Thường hài lòng cũng không có ý định ở lại nha môn Tào Ti lâu.
Muốn dân chúng An Tương Châu có lòng, ngày mai sẽ phối hợp thành lập cục vệ sinh phòng dịch, tối hôm nay thậm chí phải thức suốt đêm, liền đứng dậy cáo từ Hàn Cương.
Lúc hai người cáo từ, Hàn Cương đưa một cái kính hiển vi cho Hoàng Thường, mỉm cười nói, nhàn rỗi không có việc gì, cũng có thể làm trò tiêu khiển, có lẽ trong lúc lơ đãng có thể có phát hiện.
Trên thị trường kính hiển vi căn bản không mua được, tất cả đều phải dựa vào người tự mình chế tạo.
Nếu thật sự tính giá trị, Hàn Cương tặng kính hiển vi ít nhất phải trên dưới 100 sâu, coi như là lễ vật rất quý giá.
Hoàng Thường vì thế còn cảm tạ hai câu, nhưng lại không từ chối, xem ra đối với đoạn lời nói của Kính Hiển Vi và Hàn Cương có hứng thú rất đậm.
Hoàng Dung thì cầm khuỷu tay dự bị yếu của Hàn Cương, nói là muốn mang về nghiên cứu cẩn thận.
Hàn Cương cũng không keo kiệt, chẳng qua là chép bản mà thôi, vốn chính là hy vọng có thể ban bố cho thiên hạ, trở thành sách tham khảo cho các quan viên thi hành chính trị.
Nếu có thể trở thành thủy kinh chú, tề dân yếu thuật nhất định phải học sách giáo khoa, vậy thì càng tốt hơn.
Hắn cũng không sợ tiết lộ ra ngoài có người ăn cắp danh tiếng, cũng đã có thể coi là quyền uy y hộ trên y tế, đoạt thành quả của người khác không phí sức lực, bị người muốn trà trộn đi thành quả của hắn, lại là ngàn khó và khó.
Tặng Hoàng Thị huynh đệ trở về, Hàn Cương cười nói với Lý Đức Tân, tiếp theo phải nhờ Đức Tân ngươi.
Lý Đức Tân lập tức đáp, Long Đồ yên tâm, tiểu nhân nhất định dụng tâm làm việc.
Có ngươi cam đoan như vậy ta cũng yên tâm.
Hàn Cương gật đầu, tiến vào ngoại thư phòng ngồi xuống.
Lại nói với Lý Đức Tân, đúng rồi, Đức Tân, ngươi còn chưa có tên tự chứ?
Lý Đức Tân lắc đầu, hắn cũng không phải người đọc sách, còn là xuất thân đẳng hạng, lấy đâu ra tên tự?
Vẫn phải có một chữ viết.
Hàn Cương nói, ngày sau ngươi làm quan trong triều, không có một chữ nào có thể xưng hô cũng không tiện.
Hàn Cương đã nói tới nước này, Lý Đức Tân làm sao còn không rõ?
Mặt hiện vẻ vui mừng, vái chào đến nơi, cung kính nói, chữ tiểu nhân biểu, kính xin Long Đồ ban thưởng.
Hàn Cương hơi trầm ngâm, nói, người đã danh đức mới, vậy tự cũng nên từ đây mà đến.
Nhớ trong sách có một câu, duy tân quyết đức,
đức duy nhất, cố hữu, mạn có đức, chi ngữ,
mà chữ tân thì càng dễ trùng sinh,
không bằng gọi là dịch nhất đi.
Dịch nhất.
Lý Đức Tân ngay chữ viết vô cùng độc đáo này, có chút buồn cười.
Đều nói Hàn Cương sẽ không đặt tên, trưởng tử, thứ tử, một hàng trùng, một hàng diệp, không phí quá tâm trí vào cái tên này.
Dịch nhất, thấy thế nào cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngụ ý sâu xa, cũng là Hàn Cương thuận miệng nói ra.
Nhưng nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn, Hàn Cương là một lòng hảo tâm, Lý Đức Tân cũng không phải người không có ánh mắt.
Lập tức quỳ xuống dập đầu hai cái, đa tạ Long Đồ ban thưởng chữ.
Sau khi đứng lên còn cười, từ nay về sau, cũng coi như có xưng hô thích hợp.
Cũng không phải, không có một chữ nào có thể đi lại trong quan trường.
Hàn Cương cười nói với Lý Đức Tân, lấy dịch nhất làm biểu tự, cũng là hy vọng ngươi có thể càng dễ dàng đi lại trên phương diện thời xưa, một lòng hướng về nước, vĩnh viễn làm hán thần. Lý Đức Tân cả người căng thẳng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Dương mắt lên, liền đối diện với ánh mắt sắc bén của Hàn Cương, lại nặng nề giống như dây núi. Nụ cười giả tạo trên mặt đã thu lại, không có phẫn nộ, không có thất vọng, từ trong ánh mắt chuyển đến chỉ là áp lực đơn thuần, cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Mỗi khi nửa đêm tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh đầm địa từ trên giường ngồi dậy, Lý Đức Tân liền biết sớm muộn gì cũng có một ngày kết quả như thế. Lý Đức Tân cong lưng, quỳ gối xuống, chán gian chặt vào gạch xanh trên mặt đất, long đổ. Tiểu nhân đáng tội đáng chết vạn lần. Hàn Cương giơ tay lên, ý bảo Lý Đức Tân đứng lên, không cần làm ra động tác đầu giảm xuống đất, đều đã nhiều năm như vậy, chuyện quá khứ ta cũng không muốn so đo. Cửu Lão xem ngươi như con ruột, ta về tình về lý cũng không thể để cho hắn bởi vì ngươi mà thương tâm thất vọng. Vừa nghĩ tới cửu hận đã ẩn cư ở huyện Thiên Thủy, Lý Đức Tân nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói, tiểu nhân thực xin lỗi tiên sinh. Tiểu nhân xin lỗi tiên sinh. Vẫn quỳ xuống không dám đứng dậy. Hàn Cương từ trên cao nhìn xuống phía dưới nhìn chằm chằm vào lưng Lý Đức Tân. Cửu Nhất Văn là giao tình cũ của y, ở Di Trạch Đường Tần Phượng rất nhiều, Hàn Cương cũng phải cho y vài phần mặt mũi. Hiện giờ đệ tử của y có việc, Hàn Cương muốn xử trí cũng phải biết trước một chút về Cửu Nhất Văn. Đối với Lý Đức Tân mà nói, thân phận đệ tử của Cửu Nhất Văn chính là bùa hộ mệnh của hắn. Có cựu oán, Hàn Cương làm sao cũng phải cho mình một cái thể diện. Chợt nghe Hàn Cương nói, hiện giờ ngươi thử thi đậu pháp có công, bất luận quá khứ có sai sót gì, cũng đều có thể bù đắp được. Lý Đức Tân hô hấp trì trệ, vội vàng quỳ càng thêm cung kính, đa tạ ân điển của Long Đồ. Tiểu nhân tất toàn tâm toàn ý, làm tốt việc của Long Đồ. Được rồi, Dịch Nhất. Hàn Cương phất phất tay, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu có thể sẽ có việc. Lý Đức Tân rút lui rời khỏi đại sảnh trống trải, chỉ còn lại một mình Hàn Cương. Lặng lặng ngồi hồi lâu, cuối cùng hắn đứng lên, trở về hậu viện. Chương 262. Miếu đường Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 262. Miếu đường Thủy Y Thiên Vũ Thái. 9. Sa phu được hệ thống dịch trạm kinh tây tuyển chọn tỉ mỉ vung roi lên, bộc một tiếng giòn vang, chở đầy cương lương nặng nề, một hàng xe ngựa có quỹ đạo chậm rãi cất bước, rời khỏi cảng Sơn Dương, đi về một bến cảng khác ở phía bắc. Phương Hưng đưa mắt nhìn theo đoàn xe ngựa đi xa, chỉ mong hôm nay phát xe có thể một đường thông thuận, đến cảng Sơn Dương, chuyện phiền toái trên tay chúng ta có thể giảm đi một nửa. Lý Dối gật đầu, nếu như giống hôm qua thì phiền toái. Đêm hôm qua, một hàng lương thực đầy áp 15 dặm, một đoạn đường không biết khi nào bị nghiền ép sai vị trí. Hàng xe ngựa có quỹ đạo này không có đề phòng trực tiếp nghiền ép lên, cả xe lẫn ngựa cùng một chỗ ngã xuống theo quỹ đạo. Sa phu xảy ra chuyện, mà bốn người phụ trách ráp tải chỉ bị chút vết thương ngoài da. Xử lý xe ngựa hư hao, mọi người đều có kinh nghiệm, mà quỹ đạo xử lý hư hao cũng đều có chuẩn bị ở đoạn giữa quỹ đạo thành phố, có một điểm sửa chữa, một người cởi bỏ một con vãn mã không bị thương, trên giá treo một cái yên ngựa, liền chạy tới báo cảnh sát. Lại có một người quay về đường cũ, ở trên khúc gỗ ven đường cách đó trăm bước, treo lên 5 cái đèn lồng, đây là tín hiệu báo nguy trước đó, để cho xe sau nhìn thấy có thể đỗ xe khẩn cấp. Hai người còn lại một người cứu giúp Sa Phu, người còn lại thì cầm cung tên lên, khẩn trương đề phòng kẻ địch có thể xuất hiện trong bóng tối. Quan viên phụ trách sửa chữa trước đêm, trước tiên phái người đi thông báo cho Sơn Dương và Sơn Âm hai cảng, tiếp theo phái ra 3 thợ thủ công, một người cưỡi ngựa, hai người đánh xe, mang theo mười mấy binh sĩ, chạy tới địa điểm hư hỏng đường dây. Dựa vào ánh sáng mở của đèn lồng và đuốc, khẩn trương đầu nhập vào trong công tác sửa chữa. Đợi đến khi bọn họ sửa xong quỹ đạo hư hỏng, sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, cả quỹ đạo gián đoạn 2 canh giờ. Phương Hưng thở dài, nếu không phải có kế hoạch tốt, ban đêm nhất định sẽ có đại loạn. Việc gì dự liệu cũng lập, không dự đoán thì phế. Lý Giới nói, có kế hoạch trước đó, xử lý sự tình cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Thật ra vẫn là do ít kinh nghiệm, nhiều thêm 2 lần sẽ không luống cuống tay chân như vậy. Phương Hưng cười nói, dù sao cũng là đầu đường dây chờ đợi mấy năm, bây giờ có thể an bài tốt đã là rất không dễ dàng rồi. Đường ra bây giờ tốt hơn nhiều so với quan đạo lật tương mùa xuân. Những quan đạo khai phong đi về phía bắc, mùa đông đông lạnh như lúc bằng sắt, nhưng mùa xuân vừa thả ấm, nhìn lại đạo êm đẹp, bánh xe đi qua chính là một cái rãnh, còn bốc lên nước bùn, tu cũng không cách nào sửa. Kéo tới mùa hè, trên đường tất cả đều là từng cái mương nước, nước đọng có thể sâu một thước, bên trong từng đàn đàn nòng nọc, còn nhảy nhót, còn có trên đường từng cái hố bùn lấy toát ra, tuy nói nhìn nông cạn, nhưng đang muốn bước lên, không chừng có thể nhấn ngập đỉnh đầu. Lý Giới cầm quỹ đạo so sánh, hoán giận quan đạo phương bắc, Phương Hưng mỉm cười nghe. Đợi đến khi Lý Giới nghe được tiếng nói, hắn xích lại gần một chút. Không nghe nói sao? Phương Hưng cố tình cúi đầu, thấp giọng hỏi. Nghe nói cái gì? Lý Giới không hiểu ra sao, câu hỏi không đầu không đuôi làm cho người ta cảm thấy không hiểu đấu. Chuyện Tương Châu. Phương Hưng nhìn trái nhìn phải, phát hiện các lại viên, tùy tùng xung quanh, nhìn bộ dáng đều là chuyên tâm làm việc, nhưng đều vểnh thai về phía mình. Kéo Lý Giới đi đến một nơi yên tĩnh, Phương Hưng nhẹ giọng kể lại những tin đồn mình nghe được cho Lý Giới nghe. Trông mụn, nói đùa chứ? Lý Giới nghe xong, liền cười ha ha nói, loại lời đồn này căn bản không tin được. Bối Châu Vương trước khi khởi sự còn có tên tuổi hàng yêu phù ma, vẫn là Di Lặc Phật, cuối cùng chính là Thiên Đao Vạn Quả. Đây nhất định là có người cố ý truyền ra lừa ngu phu ngu phụ, há có thể tin là thật. Cộng sự gần nửa năm, Lý Giới và Phương Hưng ít nhiều cũng có phần giao tình, nói chuyện cũng ít kiêng kỵ. Tương Hán Lương vận công thành công đang trong tầm mắt, ngày xưa ở nhà bị họ hàng gần khinh thường, nhưng hôm nay Lý Giới dựa vào sở trường của mình, đã sắp được người ta khen ngợi hồi báo. Hiện tại ở trong màn hình Hàn Cương, không có cẩn thận chặt chẽ như lúc đầu, ngược lại càng ngày càng tự nhiên. Phương Hưng lại không cười, nếu như là vô duyên vô cớ chuyển tới, ngược lại là có thể không để ở trong lòng. Nhưng ngươi cũng không nghĩ muốn tọa trấn Tương Châu là vị nào? Thật sự là Long Đồ à? Lý Giới đầy nghi hoặc, cau mày, sao không truyền tin tức ra ngoài? Chuyện lớn như vậy, tốt xấu gì Long Đồ cũng báo cho ngươi một tiếng, để ta và ngươi có thể ứng phó. Phương Hưng thực ra cũng buồn bực không thôi, lại nói tiếp, hai ta đều ngồi ở Đường Châu, nhưng Thiệu Ngạn Minh, Điền Thành Bá, Điền Du đang ở trong nhà môn Tào Ti, sao ngay cả thở cũng không thông? Nếu thật sự có chuyện này, bọn họ có thế nào cũng phải nhờ người gửi lời nhắn đến. Không phải nói bọn họ nhận ủy thác của Long Đồ, đang biên tam tự kinh gì đó sao? Lý Giới oán giận, đã bao nhiêu ngày rồi, đến bây giờ còn chưa thành sách. Phương Hưng lắc đầu, tuy nói là sách vỡ lòng, nhưng tốt xấu gì cũng treo chữ, kinh, làm kém, nhưng làm cho người ta cười. Thiệu Thanh, Điền Du sao có thể nguyện ý để Di Nhân cười? Hơn nữa, bọn họ đều là xuất thân hoành cử môn tưởng, nhưng danh tiếng không lớn, học vấn cũng không phải xuất chúng như vậy, nếu muốn đem khí học nhét vào trong sách vỡ lòng, đầu treo xà nhà đâm cổ đều là không thể tránh được, nào có tâm tư bận tâm còn lại. Nói bọn họ cũng vô dụng, ai làm việc đấy? Lý Giới kéo đề tài về lại lời đồn, nếu chuyện này chắc chắn không thể nghi ngờ, hơn nữa còn có tác dụng, địa vị của Long Đồ trong triều không ai giao động được. Đúng vậy, đến lúc đó mặc kệ Long Đồ có nguyện ý thừa nhận hay không, thân phận đệ tử Dược Vương này nhất định là tẩy không thoát. Phương Hưng cười cười, sau đó nghiêm mặt, kỳ thật chuyện này đối với Long Đồ mà nói, tức là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện xấu? Lý Giới cau mày nói, sao có thể là chuyện xấu? Chúng mụn pháp vừa ra, con cháu Long Đồ có thể an hưởng phú quý, đời đời được sủng kính. Chính vì nguyên nhân này, Phương Hưng bày 100 bàn, cất tiếng kêu lên, công lao của Long Đồ đã đủ nhiều. Nếu không phải vấn đề tuổi tác, làm tể tướng cũng dư giả. Hiện tại thêm một loại mụn, có thể kiếm được cái gì? Với danh vọng của Long Đồ trong dân gian, đã sớm lan truyền tinh tú hạ phàm. Được lòng người, đừng nói đệ tử Dược Vương, hắn muốn quay đầu làm Dược Vương cũng có thể làm. Ngươi nghĩ xem, thiên tử có thể không lo lắng? Trong bụng tể tướng còn có thể chống thuyền, quan gia ha có thể bụng dạ hẹp hòi như thế? Lý Giới phản bác hai câu, nhìn vẻ mặt Phương Hưng lắc đầu cười thầm, liền dừng một chút. Suy nghĩ một chút, đổi lý do càng hợp lý, quan gia mới hai nhi tử, có chủng đậu thuật, ít nhất không cần lo lắng mụn nhọt. Phù hộ hoàng tử, đây là công lao cực lớn. Cho nên ta mới nói, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Họa đâu là phúc đâu là họa. Phương Hưng nói được nửa câu, đột nhiên lắc đầu cười tự giễu, thật ra bây giờ cũng nói nhiều rồi. Không bắt được thỏ, chỉ nấu nước thôi cũng không được ăn cơm. Cả chuyện còn chưa có manh mối gì, chúng ta cứ nghĩ linh tinh ở đây, ít nhất đợi sau khi mọi chuyện được xác định mới nói cũng không muộn. Lý Giới cũng cười. Chỉ là một lời đồn mà thôi, hai người tranh nhau nước miếng tung bay, một chút ý nghĩa cũng không có. Chờ xem cho kỹ, rốt cuộc là thật hay giả, hẳn là rất nhanh có thể thấy rõ ràng. Phương Hưng, Lý Giới đều là người bận rộn, cũng không có quá nhiều thời gian nói chuyện phiếm, sau khi chia tay, đều tự đi làm chính sự. Đến lúc hoàng hôn, hai người mới lại mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ ăn cơm, thuận tiện muốn tổng kết, thương nghị một chút công việc hôm nay cùng ngày mai. Hai người vừa ngồi xuống, mang theo một chồng sổ ghi chép đang định nói chuyện, thì người của Phương Hưng gõ cửa đi vào, "Quản câu, thư của Long Đồ, có tin từ Tương Châu." Thần sắc Phương Hưng khẽ động, lập tức mở tay ra. Tùy Tùng cầm hai phong thư trên tay, đưa cho Phương Hưng một phong thư, một phong khác thì đưa tay tới trước mặt Lý Giới. "Cho ta." Lý Giới nghi hoặc, nhận lấy, ký tên cũng là Hà Cương. Hai người mở thư ra, nhanh chóng xem qua một lần. Ngoại trừ cổ vũ và ca ngợi vất vả của hai người trong chuyện thủy vận, còn lại chính là nói về vấn đề loại mụn. Nghi hoặc đã được giải thích, lời đồn đã được chứng thực. Nguồn gốc của toàn bộ sự việc Hàn Cương đều nói một trận trên thư, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, trước đó lại thảo luận kịch liệt, nhưng sau khi Phương Hưng và Lý Giới chân chính từ trên tay Hàn Cán được xác nhận, vẫn kinh dị không thôi. Hai người nhìn xem trong thư của mình không có nội dung riêng tư gì, liền trao đổi với nhau. Nội dung hai phong thư đều không khác nhau là mấy, nói đến gần như đều là chuyện giống nhau, Hàn Cương không nặng bên này nhẹ bên kia. Lý Giới cảm xúc phập phồng, trên mặt kích động đỏ ửng, bao gồm cả huynh đệ tỷ muội nhà thúc bá, tiểu đệ đồng lứa, chết điểu dưới mụn trưng cá đã có 4 người. Nếu Long Đồ chủng đậu chi thuật thật sự có thể thấy kỳ hiệu. Lý Giới bỗng nhiên mím chặt miệng, con mắt dùng sức ngáy. Sau một lúc lâu, cất tiếng nói, đây là đầm được muôn dân trăm họ a. Đúng là trạch được muôn dân trăm họ bàn bạc, nhưng vấn đề còn nghiêm trọng hơn dự đoán. Hai. Phương Hưng thu hồi thư, lại lắc đầu thở dài một hơi, sau khi hưng phấn xong lại lâm vào sầu lo, thật không hiểu Long Đồ rốt cuộc có chủ ý gì. Long Đồ đã có thuật này trong tay, vì sao không báo sớm cho triều đình, cho dù là chủng trì pháp do Tôn Chân Nhân truyền xuống cũng không phải không có biện pháp biến báo. Kéo dài 10 năm mới dâng lên, thiên tử sẽ thấy thế nào? Nếu là ta, hoặc là ngay từ đầu dâng lên, hoặc là dứt khoát không dâng lên, hoặc là dâng lên, đừng nói là đơn thuốc 10 năm trước lấy được, chỉ nói gần đây y học hơi có thu hoạch. Sao có thể nói rõ tình hình và tình hình của thiên tử khi chọc giận như vậy? Long Đồ không dám che giấu đạo đức cũ của cố nhân, cũng không dám nói dối khi quân, lấy thành để làm gương cho chúng ta. Lý Giới gãi cằm, hơn nữa người yêu của Long Đồ nhân sao có thể nguyện ý trơ mắt nhìn thấy có người vì mình mà chết, cho nên mới không dâng pháp cũ lên. Phương Hưng lắc đầu, thiên tử thống lĩnh và bang, số người nguyện ý một chết bày tỏ lòng trung thành nhiều không đếm xuể, làm sao không tìm ra người chế tạo ngầm chín. Chuyện Long Đồ này đã làm sai rồi. Chương 263. Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 263. Thủy Y Thiên Vũ Thái. 10. Kinh Tây chuyển vận ti sẽ thành lập cục phòng dịch vệ sinh, đầu tiên là mở rộng miễn dịch bệnh đầu ở Tương Châu. Sau khi Hàn Cương và Hoàng Dung bàn bạc, tin tức này thậm chí đã lan truyền ra ngoài cùng ngày. Thành công khuyên Hàn Cương phổ biến gieo mụn ở Tương Châu, thanh danh của Hoàng Dung vì vậy mà tăng lên tới đỉnh điểm. Mà Hàn Cương coi trọng nó, cũng không ai dám nói xấu hắn. Sau khi chủng mụn thuật xuất hiện, sát thái thần bí trên người Hàn Cương càng thêm đậm, thân là đệ tử đích truyền của Dược Vương Tôn Tư Mạc Tôn Chân Nhân, tự cao tự đại trong mắt thế nhân cũng là đương nhiên, tiên nhân nhà ai không phải như thế. Đệ tử tiên nhân tốt xấu gì cũng có thể tính là nữa. Ở trong mắt rất nhiều người, không để cho Hoàng Chi Châu ba lần tới tranh lư, đã là Hàn Cương làm trò hề cho người đời. Dưới sự chờ đợi của vô số người, cục phòng dịch vệ sinh rất nhanh đã được thành lập. Tấm biển chữ vàng được treo lên, Lý Thần Y Lý Đức Tân nổi tiếng trong núi Phục Long. Mà những người chạy trốn trong cục phòng dịch vệ sinh đều không ngoại lệ đều treo bảng hiệu hành nghề y trong thành. Có chuyển vận sứ và Chi Châu liên thủ thúc đẩy, hai nha môn luôn luôn không đối đầu, biểu hiện ra hiệu suất cao khó gặp, cùng với phối hợp thành thạo khiến người ta kinh ngạc. Chỉ dùng thời gian 2 ngày, từ nhân viên đến địa điểm, cùng biên chế, dự toán, tất cả đều cùng nhau xử lý. Trong 2 ngày này, bản thân Hàn Cương đã ký mấy bản công văn, di văn lộ Trung Châu, thông báo cho bọn họ thành lập cục phòng dịch vệ sinh, cũng biết nguyên nhân thành lập. Lúc sáng sớm, hắn còn viết thư cho Tô Diệp ở Quan Tây, nhắc tới chủng trị pháp. Mà trước đó Hàn Cương cũng đã viết chủng trị pháp và những gì mình chuẩn bị ở Kinh Tây trong tấu chương, kể cả chỗ khuỵu tay phía sau ứng đối thai dị, cùng đưa vào kinh thành. Cầu xin thiên tử có thể cho cục phòng dịch vệ sinh một biên chế chính thức, cũng tặng cho Lý Đức Tân một quan nửa chức, con trai thiết diện tướng công Lý Sĩ Bân đã chết trong quốc sự, thật ra vốn nên có một chỗ bổ sung cho hắn quản lý cục phòng dịch bệnh địa điểm trồng mụn đã công bố hậu thế, ngay tại quan âm viện cách cửa sau nha môn Tào Ti không xa, bao gồm lưu trình cùng quy củ trồng mụn phải tuân thủ, dán bảng cáo thị ở ngoài nha môn cùng với bốn cổng thành. Quan âm viện là một gian miếu nhỏ không lớn, bởi vì vị trí không tệ, hương khói vẫn luôn vượng. Bất quá đất đai của quan âm viện thuộc về sản vật quan lại, hơn nữa trong miếu phòng xá không ít, liền trưng dụng cho cục phòng dịch vệ sinh. Tính cả chủ trì ở bên trong, sáu hòa thượng thai to mặt lớn, còn có mười mấy sa di, hai hỏa công đạo nhân, tất cả đều chạy tới mấy tòa chùa miếu khác để treo đơn. Truyền vận sứ và Chi Châu đều chú ý đến chuyện quan trọng, lại thêm dân chúng trong thành ai ai cũng chờ đợi, đương nhiên một đám lửa chọc ngay cả lắc đầu cũng không dám. Ngay khi Châu Nha hạ lệnh xuống, bọn họ vội vội vàng vàng thu dọn vàng bạc châu báu rồi chuyển đến chùa miếu quen thuộc. Hoàng Dung ngoan ngoãn tức thời như vậy, đã nói với Hàn Cương, có cơ hội vẫn nên trả bọn họ một gian miếu. Nhưng chuyện này không liên quan đến Hàn Cương. Tiếng pháo vang khắp thành, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm. Hàn Cương và Hoàng Dung mặc công phục, mang theo toàn bộ nghi trượng, vì cục vệ sinh mà mở rộng cổ vũ. Trong đường, quan viên trong châu gần như là một người không thiếu, rất nhiều người âm thầm may mắn, nếu không phải từ hôm qua đã tới xếp hàng, thì không biết phải kéo dài tới khi nào. Dân chúng trong thành những ngày này đã sớm hưng phấn vì chủng đậu chi thuật, thậm chí điên cuồng, tiếng pháo vừa ngừng, nhìn Hàn Cương và Hoàng Dung bị dẫn vào uống trà, thân ảnh vừa mới biến mất, bên ngoài chờ đã lâu mọi người chen chúc đi qua hướng cửa lớn. Xếp hàng, xếp hàng. Tiểu lại được sắp xếp ở trong nha môn rất tận trách giữ gìn trật tự, không cho mọi người đang xếp hàng loạn thành một đoàn. Trong phòng, nghe bên ngoài ồn ào, Hàn Cương và Hoàng Dung cười quen, dân chúng tương châu nhiệt tình, bọn họ đều đã cảm nhận được. Tiếng cười qua đi, Hoàng Dung liền nghiêm túc hẳn lên, mấu chốt vẫn là số lượng mụn mầm, đến cùng có đủ sử dụng hay không. Tương Châu có gần 40 vạn người, cấp bách cần trồng mụn đứa nhỏ, ít nhất cũng có 7-8 vạn, thậm chí 10 vạn. Hoàng Dung hỏi chính là mấu chốt, nhưng Hàn Cương đã sớm an bài tốt, thường bá yên tâm, những chuyện này đã sớm cân nhắc qua, sẽ không chỉ hoan đến chính sự. Núi Phục Long phong bế hơn nhiều so với thành Tương Châu, thôn xóm ở nông thôn cho tới bây giờ cũng không nhiều, trong thời gian ngắn không cần lo lắng quấy nhiễu từ bên ngoài. Có thể yên tâm thu hồi mụn sau khi sinh ra mủ rồi thu thập lại, dùng làm vaccine phòng bệnh. Hơn nữa số lượng vaccine phòng bệnh là tăng giá trị, so sánh với chút mụn giống mang về từ Quảng Tây, sau khi trải qua thí chủng trong núi Phục Long, vaccine nắm giữ ở trong tay Hàn Cương tăng lên mười mấy lần. Thu thập một nhánh mụn trong ống lông ngỗng cũng đủ cho thành Tương Châu sử dụng đầu mùa đầu tiên. Nhưng bây giờ ở trong thành Tương Châu, là một đầu mối giao thông then chốt sắp nổi lên ở đất liền, người lữ hành qua lại trong thành đã đến mức khiến người ta phải lưu lưới. Trong thành, số lượng tội phạm và ăn mày trong vòng nửa năm ngắn ngủi đều tăng lên một số lượng, nghe nói trong châu nhà đối với việc này có chút oán hận. Đặc biệt là cuối mùa thu đầu đông trước mắt, là thời điểm hoạt động thương mại bận rộn nhất trong năm, trên dưới châu nha đều bận tối mày tối mặt, Hoàng Dung hai ngày trước có thể dành thời gian đến bái phòng nha môn Tào Ti, vẫn là bởi vì liên quan trọng đại. Trên đường ngựa xe như nước, người đi đường hối hả, sau khi ra khỏi cửa thấy cảnh này, không ai dám chú ý thu thập dịch đậu từ chỗ con trai sau đó. Ai cũng không dám cam đoan, thu hồi là đậu đậu mà không phải dịch đậu người. Chỉ cần xảy ra một chút sai lầm, vô cùng có khả năng chính là một hồi bệnh dịch bùng nổ, chẳng những Hàn Cương có phiền toái, đối với chủng đậu pháp cũng là một đả kích vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại mới thành lập cục y tế kinh Tây Lộ, chủ yếu là sử dụng mầm khô trước đó để lưu trữ, mặt khác là lợi dụng những cô nhi được nuôi dưỡng trong cục từ ấu, cùng với những đứa con trai nhỏ trong nhà còn lại, dùng bọn họ để cam đoan cung cấp vaccine. Mấy người con của Hàn Cương cũng góp một phần sức lực trong đó. Đợi đến khi thành Tương Châu xử lý xong, y công trong cục vệ sinh phòng dịch sẽ phân ra một bộ phận đến huyện bên dưới. Hàn Cương nói kế hoạch của mình, không thể để cho bọn họ ăn bổng lộc không công, dù sao cũng phải để cho bọn họ có một số việc làm. Hoàng Dung liên tục gật đầu, ý nghĩ của Hàn Cương với gã không bàn mà hợp, trước trong sau ra ngoài, bắt đầu từ đơn giản một chút. Hàn Cương và Hoàng Dung đang nói chuyện phiếm ở phía sau, còn Văn Tam thì chen chúc trong đám người, gót giày đều bị người dẫm rơi xuống, cậu ta không hề oán giận một tiếng. Bản thân Văn Tam không cần trồng mụn, nhưng hai đứa con của cậu ta không thể thiếu, còn phải nhờ người hỗ trợ. Mầm đậu một liều 35 văn tiền, một ngày chỉ trị 500 người, trước là 10 tuổi trở xuống, trẻ tròn 1 tuổi. Tuổi dưới 1 tuổi, thân thể quá nhỏ, không nhất định có thể chịu đựng được, lớn tuổi, tạm thời không cần sốt ruột. Đây là dự phòng sinh bệnh, đã bị bệnh, vậy không có cách nào, sinh mụn nhọt cũng không cần làm điều thừa. Văn Tam lao nhớ kỹ từng câu từng chữ mà tiểu lại được phái ra tuyên truyền cho dân chúng khắp thành về quy củ gieo mụn nói, một chữ cũng không dám quên. Sáng sớm tinh mơ hắn đã đến quan âm viện, dưới tấm biển cục phòng dịch đã xếp thành hàng dài. Cửa chính của quan âm viện đóng chặt, cửa nhỏ hai bên mở ra, treo một cánh cửa, trồng đậu thì đi một cánh cửa khác. Văn Tam xếp hàng đăng ký, khi đăng ký tên, tuổi và địa chỉ gia đình, cũng xác định thời gian trồng mụn, sau đó đến trồng mụn theo quy định. Trong nhà Văn gia có người hầu, có tỷ nữ, nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của con gái, không tự mình đến làm, Văn Tam sao có thể yên tâm được? Đêm qua không ngủ được, nghe thấy tiếng gà kêu bên ngoài, đã sớm rửa mặt trải đầu ra cửa. Treo một cái số trước tiên phải giao nộp tiền, mà xếp hàng một lần cũng chỉ có thể treo hai cái số, may mắn nhà mình chỉ có một trai một gái, nếu không con nhiều chút, còn không biết phải xếp hàng mấy lần. Nhìn sắp đến lượt mình, Văn Tam móc vào trong ngực, lúc ra cửa mang theo tiền vẫn còn ở chỗ cũ. Không có bởi vì người chen chúc người ta mà mất. Tiền mất là chuyện nhỏ, xếp hàng một lần nữa thật đúng là muốn mạng già của người ta. Từ trong cửa đi ra một tiểu lại, cầm một thứ gì đó giống như là cái phếu được cuốn lên, hướng về phía đám người phía sau bung ra can đảm chữa trị, người phía sau nghe cho kỹ. Số 27 ngày 27, tiền của các người, do đại quan nhân thành tây thay mặt thanh toán. Trước tiên là cái bụng tròn vo, sau đó một tên mập ngẩng cổ đi ra từ trong cửa. Đều là buôn bán, tuy rằng kinh doanh nhỏ như văn ra, không có liên gia lũng đoạn bán thành thị vải vóc mua bán tơ lụa xa xỉ, nhưng liên gia mập mạp vẫn nhận thức. Trong đám người trước mặt vang lên một tràng lời khen và lấy lòng, ngay cả mập mạp bỏ tiền mua máy tính, Văn Tam cũng được hưởng chút lợi nhỏ. Thật may là ngay cả mập mạp cũng nghĩ ra được. Một lao giả xếp trước Văn Tam chật lưỡi. Chỉ là chuyện mấy chục quan tiền, khiến cho dân chúng vui vẻ. Hàn Long Đồ và Hoàng Chi Châu nghe nói cũng không thể không vui mừng, khó trách việc làm ăn càng ngày càng lớn. Một người trung niên xếp ở phía trước quay đầu lại cười nói, có tên béo lên đầu, quá nửa ngày sau trầm mụn, mỗi người đều có thể miễn phí. Quyên 500 cân dầu vừng đốt đèn trường minh vào miếu, thật sự không bằng quyên tiền giúp người trồng mụn, để 500 người trồng mụn, âm đức tích tụ còn tốt hơn so với để hòa thượng ăn dầu ăn mỡ đầy mặt. Đây đích thật là âm đức. Trồng đậu chỉ 35 văn một lần, chính là làm công cho người ta, 35 văn cũng là đảo mắt là có thể gom đủ. Mặc dù là 1.000 người, cũng bất quá 35 con tiền, thật sự quá tiện nghi. So với chỗ tốt sinh ra, chỉ trả giá một chút như vậy, đúng là liên gia kiếm lời, còn có thanh danh tốt làm kèm, thấy thế nào cũng là một vụ làm ăn một vốn bốn lời, nếu có thể làm thêm mấy lần thì tốt rồi. Người ở bên cạnh Văn Tam nghị luận ầm ĩ, đích thật là liên gia kiếm bộn, ngày sau nếu có người gây khó dễ với hắn, nửa thành Tương Châu đều có thể đứng ở sau lưng hắn làm chỗ dựa. Khi Văn Tam đang tính toán lợi ích tương lai cho tơ lụa, Hàn Cương và Hoàng Dung ở phía sau, nghị luận của bọn họ cũng đã kết thúc, đứng dậy đưa Hoàng Dung trở về. Hàn Cương tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, đang chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ hành động kế tiếp, chỉ thấy một người bạn vội vàng đi đến. Long Đổ, Đường Châu phái người đến. Chương 264 Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 264 Thủy Y Thiên Vũ Thái 11. Người thẩm quát phái tới đương nhiên là bác sĩ đến học tập chủng trị pháp, tổng cộng có 8 người, dẫn đầu vẫn là Mạc Tân của thẩm quát, làm cả việc của bác sĩ gia đình ở thẩm gia. Mấy ngày trước Hàn Cương mới gửi thư cho thẩm quát, đồng thời gửi cả Quế Song Tùng tới. Mới mấy ngày, Đường Châu đã phái người tới, phản ứng của thẩm quát xem như rất nhanh. Thẩm quát hồi âm cho Hàn Cương cũng mang đến. Trong thư hồi âm, thẩm quát từ đầu tới đuôi đều là một bài hay sắc màu rực rỡ. Hàn Cương vừa xem vừa cười, có tài văn chương định hót hắn cũng thích nghe, thích xem, hơn nữa nhận cũng không thẹn, mặc cho ai có thể lấy ra để cho người trong thiên hạ đều đến ân huệ, khen ngợi thế nào cũng đều đáng. Nhưng ở cuối thư, thẩm quát cũng mịt mờ đưa ra nghi vấn trong lòng mình, hắn muốn biết Hàn Cương đẩy loại miễn dịch bệnh đậu ra, rốt cuộc là tính toán như thế nào. Hàn Cương nhìn chằm chằm một đoạn cuối cùng của bức thư, mỉm cười mí môi. Thẩm quát cũng hỏi như vậy, lúc Hàn Cương gửi thư cho hắn đã đoán trước được. Sau khi đi tới kinh tây, chuyện Hàn Cương làm coi như có kết cấu, nhưng đột nhiên lại không có dấu hiệu nào đem chủng đậu pháp lấy ra, bao gồm cả thẩm quát ở bên trong, làm cho hắn giật nảy mình tuyệt đối không ít. Lúc quỹ đạo núi Phương Thành chỉ là trên giấy, thế nhân đều cho rằng Hàn Cương là dự định tái tạo một con sông biển, đã thông Hán tổ vận, cũng lấy cái này thủ công. Ở thế nhân xem ra, đã có thể tính là công lao bất thế. Sau khi quỹ đạo thành phố hoàn thành, cũng biểu hiện ra năng lực vận chuyển cường đại, cái nhìn của thế nhân lại thay đổi một dạng, liên hệ với Thiểm Tây đang muốn gió dục mây vần, người sáng suốt đều bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Cương là hạng trang múa kiếm ý ở phái công. Tương Hán tạo vận chỉ là một bộ phận nhỏ trong mục đích mà thôi. Hắn càng tính toán, là mở rộng quỹ đạo vận chuyển, cũng thông qua quỹ đạo tu tạo tăng mạnh năng lực tác chiến của Hà Bắc, đồng thời trì hoãn tiến trình tác chiến Tây Hạ đối với Tây Hạ. Dùng một quỹ đạo ảnh hưởng chiến lược quân quốc, Hàn Cương một hòn đá ném mấy con chim lưu tính, không biết có bao nhiêu người âm thầm than thở. Hoàn thành Tương Hán tầm cử, tu thành quỹ đạo Hà Bắc, công lao của Hàn Cương tấn có thể nói là kiếm đủ, đương thời đệ nhất năng lại rõ ràng, chỉ cần ở địa phương đợi một chút, đến năm khó khăn, tất nhiên có thể thân đăng hải phủ. Có tiền đồ quang minh như thế, mấy ngàn quan lại kinh triều, mấy vạn tuyển người, không ai không ước ao chảy nước miếng. Nhưng chuyện Hàn Cương làm bây giờ, làm cho người ta không rõ. Với nước với dân, quả thực là thiện không gì bằng, nhưng đối với bản thân Hàn Cương mà nói, lại có vẻ dư thừa, thậm chí là có tiền đồ trở ngại. Trong thư thẩm quát không nói tỉ mỉ, nhưng nhìn ra được hắn đối với cách làm của Hàn Cương có vài phần không cho là đúng. Nhất là sau khi đạt được chủng mục pháp, không có trước tiên hiến cho thiên tử, trơ mắt nhìn lục hoàng tử trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nếu như đổi lại là thẩm quát, chắc chắn sẽ không kéo dài. Trên đời này sẽ không có người thứ hai học theo Hàn Cương làm như vậy. Hơn nữa chuyện lúc trước còn chưa kết thúc, liền vội vàng lấy ra chủng trị pháp, ở thời cơ cũng có vấn đề. Mở rộng chủng trị pháp, quỹ đạo công trình Hà Bắc, còn bao gồm đường sông núi Phương Thành của Tương Hán tầm cử, bất luận chuyện nào, đều đủ cho người bận rộn nhiều năm, Hàn Cương hiện tại vội vội vàng vàng lấy ra, rốt cuộc là muốn làm gì? Thẩm quát dùng lời lẽ mịt mờ, thoạt nhìn rất là bình thản, Hàn Cương tựa hồ có thể trông thấy một ngón tay chỉ vào mũi mình chất vấn. May mắn hiện tại không có Ngô, nếu không thẩm quát bên kia hơn phân nửa sẽ thầm mắng hắn là gấu chó bẻ đồng, bẻ một cái, ném một cái. Thẩm quát không hiểu cũng không có cách nào. Nếu như Hàn Cương nói chỉ là tệ chấp căn bản không ở trong mắt hắn, mục tiêu của mình là thay đổi quốc gia này chính là thế giới, thẩm quát không phải nói Hàn Cương điên rồi thì chính là móc lỗ thai cho rằng mình nghe lầm. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, chỉ là đạt tới mục đích bậc thang, cũng không phải mục tiêu cuối cùng, hắn cũng không phải là coi một cái dù mát mẹ trở thành hạng người tầm thường suốt đời cầu xin. Người biết ta là ta lo lắng, người không biết còn cầu gì hơn. Hàn Cương cúi đầu, nói đùa cảm thán một tiếng. Thu hồi thư, để cho nha trung tiểu lại mang người thẩm quát phái tới. Tổng cộng 8 người, cao thấp mập ốm đều không thiếu. Sau khi hành lễ, đứng trước mặt Hàn Cương đều có chút khẩn trương, chính là phụ tá dẫn đầu thẩm quát, trước đây từng gặp mặt hai lần, hôm nay cũng biến thành người gỗ, khớp nối và đầu lưỡi đều là của cương ngạnh. Pháp học gieo mụn rất đơn giản. Phương thuốc bản quan trị thương phong đều không mở được, đại hoàng, Thạch Cao nên bỏ một lạng hay một đồng cũng không chắc chắn, cứ như vậy còn có thể tìm được phương thuốc miễn dịch loại đầu, lấy y thuật của chư vị, cũng chỉ mấy ngày là có thể học xong. Hàn Cương đùa giỡn với mình, phía dưới lại không ai dám cười cười. Học sĩ Long Đồ các trẻ tuổi mặc dù là người có quyền uy trong ý đạo, nhưng trên phương diện hạ châm thi dược hắn lại không có chút thiên phú nào. Đây cũng không phải là bí mật gì, bắt đầu từ ngày Hàn Cương nổi danh, danh tiếng của hắn cũng được truyền ra. Càng là chuyện ly kỳ cổ quái, càng có truyền kỳ, càng truyền bá rộng rãi. Dù là dân chúng Giang Nam thôn cũng có không ít người biết đệ tử đích truyền của Tôn chân nhân còn không mở được phương thuốc. Một bệnh nhân bị cảm mạo đặt ở trước mắt hắn, nói không chừng còn có thể mở ra phương thuốc đại hoàng, Thạch Cao. Nhưng Hàn Cương lại không mở được phương thuốc, lại trấn áp đại quân xuôi nam, không bị Tỳ Hưu đánh bại, ngược lại còn tiêu diệt chỉ. Có thể thi đậu tiến sĩ, đương nhiên là Văn Cúc Tinh, Hàn Cương vẫn là tiến sĩ thứ 9, muốn nói hắn xem không hiểu sách thuốc, ai cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên thời điểm thế nhân truyền bá lời đồn, vì thế nghĩ ra đủ loại giải thích. Trong đó cách nói lưu hành nhất chính là sau khi Hàn Cương gặp được Tôn chân nhân, ở giữa một người y cùng vạn người y lựa chọn về sau, từ đó về sau sách thuốc liền vô duyên với hắn, tuy rằng nghe thần thần quái quái quái, nhưng theo tình huống bản thân Hàn Cương, cũng chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý. Lúc này Hàn Cương lấy ra trùng hạ thần pháp, bảo hộ con trai út trong thiên hạ không phải chịu nỗi đau mụn nữa. Tám người đều là hành y, đương nhiên biết mụn đáng sợ đến cỡ nào, con trai út hàng năm bởi vậy mà chết ít nhất cũng có mấy chục vạn. Một năm mấy chục vạn, mấy chục năm trôi qua, chính là mấy trăm ngàn vạn. Phần công đức này làm được quá lớn, thử hỏi đây là người thường có thể làm được. Thời gian hành y càng dài, cảm xúc lại càng sâu, ánh mắt mấy vị này nhìn Hàn Cương đều là cảm giác bái Bồ Tát trong miếu. Hàn Cương khẽ cười khổ, muốn bài trừ mê tín, công lao ngàn năm cũng không thể nào làm được. Người thân cận sau khi kinh ngạc qua đi đã khôi phục bình thường, sĩ phu như Thẩm Quát, Hoàng Dung, Hoàng Thượng, cho bọn họ một lời giải thích hợp lý cũng là bình thường. Nhưng tiểu lại trong nha môn còn có dân chúng bên ngoài, lại giống như mấy vị bác sĩ này, thần thoại Hàn Cương. Hàn Cương ngày hôm qua còn nghe nói từ chỗ Nghiêm Tố Tâm, giấy lộn hắn bỏ lại đã có người thu thập giá cao, chuẩn bị bán đi như bữa hộ mệnh. Phất phất tay, để cho mấy tên thầy thuốc Đường Châu đi xuống. Từ sảnh ngoài đón khách trở lại thư phòng nội viện, ngồi ở trước bàn, Hàn Cương nhắm mắt lại, lấy tay xoa trán. Tam ca ca. Hàn Vân Nương bưng nước thuốc bổ tiến vào. Trong lúc riêng tư, nàng và Hàn Cương vẫn còn giữ xưng hô cũ. Nhìn thấy bộ dạng cau mày của Hàn Cương, Hàn Vân Nương lập tức buông chén thuốc xuống, đứng ở phía sau Hàn Cương, thuần thục xoa trán. Hàn Cương tựa lưng vào ghế, đầu gối lên bộ ngực sữa của Vân Nương. Sau khi làm mẫu thân, thân thể Vân Nương vẫn còn có chút gầy yếu, không bằng Chu Nam, thậm chí Vương Tiền Cơ, nhưng mà chỗ gối đầu của Hàn Cương mềm mại mà lại tràn ngập xúc cảm có giãn không thua bất luận kẻ nào. Nàng chợt nhẹ xoa xoa thái dương Hàn Cương, động tác thành thạo, rất nhanh đã khiến Hàn Cương thả lỏng xuống. Thế cục đã đến thời điểm mấu chốt. Trước khi hắn chính thức nâng môn gieo mụn lên mặt bàn, còn có thể có chỗ để thu tay lại. Nhưng cho tới bây giờ, cục phòng dịch vệ sinh đều đã thành lập, đã là cốc rơi đầu xúc gia định, muốn mở trùng xem lớn nhỏ. Trước khi trùng mụn pháp xuất hiện, thậm chí trước khi Hàn Cương khởi động lại tương hán thác vận, danh vọng và địa vị của hắn đã cực kỳ áp bách. Thiên tử cũng không muốn để hắn ở lại kinh thành, sợ không có cách nào an trí. Nhưng mục đích hiện tại của Hàn Cương chỉ là muốn trở lại kinh thành, hương khí học. Nhưng địa vị của Hàn Cương càng cao, danh vọng của hắn càng cao, sự kiêng kỵ của thiên tử đối với hắn cũng càng ngày càng sâu. Làm được càng nhiều, sự kiêng kỵ lại càng nặng. Ai dám để một thần tử hơn 20 tuổi đã tích lũy được công tích huy hoàng ở trên triều đình, các tể phụ ai có thể ép được hắn? Vạn nhất hắn làm 30 năm 40 năm ở Hải phủ, hoàng đế còn có chỗ đặt chân sao? Hơn nữa truyền thuyết Hàn Cương còn là đệ tử Tôn Tư Mạc, xem tuổi thọ của Tôn chân nhân, Hàn Cương sống đến 80-90 tuổi cũng có thể. Cho nên Hàn Cương ra ngoài là tất nhiên. Trong mắt người khác, muốn có được, nhất định phải học được cách từ bỏ. Muốn hồi kinh, nhất định phải có lựa chọn. Quan chức cũng được, danh vọng cũng được, vị trên ngự tháp kia làm sao có thể đáp ứng? Hàn Cương muốn thân đăng Hải phủ, không thể không ở địa phương phí 10 năm lại nói. Bằng không, làm chút chuyện, kéo thấp danh vọng một chút cũng được. Chỉ là Hàn Cương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới cần tự ô nhục để hóa giải kiêng kỵ của thiên tử. Thế gian đánh giá một người, luôn trước luật đức, sau luật tài. Thanh danh hỏng, chuyện làm tốt nữa cũng sẽ bị người ta chỉ trích. Ví dụ bởi người phế sự, chưa bao giờ hiếm thấy. Đảng cũ công kích luật mới, thường thường trước từ người đảng mới phẩm bốc. Tập tục thế gian như thế, Hàn Cương cũng không thể thay đổi. Hắn muốn mở rộng khí học, khiến thế nhân sinh ra hứng thú đối với khoa học tự nhiên, nhất định phải có một đức hạnh khiến người ta phải ngưỡng vọng, phối hợp với danh vọng của hắn. Hiện giờ Hàn Cương có thể tự hào nói, trên đức hạnh, tôn sư trọng đạo, thế nhân không có mấy người có thể làm tốt hơn hắn. Trùng mụn pháp vừa ra, đức huệ thiên hạ ngàn tỷ triệu dân, theo đó mà đến danh vọng, tuyệt sẽ không cực hạn ở trong sĩ đại phu. Vương An Thạch phụ thiên hạ trọng vọng 30 năm, đó là sĩ đại phu cho, tân pháp xúc động lợi ích thân sĩ đại phu cũng có thể thu hồi. Nhưng danh vọng của Hàn Cương không ai có thể thu được. Hàn Cương không định lấy lòng hoàng đế. Đám tướng công ba chỉ của vương cùng được tiên tử yêu thích nhất, nhưng không phải Hàn Cương học được, cũng không phải hắn muốn làm. Hắn có thể khẳng định, bằng vào chủng đậu pháp, cho dù thiên tử không tình nguyện, cũng phải cho hắn một hồi báo xứng đáng. Không nhất định là quan chức, nhưng tất nhiên phải mời hắn trở lại kinh thành. Kiến thức tích lũy ngàn năm, dù chỉ là cắt quang phiến vũ nhưng cũng là vũ khí lớn nhất trên tay Hàn Cương. Có được lợi khí như thế, cần gì phải cầu trong cúc? Hàn Cương cười khẽ, đại trượng phu làm việc, xem như trực trung thủ. Chương 265, Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 265, Thủy Y Thiên Vũ Thái. 12. Thu đi đông đến, lại là đến cuối năm. Tiến vào tháng 10, trên hành cừ trấn liên tục có mấy trận tuyết rơi, nhiệt độ không khí cũng đột nhiên giảm xuống, trong thư phòng của Tô Thức dâng lên một cái bếp lò. Một cái ấm nước bằng đồng đỏ đặt trên bếp lò, hơi nước bốc lên, làm cho không khí trong phòng khô ráo thêm vài phần ướt át. Trong thư phòng phiêu tán mùi mực cùng thư hương, một bên đọc sách, một bên uống trà nóng, cuộc sống trôi qua vô cùng thích trí. Tô Thức vừa mới từ chức quan, ở lại thư viện hành cử học sinh ít đi hơn phân nửa, vừa đảm nhiệm môn đỉnh sơn trưởng duy trì khí học, vừa chú giải cho Trương Tái lưu lại chính ông. Sau khi Trương Tái viện đi kinh thành, thư viện hành cử lập tức trở nên vắng vẻ, chỉ có số ít học sinh còn đang học tập trong thư viện. Thư viện dựa vào mấy đệ tử lưu lại truyền thụ bài học cho hậu bối, mà đợi sau khi Trương Tái qua đời, thư viện hành cử càng thêm điều hiệu, đệ tử vốn theo Trương Tái đi kinh thành đều trở về quê cũ, lại không có bao nhiêu người trở về thư viện. Gần đây lại có Lạc Dương Trình Di vào quan trung giảng bài, có con út của Lam Điền Lữ Thị dốc hết sức đề cao, sĩ tử quan trung có nhiều người đến nương tựa môn hạ. Lại nói tiếp, nếu không có chuyện hành cử hành trạng, Trình Di vào quan trung giảng bài, Tô Thức khẳng định là chuẩn bị đi ngay giảng. Nhưng Hàn Cương gửi một phong thư đến, Tô Thức hắn và Lữ gia trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều, thư viện hành cử cũng lập tức đóng cửa lớn lại với Trình Di. Nhưng binh lâm thành hạ, kết quả đóng cửa thành lại sẽ chỉ làm quân địch có thể buông tay càn quét hương giã ngoài thành, mất đi hương giã ủng hộ, thành trì cũng khó có thể duy trì tiếp. Tô Thức vốn cho rằng khí học đã đi vào kết cục suy bại, cố gắng của mình chỉ là kéo dài thời gian, tận một phần tâm ý mà thôi. Tô Thức không cho rằng mình hoặc là sư huynh đệ khác có thể có lực hồi thiên. Bất cứ một học phái nào, nếu không có một nhân vật trung tâm truyền thừa học thuật, chỉ là quan lớn ủng hộ là không đủ. Hàn Cương sở học thiên về đạo tự nhiên, nặng nhẹ không luân, cho dù quyền cao chức trọng, ngày sau cũng có cơ duyên vấn đỉnh hải phủ, nhưng muốn bảo trụ môn đỉnh khí học vẫn xa xa không đủ. Bất quá bắt đầu từ hôm qua, hắn liền không nghĩ như vậy nữa. Tô Lam khẽ mỉm cười, phản phất như thiên quân cự thạch đặt ở trong lòng rốt cục gỡ xuống. Lão buộc gõ cửa đi vào theo Tô Lam, nhìn Tô Lam đang thản nhiên uống trà ở trước bàn, trong lòng có nghi hoặc không thể che giấu. Chủ nhân nhà mình không biết là gặp phải chuyện vui gì, hơn một năm qua, vẻ lo lắng vẫn luôn quấn quanh hai đầu lông mày, dường như chính là từ hôm qua thu được một gói hàng ở kinh tây. Nhưng trong lòng ngờ vực vô căn cứ, nên bẩm báo thì không dám trì hoãn, lao ra, Du Vận Phán và Mộ Dung Chi huyện tới. Tô Thức lập tức đứng lên, Du Cảnh Thúc và Mộ Dung Tư Văn cùng tới rồi sao? Vâng, hai vị quan nhân đang ở bên ngoài. Mộ Dung Võ là Tô Thức phái người suốt đêm mời đến Hoành Cử trấn, nhưng Du Sư Hùng cùng Mộ Dung Vũ dắt tay nhau tới chơi, ngược lại là vượt quá Tô Lam dự kiến. Trình lại ý bảo, Tô Lam đi ra ngoài gặp khách. Du Sư Hùng và Mộ Dung Võ đang ở bên ngoài sảnh. Du Sư Hùng là thượng kinh hình trải qua Hoành Cử trấn, mà Mộ Dung Võ, hắn bây giờ là chi huyện huyện cũ, Hoành Cử trấn chính là dưới sự quản lý của hắn. Có thể sắp xếp Mộ Dung Vũ ở huyện cũ làm chi huyện, đương nhiên là Hàn Cương. Hàn Cương muốn thả một người ở huyện cũ chăm sóc gì cô góa phụ của thư viện Hoành Cử và Trương Tái, cũng chỉ là chuyện há mồm mà thôi. Nhưng một chi huyện thượng huyện mà thôi, còn ở Tân Vượng, bên phía Thẩm Quan Đông viện và chính sự đường cũng sẽ không bác bỏ mặt mũi của Hàn Cương. Hắn không phải vì mình, mà là vì lão sư, cho dù chọc đến chỗ thiên tử, cũng không thành vấn đề. Lúc trước Hàn Cương chào hỏi Vương Củng, Vương Củng không hề thoái thác, sắp xếp chi huyện vốn có của huyện cũ đến huyện Vọng Giang Nam, điều Mộ Dung Vũ qua đó. Mà Du Sư Hùng đảm nhiệm chức vụ phán quan chuyển vận của Tân Vượng, phân công quản lý vận chuyển lương thực của Hi Hà Lộ, trong đó Hàn Cương cũng ra một phần lực. Ngồi ở trong sảnh nhỏ đại khách của thư viện, Du Sư Hùng đang cùng Mộ Dung Vũ trò chuyện về kiến thức ngày hôm trước hắn bái phỏng Cùng Châu Lũng Tây Hàn Gia Trang, hạ nhân trong Hàn Gia, hơn phân nửa đến từ Lũng Tây. Sau cuộc chiến Hà Hoàng, một ít lao binh bị tàn tật, mang theo cả nhà đầu nhập vào Hàn Cương môn hạ. Ngu huynh mỗi lần đi Hàn Gia Trang, nhìn thấy tráng niên nam tử, ít nhiều đều có chút tàn bệnh. Người thực sự không bị bệnh không bị thương mà ở trong quân đội cũng có tiền đồ tốt, ai sẽ đầu quân cho người khác làm cậu thả chứ? Mộ Dung Vũ thở dài một câu, nhớ năm đó Hàn Ngọc Côn còn dâng thư thỉnh cầu lấy lao binh dạy dỗ, huấn luyện tân binh, thiên tử cũng phê duyệt. Bây giờ lại nghe nói đến Hà Bắc, nhét vào tất cả đều là có quan hệ trà trộn vào trong đó để kiếm quân lương, người có bản lĩnh thật sự không có mấy, vốn di chuẩn bị an bài thường tàn lao binh thiếu sót, lại càng bị người ta chiếm hết. Càng thủ pháp càng chỉ thấy tiếng sấm không thấy mưa, hô muốn đi lại, chính là không thấy có ai điều đến. Chính là lúc trước giao chỉ bên kia thắng quá nhanh, vốn là vì bổ sung chỗ chống đại quân Nam Trinh lưu lại, dùng không đến một vạn Tây quân liền thắng, nơi nào còn cần điều binh đến bổ sung chỗ trống. Thiểm Tây không đội vã cần người, Hà Bắc bên kia đương nhiên càng có thể thoái thác thì thoái thác, có thể kéo thì kéo. Càng đừng nói vương tướng công chính phái vị, tiếp nhận tể phụ, ai còn sẽ vì đề nghị của Ngọc Côn vất vả đi, để cho Ngọc Côn chiếm công lao khởi sướng. Du Sư Hùng lắc đầu, không muốn nói để tài chọc giận người ta, con cái bọn họ được đãi ngộ đều không tệ, Hàn gia ở thôn trang thiết lập gia học, để cho bọn họ ban ngày đọc sách, sớm muộn tập võ, cũng không có xem như nô bộc để khu dụng. Mộ Dung Vũ cười nói, gia môn Hàn gia mới nổi, nếu không thể thu nạp nhân tâm, ngày sau cũng không lâu dài được. Dù sao cũng là ở Hy Hà, không có trợ lực chi kỷ, nhưng tranh không lại xài lang hổ báo trên những ngọn núi kia. Hàn gia ở sáu châu Hà Hoàng, đất đai tổng số vượt qua 3 vạn mẫu, còn có các loại nhà xưởng, cửa hiệu trong thành Lũng Tây cũng không ít. Du Sư Hùng thân là phán quan chuyên vận chuyển quản lý Hy Hà, hiểu rất rõ tình huống kinh tế của mấy nhà giàu ở địa phương. Chỉ là mấy năm liền phú giáp một phương, thoạt nhìn là chuẩn bị ở Hy Hà lộ hạ căn cơ, khai chi tán diệp. Chuyện rõ ràng, Mộ Dung Vũ đã sớm nhìn thấu, Vương Tư Chính để con trai hắn ở lại Hy Hà, đã có dự định phân lập gia môn, Hàn gia hiện giờ trông coi Hy Hà, tựa hồ cũng có ý mô phỏng chủng gia, chuyển thành tướng môn. Mộ Dung Vũ nói xong cũng không có bao nhiêu vẻ khinh bỉ. Ở Tây Bắc, nói đến Bỏ Văn Phòng Quân, kỳ thị đương nhiên là có. Nhưng tiến sĩ trong Tây Bắc không dễ, đổi thủ đoạn bảo vệ gia môn cũng không phải quá ngạc nhiên, thế nhân thấy nhiều rồi. Quan văn chuyển thành tướng môn, không chỉ có chủng gia một ví dụ. Năm đó Cảnh Tư Lập chết trận ở chiến dịch Hà Hoàng, một môn năm huynh đệ đều ở trong quân, trong đó 3 người tuất quốc, mà phụ thân Cảnh Thái của bọn họ chính là xuất thân tiến sĩ, sau đó mới chuyển chức võ. Thân ở Tây Bắc, muốn trở thành thư hương môn đệ, độ khó so với Giang Nam văn phong nồng đậm đến không bằng trăm lần. Hơn nữa phiêu lưu quá lớn, chỉ cần có một đời không làm được quá lớn, gia môn sẽ suy sụp, một khi không ra được tiến sĩ, gia nghiệp sẽ cây đổ bầy khỉ tan. Nhưng nếu chuyển thành tướng môn, ngoại trừ ra trận chém giết hy sinh, bảo trụ gia môn cũng không phải việc khó. Chúng thế hành trấn thủ Thanh Giản thành 19 năm, xây dựng căn cơ cho gia tộc, xây dựng một mảnh cơ nghiệp, mới có thể để cho chủng gia trở thành tướng môn thế gia thanh danh vang dội nhất hiện nay. Nhưng Du sư hùng lại lắc đầu, Ngô huynh cũng không phải nói đến ý này. Tuy rằng nhìn căn cơ nông cạn, Hàn Cương so ra lại kém Vương Tư Chính, Cao gia thì càng không cần so. Nhưng Hàn gia ở Hy Hà Lộ phân lượng tuyệt không dưới Vương gia, Cao gia. Vị bà con kia của Ngọc Côn không phải nhân vật bình thường. Phùng Tòng Nghĩa hay là Lý Tín? Mộ Dung Vũ xác nhận nói, hai bà con của Ngọc Côn đều không đơn giản. Đương nhiên là Phùng đại trưởng Quý Thuận Phong Hành. Hai năm qua hắn buôn tẩu khắp nơi, từ trong tay các thương nhân giàu có tại Ung Tần, đều hóa duyên chiêu mộ được không ít tiền, chuẩn bị thiết lập hội sở Ung Châu ở các nơi trong thiên hạ. Không lấy việc làm ăn mà làm, chỉ lấy địa vực phân chia xa gần. Chăm sóc Ung Châu cũng chính là thương nhân đi ra từ đường Tân Vượng, sĩ tử còn có văn võ quan viên. Du sư hùng thở dài cảm khái, ba biểu huynh đệ này đều là dị số, Ngọc Côn theo văn, Lý Tín theo nghĩa theo thường, ba người đều là nổi bật trong thiên địa của mình, Ngọc Côn đương nhiên càng xuất sắc hơn một chút, gia hệ Hàn gia cũng thôi, ngoại trừ nông sự thì phụ thân hắn đều rất bình thường, nhưng mẫu gia hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy không đơn giản. Trong ba vị biểu huynh đệ, Hàn Cương đương nhiên là người tâm phúc, nhưng từ biểu hiện của Lý Tín và Phùng Thống Nghĩa, cũng không thể nói bọn họ chiếm bao nhiêu ánh sáng của Hàn Cương. Không có bản lĩnh, không làm được chuyện lớn như vậy. Không ngờ vận phán và quan phụ mẫu lại cùng đến. Tô Lam cười một tiếng, đi vào trong sảnh, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Mộ Dung Vũ đối với Tô Thức Tâm Tình Tốt kinh ngạc đến mức nhướng mày, sau khi hắn nhậm chức, mấy lần gặp mặt cũng không thấy Tô Thức Tâm Tình Tốt như vậy. Tiểu đệ là tại Tiên Sinh thôn chàng gặp gỡ cảnh thúc hình. Giải thích một câu, trong lòng thì là kinh ngạc không thôi. Du sư hùng nói với Tô Thức, tiểu đệ lên kinh đi ngang qua Hoành Cử, vừa vặn đi thăm sư đệ một chút, không nghĩ tới liền đụng phải Tư Văn. Ba người hành lễ, từng người ngồi xuống. Hàn Huyên hai câu, Tô Thức hỏi, tiên sinh tình hình trong thôn trang thế nào? Mộ Dung Vũ cầm chén trà sứ thô ấm tay, trả lời, tiểu đệ vừa rồi ở trong ngoài thôn trang của tiên sinh nhìn một lần, tình huống phòng ốc đều không tệ, chính là phòng tuổi hậu viện bị tuyết đè sập, đã sai người đi trùng tu. Một ngụm trà nóng, hắn cười nói với Tô Thức, hôm nay thật là lạnh, hôm qua lúc tuyết rơi trốn ở trong phòng sưởi ấm còn không cảm thấy, chỉ cảm thấy phong nhã. Hôm nay vừa ra, còn chưa đi được hai bước, cốt tủy đã sắp đông cứng rồi. Làm phiên Tư Văn rồi. Tô Thức gật gật đầu, lại hỏi, thu nhập hết tiền thuê năm nay rồi chứ? Có người nào chịu thuê không? Nông hộ ở đất thuê không phải tất cả đều là nông dân trung thực, cũng có người gian xảo, chủ nhà mềm mỏng một chút, tá điển trái lại có thể cưỡi trên đầu. Rất nhiều lúc, điền tô đều phải thúc giục mấy lần mới có thể tới tay. Quả phụ ấu tử cộng thêm không có một gia tộc chống đỡ, rất dễ dàng bị người khi dễ, ác nô khi chủ, thường xuyên có thể nghe được. Trong kỳ huyện người nào cũng không dám chối. Cú huyện chi huyện cười cười, những châu huyện khác, tiểu đệ cũng sớm biết thư qua, các nhà đều hỗ trợ nhìn chằm chằm, đã giao đủ hơn phân nửa. Không chỉ có tiểu đệ, cảnh thúc minh cũng đang hỗ trợ chiếu cố. Chương 266, Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 266, Thủy Y Thiên Vũ Thái, 13. Trước người Trương Tái không có bất động sản, phần lớn tài sản đều được đưa vào Hoành Cử thư viện cái động không đáy này. Sau khi y qua đời, di cô góa phụ của Trương gia thậm chí ngay cả hậu sự của y cũng không làm nổi. Vẫn là mấy học sinh, hơn nữa đại biểu Phùng Tòng Nghĩa ở Quảng Tây Hàn Cương, cùng nhau xử lý hậu sự, an táng ở bên ngoài phần mộ cha mẹ Trương Tái trấn. Sau đó, Hàn Cương lại sai Phùng Tòng Nghĩa giúp Trương gia đặt mua 500 mẫu đất để đảm bảo cho cuộc sống của sư mẫu sư đệ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, những học sinh khác cũng góp ra 300 mẫu. Chỉ là 800 mẫu đất này, phân bố ở Phượng Tường phủ, Kinh Triệu phủ, Lam Châu, Vị Châu, trong 8 huyện bao gồm cả Lam huyện, thu dọn trướng không chỉ là phiền phức, mà là làm cho người ta thống khổ. Không phải vì quá nhiều người, khiến đất đai vụ vặt, Hàn Cương tặng 500 mẫu, cũng phân tán trong 3 huyện, mà là vì ở bất kỳ châu huyện nội địa nào của Đại Tống, tỷ lệ mua được ruộng đất có thể sản xuất bình thường gần như bằng không, căn bản không làm được. Làm địa chủ không phải không muốn đất đai của mình nối liền một mảnh, sở dĩ năm đó Hàn Cương bị người hãm hại, cũng chỉ là Lý Lại Tử muốn 3 mẫu ruộng rau của Hàn gia để nối liền ruộng bãi sông trong nhà thành một mảnh, nhưng nghĩ thầm thành sự thì lắc đắc không có mấy, trừ phi có mấy đời người kinh doanh, nếu không ruộng đất trong nhà đều là một mảnh phía đông, một mảnh phía tây, có thể có hơn 10 mẫu đất đều tính là một mảnh lớn. Hơn nữa thời đại này, đất đai giao dịch tấp nập, có câu nói là ngàn năm điền dịch 800 chủ, rất nhiều đất đai mấy năm liền đổi một chủ, không chỉ là ở phía nam bầu không khí thương nghiệp nồng hậu như thế, chính là phương bắc địa chủ xem đất đai vì sinh mệnh, cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mua đất bán đất, hơn nữa tình huống bán lẻ rất nhiều, 100 mẫu đất, hôm nay tặng lễ bán 3 mẫu, ngày mai trả nợ lại bán 5 mẫu, lại hoàn chỉnh ruộng đất mấy năm kế tiếp là được. Muốn đem đất đai phân tán một lần nữa ghép lại với nhau, chủ nhân đất đai mục tiêu làm sao có thể còn không thừa cơ hội tốt, nâng giá lên. Nhưng để giải quyết vấn đề khó khăn trong việc thu nợ 800 mẫu đất, sau đó vẫn là Phùng Tòng Nghĩa và các học sinh của Trương Tái ra tay, dựa vào mạng lưới quan hệ trong các hộ lớn ở Quan Tây, giúp đỡ việc bán đất đổi đất, cuối cùng đất đai nhận được vẫn là 800 mẫu, nhưng mà bốn huyện Lam huyện, Lam, Phù Phong, Kỳ Sơn tập trung ở Phượng Tường phủ, đều ở cùng một phủ, thu sổ sách cũng thuận tiện hơn nhiều. Nghe được năm nay thu thuế sắp xỉ rồi, Tô Thức gật đầu, bộ dạng rất hài lòng. Từ hậu tiên sinh làm người khoan dung, hiện tại sư mẫu sư đệ cũng vậy, nếu không hỗ trợ trông nom, sớm muộn gì cũng sẽ bị hạ nhân bắt nạt. Quý Minh huynh nói phải, tiểu đệ nhất định sẽ chú ý chăm sóc, trong khoảng thời gian này cũng không ít lần chạy loạn. Vỗ ngực cam đoan xong, hắn thử hỏi, không biết gần đây có chuyện vui gì? Làm sao Quý Minh huynh thoáng cái trở nên xuân phong đầy mặt? Tô Lam cũng không giấu giếm, là chuyện bên Ngọc Côn. Tương Hán Tảo vận thành công rồi ư? Mộ Dung Phục kinh ngạc kêu lên, 60 vạn thạch cương lương nhanh như vậy đã được chuyển đến rồi ư? Vậy phía dưới có phải là quỹ đạo Hà Bắc nên được nâng lên không? Du sư hùng trong mắt chiến lược, đệ tử Trương Môn có thể xếp hạng 3. Một tuyến vận chuyển tốc độ xe ngựa, ảnh hưởng đối với chiến lược quốc gia không cần nói cũng biết, y nhìn ra môn đạo trong đó không muộn hơn bất kỳ người nào.
Đều không phải, các ngươi nói còn chưa leo lên mặt bàn.
Tô Lam lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách. Nàng đọc nội dung quyển này trước rồi nói.
Hắn nói với Du Sư Hùng.
Du Sư Hùng nghi hoặc khó hiểu, nhận lấy xem xét, sắc mặt tất cả đều thay đổi.
Ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, đây là thật sao?
Mộ Dung Vũ tò mò thò đầu vào, ngay trong tay Du Sư Hùng thấy được báo cáo khiến Tô Lam trở nên thần thần bí bí, mà bản thân Du Sư Hùng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Lại là loại mụn.
Mộ Dung Vũ không nghi ngờ năng lực của Hàn Cương, nhưng Hàn Cương thả ra thời cơ gieo mụn rất thành vấn đề, ở trong quan trường hơi có ánh mắt, đều có thể nhìn ra được trong đó có điểm gì là lạ.
Ẩn nấp 10 năm, giấu thêm 2 năm nữa cũng không có quan hệ gì, đợi đến khi công lao có liên quan quỹ đạo tới tay trước rồi nói sau.
Lựa chọn lập tức thả ra, lý do đương nhiên chỉ có một, đây là tội gì, đợi thêm 2 năm cũng không có vấn đề gì.
Nhưng Tô Lam không nhìn như vậy, Ngọc Côn sở học chú ý lấy thực làm bằng, Ngọc Côn tinh nghiên cách vật chi đạo, nhìn ra đạo lý trong đó.
Lại có ai có thể nói một câu không đúng?
Thế nhân là sự thật, Hàn Cương thông qua bản giáp, phi thuyền quỹ đạo lại thêm bệnh đậu mùa hôm nay, từng bước một tạo nên quyền uy không người có thể dao động, quan điểm học thuật của hắn, tự nhiên cũng giống như lời vàng ý ngọc của thiên tử, đối với học phái khác có được ưu thế áp đảo. Có thể nói, sau nhiều ngày trình di vào quan trung vất vả, Hàn Cương chỉ dùng 4 chữ đã đánh hắn trở về nguyên hình.
Tô Lam hưng phấn vô cùng, nhưng Du Sư Hùng và Mộ Dung Võ thì hai mặt nhìn nhau.
Với trí tuệ chính trị của hai người, làm sao không nhìn ra Hàn Cương vì thế mà phải trả giá như thế nào?
Xem dáng vẻ Tô Lam, chỉ để ý có thể duy trì khí học đạo thống hay không, nhưng Du Sư Hùng cùng Mộ Dung Võ lại phải vì Hàn Cương lo lắng tiền đồ ngày sau của hắn. Chuyện này đồng dạng liên quan đến tất cả đệ tử chuyên môn. Năm hoàng tử trước liên tiếp chết yểu, còn có 3 vị công chúa cũng giống như vậy, trong đó hơn phân nửa là bởi vì mụn nhọt mà chết non.
Thanh âm Du Sư Hùng vô cùng khốc khốc, Ngọc Côn không muốn có tổn thương thánh đức, cho nên ẩn nấp đến nay.
Nhưng thiên tử nơi đó còn không biết sẽ nghĩ như thế nào, vạn nhất có gian định nói bậy.
Ngọc Côn đã làm ra chuyện này, nhất định là đã cân nhắc qua hậu quả, ngươi và ta cũng không cần lo lắng cho hắn.
Tô Lam để Du Sư Hùng và Mộ Dung Võ không cần quan tâm quá nhiều.
Nhưng Du Sư Hùng và Mộ Dung Võ sao có thể không lo lắng?
Khi tấu chương của Hàn Cương đưa đến trước dự án, việc chọc giận thiên tử gần như là điều tất nhiên, hơn nữa còn không thể thiếu lòng nghi kỵ.
Hàn Cương vẫn không thể bán giận, trò chơi mà hắn chơi chính là như vậy.
Tô Lam hiện tại tâm tình bình thản nhất, có phương pháp miễn dịch mụn của Ngọc Côn, tâm của tất cả mọi người đều có thể an định lại.
Tô Lam mặc dù không nói rõ ra nhưng ngày hôm trước thấy Hàn Cương sai người đưa tới Quế Song Tùng sớm đã bị sự lựa chọn của Hàn Cương làm cho xúc động, còn kích động thật lâu.
Hắn trà trộn trong quan trường nhiều năm, Hàn Cương trả giá lớn như vậy Tô Lam chẳng lẽ có thể không biết, người có lòng dạ và kiến thức như thế, đích thật là thế gian hiếm có.
Hàn Cương tuy rằng người ở kinh Tây, nhưng tâm vẫn ở trên khí học.
Vì bảo vệ căn cơ của khí học nhất mạch, thà rằng buông tha tiền đồ sáng lạ, cũng muốn kiên trì tín niệm trong lòng, đây mới là nho giả chân chính.
Hàn Cương cũng có thể làm được, hắn vì sao không thể làm được?
Ngu huynh chuẩn bị từ quan.
Tô Thức nói rất chân thành, trước đây hắn chỉ là từ quan, không đi hậu nghệ, nhưng sau khi nhận được thư của Hàn Cương, liền chuẩn bị rời khỏi quan trường, mặc dù Tô Thức sở học có hạn, không bằng 11 tử hậu tiên sinh, nhưng cùng liệt trương học môn, cũng không thể trơ mắt nhìn một mình Ngọc Côn khổ sở chống đỡ lại cục.
Du Sư Hùng và Mộ Dung Võ lẫn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ và thở dài trong mắt đối phương.
Tô Lam là tiền bối nổi danh như vậy, đều mang theo nước cho Hàn Cương.
Còn có Hàn Cương, sao lại cứng đầu như vậy?
Hàn Cương bình thường nhìn một người tinh minh lợi hại như vậy, lúc trước cùng nhạc phụ hắn bởi vì học phái khác nhau mà huyên náo thiếu chút nữa trở mặt, cũng có thể là làm cho thiên tử xem, nhưng lần này biểu hiện thật sự là có nhục danh vọng hiển hách quá khứ lập xuống, chẳng lẽ hắn cho rằng công lao khiến con nối dõi của thiên tử không bị mụn nhọt quá nhiều, có thể để cho hắn tiếp tục hát vang tiến mạnh.
Nhưng hai người bất đắc dĩ, Hàn Cương lựa chọn cũng không thể chỉ trích, cuối cùng đành dứt khoát để Hàn Cương tiếp tục thủ.
Tương Hán vận chuyển khởi động, khiến Tương Châu không chỉ trở thành trung tâm tập hợp vật tư, đồng thời cũng thành trung tâm tập hợp tình báo.
Hai trung tâm vận chuyển của Biện Thủy và Trương Châu, hiệu buôn lớn ở kinh thành ít nhất sẽ thiết lập một phân hiệu trong đó.
Tương Châu hiện giờ cũng có xu thế trở thành một thành thị trung tâm thương hội khác tụ tập.
Ngay khi trong núi Phục Long, Hoàng Dung còn chưa tới thăm Hàn Cương, truyền thuyết về việc miễn dịch loại mụn đã lan rộng ra 4 phương 8 hướng với trung tâm Tương Châu. Tin tức này dọc theo thông đạo nối liền Nam Bắc, Bắc lên Kinh Kỳ, Nam hạ Kinh Hồ, không bao lâu sau đã truyền khắp các châu phủ lớn dọc tuyến, cuối cùng theo cương lương không ngừng vận chuyển đến kinh thành đã đến địa giới Kinh Sư.
Vì thi hành thực pháp, Lữ Huệ Khanh trước đó vài ngày đã đề điểm Lữ Thăng Khanh ra ngoài làm công sự của các huyện trấn khai phong phủ, tục xưng là chỉ điểm phủ giới.
Lữ Huệ Khanh là tính toán ở kinh thành làm ra một dạng bản, để cho trên dưới triều đình đều nhìn một chút thành quả thực tế của thủ pháp.
Lữ Thăng Khanh phải vì huynh Vân Ưu, hiện tại là bể bộn trong ngoài.
Bởi vì phủ giới đề điểm nha môn bởi vì Hàn Cương, ở Hy Ninh 7 năm rời đến Bạch Mã huyện.
Lữ Thăng Khanh liền không thể không đi Bạch Mã huyện, cách một hồi lâu mới có thể trở về kinh thành một chuyến.
Nhưng mà Lữ Thăng Khanh còn chạy tới chạy lui trong 18 huyện thuộc phủ khai phong.
Tiếp xúc nhiều người, đi đường cũng nhiều, nghe được tin tức đương nhiên cũng nhiều.
Tin tức chủng trì pháp xuất hiện ở kinh Tây rất nhanh đã chuyển vào trong thai Lữ Thăng Khanh.
Mới đầu chỉ là một hai câu nói có chuyện này mà thôi.
Lữ Thăng Khanh làm sao có thể coi là thật, chỉ coi là chuyện cười nói với phụ tá của mình.
Nhưng đợi đến khi chi tiết trong đó theo thời gian trôi qua từng bước bổ sung đầy đủ, trong lòng hắn nhất thời như lửa đốt.
Vội vàng vứt lại tất cả mọi chuyện trên tay, tìm cái cớ chạy về kinh thành.
Về đến nhà, Lữ Huệ Khanh vẫn chưa trở về.
Ông ta đứng ngồi không yên trong thư phòng đợi hơn nửa ngày, thật vất vả mới đợi được Lữ Huệ Khanh trở về.
Lữ Thăng Khanh hành lễ qua loa chào hỏi, vội vàng nói: "Đại ca, huynh nghe nói chưa? Bên ngoài đều đang đồn Hàn Cương phát minh ra đủ loại mụn, có thể chống mụn nhọt."
Lữ Huệ Khanh giống như không nghe thấy lời của Lữ Thăng Khanh, ngồi xuống, dương mắt lên, chậm rãi thở dài: "Kỳ Hiển Quốc công đêm qua bệnh tốt."
"A."
Lữ Thăng Khanh nhất thời không kịp phản ứng. Thiết chương của Hàn Cương là sáng nay đến. Giọng Lữ Huệ Khanh bình thản như hàn huyên thời tiết, mà hoàng tử thứ 7 Kiến Quốc Công đêm qua chết yểu. Dừng một chút, lộ ra một nụ cười như có như không, là một nọ. Chương 267. Thủy Y Thiên Vũ Thái, 1. Chương 267. Thủy Y Thiên Vũ Thái, 14. Lời đồn đại đã lưu truyền mấy ngày trong kinh rốt cuộc đã được chứng thực, Hàn Cương lấy thân phận, địa vị cùng với danh vọng bảo đảm trên ý đạo, thượng thư thiên tử, tuyên bố đã quấy nhiễu vô số thiên hoa của sinh dân thiên hạ, hoặc là tên mụ nọ, đã bị chế phục thành công. Không hề nghi ngờ, đây là chuyện vui đáng giá ngàn tỷ người vì đó vui mừng khôn xiết. Có đại thắng nhiều hơn nữa, có thắng lợi huy hoàng hơn nữa, cũng không so được một phương thuốc có thể khiến dịch bệnh tránh xa, Huệ Trạch thiên hạ lê thứ. Nhưng cùng lúc đó, tin tức hoàng thất đệ tử Kiến Quốc Công chết yểu vì mụ nọ cũng truyền khắp kinh thành. Ngày này, trong kinh thành tràn ngập một cỗ không khí quỷ dị. Có người cười, có người buồn, có người thì lắc đầu cảm thán. Nhưng quan viên bách tính bình thường vẫn quan tâm đến an nguy của con cháu nhà mình, dốc hết toàn lực đi hỏi thăm đến tuột cùng trong đó. Không phải bí mật gì, cũng không có ai cố ý giấu giếm, nội dung Hàn Cương viết trong tấu chương, sau giờ ngọ hôm đó liền truyền ra ở quan lại kinh thành, qua 5-3 ngày nữa, người bán hàng rong bán dầu trên thác nhi bên đường, quá nửa đều có thể biết Hàn Cương ở Quảng Tây phát hiện người nuôi trâu không chịu nổi trời, kết hợp tôn đạo sĩ thần bí trước đó học được thuật nhân đậu ở chỗ đó, vận dụng đạo lý cách vận, được đến hôm nay chủng miễn dịch pháp. Một khi được thụ tiên, tiếp theo lại vất vả tìm kiếm 10 năm, kiên nhẫn tăng thêm quan sát tỉ mỉ, cuối cùng ở Quảng Tây xuất hiện chuyển cơ. Đây là một cố sự rất có tính truyền kỳ đối với Hàn Cương phát minh ra thuật miễn dịch loại mụn an toàn vô hại, quân dân kinh thành tự nhiên đều cảm kích không thôi. Đương nhiên, đối với những gia đình trước đó che giấu thuật hạ đậu người tiên gia truyền thụ, ít nhiều có chút oán thầm. Bất quá, phải trừ bỏ những gia đình mấy năm gần đây bởi vì mụn nhọt mà chết yểu. Cho nên người người đều đang nhìn tiên tử, xem hắn dự định xử lý Hàn Cương như thế nào. Trạm vào tối, Trương Hàm điềm nhiên như không rời khỏi cung thành, thần sắc như thường cáo từ cùng hàng. Sau khi hồi phủ nhìn thấy người nhà, cũng nhìn không ra có bất kỳ cái gì, mãi đến khi bước vào thư phòng, mới rốt cục biến sắc. Hàn Ngọc Côn à, Hàn Ngọc Côn, lần này thật sự đã làm sai. Lúc Trương Du đi vào, đã nhìn thấy con trai ơn chán, túi đầu nói gì đó. Là miễn dịch cho Hàn Cương sao? Trương Du đứng ở cửa, lên tiếng hỏi. Trương Hàm nghe được tiếng động, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua liền vội vàng đứng lên, nhường chỗ ngồi cho Trương Du, đại nhân trở về rồi. Trương Du ngồi xuống, ngẩng đầu truy vấn, là Hàn Cương xảy ra chuyện gì rồi sao? Chuyện sáng nay. Trương Hàm gật đầu, cảnh giác hỏi ngược lại, phụ thân đại nhân nghe ở đâu? Vừa rồi ở phàn lâu nghe người ta nói, đến mức không có tâm tình uống rượu. Trên người Trương Du còn có mùi rượu và xuân phấn. Con trai đã chấp chính tây phủ, ông ta vẫn thích dùng tiệc chiêu ký gọi bạn như thường, thường nửa đêm mới về, có thể uống rượu ở phàn lâu. Quả nhiên đều không phải nhân vật đơn giản. Vi phụ ngồi cùng lao tứ của lễ viện Trương Bá Ước và Tào gia, nghe được tin liền để kỵ nữ đi ra ngoài. Ai ngờ còn chưa nói hai câu, phàn lâu dưới đã không còn tiếng đàn. Đối với sở thích của phụ thân, Trương Hàm không thể làm gì, không ngờ nhanh như vậy đã truyền ra ngoài. Tin tức bình thường từ trong cung truyền ra cũng cần một ngày hai ngày, nhưng quân tình chưa bao giờ qua đêm. Chuyện lần này so với quân tình lại không biết quan trọng hơn bao nhiêu lần. Trương Du lắc đầu, thở dài, chuyện quá lớn. Mấy ngày trước, khi lời đồn về chủng trì thuật vừa mới nổi lên đã có người nhìn chằm chằm thông vào ngân đại ti. Vị ở khu thứ nhất Hàm Nghi phường kia, e rằng còn sớm hơn thiên tử và đông phủ một bước nhìn thấy tấu chương của Hàn Cương. Tuy là bản sao, mặt Trương Hàm lập tức lạnh đi, thật tâm bất tử. Vạn lý giang sơn, ước triệu con dân, có thể hết hy vọng sao? Trương Du cười lạnh nói một câu, lại đứng đắn lên hỏi, thiên tử là thấy tấu chương của Hàn Cương như thế nào? Trương Hàm nhớ lại sắc mặt tái nhợt của thiên tử sau khi nhìn thấy tấu chương của Hàn Cương, lắc đầu. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, bao gồm cả Trương Hàm hắn gan to bằng trời, khiến Tô Thức đánh giá là có thể tự phán mệnh, có thể giết người, ở bên trong, toàn bộ đại thần đều không rét mà run. Bệnh yêu của Kiến Quốc Công đã đả kích rất lớn đến thiên tử. Người đều hồ đồ rồi, bình thường nên bỏ triều, nhưng sáng sớm không hiểu sao lại ngồi trên điện văn nước, trở lại sùng chính điện cũng không khôi phục, mãi đến khi nhìn thấy tấu chương của Hàn Cương. Khó trách. Ở trong phàn lâu nghe nói hôm nay thiên tử vẫn ngồi trong điện, Trương Du còn cảm thấy kỳ quái, thế mới biết cả người đều thương tâm hồ đồ rồi, làm việc chỉ biết đi theo thói quen từng ngày. Bản thân hắn là không có tình huống này, nhưng cũng từng kiến thức qua. Tiết chương của Hàn Cương là đưa mã tấu, từ ngân đài ti trực đưa vào sùng chính điện. Trương Du lại hỏi. Vẫn luôn như thế. Bằng không chỉ hoãn một ngày ở trong chính sự đường, tình huống còn có thể tốt hơn một chút. Trương Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, lúc tấu chương Hàn Cương đến quá không khéo, vừa vặn vừa mới nghị định Kiến Quốc Công truy phong như thế nào, thái sư, thượng thư lệnh, ngụy vương, lễ huệ, bắt đầu bỏ triều từ ngày mai. Thiên tử không đoạt lấy kim cốt đóa trong tay lực sĩ trên điện, đập vỡ bàn ngự và tấu chương bày trên ngự bàn. Trương Hàm đô vì bình tĩnh của thiên tử mà cảm thấy kinh ngạc, có lẽ là tức giận đến tay chân run rẩy, không đứng dậy nổi. Thiên tử lúc ấy tự mình đọc tấu chương của Hàn Cương cho những thần tử bọn họ nghe. Thanh âm kia vốn nên là ác mộng khiến người ta sợ hãi nhất mới xuất hiện. Trương Du cũng sắp không đứng dậy nổi. Bây giờ anh nghe được thân thể trần truồng đứng trong tuyết, sau đó một chậu nước đá rội xuống, từ thóc trước đến lòng bàn chân đều bốc lên khí lạnh. Thiên tử cũng là người, phụ thân của Tân Tăng Tử, tinh thần ai có thể chịu được kích thích như vậy? Hàn Cương cũng thật sự là may mắn đêm trước hoàng tử chết, tấu chương hôm nay đến, thời cơ này đã hỏng bét. Cố tình đến thời gian, thời khắc còn hỏng bét trong chết người nhất, thật không biết nên hình dung vận khí của Hàn Cương như thế nào. Trương Hàm xem như biết lúc trước Văn Ngạn Bác ở trên điện cao hứng mắng Hà Hoàng tổn binh tổn tướng, hại nước hại dân, đột nhiên có một tin chiến thắng đưa tới, nói là Hi Hà Lộ chém đầu mấy ngàn mấy vạn, rốt cuộc là cảm giác gì? Mình vẫn là người đứng xem, hôm nay ở trên điện đều đã hết hồn hết vía, Hàn Cương ở kinh tây, tương hán vận chuyển, chống mục thuật, hai dạng công lớn nắm ở trên tay, chỉ sợ chính là thời điểm đắc chí vừa lòng, nhưng tin tức Kiến Quốc Công bị bệnh tốt truyền qua, tâm tình của hắn có lẽ sẽ giống như Văn Ngạn Bác vừa mới chi sĩ. Chỉ có hai hoàng tử hiện tại cũng chỉ còn một. Không nói mấy năm trước hoàng tử công chúa chết yểu, chỉ là Hàn Cương có thể sáng sớm một tháng đem trùng đầu pháp truyền đến kinh thành, tốt xấu có thể bảo vệ kiến quốc công. Hàn Ngọc Côn làm việc cẩn thận hại hắn. Trương Hàm rất bất đắc dĩ, ở trên điện nghe thiên tử đọc, nhi tử liền biết sự tình không tốt. Nỗi đau mất con, làm sao có thể phân rõ phải trái với thiên tử. Hàn Ngọc Côn đích xác có lý do, nhưng tâm tình thiên tử hôm nay, làm sao sẽ quản lý do của hắn? Yêu cầu của hoàng đế đối với thần tử là gì? Điều thứ nhất chính là trung, điều thứ hai là trung, điều thứ ba vẫn là trung. Cái gọi là sự quân duy trung, tài năng a, đức hạnh a, đều phải để ở đằng sau. Toàn bộ sự việc, Hàn Cương không phạm hình luật, theo triều quy cũng không có sai. Nhưng theo thiên tử, mặc kệ Hàn Cương tính toán thế nào, hắn giữ lại chủng tấn pháp có thể cứu vãn hoàng tự không dâng lên chính là biểu hiện bất trung. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như nhà mình gặp phải chuyện như vậy, mấy đứa con trai nhà mình chết dưới mụn, mà bằng hữu còn giàu giếm, chậm rãi tìm phương thuốc tốt hơn, Trương Hàm khẳng định cho rằng bằng hữu này đáng giết hơn ngàn đao, may mắn không có, nếu không Trương Hàm khẳng định sẽ trở mặt với Hàn Cương. Cứu cấp như cứu hỏa, năm đó Hàn Cương dẫn quân xuôi nam, cứu viện Cù Châu, một đường đi rất nhanh, đánh cho Lý Thường Kiệt trở tay không kịp, làm sao hết lần này tới lần khác trong chuyện này lại biến thành chậm lang trung. Thật không nghĩ tới Hàn Cương lại thất sách như vậy, quá khứ nhìn một người thông minh như thế nào. Chính là không có chuyện kiến quốc công, thiên tử nghe nói Hàn Cương giấu mụn của người ta 10 năm, trong lòng cũng sẽ không phải mãi một trận. Ở trong tấu chương, hắn căn bản là không cần phải kéo Tôn Chân Nhân vào, nói thẳng là phát hiện ở Quảng Tây trong lúc vô ý không phải tốt rồi sao? Không trải qua kiểm tra, không dám dâng lên, coi như mượn cớ như thế nào cũng có thể lừa gạt qua được. Đổi lại là phương thuốc Tôn Chân Nhân truyền thụ, làm sao cần thí nghiệm? Trương Du thở dài, có thể là quá thuận lợi. Tuổi còn trẻ chính là một học sĩ các cát, nhìn người đã không còn linh khí như trước kia rồi. Thiên tử làm như vậy, ngày mai không thiếu ngự sử vạch tội Hàn Cương. Trên chuyện loại bệnh đầu, Hàn Cương cũng không vô tội. Nhưng muốn gán tội này, sợ gì không có lý do. Trương Hàm thở dài, đám quạ đen kia, nhìn thấy có người sắp ngã, khẳng định sẽ vây lên, không thể nào sẽ bỏ qua. Một khi không cẩn thận, tất cả đều thua, chỉ vì chuyện này, thiên tử có thể cả đời không chào đón hắn. Rõ ràng trên người có kỹ thuật có thể cứu vãn bao nhiêu hoàng tử, hết lần này tới lần khác kéo dài cả 10 năm. Hàn Cương dựa vào tài năng, công tích đạt được thành quyến, lần này khẳng định là tan thành mây khói. Tài năng của Hàn Cương mặc dù có 102, nhưng nếu thiên tử dở tính tình, không cần hắn thì phải làm sao? Những năm cuối của gia hữu, Hàn Lâm học sĩ kiêm ba ti sứ thái tương vốn có tư cách xây hai phủ, nhưng y nghe nói có ý kiến phản đối việc hoàng đế anh tông có kế thừa đại thống hay không, đợi sau khi anh tông đăng cơ, một khi bị ngự sử vạch tội thì sẽ bị đuổi ra ngoài. Chiếu theo lệ cũ, quan lớn bị ngự sử buộc tội, cho dù là tể tướng cũng phải về nhà chịu tội, tự biện hoặc là dâng tấu thỉnh tội, thậm chí thỉnh quận xuất ngoại. Mà thiên tử thì sẽ đem tấu chương thỉnh quận bác bỏ vài lần, đây là vì giữ thể diện cho sĩ phu. Nhưng chính là rơi vào trên người thái tương, anh tông hoàng đế trực tiếp phê chuẩn, căn bản là không bác bỏ. Hàn Kỳ vì thế còn hỏi anh tông, chuyện tự do mời quận, cần 2-3 chương. Nay xin mời mà đồng ý, lễ số giống như quá giản lược, anh tông trả lời rất hay, sứ tương không xin nữa thì được như thế nào? Thiên tử thấy ngứa mắt, tất nhiên là không có cách, Hàn Kỳ dù là cố mệnh nguyên lão, đệ nhất công thần giúp anh tông đăng cơ cũng không tiện nói giúp thái tương, để thái tương đi phương nam, không tới 2 năm liền bị chết. Hiện giờ trên triều đình hy hợp ý chỉ rất nhiều người may mắn, không biết tử hậu ngươi định làm thế nào. Trương Du hiếm khi gọi tên tự Trương Hàm, thần sắc rất nghiêm túc. Hàn Cương không phụ ta, quá khứ lại có nhiều công sức, chuyện bây giờ lại không phải Hàn Cương cố ý. Trương Hàm lắc đầu, nghiêm túc đáp, nếu còn có người muốn lấy tội không thật thêm thân, nhi tử sẽ thượng thư. Trương Du nhìn Trương Hàm một lúc lâu, cuối cùng thở dài, vậy viết một phong thư cho Tương Châu trước đi, tuy rằng nhất định sẽ có người báo tin cho Hàn Cương, nhưng phong thư này của ngươi lại không thể thiếu. Chương 268. Thủy Y Thiên Vũ Thái 2. Chương 268. Thủy Y Thiên Vũ Thái 15. Tiên đất là Hàn Lâm Y Quan, là danh y chuyên trị cho trẻ con trên thế gian. Hành y ở kinh đông mấy chục năm, thanh danh vang dội và kinh kỳ, mới được thiên tử sai người chiêu mộ vào kinh thành. Con trai của thiên tử hiện giờ sinh một người chết một người, anh tông tại vị thời gian quá ngắn thì thôi đi, nhưng nhân tông cũng vậy, từ sau thời Trần Tông, không có một hoàng tử nào sinh ra trong cung mà nuôi lớn, đây căn bản không phải là vấn đề chứng bệnh. Tiên đất làm bao nhiêu năm khoa danh y liễu, hào phú hộ, anh em trong nhà cũng xem nhiều tiết mục bất hòa. Dưới tình huống bình thường, làm sao có thể có nhi tử chết khỏe mạnh trong mấy chục năm qua? Truyền thuyết trong cung âm khí nặng nề, có vô số phi tần các đời không sinh ra được con trai cuối cùng buồn bực đi ra quấy phá. Theo tiên đất, tình huống quấy phá có, nhưng cũng không phải là có liên quan đến quỷ thần gì đó. Mặt khác bản thân thiên tử vốn đã suy yếu, nữ tính thiên vị có bao nhiêu là loại người thân nhẹ như yến, sinh ra con nối roi thân thể có thể tốt thì có quỷ. Tiên đất sợ nhất là gặp phải trẻ nhỏ thể chất suy yếu, quá dễ sinh bệnh, hơn nữa trị không hết. Trong thai mang ra bệnh, căn bản không phải dược thạch có thể trị tận gốc. Nếu gặp phải dịch bệnh, trẻ con thân thể khỏe mạnh có thể giữ được tính mạng, nhưng thể chất suy yếu căn bản không chịu nổi. Mụn trứng cá kiến quốc công chính là ví dụ tốt nhất, mới hạ 2 thang thuốc, châm một lần, liền không cần phiền vài hắn nữa. Tiếp theo, liền nghe nói chủng mưu pháp. Sáng sớm hôm nay, trong cung đều có truyền thuyết toàn bộ ngự sử đài hơn phân nửa đều dâng tấu buộc tội Hàn Long Đồ dâng lên chủng đậu pháp, đương nhiên không phải lấy danh nghĩa là mụn, có người nói kinh tây chuyển vận ti có lỗi, hao tổn quá nhiều tiền lương, có người nói bản thân Hàn Cương tham lam, trong nhà có ruộng 300 khoảnh trên đường Hy Hà, có người nói Hàn Cương mượn thế mưu lợi ở Quảng Tây, còn có người nói sở học Hàn Cương bất chính, càng có người nói Hàn Cương lừa đời lấy tiếng. Trên cơ bản chính là đánh rắn dèm pha, thừa dịp thiên tử căm hận Hàn Cương, dẫm lên Long Đồ các học sĩ vừa ghen tị. Theo cách nói riêng, bất kể là mụn hay mụn bò, nếu học đến tay, đều nên dâng lên, quyết định trong mụn dùng cho không dùng coi như là thiên tử, Hàn Cương có tư cách gì thay thiên tử quyết định? Cái này gọi là gì? Sắc mặt tiểu nhân thăng lương đấu gạo sống sờ sờ. Rõ ràng đã là con cháu được hưởng lợi, nhưng vẫn muốn nói vì sao không đến sớm một chút. Tiên đất xuất thân dân gian thật sự là không thể quen với ý nghĩ lấy bản thân làm trung tâm như vậy. Hắn cũng từng gặp qua người bệnh có lý thuyết như vậy, cũng từng chịu khổ như vậy. Hàn Cương thông qua thời gian 10 năm, đổi một phương thuốc muốn chết người thành một phương thuốc mới tốt hơn. Làm một vị danh y, Tiên đất đương nhiên biết tìm được một phương thuốc đúng bệnh khó khăn cỡ nào. Phương pháp trồng mụn chưa từng nghe thấy, hoàn toàn không có tiền lệ có thể theo, muốn cải tiến càng thêm khó khăn. Từ trong tấu chương của Hàn Cương, Tiên đất thấy được thiên tân vạn khổ mồ hôi, Hàn Cương ở Quảng Tây bận rộn trong ngoài việc nước, còn phải phân tâm ý đạo. Dũng tâm trong đó, cũng không phải mấy dòng chữ có thể miêu tả ra được. Khi thiên tử rõ ràng mang theo lòng ngờ vực vô căn cứ đến hỏi thăm, Tiên đất lựa chọn không mang theo khuynh hướng công chính trả lời. Thiên Kim Vương Cương của Dược Vương Tôn Chân Nhân cùng Thiên Kim Dược Phương, vi thần năm xưa đọc nhiều lần, mấy ngày hôm trước càng cố ý lật xem qua, cũng không phát hiện điều mục có thể xác định là loại phương pháp mụn. Chẳng lẽ không phải là Tôn Tư Mạc học được từ đâu? Nghe được giọng nói nghi hoặc của thiên tử, Tiên đất cúi đầu, đây không phải là điều thần có thể biết. Tiên đất còn có thể nói cái gì? Luận lý hắn nên đa tạ Hàn Cương. Hắn chỉ là một Hàn Lâm y quan nho nhỏ, hay là bởi vì thiên gia nhiều lần mất hoàng tự mới được triệu nhập kinh thành, nhưng lần đầu tiên ra tay, liền không thể cứu về kiến quốc công. Tuy rằng bởi vì là mụn nhọn, không lớn có thể sẽ bị trị tội, bất quá đã rất lúng túng. Mà Hàn Cương bởi vì chủng pháp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dẫn dắt thế nhân chú ý, trong lúc vô hình đã giúp hắn đại ân Tiên đất. Hơn nữa đối với cảnh ngộ hiện giờ của Hàn Cương, Tiên đất cũng có lòng đồng tình, cùng chung mối thù, Tiên đất đương nhiên muốn giúp Hàn Cương nói thêm hai câu lời hữu ích. Nhưng hắn chỉ là Hàn Lâm y quan mà thôi, không phải Hàn Lâm học sĩ, thuộc Hàn Lâm viện, mà không phải là Hàn Lâm viện, hai chữ khác biệt, quyết định địa vị hai bên hoàn toàn khác nhau. Không thể nói nhiều hơn nữa. Học sĩ Long Đồ Cắt chưa đến 30 đã bị người ta ghen ghét. Trước đây bởi vì có thiên tử chiếu cố, có thể luôn được bảo vệ, không bị ghen ghét quấy nhiễu, nhưng hiện tại thánh quyến không còn, lại có ai có thể ngăn cản Hàn Cương bị công kích? Sợ rằng thiên tử cũng rất vui vẻ. Tiên đất không dám nghĩ tiếp, ý nghĩ như vậy quá mức bất kính đối với thiên tử. Đường đường là vua của một nước mà nghĩ bụng dạ hẹp hòi, tóm lại không tốt lắm. Tiên đất oán thầm, nhưng tuyệt không dám nói ra miệng, giúp người có thể, nhưng góp chính mình vào thì không tốt. Về phần Hàn Cương, Tiên đất lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn vận khí của hắn. Đó căn bản không phải lĩnh vực mà y quan Hàn Lâm có khả năng giao thiệp. Hàn Cương không phải bán tiên biết trước, đương nhiên không thể đoán trước được hoàng thất tử kiến quốc công chính đuổi tới trước tấu chương của mình một ngày, bởi vì mụn nhọt mà bệnh tốt. Khi Hàn Cương nhận được tin tức này, ngẩn ra nửa ngày, tâm tư dung chuyển phập phồng cuối cùng hóa thành một nụ cười khổ, xuất hiện trên khuôn mặt trầm phù 10 năm ở trong quan trường đã trở nên ôn hòa dày dạn. Việc này có nên gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên hay không? Hàn Cương suy nghĩ một chút, cảm thấy vi von này cũng không quá chính xác, thế sự khó liệu bốn chữ ngược lại càng chuẩn xác hơn. Chuyện đắc tội với thiên tử, làm sao cũng không ngờ tới. Hàn Cương cũng là phụ thân, nếu như trong 6 đứa con nhà mình có người nào xảy ra chuyện, hắn khẳng định tuyệt đối sẽ không tha thứ người có năng lực tương trợ, hết lần này tới lần khác lại không có xuất thủ. Ngược lại là chính mình xảy ra chuyện, ngược lại còn có thể cười một cái. Người bình tĩnh đến mấy, quan hệ đến con cái ruột thịt, cũng sẽ đem lý trí vứt lên 9 tầng mây. Huống chi con nối dõi hoàng đế bây giờ gian nan, 11 12 con, chỉ có 3 người sống sót, mà hiện tại càng chỉ còn 2 người. Tuy trên đạo lý mình làm cũng không sai, nhưng hận một người, cho tới bây giờ cũng không thể ôm thái độ khách quan. May mắn bây giờ mình đang ở kinh Tây, cách khá xa, hận ý của Triệu Tuân nhất thời còn chưa chuyển tới. Mà qua ít ngày, hẳn là có thể tỉnh táo lại. Trong thính sảnh của nha môn chuyển vật ti, các phụ tá của Hàn Cương thất hồn lạc phách. Bọn họ đi theo bên cạnh Hàn Cương, đại đa số đều là xem tiền đồ sán lạn sán của học sĩ trẻ tuổi nhất đại tống, mắt thấy tương hán tỳ hưu vận công thành, lại dâng lên thuật gieo mụn, vốn nghĩ có thể một người đắc đạo gà chó lên trời, ai ngờ chỉ cần chọc vào, công lao lần này thành tội lỗi. Có thể tưởng tượng, sau khi Lý Giới và Phương Hưng ở Đường Châu xa xôi nghe được tin tức này, vui sướng khi đem 60 vạn thạch cương lương thành công vận chuyển đến kinh thành, nhiều nhất cũng chỉ còn lại 1,5 thành, đương nhiên không thể không oán hận dưới thất vọng, nếu Long Đồ trước kia có thể dâng lên mụn người thì tốt rồi. Hàn Cương thở dài, cũng không trách bọn họ, vì sao các ngươi lại tin tưởng thuật nhân đậu nhất định có tác dụng? Đó là bởi vì có mụn đậu làm chứng minh. Còn có ta trước đó ở Thiểm Tây, lập công nhỏ làm bằng chứng. Nếu tùy tiện một người xa lạ đi ra nói hắn có loại miễn dịch chi thuật, xin hỏi chư vị là tin tưởng hắn, cũng đem thuật này hiến cho thiết tử, dùng mạng người để đổi lấy mụn đậu trong miệng hắn, hay là hoàn toàn không tin, đem hắn đánh ra ngoài? Có mấy người sẽ lựa chọn cái trước, mấy người lựa chọn cái sau. 10 năm trước, ta hiến chủng đậu chi thuật lên, có người tin hay không vẫn là hai chuyện, chỉ là một tuyển người, chẳng qua là bị thương có chút thủ đoạn mà thôi, ai sẽ tin? Đổi lại là ta cũng sẽ không tin chứ, mặc dù là tin, lại sẽ như thế nào? Cho hoàng tử hoàng nữ hạt đậu, khẳng định phải nhiều thêm mấy vòng, hơn nữa vì lý do an toàn, tốt nhất vẫn là thông qua trẻ con để chế tác. Hàn Cương quét sạch đám phụ tá sắc mặt trắng bệnh, cười lạnh, trên đời này, điêu dịch nha cũng có, hơn phân nửa sẽ có người nguyện ý cầm con cháu của mình đến đổi lấy phú quý. Nhưng bọn họ làm ra chuyện, tội nghiệp cũng không thiếu được một phần của ta, làm sao có thể nhẫn tâm? Có người tin 3 phần, nhưng trong mắt người còn lóe lên nghi ngờ. Hàn Cương tiến thêm một bước nói, học mà không nghĩ thì tổn hại, suy nghĩ mà không học thì hầu như không có. Không biết chư vị trong quá trình cầu học, sư trưởng dạy dỗ là tin không thể nghi ngờ, hoàn toàn không đi tự hỏi. Hay là cẩn thận phỏng đoán, tướng lĩnh sẽ thông thấu, tiến hành nghiệm chứng. Hẳn là cái sau. Nhưng thuật nhân đậu dùng mạng người để đổi lại không có lý do, có mấy người có thể kiên trì nghiệm chứng đến một vòng luân hồi cuối cùng. Trước kia cũng không thấy, thay vì nói là y thuật, khả năng bị người ta nói là vu thuật lớn hơn. Chỉ cần mở đầu, tội danh chết người, vu cổ thuật có thể khiến người ta muốn ngã là ngã, đó là muốn rơi đầu. Chỉ cần giấu đi được mụn cho người ta, nói thành mụn miễn dịch ở Quảng Tây không phải được rồi sao? Vậy thì khác gì lừa đời lấy danh nghĩa? thuật veo mụn ta chỉ là cải tiến mà thôi, há có thể lấy làm của riêng? Hàn Cương nghiêm mặt quát hỏi. Mấy phụ tá bị sất hỏi hai mặt nhìn nhau, nào có loại thuyết pháp này? Bọn họ đều không phải là tiểu tử mười mấy 20 tuổi, sớm nhìn thấu tình đời, làm sao tin tưởng loại lời nói khách sáo này? Có thể ngồi vào vị trí Hàn Cương này, làm sao có thể có ý nghĩ ngây thơ như vậy? Đây chính là dị số chỉ dùng 10 năm liền từ một kẻ áo vải rách tới long đổ các học sĩ. Lại nói, kẻ làm thần tử há có thể khi quân? Hàn Cương nghĩa chính từ nghiêm, chặn người không lời nào để nói. Nhưng thần tử chưa từng khi quân, không phải trong 100 cũng không ra được một người, mà là 100 năm cũng không nhất định ra một người. Cơ hội hoàng đế xuất cung trên triều đình cao một năm cũng không được mấy lần, tin tức đối ngoại nắm giữ toàn bộ đều phải dựa vào tấu chương và mật báo, thần tử nào sẽ thành thành thật thật nói chân tướng trong tấu chương, chỉ nói chân tướng, nói toàn bộ chân tướng. Luôn có một chút thiên hướng, có chỗ lựa chọn. Giống như bao hàm tất cả mọi người hiếu kính, cũng không ít lời nói giật gân. Nhưng ai dám quang minh chính đại nói những lời không thể khi quân này là đánh giám? Một đám phụ tá vẫn như cũ mặt mày ủ rũ. Hàn Cương tự biện đích xác có đạo lý, nhưng phụ thân một kẻ mất con, còn có mâu thân thất hoàng tử hình nghi, cùng với phi tần trước kia con cái bởi vì mụn mà chết non, bọn họ dưới sự cực kỳ bi ai, là sẽ không giảng đạo lý. Các ngươi yên tâm. Hàn Cương lại cười, thiên tử là minh quân. Chương 269. Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 269. Thủy Y Thiên Vũ Thái. 16. Cái gọi là minh quân, không phải nói Triệu Tuân có thể nhìn rõ mọi việc, phân rõ đúng sai, chỉ là nói hắn là người thông minh mà thôi. Đương nhiên người thông minh cũng sẽ nắm giữ cảm xúc kích động nhất thời, nhưng sau khi kích động qua đi, vẫn sẽ khôi phục bình tĩnh, sẽ làm ra lựa chọn phù hợp với lợi ích của mình. Triệu Kham tức là một người cha, cũng là một vị quân vương, lợi ích của hắn là quốc gia thiên hạ, cho nên Hàn Cương căn bản không lo lắng hắn cuối cùng có thể làm gì mình. Triệu vào kinh thành, cho một địa vị cao là khẳng định. Tương Hán Thủy Vận và Miễn Dịch với Mụn, hai chuyện cộng lại là công lao lớn như vậy, luận lý cũng nên phong thưởng, chỉ là quyền lực phải cắt giảm một ít. Cái gọi là sủng lấy hậu lộc, tức quyền bính. Dù sao công cao cái chủ, luôn sẽ rước lấy kiêng kỵ. Nhưng mà Triệu Cương cũng không dám làm quá phận, Hàn Cương có phần tự tin này. Hơn nữa điều này cũng hợp với tâm ý của Hàn Cương, thời gian kế tiếp, hắn tính toán phân nhiều một chút ở trên học thuật. Không có bao nhiêu sĩ tử có gan tìm nơi nương tựa làm môn hạ học giả bị trị tội, chuyển tập học thuật của hắn. Nhưng nếu như bởi vì công lao quá lớn mà được cung phụng, lại là ở kinh thành giao thông qua lại thuận tiện nhất, đám người sĩ tử đến từ bốn phương thiên hạ khẳng định sẽ đổ số vào. Trở lại nội viện, Hàn Cương ngồi xuống trong tiểu sảnh, cười nói với mấy vị thê thiếp trước mặt, hai ngày nữa là có thể đem hết những chuyện thế tục trong tay bỏ qua một bên rồi. Phải về kinh thành rồi. Chu Nam hỏi, thân thể của nàng đã bắt đầu hiền hoài, vòng eo dịu dàng chân thành cũng mượt mà hơn rất nhiều. Hẳn là bị vạch tội trước. Hàn Cương nhíu môi, nở hai tay, dáng vẻ như bất đắc dĩ cười, chuyện kiến quốc công thật sự là quá không khéo. Đám người Vương Tuyển Cơ ở nội viện cũng nhận được tin tức của thất hoàng tử. Khi Hàn Cương trở về, trên mặt đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Đều là vợ chồng già, các nàng rất dễ dàng từ trong thần sắc giọng nói của Hàn Cương, phát hiện hắn căn bản không coi thất hoàng tử bệnh đến trời đất là chuyện to tát gì. Liên hệ thời gian Hàn Cương dâng thư, hai chuyện trùng hợp đến mức khó có thể tưởng tượng được. Vương cùng do dự nửa ngày, thận trọng hỏi, có phải trước đó quan nhân đã biết kiến quốc công sẽ chết yểu trong mấy ngày này hay không? Làm sao có thể? Hàn Cương sửng sốt một lúc, cười đến thiếu chút nữa phun nước trà trong miệng ra, vội buông chén trà trên tay xuống, vi phu cũng không phải bán tiên có thể bấm đốt, sẽ không lấy cỏ lau, càng sẽ không đốt mai rùa đen, làm sao có thể đoán trước được kiến quốc công sẽ xảy ra chuyện vào lúc này? Chỉ có thể nói thật sự là quá trùng hợp. Thật sự là quá trùng hợp. Vương cùng thở dài, nàng đương nhiên biết trượng phu của mình đối với đoán mệnh, bói toán không để ở trong lòng, càng không thấy hắn đùa nghịch qua cỏ dại đoán mệnh, đồ vật duy nhất trong thư phòng có liên quan đến bói toán, còn là la bàn có thể dùng để bói toán. Tam ca ca, đàn hạc không có việc gì chứ? Vân Nương Ân cần hỏi. Có thể ngay từ đầu sẽ có chút phiền toái nhỏ, nhưng thiên tử dù sao cũng là minh quân, sao có thể để tội lỗi không thật đổ lên đầu công thần như ta? Hàn Cương lúc rỗi người thoải mái tự tại, làm cho bốn gã thê thiếp nhìn không thấy nửa điểm lo lắng. Thuật ngưu mụn mà hắn lấy ra, còn có phát minh trước kia, chính là đảm bảo lớn nhất trên tay hắn. Cục vệ sinh trong thành Tương Châu, hiện giờ thành chỗ náo nhiệt nhất, mỗi ngày đều có mấy chục người bán hàng rong ở ngoài cửa, đuổi cũng không đuổi được, cuối cùng chỉ có thể để bọn họ kiếm tiền. 10 ngày qua, chỉ riêng mua bán nhỏ đã để cho bọn họ kiếm lời không ít. Mà tiểu nhi chồng mụn càng là lấy tốc độ một ngày 500 người gia tăng, cảm kích gia đình Hàn Cương cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Đúng rồi. Hàn Cương duỗi lưng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt lười biếng hơi thu lại, mấy ngày nay bên Đông Khóa viện có thể có người trong nhà có việc gấp, có lẽ là cha mẹ bị bệnh nặng, có lẽ là con trai chết non, dù sao cũng phải nhanh chóng rời đi. Đừng quên chuẩn bị một ít lộ phí để tăng cường thanh sắc, tiêu chuẩn một người 50 quan. Hàn Cương phân phó, Vương Ngọc và Chu Nam phản ứng trước hết, Vương Ngọc gật đầu đáp ứng. Rất nhanh Tố Tâm cũng hiểu rõ, lắc đầu, không nói gì. Mà Vân Nương sau một lát, mới rốt cục nghị thông suốt, nhất thời lông mày dựng thẳng, bình thường cung phụng ăn ngon uống sướng, mới đến thời điểm mấu chốt liền muốn trốn đi, những rượu và thức ăn kia tất cả đều cho ăn. Cho bọn hắn 50 quan làm cái gì? 50 văn là đủ rồi. Như vậy sao được? Hàn Cương cười tủm tỉm lắc đầu, chỉ dùng mấy trăm 1000 quan mà đổi được thanh danh tốt, thật sự là quá rẻ. Quan nhân nào còn thiếu thanh danh? Có thể để cho người rời đi không còn mặt mũi trở về là đủ rồi. Trên mặt Nghiêm Tố Tâm phủ một lớp băng sương, cũng là vẻ mặt không vui. Ở Đông Khóa viện đều là khách đến nương tựa ở Hàn Cương, ngày thường ăn ngon uống tốt, lương tháng, ngày lễ ngày Tết cũng không thiếu một phần tiền, đổi sang mùa khác còn có mấy bộ quần áo mới. Dung Thiên Uôi, không cầu bọn họ đồng sinh cộng tử, nhưng như vậy đã sớm trốn ra ngoài, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy nôn đến phát nôn. Ngày thường vây vây đuôi với Tam ca ca như chó, đến khi gia chủ gặp nạn, lại không còn sự trung thành tuyệt đối của chó giữ nhà nữa, còn không bằng nuôi thêm mấy con chó. Vân Nương lẩm bẩm, chỉ để cho một mình Hàn Cương nghe thấy. thật phong chi kính thảo, thể hiện sự trung thành. Ai đáng ra dùng, ai không đáng dùng, chuyện lần này là có thể thấy rồi. Hàn Cương thần sắc lạnh nhạt, nửa điểm cũng không nhìn thấy khúc mắc, cơ hội tốt như vậy, có dùng tiền cũng không mua được. Quan nhân yên tâm, nô gia sẽ an bài tốt. Vương Tiễn lần nữa trịnh trọng trả lời. Hàn Cương đứng lên, được rồi, trừ cái đó ra, cũng không có đại sự gì khác. Cương vận năm nay xem như thành công, 60 vạn thạch tất cả đều thông qua núi Phương Thành, 2 ngày nữa là có thể toàn bộ đến kinh thành. Không biết còn có bao nhiêu người để ý chuyện này. Quan gia và chính sự đường không thể làm không có công lao của quan nhân. Chu Năm nói. Đương nhiên là không, chỉ là quá nửa sẽ chỉ hoãn một hồi. Hàn Cương nhuyễn miệng cười nói, vẫn là ngẫm lại lần này vi phu có thể được mấy phần tội, không biết có thể đạt tới trình độ hai phủ hay không. Hắn hướng về phía mấy vị thê thiếp đùa giỡn, trong vòng mấy năm, vi phu không có cách nào tấn thân hai phủ. Nếu lần này có thể so tài cao thấp với nhóm tể phụ, cũng coi như là sớm hưởng thụ đãi ngộ hai phủ một chút. Trước khi thủy đạo kinh kỳ đóng băng, 60 vạn thạch cương lương tương hán vận chuyển rốt cuộc thành công vận chuyển tới kho hợp khẩu ở phía tây thành Khai Phong. Nhưng ở thời điểm tượng trưng cho nghĩa địa này, vốn nên gây ra chấn động trong kinh thành, nhấc lên thành quả ồn ào náo động, lại bị manh động lớn hơn chế lốc. Không ai có thể đánh giá thấp ảnh hưởng của loại mụn đối với thế nhân mang đến. Trong ngoài kinh thành, tiểu lâu trà tứ, khắp nơi đều đang nghị luận việc này. Hoài nghi trùng mụn pháp cơ hồ không có. Hàn Cương nổi danh bên ngoài, được mọi người công nhận là y đạo quyền uy, trong truyền thuyết dược vương đệ tử, dân chúng bình thường lập tức tin tưởng 89 phần. Mà hắn đối với trùng mụn pháp miêu tả chi tiết lại hợp tình hợp lý, hóa giải nghi ngờ trong lòng sĩ phu đương nhiên, thế nhân tin tưởng mấu chốt của trùng mụn pháp là vì Hàn Cương đã bắt đầu mở rộng ở kinh tây, nghe nói có hiệu quả, trước khi dâng thư đã thử dùng trên người mấy ngàn người, cũng không phải nói xuông. Chỉ tiếc rõ ràng là một chuyện tốt đáng mừng, nhưng vì thất hoàng tử chết yểu, khiến cho loại bệnh miễn dịch với bệnh đậu mùa thêm bận sóng. Vốn nên thúc giục thiên tử mau chóng nhận lời tấu chương của Hàn Cương, sớm ngày phổ biến ở kinh thành và các lộ thiên hạ, lại bởi vì chuyện thất hoàng tử kiến quốc công, trong lúc nhất thời không có người nào dám thượng đấu, chọc vào suối quẩy của thiên tử. Trái lại ngự sử trong ngự sử đài, từ đó thấy được cơ hội. Hà Chính Thần đắc ý bưng chén rượu, cùng đồng liêu đối ẩm. Những người làm ngự sử như bọn họ, được an bài đến vị trí này, chính là dùng để uy hiếp trọng thần. Có thể trở thành giám sát ngự sử, hoặc là giám sát ngự sử trong nghề, trên cơ bản đều là quan kinh triều phẩm thấp tuổi trẻ khí thịnh, ở quan trường, dưới 40 tuổi đều có thể đưa vào phạm vi tuổi trẻ, mới gần đây mà các ngự sử buộc tội, bất luận thành công hay thất bại, đều là cơ hội tốt để khai hỏa thanh danh. Có thanh danh đủ vang dội, là điều kiện tiên quyết để thăng chức, hơn phân nửa quan lớn hiển hoạn đều là từ chọn làm ngự sử bắt đầu lập nghiệp, mấy năm liền thân đăng thị chế không phải số ít. Hàn Cương là một ngoại lệ. Hơn nữa tuổi hắn còn nhỏ, chức quan cao, thật sự khiến người ta ghen ghét không thôi. Nhưng trước đây hắn có thể một đường phi thăng, theo Hà Chính Thần thấy, chủ yếu vẫn là dựa vào đạt được thanh quyến, cộng thêm một chút cơ duyên, nói năng lực một phần thành mười phần. Trên đời có rất nhiều người tài, không chỉ có một mình Hàn Cương, vì sao hắn có thể ngoại lệ? Còn không phải do thiên tử coi trọng. Cho tới nay, thiên tử luôn coi trọng Hàn Cương, khiến các ngự sử không thể làm gì hắn. Đừng nhìn Hàn Cương khứ tuế từ Quảng Tây hồi kinh, thiên tử đối với hắn rất lãnh đạm, nhưng các ngự sử đưa lên đạn trường căn bản không phê duyệt, toàn bộ lưu lại, không cho bất luận kẻ nào quấy nhiều đến Hàn Cương ở kinh tây. Nhưng mà hiện tại thánh quyến của Hàn Cương đã suy. Hà Chính Thần cười lạnh, đã đến lúc tra rõ hắn rồi. Hàn Cương là kỳ tài, hắn dựa vào năng lực được thiên tử chiếu cố. Hoàng Liêm cùng là ngự sử, đánh giá đối với Hàn Cương cao hơn Hà Chính Thần một chút, đáng tiếc hắn cô phụ thiên tử, bằng không, chúng ta bây giờ còn không đợi được cơ hội này. Đều là người có con có con, tâm trạng của thiên tử cũng có thể hiểu được đôi chút, nếu không cũng sẽ không biết tấu chương lên nhanh như vậy. Nhưng thiên tử vẫn dùng hắn. Hoàng Liêm tiếp tục nói, dù sao cách miễn dịch loại mụn vẫn cần hắn chủ trì, dùng công không bằng dùng qua. Hà Chính Thần cầm bầu rượu rót rượu cho Hoàng Liêm và mình, công lao mở rộng gieo mụn pháp quá lớn, thiên tử sao có thể yên tâm được? Trên đời có nhiều người vì phế việc, vì trong mục vật, Hàn Cương sẽ không bị giáng chức đi Viễn Châu, hơn phân nửa còn có thể lưu kinh. Bất quá thiên tử đối với Hàn Cương, khẳng định sẽ chất vấn trước, đoạt chức xưng của hắn, lại để cho hắn lập công chủ tội. Ác thiên tử, lưỡng phủ, lưỡng chế đều không cần trông cậy vào. Bên phía chính sự đường có tin tức rồi. Một người vội vàng tiến vào phòng riêng của hai vị ngự sử. Hà Chính Thần dương mắt, là phái người đi kinh tây hỏi, hay là mời Hàn Cương vào kinh? Là chiêu Hàn Cương vào kinh, cũng sai trung sứ đi kinh tây hỏi. Hà Chính Thần và Hoàng Liêm nhìn nhau cười, tiếp đó đồng thời nghiêm mặt, trung sứ, triệt tra việc triều thần phạm pháp, tự nhiên xuất thân ngự sử đài, há là hoạn quan có thể can thiệp? Kinh tây cưỡi ngựa thừa nhận uổng ăn lộc vua, không thể đề cử Hàn Cương, món nợ này còn chưa tìm bọn họ tính. Chương 270, Miếu đường Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 270, Miếu đường Thủy Y Thiên Vũ Thái. 17. Hà Chính Thần và Hoàng Liêm vội vàng đứng dậy, đang chuẩn bị cùng mấy ngự sử khác dâng thư, định dùng thái giám đi điều tra rõ ràng chuyển vận ti kinh tây. Nhưng khi bọn họ trở lại ngự sử đài, lại nghe nói chiếu thư điều tra kinh tây chuyển vận ti bị chi chế kỳ bác bỏ, chỉ để lại phần chiếu Hàn Cương vào kinh. Hai người Hà Hoàng nhìn nhau cười, từ đức chiêm quả nhiên cương trực. Trong triều cũng không có mấy sĩ phu thích nhìn thấy hoạn quan chạy lung tung khắp nơi. Thành công khiến thiên tử thu hồi quyết định điều động trung sứ thể hỏi chuyện kinh tây chuyển vận ti không hợp pháp. Nhưng sau đó hai người Hà Chính Thần, Hoàng Liêm liên hợp với mấy ngự sử khác dâng thư thỉnh cầu thiên tử điều động triều thần đi kinh tây tra rõ Hàn Cương, lại không có tin tức. Một ngày trôi qua, trong cung không có động tĩnh gì. Đối với các ngự sử muốn buộc tội Hàn Cương mà nói, không có tin tức chính là tin tức xấu. Không thể đả động thiên tử, muốn tìm Hàn Cương sai lầm, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Khẳng định có người cản trở. Hà Chính Thần lạnh lùng nói. Hoàng Liêm cau mày, mấy ngày nay thiên tử không ở Phúc Ninh điện, ở ngay Sùng Chính điện. Trong cung không có ai giúp Hàn Cương, nếu có tấu chương trải qua chính sự đường, chắc chắn sẽ có tin tức lộ ra, sẽ không một chút tin tức cũng không có. Đáp án đã rất rõ ràng, Hà Chính Thần và Hoàng Liêm đồng thời cười lạnh, Trương Hàm, Mặc dù con đường khác không phải là không có, tể chấp trên chính sự cũng có thể tránh thai mắt người khác trực tiếp dâng thư, trong quan hai nước cũng có cơ hội, nhưng khả năng lớn nhất vẫn là khu mật phó sứ Trương Hàm, Vương Tuyền, La Huệ Khanh, Nguyên Giáng, có ai sẽ ở thời điểm mấu chốt này nói giúp Hàn Cương? Có lẽ là Tô Tụng. Một vị ngự sử khác xen vào. Hà Chính Thần kinh ngạc hỏi, Hàn Cương và Tô Tụng của phủ Khai Phong có quan hệ gì với Quần Chi? Hàn Cương và Tô Tụng vẫn luôn qua lại, Tô Giản chết ở Cù Châu lại là tộc thúc của Tô Tụng. Tô Tử Nguyên con trai của Tô Giản là thuộc hạ của Hàn Cương ở Quảng Tây, vẫn luôn đi theo Hàn Cương. Hiện tại hắn đang ngồi ở vị trí Chi Châu Cù Châu, cũng là Hàn Cương đề cử, nghe nói hai nhà đã là quan hệ thông gia. Tô Tử Nguyên và Hàn Cương là quan hệ thông gia. Hoàng Liêm và Hà Chính Thần nghe xong, lập tức sai hai gã nhân viên lão luyện trong đài đi vào ngân đài ti tra hỏi. Ngự sử không chỉ có thể nghe phong phanh tấu sự, đối với tấu chương của triều thần đều có quyền duyệt, đi thông tiến ngân đài ti tra hỏi, hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền lực của bọn họ. Nhưng mà cần ngự sử tự mình đi tra xét tình huống thực tế không nhiều lắm, rất nhiều lúc phái cá nhân đi hỏi là đủ rồi. Tư lại trong ngự sử đài là một phần tử trong số những người tin tức linh thông nhất kinh thành. Nửa ngày sau, lại viên được phái đi thông vào ngân đài ti đã trở về, bẩm báo với Hoàng Liêm, Hà Chính Thần và vài tên ngự sử buộc tội Hàn Cương. Tô đại phủ hôm nay dâng thư, thỉnh cầu thiên tử mau chóng hạ chiếu thi hành trùng đạo pháp, hơn nữa còn chuyển giao vạn dân thư. Trong kinh thành, hơn 1000 thân sĩ và dân chúng liên danh xin phủ Khai Phong quảng bá miễn dịch chủ đầu. Hà Chính Thần lập tức cả giận nói, Tô Tụng hiện tại không đội vụ án Trần Thế Nho giết mẫu thần, ngược lại còn có lòng dạ thanh thản cho muối vào chuyện người khác. Đây là chuyện tốt. Hoàng Liêm cười nói, thân phận đệ tử Dược Vương của Hàn Cương là đệ tử đem trùng tấn pháp lấy ra, vốn đã bị kiêng kỵ, vạn dân thư này là đóng đinh trên quan tài, thiên tử cũng sẽ không chào đón. Đệ tử Dược Vương. Hà Chính Thần cắn răng, nơi gian xảo của Hàn Cương là ở đây, rõ ràng nói chuyện làm việc đều khiến người ta suy nghĩ đến chỗ đó, nhưng lại không chịu thừa nhận quan hệ giữa hắn và Tôn Tư Mạc. Hai người đều có chút tiếc nuối, nếu Hàn Cương chịu nói một câu hắn là đệ tử của Tôn Tư Mạc, sự tình liền dễ làm. Đáng tiếc Hàn Cương người trước người sau, cho tới bây giờ đều là thể thốt phủ nhận. Nhưng trên đời này, có một số tội danh không phải là ngươi làm gì hay nói gì, mà là xem ngươi có thể làm đạo hay không. Chỉ cần có năng lực đó, tội danh liền định. Tô Tụng thì dễ, vụ án Trần Thế Nho kia có thể khiến hắn ta bị thẩm vấn đến sức đầu mẹ chán. Chỉ là Trương Hàm làm sao bây giờ? Hà Chính Thần làm khó, không đánh rất hậu trường của Hàn Cương ở Hải phủ, muốn động đến ý ý, vẫn còn có chút phiền phức. Hoàng Liêm cười nói, Trương Hàm không phải người sạch sẽ, trong đài có nhược điểm của hắn. Chiếu thư chiêu Hàn Cương vào kinh, rất nhanh đã tới Tương Châu. Lúc này, Thiệu Thanh, Điền Du, người được Hàn Cương nhờ vào biên soạn Tam Tự Kinh, cố gắng của bọn họ cuối cùng cũng có thành quả. Phụ tá trong nhà đi hơn phân nửa, Hàn Cương đưa tiền đưa vật, nhưng lại làm tới trước sau vẹn toàn. Nhưng Thiệu Thanh, Điền Du đều ở lại, còn đúng lúc sửa đổi bản thảo Tam Tự Kinh. Chỉ tính là một bài văn chương cấp trung, Hàn Cương vội vàng xem qua, trên mặt liền có thêm vài phần tươi cười, đau kinh ngạn minh Thiệu Thanh thành bá Điền Du bài viết này, chính là ta muốn trước. Tam Tự Kinh được biên soạn xong, Hàn Cương mừng rỡ không thôi, tự mình viết tự, cũng làm phong bì rồi đóng dấu. Nhìn thấy trên đó chỉ có tên của mình, không có tên của Hàn Cương, hai người đều kinh ngạc không thôi. Hàn Cương cười nói, quyển sách này là công lao của hai vị, Hàn Cương há có thể chiếm thành của mình. Đối với sự chính trực của Hàn Cương, Thiệu Thanh và Điền Du đều rất cảm động. Trên thế gian sách vở biên soạn, trên cơ bản đều chỉ lưu lại tên của chủ biên. Chủ gia để phụ tá biên soạn sách hay, cũng không phải là vì để cho phụ tá lưu danh. Tuy rằng trước đó Hàn Cương đã nói chỉ muốn nhìn thấy thành phẩm, sẽ không đoạt tâm huyết của bọn họ, nhưng nói được làm được, vẫn có vài phần ngoài dự liệu. Lý Giới và Phương Hưng đều đã trở về, vẻ mặt đều có chút bất an, vận mệnh của bọn họ đã mắc câu với Hàn Cương, không thể bỏ đi được, cũng không muốn bỏ đi. Hàn Cương thì lại trấn an, không cần lo lắng, chuyện nào ra chuyện đó. Công lao của các ngươi ai cũng không thể che giấu. Về phần những tội không thực đó, đều là vì ta mà ra, ta như thế nào cũng sẽ không để cho người ta ngã xuống trên người các ngươi. Trấn an phụ tá, từ biệt vợ con, Hàn Cương lập tức bắt thượng kinh thành. Không bao lâu sau, hắn đã trở lại thành Khai Phong. Trong mấy ngày này, Hoàng Liêm, Hà Chính Thần mấy lần dâng thư thúc giục thiên tử hạ chiếu điều tra tội tham ô của Hàn Cương, nhưng đều không có hồi âm. Thiên tử vẫn coi trọng Hàn Cương, nếu không sẽ không tra rõ chuyện kinh tây, thì hả, kéo dài đến nay. Có xem trọng cũng không thể vượt qua được. Nửa tháng trước đã có thể bảo vệ được kiến quốc công, bảy hoàng tử chỉ còn một, Hàn Cương ẩn nấp tội danh lớn đến mức nào? Thiên tử không thể cởi bỏ khúc mắc. Hoàng Liêm cười lạnh nói, Hàn Cương bây giờ đã vào kinh thành, nhưng còn ai có thể giúp hắn? Trương Hàm sứ sức đầu mẹ chán, ngự sử đài vạch tội phụ thân hắn Trương Du và đệ đệ Trương Khải xâm chiếm dục dân, quan phủ Khai Phong ai nấy ôm lòng quan sát, sợ hãi thiêm thư, chỉ có thể về phủ đóng cửa, dâng thư tự biện. Mà Tô Giản cũng bởi vì bị liên lụy, đồng thời cộng thêm án giết mẹ Trần Thế Nho mà không dành chú ý đến hắn. Trong các trọng thần, hai người có thể giúp hắn nói chuyện đều có phiền phức. Hàn Cương vừa lúc đó tiến vào dịch trạm thành Nam. Hàn Long Đồ. Dịch Thừa kêu lên một tiếng, làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh dịch quán đều nhìn sang. Là tiểu Hàn học sĩ, là Hàn Long Đồ. Hàn Long Đồ, phương pháp trồng mụn thật sự hữu dụng sao? Tiểu Hàn học sĩ, có mang theo mụn lên kinh thành hay không? Nhưng vừa mới đăng ký họ tên, quan viên trong dịch trạm thành Nam đều chạy tới, thậm chí ngay cả bái tiếp theo quy củ cũng không chờ kịp, vây quanh bên cạnh hắn, hỏi chi tiết về miễn dịch loại đầu. Hàn Cương thậm chí ngay cả thời gian rửa mặt thay quần áo cũng không có, ở trong đại sảnh bị người vây quanh cũng không động đậy được. Mà tin tức rất nhanh lan tràn ra ngoài, dịch quán lại bị ba tầng trong ba tầng ngoài quan thân bị chạy tới bao vây. Thẳng đến một canh giờ sau, một gã trung sứ rốt cục cũng làm cho bên người Hàn Cương thanh tịnh lại, đồng quán mang theo khẩu dụ của Triệu Tuân đi tới trước mặt Hàn Cương, quan gia có chỉ, Tuyên Hữu Ti Lang Trung, học sĩ Long Đồ Các, kinh tây lộ chuyển vận sứ Hàn Cương lập tức vào cung bệ gặp. Hàn Cương không nhúc nhích. Đồng quán sững sờ, vội thấp giọng thúc giục, "Hàn Long Đồ, quan gia vừa nghe nói ngươi tới, liền vội vàng chiêu người tiến cung. Hàn Cương căn bản không để ý tới Đồng Quán thúc dục, theo như ngự sử, tể tướng cũng phải tránh vị trí về phủ đại tội. Ngự sử nói về Hàn Cương hành sự ở kinh tây, khi hà, không tra rõ ràng, nào có đạo lý vào cung diện thánh. Hàn Cương rút ra một quyển tấu chương từ trong tay áo, hai tay đưa cho Đồng Quán, đây là thần tự biện, xin thiên sứ thay ta chỉnh lên bệ hạ. Đồng Quán khó xử nửa ngày, nhìn thần sắc kiên trì của Hàn Cương, thở dài một hơi, nhận lấy tấu chương, quay người rời đi. Hàn Cương cũng quay người đi vào trong dịch quán. Trước mắt bao người, hắn cứng rắn chống đỡ thiên tử sứ thần không chịu nhả ra, chỉ sợ rất nhanh sẽ lan truyền ra. Đến địa vị này của hắn, tuyệt không thể mềm, một khi nhẹ nhàng thở ra, sự tình sẽ càng ngày càng hỏng bét. Muốn làm sư phụ của người ta, thanh danh là mấu chốt. Phá hoại thanh danh, ai sẽ nương tựa vào nhau? Không đem tội danh tham ô, kết đảng, sử dụng phi nhân, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không vào cung. Hắn cười lạnh trong lòng, đã cầu cạnh mình, vậy thì thu lại tâm thuật đế vương này vẫn là tốt hơn. Hàn Cương cứng rắn không vào cung. Ánh mắt Hà Chính Thần sáng lên, đây là tin tức tốt nhất mà hắn nghe được trong mấy ngày qua. Vốn dĩ còn đang lo lắng Hàn Cương có thể xoay chuyển càn khôn, tin tức này khiến bọn họ gần như muốn ăn mừng, đây là tự tìm đường chết. Bày ra thái độ thành khẩn nhận tội, thiên tử nể mặt công lao và khổ lao của hắn, nói không chừng sau khi gõ một phen sẽ cho ân điện, có thể nhẹ nhàng buông tha chuyện này. Nhưng trước mắt Hàn Cương cứng như cục đá trong nhà xí, sự tình sẽ càng ngày càng tệ. Nhưng ngày thứ hai, Hà Chính Thần ngơ ngác đứng ở trong sảnh công của Ngự Sử Đài, khó có thể tin đặt câu hỏi, đều bác bỏ hết rồi. Hoàng Liêm cũng ngây ngốc, chỉ biết gật đầu, thiên tử bác bỏ tất cả đại trương. Đương nhiên phải bác bỏ, mấy hoàng tử công chúa bởi mụn mà chết yểu, đích thật là sự thật. Nếu như Mụn Châu có thể sớm dâng lên một tháng rưỡi, hoàng thất đệ tử kiến quốc công nói không chừng còn có thể giữ được. Trước mắt thiên tử đã chỉ còn một đứa con trai. Mấy ngày sau, phủ Dâu Lạc Dương, ngoài cửa sổ tuyết trắng mê mang, trong phòng hòa thuận như xuân, khói xanh lượn lờ trong lư hương, cùng hương trà, hương thuốc tương hợp. Thái sư Chí Sĩ, Hàn Quốc công Phú Bật đang cùng con trai Phú Thiệu đình nghị luận đủ loại chuyện gần đây ở kinh thành. Tấu chương buộc tội Hàn Cương chất cao bằng nửa người hắn, nhưng thiên tử giữ lại, bác bỏ, hoàn toàn không có trách phạt Hàn Cương. Thậm chí lấy công khai thông suất của Thương Hán, thêm 400 hộ thực cấp để ca ngợi, cũng là Đường Châu thần quát, Nhự Châu Phương Tính Mẫn, chuyển vận ti quản lý công sự Phương Hưng và các quan viên có công đều có phong thưởng, bố y địa lý giới cũng phải thụ tổng tử phẩm, tiến vào hàng ngũ quan viên. Mà hai ngự sử Hà Chính Thần, Hoàng Liêm kiên trì buộc tội Hàn Cương thì bị giáng chức ra ngoài. Kết quả này làm cho tuyệt đại đa số người xem trận tròn mắt, đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm Phú Bật. Chỉ còn lại một hoàng tử, lúc này lại gây khó dễ với Hàn Cương đã phát minh ra kềm và phương pháp trừng mụn. Phú Bật cười lạnh, người vui nhất sẽ là ai? Chương 271 Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 271, Thủy Y Thiên Vũ Thái, 18. Thiên tử sợ nhất cái gì? Đế thông có mất, hoàng tử không kế thừa. Phú Bật ngồi ngay ngắn, tự hỏi tự đáp, chỉ còn một đứa con trai, thiên tử còn có thể đắc tội Hàn Cương phát minh ra kèm phốt sở và chồng mụn sao? Lẽ nào Hàn Cương đã tính đến chuyện kiến quốc công hội xảy ra chuyện trước đó? Phu gạ củ suy nghĩ sâu xa từ lời phụ thân hắn, lại liên hệ hai chuyện với nhau, sau lưng có chút rét run, trên thời gian cũng quá trùng hợp. Ai biết được? Phú Bật lắc đầu, nói, nhưng mà trong 7 cái còn lại 2 cái và cái còn lại trong 7 cái thì có gì khác nhau sao? Phú Thiệu Đình chép miệng, đích xác không có khác biệt lớn. Từ một giáp tới nay, lịch sử trong hoàng cung đến xem, hai vị hoàng tử cộng lại mới 3 tuổi, tỷ lệ trưởng thành cùng một vị hoàng tử là lúng túng, cũng có thể nói là thấp giống nhau, dù sao đều là số 0. Không kịp cứu chữa kiến quốc công, thiên tử hận Hàn Cương là chuyện thường tình, mặc dù không có đạo lý, nhưng hắn cũng không tránh khỏi việc này. Có, nhưng hắn còn phải cảm ơn Hàn Cương, để cho quân quốc công không cần lo lắng nhọn. Nếu không chỉ là nhọn, rất có thể sẽ khiến cho hai hoàng tử đều chết yểu. Phú Bật, không dựa vào Hàn Cương, trên cơ bản một người cũng rất khó nuôi sống. Nhưng dựa vào Hàn Cương, hơn phân nửa còn có thể bảo toàn một người. Tấm mụn đã ra rồi, muốn Hàn Cương còn có tác dụng gì? Qua sông đoạn cầu. Phú Bật cười nhạo một tiếng, lúc Hàn Cương lấy cái ra, không ai biết hắn có loại mụn hay không. Sau khi Hàn Cương lấy ra loại mụn, ngươi có thể cam đoan Hàn Cương không có y thuật cao minh khác. Ngươi nói chỉ còn một thiên tử của hoàng tử, có thể dùng tính tình đi đánh bạc hay không? Ta nói cho ngươi biết, dù thế nào cũng không dám cược, ngay cả ép hỏi cũng không dám. Đây chính là thiên tử đó. Phú Thiệu Đình lẩm bẩm. Thiên tử? Phú đốc. Phú Bật đột nhiên kêu một tiếng, gọi lão quản gia hầu hạ hắn bảo, buổi sáng ta hỏi ngươi, ngươi nói lại với đại lang một lần nữa. Lão quản gia nhà giàu hỏi, chính là chuyện của tiểu Hàn học sĩ. Đúng vậy. Ngươi nói xem bên ngoài truyền Hàn Cương như thế nào. Bên ngoài đều nói tiểu Hàn học sĩ là chân truyền của Tôn chân nhân, kiềm sản, loại bệnh đầu, cứu chữa tiểu nhi trong thiên hạ. Còn có nói tiểu Hàn học sĩ là đệ tử dưới trướng dược sư Vương Phật, lại được Quan Thế Âm Bồ Tát phó thác, xuất thế an ủi tiểu nhi. Hiện tại bên ngoài có người từ nha môn chuyển vận ti lấy được ký kết của tiểu Hàn học sĩ, nói là sau khi đốt thành tro, uống nước, có thể ăn thai. Khu, Phú Thiệu Đình đột nhiên ho khan, chống tay lên miệng, che giấu ý cười của mình. Phú Bật không cười, phất tay cho Phú Đốc lui xuống. Ngươi cười thế nhân, Hàn Cương cười ngươi. Các ngươi đều bị Hàn Cương lừa rồi. Phú Bật bởi vì dàn mua mà đục ngầu hai mắt, là nhìn thấu thế tình lợi hại lão luyện, nếu chưa từng đọc qua phủ lực truy nguyên, hoàn toàn không biết đạo lý phi thiên đối với phi thuyền, đột nhiên nhìn thấy một phi thuyền chở người ở trên trời, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Phú Thiệu Đình yên lặng, không cần phải nói, nhất định là dựa vào thần tiên yêu ma. Hàn Cương nếu không đem phi thuyền, gieo mụn nói rõ, trên triều đình không có vị trí hắn đứng. Đổi thủ pháp, chính là Thái Bình đạo, Di Lặc giáo, có thể lừa không biết bao nhiêu ngu phu ngu phụ. Sĩ nhân cũng sẽ bị hắn bắt nạt, ngoài ngọ môn một cây đao không thiếu hắn. Nhưng Hàn Cương nói nguyên lý, lại nhắc tới liên quan với nho môn, toàn bộ sĩ đại phu đều cảm thấy bình thường, chỉ cần nhìn nhiều nghĩ nhiều, chính là mọi việc nhiều cách một bậc, thật ra mình cũng có thể nghĩ thông. Dâu bạc Phú Bật buông xuống, che lại khóe miệng trầm trọng, kẻ sĩ kiêu ngạo nhiều hơn, Trầm Công Khanh, Ngạo Vương Hầu, nhìn thấy Hàn Cương có thể làm được, quá nửa sẽ cảm thấy ta cũng được, có phải hay không? Phu Ả Cụ Hạ Xạ Cụ mặt đỏ lên một chút, hắn là người đầu tiên trong thành Lạc Dương có được tính hiển vi, hơi chắc trở một chút mới có được tới tay. Hai ngày nay, sau khi nghe nói về chuyện loại đầu, hắn đem kính hiển vi loay hoay qua lại, chính là nghĩ cũng có thể phát hiện ra. So với cùng Hồ Bằng Cẩu hữu tụ tập một chỗ ăn tiệc chơi gái, ăn uống thả cửa, làm một ít thi từ làm người ta xấu hổ học đòi văn vẻ, mang theo con cháu ở ngoài đọc sách, quan sát sinh mệnh thật nhỏ trong bùn đất, vẽ hình sâu bọ tinh tế nhất, cùng các bạn tốt tán gẫu mạch lạc trên lá cây, côn trùng nhỏ trong nước, ngược lại càng thú vị. Đồng thời, như thế nào có thể khiến kính hiển vi phóng đại hiệu quả càng xuất sắc hơn, hắn cùng mấy người bạn cũng triệu tập nhiều thợ thủ công đến thử nghiệm. Phú Bật Liếc nhìn trưởng tử. Ông ta biết rõ sở thích của con trai mình và mấy đứa cháu trai, tuy rằng chơi kính hiển vi cũng tốn tiền, nhưng rẻ hơn nhiều so với thực rượu, trong lòng vẫn tương đối ủng hộ. Thành tựu của Hàn Cương không đáng cho lắm, đây cũng là chuyện thường tình. Phú Bật lại nói, cách khá xa, tự nhiên là kính sợ không thôi. Chỉ khi nào gần hơn, ngược lại sẽ cảm thấy bình thường. Phu Ả Cụ Hạ nhìn phụ thân mình ngoài cửa sổ, thầm nghĩ hơn phân nửa không phải nói Hàn Cương, mà là đang nói hoàng đế. Phú Bật ho nhẹ một tiếng, Hàn Cương do nhân đậu phát minh ra mụn, nếu hắn chỉ nói chuyện đậu mùa, chưa chắc sẽ có phiền toái hôm nay, thiên tử sẽ chỉ tiếp hận cho kiến quốc công, sẽ không có khúc mắc. Nhưng hắn cố tình kéo vị tôn đạo sĩ kia ra, vì sao? Được tiên dạy phương thuốc, dùng 10 năm tìm được địa phương tốt hơn tiên vương, thế nhân cũng có thể làm được. Hắn có thể vượt qua tiên nhân, thế nhân đương nhiên cũng có thể. Từ Hàn Cương đi qua làm việc đến xem, chỉ sợ hắn chính là hy vọng các sĩ đại phu có thể nghĩ như vậy. Tại sao? Phu Gạ Cụ Đình rất kinh ngạc, Hàn Cương đi tới đi lui, đối với hắn có chỗ tốt gì? Cho là vì khí học sao? Phú Bật hơi nhíu mày, nghi hoặc có vài phần không xác định. Trước đó đối mặt với suy đoán của Hàn Cương, hắn kỳ thật cũng không nắm chắc. Lắc đầu, hắn quay lại chủ đề ban đầu, sĩ phu đều đã nghe rõ tất cả các sự việc như giải thích về phi thuyền, trồng mụn và cả kết quả của các loại nấm. Nhưng dân chúng thì sao, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Trừ phi muốn kết tử thù với Hàn Cương, nếu không sĩ phu đương nhiên sẽ cười nạo thế nhân ngu ngốc, tự tiêu vì hiểu sâu sắc lý do của mình. Cho nên nói Hàn Cương thông minh. Ánh mắt Phú Bật nhìn con trai là tiếc nuối bất đắc dĩ, tất cả các ngươi đều cho rằng có thể thông minh giống như hắn, khiến thân sĩ cấp thiên hạng, thông minh đến mức không thấy rõ chủng mụn có ý nghĩa thế nào với Lê Thứ Cát. Không ngờ bây giờ Hàn Cương lại có thân phận gì trong lòng dân chúng. Phú Thiệu Đình có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra, chuyện này có liên quan gì đến việc thiên tử muốn bảo vệ Hàn Cương. Không phải thiên tử mà là trong cung. Trong cung có sĩ phu nào có kiến thức và tính tình như vậy không? Người của phụ tự nhìn Hàn Cương cũng không khác gì bên ngoài. Mặc kệ truyền thuyết là thật hay giả, nước sắp hết thì một cọng rơm cũng có người bắt. Bệnh cấp bách thì vái chữa, huống chi Hàn Cương còn có nhiều thành tích như vậy. Phu Ả Cụ Hạ cau mày nửa ngày, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sự kinh hãi cũng theo đó cuốn lấy trái tim. Thiên tử đã 30 tuổi, hoàng tử duy nhất mới 3 tuổi, sức khỏe còn yếu. Phú Bật hít sâu một hơi, lắc đầu thở dài, không phải ai cũng có vận khí của Chân Tông. Hoàng đế Nhân Tông là do Chân Tông sinh sau 40 tuổi, lúc ấy chư huynh đều chết yểu, là con một ruột. Vốn Chân Tông đều dùng Lục Sa Lễ tiết đón Trừ Ý Vương vào cung nuôi dưỡng, chuẩn bị dưỡng thành con nối dõi, sau khi Nhân Tông sinh ra, mới đưa Tiêu Thiểu Bộ về phủ đệ. Nhưng hoàng đế Nhân Tông thì không có phần vận khí này, con trai sinh một người chết một người, cuối cùng không có biện pháp, mới từ Trừ Ý Vương Triệu Doãn Bảo trôi Trừ An Ý Vương ôm 13 anh tông Triệu Thự trở về. Sau 30 tuổi, con nối dõi càng ngày càng khó sinh. Thân thể đương kim hoàng đế lại không tốt, vì nhi tử mà bị phạt, ngày đêm vất vả, chưa chắc đã qua 50 tuổi. Vạn nhất Lục hoàng tử Quân Quốc Công lại xảy ra chuyện, muốn hơn 40 tuổi sinh con nối dõi, thực sự phải tổ tông phù hộ. Trước kia lấy xe làm gương, chẳng lẽ đương kim thiên tử còn muốn tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt? Phú Bật cười lạnh, có lẽ nên gọi là Ung Đề mới đúng. Ung Nghị, Ung Vương. Phú Thiệu Đình suy nghĩ một vòng mới nghĩ thông, còn không nhất định chỉ đơn giản là ôm một đứa con trai từ chỗ Ung Vương. Vạn nhất nay trời không phải năm mới, có bảo từ cung chủ trì, lập trưởng quân cũng không phải không có khả năng. Phú Bật nheo mắt lại, nhị đại vương lên ngôi, các hậu phi còn có chỗ sống yên ổn sao? Ngẫm lại Thái Tông hoàng đế đối đại hiếu trương hoàng hậu như thế nào, tướng hoàng hậu không phải không biết. Cho dù thiên tử muốn trị tội Hàn Cương, ngoại trừ Hình Uyển nghi là phi tần bị bệnh thiên tử như vậy, những người khác sẽ ủng hộ sao? Chu Hiền Phi sinh 6 hoàng tử, cho dù là hướng hoàng hậu, cũng sẽ liều mạng muốn khuyên nhủ hoàng đế. Cũng không phải con trai ruột, chết cũng không thấy có bao nhiêu thương tâm, chỉ cần có thể bảo vệ một thứ tử đăng cơ, nàng chính là thái hậu. Đổi lại là Ung Vương lên ngôi, như thế nào? Phu Ả Cụ Hạ nghe được mà đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải ở trong thư phòng nhà mình, hắn đã tông cửa xông ra rồi. Phú Bật căn bản không sợ. Tuyết Dạ ngắm xuân hoa, đây là một chuyện rất thông khoái. Ở nhà nói lời trái ngược bất đạo, cũng làm cho thông khoái. Phú Bật nói rất vui vẻ. Đừng nói ở nhà, cho dù là ở trước mặt hoàng đế, Phạm Kỵ hắn cũng không phải chưa nói qua. Năm đó bởi vì chuyện giữa Tào Thái Hoàng và Anh Tông, thiếu chút nữa bị Hàn Kỳ và Âu Dương Tu hại chết, ông ta tích một bụng hỏa. Tuổi càng lớn, thù hận năm đó càng tích càng sâu. Lúc Hàn Kỳ và Âu Dương Tu qua đời, Phú Bật không có phái người thi lễ, đưa lên điện nghi. Việc của Y Thiệp Doãn, thần có thể làm. Y Thiệp Doãn là ai? Ân Thương khai quốc hiền tướng, giúp Thang kiến quốc. Thương nhân Thang Băng Hà, con trai Thái Giáp là Quân Vô Đạo. Y Thiệp Doãn liền trục xuất Thái Giáp Vu Đồng Cung. Ba năm sau thấy hắn hối cải, mới nên đón trở về. Đây là quan điểm chủ lưu của thế gian hiện giờ đối với lịch sử thượng cổ. Hắn cùng quyền thần Tây Hán phế lập Thiên Tử Hoắc Quang luôn được gọi là Y Lệ Hoắc. Tào Thái hậu khóc lóc kể lể hoàng đế bất hiếu, Hàn Kỳ cười ha ha thuận miệng khuyên hai câu coi như đánh giấm. Phú Bật lại hướng về phía Anh Tông mở miệng uy hiếp, bất hiếu thuận chút, trực tiếp phế ngươi. Kết quả thế nào? Mỗi lần sinh thần Phú Bật đến Khánh Thọ cung ban thưởng nhiều nhất, không phải là không có lý do. So sánh ra, Hàn Cương dâng lên phương pháp gieo mụn chậm một bước, lại có thể tính là tội danh gì? Đương nhiên, khả năng Ung Vương lên ngôi đích xác không lớn. Nhưng lấy thân thể của quân quốc công, thiên tử khẳng định vẫn phải suy nghĩ một chút chuyện sau này. Phút bật kéo trong dâu, từ chỗ thiên tử suy nghĩ một chút, trừng phạt Hàn Cương cũng không khó, tìm một tội danh phát đi viên ác quân châu làm chi quân châu 8 năm 10 năm, nguyện ý chút giận cho thiên tử rất nhiều, mấy ngự sử kia không phải chính là như thế. Nói không chừng lấy tài cán của Hàn Cương, còn có thể để cho Hạ Châu chưa sinh ra chuyển thành nơi giàu có, an cư lạc nghiệp. Nhưng thiếu một phần sức lực của Hàn Cương, nhỡ đâu tuyệt tự thì làm sao bây giờ? Phu ạ cụ Hạ Đình trầm mặc, ai cũng biết chỗ xấu của con thừa tự. Chương 272. Miếu đường Thủy Y Thiên Vũ Thái. Chương 272. Miếu đường Thủy Y Thiên Vũ Thái, 19. Theo luật, sau khi nhận con thừa tự, không còn liên quan đến cha mẹ sinh con. Nhưng Hoàng đế Anh Tông làm thế nào? Phú Bật đỗng nhiên nhíu mày, chứng tỏ ông ta vẫn còn chưa hết giận với chuyện cũ mười mấy năm trước. Trước khi nhân Tông đại điện, Anh Tông cao ốm không đến, thiên tử không thể nào không thấy. Thái Hoàng Thái Hậu khóc lóc kể lể với hai phủ Anh Tông bất hiếu, thiên tử không thể nào không nghe thấy. Anh Tông muốn truy tôn cha đẻ là An Ý Vương làm hoàng khảo ngay trước mặt thiên tử, Hàn Kỳ sai người rót say Thái Hoàng Thái Hậu, ngụy truyền ý chỉ, đồng ý theo đuổi cha sinh làm hoàng khảo. Thiên tử tuy rằng chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng khẳng định cũng có nghe thấy. Phu Hạ Cụ Hạ im lặng, phụ thân của mình lấy chuyện năm đó làm hận, hắn vẫn luôn biết đến. Không có nhi tử, đế thống sa sút, hậu quả của tuyệt tự, thiên tử quyết sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Nhân Tông lúc tuổi già, cùng Tào Thái Hoàng đêm tối ngồi đối khóc, là vì cái gì? Tuyệt tự a, mà Hàn Cương danh vọng có cao tới đâu, còn có thể tạo phản hay sao? Luôn có người ngăn cản hắn. Phú bật ra sức lắc đầu, hắc hắc cười lạnh, chuyện trước mắt rõ ràng như trước mắt. Thiên tử muốn hiếu tử hiền tôn như vậy, hoàng hậu muốn hiếu tử hiền tôn như vậy, chỉ cần có thể giúp hắn bảo trụ nhi tử, Hàn Cương làm sai nhiều hơn nữa, danh vọng có cao hơn nữa, hoàng đế một sợi lông tơ cũng sẽ không động đến hắn. Phú Thiệu Đình chỉ cảm thấy hơi nước trong cơ thể đều hóa thành mồ hôi lạnh chảy hết, cả người đều trở nên chết lặng. Túi đầu lấy lòng nói, cũng chỉ có đại nhân có thể nhìn thấu. Phú bật đắc ý hất tròm râu lên, hoàng hữu, trong những năm trị bình thì tể phụ cũng không còn mấy người, chuyện năm đó trên đài có mấy người tận mắt chứng kiến. Những tiểu tử chưa giáo máu đầu ngự sử đài lúc ấy còn không biết đang ở nơi nào, cũng chỉ có Vương Củng lúc trước làm việc Hàn Lâm học sĩ, vi phụ dám đánh cược, lần này vị tướng công tam chỉ này của hắn chỉ là mắt lạnh nhìn mà thôi, một câu cũng không nói nhiều. Một trong hai vị tể phụ tam triều còn sót lại của đương thời hừ lạnh một tiếng, trong ngự sử đài quả nhiên là đời sau không bằng đời trước, hai con mắt chỉ biết nhìn hoàng đế, một lòng chỉ muốn giẫm lên đầu người khác nhảy lên, cũng không nghĩ tới trong hậu cung muốn bảo vệ Hàn Cương có bao nhiêu. Chuyện liên quan đến hoàng tự, các hậu phi khuyên một câu so với ngự sử 100 câu cũng có tác dụng hơn. Phú bật chật lưỡi, đột nhiên lại sụ mặt xuống. Hàn Cương khẳng định cũng đã nhìn thấu, ít nhất nhìn thấu hơn phân nửa, cho nên mới dám nói ra tất cả chân tướng của phương pháp gieo mụn, không có sợ hãi. Hiện tại hậu sinh tiểu tử, thật đúng là. Đầu Phú Thiệu Đình choáng váng. Phú Bật cũng như tất cả người già đều há miệng cảm khái một hồi, đột nhiên lại hỏi, nhớ năm đó Hàn Cương và Ung Vương tranh đoạt hoa khôi đúng không? Phu Hạ Cụ Hạ gật gật đầu, làm sao có thể không nhớ rõ. Đây chính là tin đồn truyền khắp thiên hạ. Nghe nói ở phía Nam còn có người biên thành kể chuyện, chẳng qua là sửa lại tên người, triều đại mà thôi. Ở trong những chuyện xưa này, vị thân vương cùng Tố đại đoạt hoa khôi kia, đều là trái ngược buồn cười. Vậy vi phụ hỏi ngươi, ta sẽ là phụ thân, văn nạn bác, Hàn Cương bày ở trước mặt thiên tử, ngươi cho rằng khi thiên tử muốn nhờ cậy cô sẽ chọn ai? Phú Thiệu Đình càng giật mình, miệng há ra, không tiếng động như cá vàng đóng lại, không biết nên nói cái gì. Chỉ nghe Phú Bật cao giọng tổng kết, trước khi hoàng tử trưởng thành, thiên tử tuyệt đối sẽ không động đến Hàn Cương, chỉ để hắn ở lại kinh thành, bảo vệ hoàng tử. Chờ qua vài chục năm, cơn giận hiện giờ làm sao còn tồn tại đến lúc đó? Đã sớm cười trò qua rồi. Lại qua hai ngày, từ kinh thành đưa tới một phần công báo, Phú Bật cầm lấy xem xét, lập tức cười ha ha. Nhìn xem vi phụ nói như thế nào. Lão nhân đã có sự đắc ý của một đứa trẻ, cái gì cũng có thể thử, chỉ cần là cọng rơm dạng, thiên tử đều sẽ nắm lấy không thả, hà độc Hàn Cương. Phú Thiệu Đình tiếp nhận công báo, hai điều trước không quan trọng, điều thứ ba chính là lấy hết cái chết bảo vệ chuyện cô nhi Triệu thị, lấy Trình Anh làm thành tín hầu, công tôn sử phong trung trí hầu, lập miếu thờ cúng. Hắn lắc đầu than thở, thật đúng là bệnh cấp bách cái gì cũng có thể thử, đây là bệnh cấp bách xin làm việc khi thử sức chứ gì? Phương Hưng Dương mắt hỏi. Đương nhiên không phải. Hàn Cương cân nhắc một chút, được rồi, hẳn là không hoàn toàn. Hắn nở nụ cười, nô sử hậu này thật đúng là diệu nhân. Thân đọc sử ký, kiểm tra lai lịch phế tích của Triệu thị, khi đầu ngạn cổ gặp nạn, Chính Anh, Công Tôn Sử đều chết hết để cho Triệu cô, Tống Hữu Thiên, hai người trung nghĩa chưa thấy biểu dương, nên biếng mộ vực, xây từ đường này. Lý Giới cười, như vậy thật sự có thể phù hộ cho hoàng tự. Phương Hưng và Lý Giới đô tới kinh thành, tuy rằng gieo mụn nhấc lên sóng to gió lớn che giấu thành tựu vận tải tương hán, nhưng công tích của bọn họ là thật. Mặt khác Lý Đức Tân cũng bị điều gấp vào kinh, hướng thiên tử, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng với Hiển Phi nghiệm chứng hiệu quả miễn dịch của mụn, hiện tại cũng không ở trong dịch quán. Hàn Cương thu hồi nụ cười, than nhẹ một tiếng, thiên tử muốn dừng mọi chuyện lại, không muốn nghe người ta làm ở Mỹ nữa. Trước đây ép cho thiên tử buộc tội mình là ngự sử Hoàng Liêm, Hà Chính Thần bị giáng chức ra ngoài, Hàn Cương liền trở thành cái đinh trong mắt ngự sử đài. Những ô đài ngôn thần giám sát bá con này, ai là chủ nhân nhẫn nhịn? Tể tướng đắc tội bọn họ, đều sẽ bị hung tợn cắn một cái gì luận Hàn Cương, cùng chung mối thù tiếp tục dâng thư buộc tội. Dù sao cắn chặt Hàn Cương khẳng định có thể được đánh giá thiết cốt triệt, cho dù xuất ngoại 2 năm có thể hồi kinh, bọn họ cũng sẽ không sợ phiền phức. Nhưng Triệu Trinh làm hoàng đế nhiều năm, cũng biết làm sao ứng đối những ngự sử không sợ hãi, thích tranh thủ trực danh này. Ý Liệt đột nhiên phê duyệt tấu chương chỉ là chọn một người của Ngô Sử Hậu, muốn lập miếu tế tự cho Trình Anh và Công Tôn Sử. Có một nửa là muốn bày tỏ thái độ của mình, để ngự sử đài hành quân lặng lẽ. Ám chỉ như vậy, so với gian dạy bên ngoài, càng có thể khiến cho các ngự sử nghe lời. Mà một nửa khác thì thật sự muốn cho hoàng tử thêm một phần bảo hiểm. Người nào cũng có tấm lòng định nọ, có thể bảo vệ con trai duy nhất, cho dù chỉ có 1% khả năng, Triệu Trinh cũng sẽ không bỏ qua. Cũng chính là tốn chút tiền mua tâm an, nói không chừng thật sự là bởi vì hai trung nghĩa chi sĩ bảo vệ cô nhi Triệu thị không được huyết thực cung phụng, cho nên hoàng tử Triệu gia thủy chung không bảo vệ được. Hơn 60 năm, không có một hoàng tử sinh ra trong hoàng cung trưởng thành, đích thật là cho người ta một loại cảm giác bị nguyền rủa. Giáng nghị, nên tiến cung rồi chứ? Phương Hưng nhìn sắc trời bên ngoài, nhắc nhở Hàn Cương. Hàn Cương cau mày nói, không phải đã nói là không cần xưng hô như vậy sao? Lý Giới theo lời đổi xưng hô, Long Đồ, đã đến lúc tiến cung. Hàn Cương vốn là lang trung hữu ti chính lục phẩm, bởi vì có hàm học sĩ, lại lên một bậc không phải ngũ phẩm khanh giám, mà là lập tức nhảy đến hưu giáng nghị đại phu tổng tứ phẩm. Lấy tuổi Hàn Cương, không khỏi quá nói giỡn. Giáng nghị đại phu là quan giai cấp thấp nhất có thể đảm nhiệm chức chính. Phàm là thần liêu, khi thăng nhiệm chức chính, nếu bạn quan giai không đến giáng nghị đại phu, đều sẽ thăng thẳng giai này, Lữ Huệ Khanh năm đó chính là như thế. Nhưng có công không thể không thưởng, tức vị phải dựa vào quân công, tán quan giai thì không đủ để ca ngợi, đã là học sĩ Long Đồ Các, không có khả năng để Hàn Cương lại hướng điện học sĩ đi lên, cũng chỉ có thể tấn thăng bản quan, thiếu giáng nghị đại phu. Giáng nghị đại phu là tổng tứ phẩm, quan viên bình thường muốn dựa vào ma khảo ít nhất phải tốn mấy chục năm công mới có thể tấn chức, cho nên tuyệt đại bộ phận thể phụ, lần đầu tiên tiến vào trung tâm, đều là nhảy cấp đi lên. Như Hàn Cương, dựa vào công lao khó có được trên đời, bỏ hai chữ ma khảo ở phía sau, trong vòng 10 năm thăng lên tổng tứ phẩm, hôm nay xem như lộc nhất. Nhưng Hàn Cương vẫn đang chờ hắn phân công tiếp theo, công việc của kinh tây chuyển vận sứ rất nhanh sẽ được dỡ xuống, cũng không biết bước tiếp theo sẽ ở đâu. Mà chuyện hôm nay vào cung muốn thảo luận, có lẽ liên quan đến công việc tiếp theo của hắn. Vào cung, đến sùng chính điện, lại phát hiện ba tể chấp đông phủ, Vương Tuyền Cơ, Lữ Huệ Khanh và Nguyên Giáng đều ở đó. Hàn Khanh, ngươi tới vừa lúc. Triệu Tuân nở nụ cười ôn tồn, hoàn toàn không nhìn ra khúc mắt trong lòng hắn đối với Hàn Cương, thôi hành miễn dịch pháp, chấm cùng ba vị tướng công thương lượng, chuẩn bị giao cho thái y địa cục, muốn nghe ý kiến của ngươi một chút. Thái y cục. Hàn Cương lắc đầu, đám ngự y được nuôi nốt kia không giết người đã là may mắn lắm rồi, làm gì còn trông cậy vào bọn họ chủ trì công tác cứu tế phòng dịch bệnh. Huống chi chức vụ của bọn họ không liên quan tới chuyện này, nếu thật sự có ý đó, các chế tác quân nhu nhất định sẽ cao hứng mà bác bỏ lại, đồng thời cũng chứng minh với hoàng đế việc mình không phải làm ăn cơm. Cứu tiên phòng dịch không phải chuyện ý sự, chính như chém giết qua loa với chiến trận. Y dịch quan thái y cục một lần cứu một người, mà phòng dịch thì cứu vài người. Nếu như đưa vào thái y cục, khi thai dịch lan ra, một y quan làm sao có thể điều động nạn dân di chuyển, làm sao có thể ngăn cản quan lại chủ trì công tác cứu tế, những điều này đều không phải y quan nhỏ cần quan tâm. Lấy khanh chi y đường quy nhập nơi nào? Lấy ngu kiến của thần, ở triều mới thiết lập một ti, quy về trung thư. Ở đường, nên do thường bình để cử ti giám sát. Ở châu huyện, tự có thân dân quan giám lý. Tân thiết nhất ti. Triệu Tuân trầm ngâm một chút, cũng không phải không có lý, không biết Hàn Khanh định đặt tên gì. Thiếp thị ti. Thủ vệ chúng sinh chi ti. Hàn Cương ở kinh tây chuyển vận ti thiết lập cục phòng dịch, thanh danh đều đã vang xa, tất nhiên là thuận lý thành chương mở rộng ra. Vệ sinh. Triệu Tuân lắc đầu, không hợp ý xưa, không hợp ý nghĩa cổ. Trong đầu Hàn Cương chợt lóe linh quang, lời đồn đó hẳn không phải là thật chứ. Mấy ngày nay hắn ở kinh thành, nghe nói Triệu Diêu đang chuẩn bị đổi quan chế, trọng hành chế độ tam tỉnh lục bộ, vốn tưởng là lời đồn, bây giờ xem ra nói không chừng là thật. Lữ Huệ Khanh chen vào, trong triều thượng thư, đại ly có câu, chính đức, lợi dụng, hậu sinh. Cái gọi là đức duy thiện chính tại dưỡng dân. Hành động này của bệ hạ là thiên cổ thiện chính, dưỡng dân đức vạn. Tên là hậu sinh, đương nhiên. Hậu sinh. Triệu Tuân đọc hai lần, cảm thấy cũng không tệ lắm, gọi hậu sinh đi, theo ý kiến của Hàn Khanh, an bài ở dưới trung thư. Về phần chủ quan, Triệu Tuân nhìn Hàn Cương, không biết Hàn Khanh có đề cử gì không. Nhân sự của trung thư, làm sao đến phiên mình chen vào nói. Liếc mắt nhìn ba vị thể chấp, nhìn thần sắc mỗi người mặt lộ mỉm cười, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không biết. Hàn Cương không người từ chối, thần đảm nhiệm quan nhiều bên ngoài, đối với hiện tại triều đình một mực không biết, không dám nói bừa. Việc hậu sinh liên quan trọng đại, nghĩ hẳn bệ hạ cùng ba vị tướng công, tham chính, có thể có nhân tuyển thích hợp hơn. Chương 273. Vốn không thiếu toàn bộ thì có gì hổ thẹn. Chương 273. Vốn không thiếu toàn bộ thì có gì hổ thẹn, thượng. Hàn Cương không có can thiệp bổ nhiệm nhân sự của hậu sinh ti. Mấy vị tể chấp của chính sự đường chắc chắn cũng sẽ không thích có người nhúng tay vào phạm vi chức quyền của bọn họ, mà bản thân Hàn Cương càng không thể đảm nhiệm chức vị này. Luận cấp bậc, hậu sinh ti sẽ không cao hơn quân khí giám, luận địa vị, trung thư ngũ phòng càng trọng yếu hơn một chút. Trước khi Hàn Cương đi Quảng Tây, liền đảm nhiệm phán quân khí giám, bỏ chức vị kiểm chính công sự trung thư ngũ phòng, lấy hắn hiện tại từ quan giai tứ phẩm, cộng thêm Long Đồ các học sĩ phụ trách, không có khả năng lại đi quản lý cơ cấu cấp dưới của trung thư môn. Việc này khiến cho Triệu Tuân và Vương Tuân lo lắng là được rồi, Hàn Cương bây giờ đang ở đầu sóng ngọn gió, tốt nhất là nói ít một câu thì hơn. Triệu Tuân liếc Hàn Cương một cái, trên triều đình cũng có không ít người biết y thuật, nhưng y lý lại không nhiều, Hàn Khanh danh vị đã cao, không tiện nhậm chức này. Nhưng muốn tìm ra người thích ứng được, ngược lại là khó. Hàn Cương ôm cằm không người, thần cũng chỉ là may mắn có thể có một cái ngu, không dám nói rõ y lý. Nhưng chấp trưởng hậu sinh thi, bệ hạ chọn quan viên lão thành trường hậu chính sự là được, về phần chuyện phòng dịch hậu sinh, tự có chuyên tài phụ trách. Bệ hạ lựa chọn quan lại trong quân mục ti, cũng không phải xem bọn họ có thể nuôi ngựa hay không. Triệu Tuân mỉm cười, Hàn Khanh nói có lý. Quay lại nói với ba tể chấp đạo, không biết chư khanh có đề cử gì không? Nguyên Giáng nói, hậu sinh ti nếu theo lệ của quân khí giám, phải lấy quan chức quan giám trên lưỡng chế. Quyền hậu sinh ti cũng phải là thị chế trở lên. Hàn Cương liếc nhìn vị chấp chính mới còn già hơn cả tư cách vương an thành này, mặc dù có mình ngăn cản ở phía trước, nhưng hậu sinh ti làm tốt công việc, công lao danh vọng cũng không ít, hơn nữa làm cũng không khó, trước mắt chỉ cần phái người truyền thụ chủng đậu thuật là được, là khối thịt mỡ khó có được, người muốn tự nhiên không ít. Nhưng nếu như đoạn, người đắc tội càng nhiều. Đây là lão hồ ly, chỉ định ra khung, không đắc tội bất luận kẻ nào. Lữ Huệ Khanh muốn chức vị này, nhưng quan viên thân cận hắn phẩm cấp đều không cao, điểm mấu chốt này liền bị cắt lại. Về phần lựa chọn của những người khác, Lữ Huệ Khanh không cảm thấy mình cần phải vì bọn họ mà đắc tội càng nhiều người, chỉ có thể tạm thời giữ im lặng. Xin bệ hạ chỉ thị. Tam chỉ tướng công mời thiên tử lên tiếng. Triệu Tuân suy nghĩ một chút, vậy an thiền đi. Hắn mới từ Cao Ly đi sứ trở về không lâu, hẳn là còn chưa có sai phái mới. Bệ hạ. Vương cùng khó xử nói, hai ngày trước An Nghiên đã định ra phán tướng làm giám sát. Nhìn trộm Triệu cùng một chút, nhưng còn chưa nhậm chức. Đổi lại phán hậu sinh thi sự. Triệu Tuân sảng khoái quyết định chức vị mới của An Lộc, nói với Hàn Cường, An Lộc là người lao luyện khó có được, xem như thích hợp. Ánh mắt Lữ Huệ Khanh hiện lên một tia kinh nghi, sao Triệu Tuân lại để lời nói của Hàn Cương ở trong lòng như vậy? Vương Cùng lúc này đã nâng liễn cong lưng, thần tuân chỉ. Vậy hạ. Chờ Vương Cùng đứng thẳng lưng lên, Nguyên Giáng liền nói theo, hậu sinh ti mới lập, sự vụ rườm rà, quan lại chưa định, chỉ là phán một việc của bản ti còn xa mới đủ, phán quan bản ti cũng nên đi trước định ra, để có thể sớm ngày ân trạch dân chúng. Nói cũng đúng. Triệu Tuân gật đầu nói, vậy chọn một người trong năm phòng từ trong trung thư để đảm đương cương quyết đi. Nguyên Giáng nghe vậy thần sắc cứng đờ, chỉ trong nháy mắt liền thay đổi trở lại. Tất cả Hàn Cương đều nhìn thấy, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Nguyên Giáng rất rõ ràng là coi trọng việc làm phán quan hậu sinh ti. Vị trí này cần tư tự, giai cấp cũng không cao, tương đối mà nói quyền vị cũng rất nặng, cơ hội tranh thủ công lao cũng không kém hơn so với phán định chủ quan của tư sự hậu sinh, là một đường tắt thăng quan tiến trước. Tự nhiên so với phán hậu sinh tư sự càng được hoan nghênh hơn. Nhưng Triệu Tuân lại bất động thanh sắc đem điều kiện này xuống, nói vậy biết rõ Nguyên Giáng dự định đề cử người cũng không ở trong trung thư ngũ phòng. Không hổ là thiên tử đã làm 12 năm. Hàn Cương nghĩ, Triệu Tuân có kinh nghiệm của hoàng đế 12 năm, đã có khả năng khống chế tinh xảo đối với minh tranh ám đấu trên triều đình, đối với tính toán nhỏ nhặt của thần tử rất nhiều lúc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lữ Huệ Khanh vốn cũng muốn nói chuyện, đề nghị một người trẻ tuổi hắn hết sức coi trọng, không nghĩ tới một câu của thiên tử liền bị cản trở. Suy nghĩ một chút, các phòng trong trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự, có hai người là người của hắn, nhưng chỉ có một vị trí, cân nhắc lợi và hại, rất dứt khoát buông tha cơ hội của mình. Đợi đến khi Nguyên Giáng và Lữ Huệ Khanh đưa mắt nhìn qua, Vương cũng mới nói, quyền kiểm chính giữa thư phòng lễ phòng thái kinh, học thức tốt, mới có hơn người, có thể vừa vặn đảm nhiệm. Hàn Cương nghe thấy cái tên này, trong lòng lập tức gió nổi mây phun, gian tướng vài chục năm sau, hiện tại rốt cục đi lên sân khấu. Không biết hắn chuyển đến kinh quan từ lúc nào, vậy mà đã tiến vào trung thư ngũ phòng. Theo cách nói không biết là ai, hạng người đại gian đại ác, tất nhiên là có đại trí đại dũng. Năm Hy Ninh thứ ba tiến sĩ, Thái Kinh xem như bỏ rất nhanh. Thái Kinh. Triệu Tuân nhớ lại, cũng không tốn nhiều sức lực đã nhớ ra, mấy ngày trước mới gặp mặt, chữ của hắn không tệ. Tấu chương trình lên trước mặt Triệu Tuân, thường xuyên có thể nhìn thấy bút tích của Thái Kinh, Triệu Tuân cũng biết trong trung tâm có một thư pháp tốt. Về phần bản thân Thái Kinh, mặc dù chỉ gặp qua hai lần, nhưng Triệu Tuân vẫn có chút ấn tượng đối với vị quan viên trẻ tuổi anh tuấn bất phàm kia. Hắn hỏi Vương Củng và hai gã tham tri chính sự, Thái Kinh người này như thế nào? Nguyên Giang nhíu mày, nói, tài học hoặc như Vương tướng công nói, nhưng hắn chỉ là quan ở kinh thành, hơn nữa là vừa mới chuyển quan ngày hôm trước. Nếu theo ví dụ của quân khí giám, phán quan cũng nên do quan trong triều đảm nhiệm, hoặc quan trong kinh thành thâm niên. Triệu Tuân ngắt lời nói, chuyện gì cũng có quyền hành, nếu như đã có tài năng không kém, đương nhiên là nhân tuyển tốt. Bốn vị khanh gia, ý của các ngươi thế nào? Cảm thấy thế nào? Thiên tử đã nói như vậy, Lữ Huệ Khanh và Nguyên Giáng làm sao còn có thể có ý kiến? Hàn Cương cũng không có ý kiến, chỉ là hắn làm người đứng xem, cảm thấy Triệu Tuân tựa hồ càng ngày càng độc đoán độc hành. Nhìn lại Vương Tuân, tam chỉ tướng công và độc đoạn độc hành thiên tử là hỗ trợ lẫn nhau, một bàn tay cũng không vỗ được định ra an bài nhân sự của hậu sinh ti, Hàn Cương không nhúng tay vào sự vụ nội bộ, cũng không tiện nhúng tay. Lại nghe Triệu Tuân và ba vị tể chấp thảo luận vị trí nha môn hậu sinh ti và số lượng quan viên nội bộ định mức, Hàn Cương quyết định đại bộ phận sự tình, cáo lui khỏi sủng chính điện. Tiếp xúc với không khí lạnh lẽo ngoài điện, Hàn Cương cuối cùng cũng thả lỏng. Coi như giải quyết được một tâm sự, hai ngày nữa nha môn hậu sinh ti có thể bắt đầu vận hành, hơn phân nửa còn có thể giao lưu với Thái Kinh mấy lần. Trở lại tiểu viện thuộc về mình trong hậu hoa viên, bên trong không có nhân khí gì. Phương Hưng Lý giới hơn phân nửa là đi thăm bạn, nhưng cũng tiến cùng, vì đám người Thái Hoàng Thái Hậu biểu diễn làm sao chồng mụn Lý Đức Tân, so với Hàn Cương còn về sớm hơn một chút. Nhìn thấy Hàn Cương, Lý Đức Tân vội vàng hành lễ chào hỏi. Xem như đã gặp Thái Hoàng Thái Hậu rồi. Hàn Cương ngồi xuống, cười hỏi. Lý Đức Tân gật gật đầu, sau khi tiểu nhân tiến cùng, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu đều tới, xem tiểu nhân chồng mụn cho một cung nữ. Ồ. Giọng điệu của Hàn Cương kéo dài chứng minh hắn đối với đề tài này dường như có chút hứng thú, Thái Hoàng Thái Hậu các nàng nói thế nào? Lý Đức Hưng nói, chỉ là khen ngợi Long Đồ nhiều hơn. Tiểu nhân thì dính ánh sáng của Long Đồ, cũng chính là được ban thưởng, Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng cho người ta cho tới bây giờ đều không ít, hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng, những người khác như Cao Thái Hậu, Hướng Hoàng Hậu đều sẽ ứng cái cảnh. Còn nói khi nào thì bắt đầu trồng mụn cho Lục hoàng tử? Hàn Cương tiếp tục hỏi. Không có. Lý Đức Tân lắc đầu. Hôm nay hắn đi vào trong cung, chỉ là biểu diễn kỹ xảo gieo mụn, cũng không đề cập đến việc không cho Lục hoàng tử hạt đậu quân quốc công, hắn nghiêm mặt đứng lên, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cũng hỏi tình huống hạt đậu ở Tương Châu, nhất là chết non mấy tên tiểu nhi đều hỏi kỹ càng một lần. Hàn Cương cũng trở nên trịnh trọng, truy vấn, ngươi nói như thế nào? Tiểu nhân theo Long Đồ phân phó, tất cả nói theo sự thật. Sau khi trồng mụn, chuyện hai đứa nhỏ chết đều nói. Trồng mụn bò xem như là liệu pháp đặc biệt nhằm vào bệnh đậu thiên hoa, nhưng không có nghĩa là sau khi trồng mụn bò sẽ 100% an toàn. Ăn cơm có thể nghẹn chết, uống nước có thể sắp chết, kỹ thuật này khẳng định cũng sẽ có ngoài ý muốn. Luôn có một hai người vận khí không tốt, có lẽ là dị ứng với đậu bò sinh bệnh, có lẽ là chứng bệnh không liên quan, vừa vặn đụng phải. Trước khi Lý Đức Tân lên kinh, đội ngũ hắn lãnh đạo đã từng trồng mụn cho gần vạn đứa trẻ ở Tương Châu, có hai người ngoài ý muốn bỏ mình, tỷ lệ đã rất thấp. Không nói gì khác nữa. Ví dụ như trồng mụn nhất định có thể thành công. Lý Đức Tân lắc đầu, không dám nhiều lời. Không có bác sĩ nào nắm hết, nói mình có thể nắm chắc 100% chưa khỏi bệnh. Khẳng định là trước đó nói chút không nắm chắc, xảy ra chuyện cũng dễ giải vây. Nếu thành công, cũng có thể phân công. Lý Đức Tân là người từng chịu thiệt lớn, cái gì nên nói, cái gì không nói, có máu tươi giao hấn. Hàn Cương cũng chính là thưởng thức Lý Đức Tân điểm này, mới để cho hắn phụ trách chuyện trồng đậu. Thiên Hoa là bệnh nặng, được Thiên Hoa ít nhất có một nửa không chịu được, nhưng sau khi đậu cá xuất hiện, ít nhất có thể thông với đậu cá không chịu nổi Thiên Hoa gây đau khổ. Nhưng trồng đậu ít nhiều còn có một chút nguy hiểm, trong cung liền không dám cầm Lục Hoàng tử mạo hiểm. Hàn Cương cũng không quá quan tâm. Theo như Hàn Cương nói, đậu cá vốn an toàn hơn đậu cá, đầu tiên là sau khi trồng đậu, lấy đậu cá từ trên người ra làm vật xin phòng bệnh, luân hồi như vậy đã lặp đi lặp lại nhiều lần, nếu là còn người chết, tuy tỷ lệ cực nhỏ, luôn khiến người ta ở lúc trồng đậu kinh hồn bạt vía. Đậu cá cũng như thế, tính nguy hiểm của đậu cá người liền có thể thấy được luống đốn. Sự thật này khiến cho Thiên Tử hoặc Hậu Phi trước khi trách cứ mình có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, càng là một cái cớ của Hàn Cương. Nhưng Hàn Cương cũng sẽ không dựa vào chút chuyện nhỏ này để trốn tránh trách nhiệm. Hắn đặt chuyện trong cung sang một bên, cười nói, hiện giờ Đậu Thuấn Khanh đang ở kinh thành, nói không chừng còn lo lắng ngươi nhớ kỹ ân oán năm xưa. Lý Đức Tân lắc đầu, chuyện quá khứ thì thôi. Đây là lời Long Đồ lúc trước giáo huấn tiểu nhân luôn ghi nhớ trong lòng. Chương 274. Vốn không có toàn bộ, sao lại hổ thẹn? Chương 274. Vốn không có toàn bộ, sao lại hổ thẹn? Chúng. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, Hàn Cương rất hài lòng với câu trả lời của Lý Đức Tân. Quá khứ đoán cũ quả thực không cần thiết phải giữ lại. Bởi vì năm đó Đậu Giải làm chuyện ngu xuẩn, Đậu Thuấn Khanh bị liên lụy đoạt quan nhị giai, bất quá hắn ở trong quân thế lực thâm hậu, dùng 7-8 năm lại thăng trở về, còn cầu ân điển của thiên tử, từ võ chức chuyển thành văn chức. Hôm nay đang ở trong kinh thành, đảm nhiệm cung quan sứ nhàn sai. Mặc dù phẩm giai vẫn là quan cao chính tam phẩm, nhưng đối với danh y Lý Đức Tân đang nổi tiếng hiện nay, ngay cả nói nặng một câu hắn cũng không dám nói. Mà đối với Hàn Cương, Đậu Thuấn Khanh càng chỉ có thể trốn tránh. Hàn Cương đoán chừng qua vài ngày nữa hắn nên tự mời chí sĩ về quê nhà Tương Châu, kinh thành này cũng không tiện ở lại. Hai ngày nữa ngươi sẽ nhận tổ quy tông, đến lúc đó thu dọn một chút rồi về nhà ở huynh đệ với nhau, mặc kệ quá khứ có chuyện gì, hôm nay cũng không cần để ở trong lòng. Hàn Cương lại nói, Lý Đức Tân là con trai út của Thiết Diện tướng công Lý Sĩ Bân, năm đó tới nhận thân, lại bị mấy vị huynh trưởng của hắn đuổi ra ngoài. Nhưng với danh vọng hiện tại của Lý Đức Tân, không cần Hàn Cương nói chuyện, mấy vị huynh trưởng của hắn đều chủ động tới cửa xin hắn nhận tổ quy tông. Tiểu nhân hiểu. Lại thở dài, Lý Đức Tân tiếp nối nói, nếu cựu sư có thể tới thì tốt rồi, tiểu nhân vẫn luôn muốn hầu hạ lão nhân ra ngài. Thiên tử vốn định tặng quan cho Lý Đức Tân, Lý Đức Tân vốn định từ chối trước quan này, thỉnh cầu lão sư chuyển cho Cửu Nhất Văn. Cửu Nhất Văn có thân phận y quan bên Hà Hoàn Thác, nhưng không phải quan viên đứng đắn. Nếu có quan chức chính thức, Cửu Nhất Văn lúc tuổi già cũng có thể sống tốt hơn một chút. Đáng tiếc lý do Lý Đức Tân được trao tặng chức quan này là triều đình thừa nhận thân phận con trai Lý Sĩ Bân của hắn, đưa quan chức ấm bổ cho hắn mà không phải công lao trồng mụn. Nếu thường loại mụn, không có khả năng nhảy qua chức quan ấm bổ của Hàn Cương, chỉ có thể nhường cho tộc nhân, không thể để cho người ngoài. Điều này làm cho Lý Đức Tân rất tiếc nuối. Ngươi có lòng này là đủ rồi, Cửu lão coi ngươi như con trai. Nhìn thấy ngươi hôm nay công thành danh thoại, sẽ so với tự mình làm quan càng cao hứng hơn. Đều là Long Đồ dẫn dắt, nếu ngươi không có năng lực đó, ai dẫn dắt ngươi cũng vô dụng. Hàn Cương nghe vậy cũng chán ghét, cũng không nói nhiều, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa sẽ thành lập chuyên phụ trách hậu sinh ti, bên trong không thiếu một chỗ cho ngươi. Đến lúc đó có người bận rộn. Hàn Cương cứ như vậy nhàn rỗi, tới thăm hỏi hắn cũng không ít, phần lớn là muốn giúp con gái trong nhà sớm một chút có thể trồng đậu cá, để Lý Đức Tân cũng bận rộn một phen. Hơn nữa cũng không biết vì sao, thường xuyên có người viết giấy viết ngắn, bảo người hầu cùng nhau liên tục đưa lễ vật tới. Sau đó chỉ chờ Hàn Cương viết hồi thiếp. Nhận được lễ vật, theo lý thì nên viết hồi thiếp. Cho dù không nhận lễ tiết cũng phải viết hồi âm cảm tạ. Một ngày nào đó sẽ có hơn 10 người, 2-3 ngày trôi qua, Hàn Cương cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bèn cứ gọi bạn làm tùy tùng ra ngoài nghe ngóng. Hắn phái ra ngoài làm bạn, là một tiểu tử rất lanh lợi, mới 17 tuổi, cha hắn bị thương ở chân sau đầu nhập Hàn gia, ngay cả họ cũng sửa lại, xem như Hàn gia sinh con. Tên hắn rất uy phong, ở trung hiếu nhân ái nghĩa liêm sỉ 8 chữ đều dùng hết hiện tại, đại biểu cho một mỹ đức khác. Long Đồ, nghe ngóng được, nghe ngóng được. Không bao lâu sau, hầu tử chạy vào. Bên ngoài đều nói chữ ký của Long Đồ có công lao đặt cửa can thai, chỉ cần đốt thành cho dùng là được. Hả? Hàn Cương cứ như vậy sửng sốt nửa ngày, đúng là bản thân bị thần hóa trong dân gian nằm trong dự liệu của hắn. Bao chừng có thể ngày thẩm dương dạ thẩm âm, Hàn Kỳ bệnh chết, ngôi sao lớn rơi vào trong đỉnh. Hàn Cương hắn làm nhiều chuyện như vậy, có liên quan đến thần tiên cũng không lạ gì. Nhưng biến thành ký tên của hắn ấn dấu có thể an thai, điều này không khỏi quá buồn cười. Long Đồ, bạn đương hì hì cười, người tí hon hồn phách cũng sắp có thân thể rồi, nể tình tiểu nhân luôn luôn cần cù, thưởng cho tiểu nhân một bức áp chạy đi. Lì xì cuối năm. Phần của anh xem ra không cần đựng đồ nữa, chỉ cần tôi ký tên đồng ý là đủ rồi. Có phải không? Phối đương trơ mặt cười nói, Long Đồ là tinh tú trên trời hạ phàm, ký tên đồng ý đều có thể chân tả. Có bảo vật này, không có tiền cũng cam tâm. Hàn Cương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối đại với người nhà luôn luôn khoan dung, ngược lại không sợ nói giỡn với mình. Phiền toái quả thực không ít, mỗi ngày đều phải trả lời mấy chục tấm bái tiếp, nhưng quan lớn tới bái phòng hắn lại không nhiều. Chu Huyễn đang bị ngự sử đài vạch tội, Đỗ Môn đành phải không ra. Có thể là bị Hàn Cương liên lụy, sau khi buộc tội Hàn Cương bị thiên tử ngăn cản, tinh lực của bọn họ liền chuyển tới trên người Trương Hàm, xem phong cảnh, không lâu sau rất có thể Trương Viễn sẽ ra ngoài. Mà một Tô Tụng khác có quan hệ không tệ, hắn đảm nhiệm phụ khai phong thì bị hãm trong một vụ án lớn nhân luân mà không dành phân thân. Nói thật, án giết mẹ ở thời đại lấy hiếu trị thiên hạ này, quả thật là làm người nghe kinh sợ, lại là chuyện liên quan đến tể phụ, liên lụy càng nhiều. Những người khác trên cơ bản đều biết tình huống hiện tại của Hàn Cương, tạm thời đều đang quan sát phong cảnh. Hàn Cương thì lại cười lạnh với Phó Chi. Hắn làm việc xác thực chạm đến nghịch lân của thiên tử, bất quá thiên tử trước mắt duy nhất một đứa con trai cũng nắm ở trong tay hắn, cái này có thể coi là con tin, không có gì phải sợ. Hơn nữa, theo Triệu Tuân, tính uy hiếp của đệ đệ ruột thịt nhà mình còn lớn hơn Hàn Cương hắn. Nói đi cũng phải nói lại, Hàn Cương hắn một không mang binh, hai không nắm chính, có thể uy hiếp đến hoàng quyền chỉ có Ung Vương Triệu Tuân. Bởi vì chuyện năm đó, Hàn Cương và Ung Vương tiếp nhận mối thù rất sâu. Trên cơ bản có thể nói như vậy, nếu Ung Vương đang bị, Hàn Cương chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bất luận là bị bệnh chết, đột tử hay nguyên nhân khác, khẳng định là một chữ chết, cả nhà cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên trong tất cả triều thần, người nhiệt tâm bảo vệ hoàng tự nhất chỉ có hắn, người hy vọng con trai Triệu Trinh kế vị nhất cũng là hắn. Người như vậy, sao có thể cố ý trì hoãn không nộp lên phương thuốc có hiệu quả, cuối cùng để cho hoàng tự không được kịp thời trị liệu mà chết? Chỉ là vì có thể để cho phương thuốc càng thêm an toàn mà cố gắng. Quan hệ logic đơn giản như vậy, sẽ có người không nghĩ ra sao? Có lẽ vậy. Nhưng Triệu Tuân tự tay đuổi đệ đệ ra khỏi hoàng cung nếu nghĩ không ra, không khỏi chính là trò cười. Nhưng tâm tình hắn trung quy sẽ không tốt. Nhưng chỉ cần hoàng đế không cho rằng mình có ác ý, tâm tình của hắn có tốt hay không, Hàn Cương cũng không quá quan tâm. Sĩ phu tự cho mình chính trực có mấy ai quan tâm tâm tình của thiên tử. Làm hoàng đế cũng nên quen rồi. Hàn Cương có rất nhiều chuyện cần làm. Sau khi hắn vào kinh chưa được 2 ngày, tin tức truyền ra muốn chia kinh Tây chuyển vận ti vốn là một đường thành hai đường nam bắc, đến lúc đó trước kinh Tây chuyển vận sứ của Hàn Cương tự nhiên cũng không còn tồn tại. Chuyện này rất nhanh được xác nhận. Triệu Trinh Đô hỏi Hàn Cương về năng lực và cách nhìn phẩm hạnh của hai vị phó sứ chuyển vận ở Lạc Dương và Tương Châu. Trên cơ bản có thể xác định, bởi vì công lao trên đường vận chuyển tương hán, bọn họ đều được phụ chính, phân biệt quản lý sự vụ chuyển vận của kinh Tây Nam Lộ và kinh Tây Bắc Lộ. Chỉ có điều tương hán vận chuyển không thuộc quyền quản lý của bọn họ. Tính cả con đường núi Phương Thành cần tiếp tục đào, tương hán phát vận ti mới thành lập phụ trách tất cả sự vụ có liên quan trực tiếp đến tương hán vận chuyển. Nhưng trước mắt cương vận bởi vì rét đậm mà gián đoạn, nghe nói phát vận ti nói phải sang năm nguyên nguyệt mới chính thức thành lập, nhưng theo lời đồn ở kinh thành, phát vận sứ nhiệm kỳ đầu hơn phân nửa sẽ là Thẩm Quát, mà Phương Hưng, Lý Giới đều sẽ nhậm chức ở trong đó. Về phần Hàn Cương, hắn sai phái rất khó định đoạt. Ra ngoài là không có khả năng, nhưng ở trong kinh thành, với quan giai, thiết trước, tư tự của hắn, ở trong hai phủ nhậm chức sớm đã đủ tư cách, hai chức quan này của Hàn Lâm học sĩ càng là dư giả. Nhưng Hàn Cương không trông cậy vào mình có thể có thực quyền gì phân công, khẳng định là phải yên tĩnh vài năm rồi nói tiếp. Hàn Lâm học sĩ là người được tuyển chọn về văn học, không kiêm chế độ nghiên mực, cũng tức là không cần chiếu chỉ không ở viện học sĩ, Hàn Cương cũng không tiện đi làm. Đảm nhiệm cung quan sứ dưỡng lão lĩnh trước đồng, Hàn Cương càng là chưa đến tuổi. Hắn nhắm chừng bản thân quá nửa là đi sùng văn viện, đọc sách xem báo chỉnh lý hồ sơ văn trường, mài giũa tính tình vài năm đây cũng là hy vọng của Hàn Cương. 10 năm trước, hắn đi quá nhanh, vừa vặn có thể dừng lại một chút, nghỉ ngơi một chút, bồi dưỡng căn cơ. Mà thời gian nhiều hơn, cũng vừa vặn đặt ở trên học thuật. Bởi vì mình dựa vào cách vật thu hoạch được mụn đậu châu có thể miễn dịch với thiên hoa, hơn nữa phó tử của Quế Song Tùng Đàm, khẳng định có thể dẫn phát một làn sóng nhiệt lưu hành đối với khoa học tự nhiên. Chỉ cần rèn sắc khi còn nóng, có thể ổn định lại khí học căn cơ dao động. Thiên tử cũng không để Hàn Cương đa trở, sự sai khiến của hắn rất nhanh đã được định ra. Chỉ là kết quả khiến Hàn Cương rất kinh ngạc, dỡ xuống kinh Tây chuyển vận sứ là hợp tình hợp lý, nhưng chức vụ chuyển nhiệm lại là quần mục sứ quản lý thiên hạ mã chính. Không phải hai ngày trước ở Sùng Chính Điện lấy ra so sánh linh cảm cho thiên tử đấy chứ? Hàn Cương kinh ngạc không khỏi nghĩ như vậy. Quân mục sứ là trưởng quan quân mục ti, chuyên lĩnh công sự của bản ti. Đại sự cùng quân mục chế chí sứ, chức vị này do su mật sứ hoặc phó sứ cùng ký sách công sự kiêm trưởng, hiện tại kiêm chức chính là lã công chứ, cùng ký tên, việc nhỏ khiển phó sứ xử lý, dư sự chuyên quyết đây không phải là một chức quan bình thường, cùng với ba ti quản lý tài chính là cơ quan trung ương ngang cấp, cũng không thuộc quyền quản lý của trung thư môn. Rất nhiều lúc, quan viên đảm nhiệm chức quân mục sứ còn có thể kiêm một Hàn Lâm học sĩ, chỉ cách tham chi chính sự một đường. Hiện nhiệm tham chi chính sự nguyên dáng chính là từ quân mục sứ nhậm chức được đề bạt lên, lúc ấy hắn liền kiêm luôn chức Hàn Lâm học sĩ, đây là một nha môn rất nhẹ nhàng. Sau khi Tân Pháp đưa tay chạm vào mã chính, rất nhiều chức quyền vốn thuộc về quần mục ti chuyển tới trong tay chính sự đường, khiến cho quần mục ti chỉ còn lại quyền lực giám sát trừ mã giám và trưởng quản trà mã giao thương, đây cũng là một nha môn rất béo bở, tục ngữ lớp ba ăn ngon, quần mục cắt phân, bắt nguồn từ quần mục ti có thể buôn bán phân và phân làm kho bạc nhỏ. Nhưng chức vị này của quần mục sứ không phải là vị trí có quyền lực, dư sự chuyên quyết trên cơ bản có thể giải thích là vô sự, đại sự là do su mật sứ lã công chứ xử lý, Hàn Cương ký tên là được, việc nhỏ là chức quyền của quần mục phó sứ, Hàn Cương ký tên là được. Còn về phần tư sự, nếu có thì trên cơ bản chỉ là ký tên là có thể xử lý. Cho nên nói, quan nhi giáp tâm tầng không dễ làm. Vào tù lệnh, Hàn Cương nghĩ. Nhưng thắng ở nhẹ nhõm, hắn ngược lại rất cao hứng. Chương 275. Vốn không có toàn vẹn, sao lại hổ thẹn? Chương 275. Vốn không có toàn vẹn, sao lại hổ thẹn? Hạ, đồng quân mục sứ. Lúc Hàn Cương lại bái lệ tiếp nhận chiếu thư, phát hiện thạch đắc nhất tuyên chiếu, sắc mặt có chút xấu hổ, lúc đi lên chúc mừng, nói chuyện cũng không phải rất trôi chảy. Phản ứng của hắn tất nhiên là có nguyên do. Quân mục sứ và đồng quân mục sứ, chỉ là thêm một chữ đồng, ý nghĩa lại khác nhau rất lớn. Đây là sự khác nhau giữa tiến sĩ và tiến sĩ, cũng là sự khác biệt giữa phu nhân và như phu nhân. Vốn nghe tin tức trong cung truyền ra, Hàn Cương còn tưởng mình có thể thay thế Hàn Trận đảm nhiệm chức quân mục sứ. Ai ngờ Hàn Trần lại làm một bản đệm, tiếng vang, đồng liêu ảnh tử, thật sự chỉ cần ký tên đồng ý ngẫm lại cũng đúng. Quân mục sứ luôn luôn kiêm nhiệm su mật đô nhận chỉ, thiên tử trước mắt liền định phơi mình lên, chẳng lẽ còn có thể để cho mình chiếm một vị trí ở su mật viện sao? Quân mục sứ còn có dư sự để quyết, lại kiêm sai su mật viện, nhưng không kiêm chức quân mục sứ, trên cơ bản chính là chức quan nhàn tản giống như cung quản sứ, xem ra thiên tử một chút việc cũng không cần tự mình làm. Dương mắt nhìn Thạch Đắc Nhất, thiên tử cận thị cuống quýt nói hai câu chúc mừng, liền cầm tiền mừng cáo từ Hàn Cương. Thạch Đắc Nhất đổi lại tuyên chiếu cho các quan viên khác, tuyệt đối sẽ không co quắp bất an như hiện tại. Nhưng Hàn Cương thì khác, truyền nhân tiên Phật thật sự, thấy thế nào cũng giống như tinh quân chuyển thế, đối với những trung quan thân thể không đầy đủ như bọn họ mà nói, rất có vài phần sợ hãi giống như khi đối mặt với tể tướng. Vốn dĩ Hàn Cương đã bàn bạc với mọi người rằng chức vụ của hắn là quần mục sứ, nhưng hôm nay hắn vừa chế sách xong đã biến thành quần mục sứ. Căn bản là không cho Hàn Cương có cơ hội lập thêm công văn. Không đến 30 đã là một trong số các thần tử đương thời, bất luận chức vị gì cũng có thể làm ra một phen thành tựu. Trước mắt còn có công lao hiến lên trùng đậu pháp không có ban thưởng, đồng thời trong triều lại có nghị luận hưng tu quỹ đạo ở Hà Bắc, đến lúc đó còn phải đem công khởi sướng đổi tới trên người Hàn Cương. Không phải thiên tử không muốn nhìn thấy Hàn Cương lập công, nhưng nếu hắn lại lập công thì giải quyết thế nào? Chức quan của Hàn Cương không thể tiếp tục thăng nữa, không làm tể chấp một nhiệm kỳ, bản quan lên tới giáng nghị đại phu trên cơ bản đã lên tới đỉnh. Cho dù dùng chức tước, thư cấp, tán quan, kiểm giáo để ban thưởng cũng rất phiền phức. Hàn Cương không bằng lập, so với những lao thần vất vả mấy chục năm kia chẳng khác nào để lại một tiền lệ cho ngày sau, để hậu nhân có thể lợi dụng sơ hở đến lúc đó, người muốn lợi dụng sơ hở sẽ không nhắc tới công lao của Hàn Cương, chỉ nhìn thấy tuổi tác của Hàn Cương. Thạch Đắc Nhất cũng đau đầu vì thiên tử. Hàn Cương ở lại kinh thành thế nào cũng không dễ sắp xếp, nhưng vì Lục Ca, còn không thể đuổi hắn ra ngoài. Trong cung đều có cách nói, qua một thời gian nữa, Hàn Cương sẽ đi tư thiện đường kiêm sai. Thạch Đắc Nhất vội vàng rời đi, Hàn Cương không hề để ý tới những quan viên khác đến xem lễ, cười cười trở về sửa chữa biểu cảm ơn đã viết xong vốn là vì cảm tạ thiên tử tặng cho quần mục sứ tấu biểu, hiện tại phải đổi thành quần mục phó sứ mới được. Sau khi tiếp nhận bổ nhiệm đồng quần mục sứ, Hàn Cương không vội vã nhậm chức, mà là phái người đi Tương Châu đón gia quyến, lại phái người đi phủ khai phong tìm nhà. Giống như tể chấp và quan lớn như tam thi sứ, quần mục sứ cũng có nhà cửa cố định, sau khi nhậm chức có thể chuyển bảo, mà cùng quần mục sứ chỉ có thể đáng thương đi thuê nhà. Quan viên tiền nhiệm thường có hạn chế thời hạn, cần phải nhậm chức trong thời hạn. Đối với Hàn Cương đang ở kinh thành mà nói, hắn chỉ cần trong vòng 15 ngày là có thể nhậm chức. Nếu thiên tử Triệu Trinh đã sắp xếp chức vị này, muốn hắn không làm việc, tất nhiên sẽ chạy tới nha thự vào ngày cuối cùng khi cần thể nghiệm và quan sát. Hàn Cương luôn luôn trở nên thức thời ở dịch thành Nam 2 ngày, phủ khai phong phê chuẩn một tòa nhà có 7-8 mẫu vườn hoa, nói là phủ đệ do con trai thứ 3 của Tần Khang Huệ Vương truyền lại. Bởi vì Vương An Thạch sửa lại tông thất pháp, tôn thất gia ngũ phục không được hưởng tức lộc, tòa nhà này bị phủ khai phong kiếm cớ thu hồi. Một năm không nghỉ, vừa vặn an bài cho con rể Vương An Thạch ở, so với tòa nhà thứ 3 lúc trước Hàn Cương đảm nhiệm phán quân khí giám thì lớn hơn nhiều. Nhà cửa rất cũ kỹ, lại bị nhốt một năm, có cây rậm rạp, bụi bặm, không chỉ quét dọn mà còn phải sửa chữa rất nhiều chỗ. Dựa theo lệ cũ, phủ khai phong sắp xếp 24 binh tốt tới phủ nghe sai bảo. Hàn Cương bảo bọn họ quét dọn nhà chính trước, còn mình thì vào ở phòng ở đã có, kế tiếp Hàn Cương không chỉ bận rộn về chuyện của mình. Trương Hàm đóng cửa từ chối tiếp khách, Hàn Cương cho người gửi một phong thư, nói vài lời an ủi, tận một phần tâm ý. Tiếp theo Hàn Cương không đi gặp lãnh đạo trực tiếp của hắn Lữ Công Trứ, mà là đi đăng môn bái phòng Vương Diệp, hắn có việc yêu cầu Đường Kim thủ tướng hỗ trợ. Với danh vọng địa vị hiện giờ của Hàn Cương, ngay cả Vương Tiễn là Lễ Tuyệt Quan cũng không thể chậm trễ, rất nhanh đã nên đón Hàn Cương vào trong hoa sảnh gặp thân hữu. Nghe ý đồ Hàn Cương đến, Vương Thao hỏi, tên Ngô Diễn này chính là người năm đó tiến cử Ngọc Côn người phải không? Đúng vậy. Lúc Hàn Cương làm áo vải, là ba người cùng tiến cử, Vương Tư Chính, Trương Đoàn Luyện, kế tiếp chính là Ngô Thông Phán, lúc ấy hắn đang ở Hùng Vũ quân tiết độ phán quan nhậm chức. Hàn Cương bái phỏng Vương Lượng, chính là vì Ngô Diễn năm đó đã giúp hắn một đại ân. Ngô Diễn xem như rất chán nản. Nếu năm đó hắn không đứng sai đội, không xa lánh Vương Tiểu, có thể phụ tá Vương Tiểu đánh chiếm Hà Hoàng, chỉ riêng một phần quân công kia, hiện giờ tốt xấu gì cũng là một chi châu thượng châu. Hơn nữa sau khi Vương Tiểu thăng chức su mật phó sứ, làm thành viên tổ chức cũ của Vương Tiểu, bất kể là nhậm chức ở đường Hy Hà hay là theo Vương Tiểu vào kinh, thậm chí chỉ cần dựa vào vốn liếng tham gia chiến sự Tây Bắc là có thể thăng chức rất nhanh trong quan trường. Thiên tử có lòng khai cương thác thổ, có tài quân sự và kinh nghiệm, quan văn luôn thăng tiến nhanh hơn quan văn bình thường. Nhưng Ngô Diễn đã làm sai lựa chọn, hẳn là cơ hội thuộc về hắn cho người khác. Hàn Cương tạm thời không đề cập tới, chính là Vương Tuấn Thần năm đó nghe theo hắn sai khiến, chỉ là một binh tốt Triệu Long, Lý Tín, thậm chí chỉ là vương hậu trong một nha môn, hiện giờ đều là quan lớn hiển hoạn, trấn thủ một phương. Mà Ngô Diễn, gần 10 năm qua đi, hắn hiện nay còn chỉ là thông phán Hạ Châu, muốn đi lên nữa, phải một năm thời gian. Cái này gọi là ma tham, đây mới là hiện trạng của quan viên tầng dưới chót. Tuyển người chuyển quan rất khó, mà quan chức kinh thành thăng quan cũng không phải dễ dàng như vậy. Hình dáng quan trường kim tự tháp, mỗi một bước hướng lên trên, hầu như đều phải trải qua một trận chém giết thảm thiết giống nhau, phải cạnh tranh với vô số người cùng hàng. Nếu như không có một chỗ dựa vững chắc, muốn đi thêm một bước cũng khó. Với tình huống của Ngô Diễn, đời này hắn làm được chi quân liền lên đỉnh. Bất quá Hàn Cương đối với Ngô Diễn năm xưa trợ giúp cảm kích rất sâu. Nếu không có hắn sai Vương Thuấn Thần hộ tống, Hàn Cương vô cùng có khả năng tránh không khỏi công kích theo nhau của Trần Cử. Trước đó Ngô Diễn viên ở Hoài Tả nhậm chức, Hàn Cương không thể nào tương trợ. Vừa vặn Ngô Diễn bây giờ đang ở Thượng Kinh, tuy rằng bản thân hắn quá mất mặt không đến nhà, nhưng sau khi Hàn Cương nghe được tin tức từ dịch trạm thành Nam, về tình về lý cũng phải giúp hắn một tay. Ngọc Côn quả nhiên là niệm tình cũ. Vương cùng cười khen một câu, tiếp theo sảng khoái cho Hàn Cương một câu trả lời khẳng định, hậu sinh ti trùng quang là một phán quan quả thực không đủ. Đa tạ tướng công. Hàn Cương đứng dậy chắp tay hành lễ, hắn thật lòng cảm tạ Vương cùng. bây giờ thiên tử có lòng tỉnh lại, trong triều còn rất nhiều chỗ dựa vào Ngọc Côn ngươi. Vương Anh Tuyền là tướng công tam chỉ, đối với thiên tử mà nói, tể tướng nghe lời hiểu lý lẽ như vậy quả thực rất dễ sử dụng, nhưng đến lúc đối mặt nguy hiểm và chiến loạn, năng lực phải suy xét trước. Thiên tử có ý khai chiến với Tây Hạ, Vương Anh Tuyền phải chủ động tham dự, nắm giữ đủ tài nguyên, nếu không thiên tử nhất định phải thay đổi trước khi khai chiến thành hai tể tướng thích hợp hơn. Bắt đầu từ năm Hy Ninh thứ 3, Vương cũng đã tiến vào chính sự đường, 9 năm làm tể chấp, thời gian này dài đến mức khiến người ta kinh thán, nhưng cũng đại biểu cho việc thiên tử có thể thay đổi hắn bất cứ lúc nào, có thể làm tể phụ tròn 10 năm, trong hơn 100 năm từ khi lập quốc đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương cũng cần phải biểu hiện ra năng lực của mình, lấy được công tích khiến người ta tin phục, không chỉ để ngồi vững vị trí thủ tướng trước mắt, hơn nữa còn là để chuẩn bị sau khi rời khỏi tướng vị, có thể thuận lợi ngóc đầu trở lại. Hàn Cương và Vương Diệp đều là người hiểu chuyện, đều có sở cầu, ngồi chung một chỗ, ngược lại không cần mây mù lượn quanh. Thiên tử muốn dụng binh ở Tây Hạ, với quân lực Đại Tống hiện giờ, có thể dễ dàng lấy đi. Nhưng Liêu quốc động tĩnh không rõ, một khi khai chiến, Hà Bắc, Hà Đông hoặc sẽ trở thành nách mọc cánh. Ngọc Côn có thể dạy ta không? Chủ ý của địch là khoan dung, muốn dùng binh Tây Hạ, nhất định phải tính cả Liêu quốc vào. Cho dù Liêu quốc nhất thời không dám xâm lược phía nam, nhưng ở biên cảnh Hà Bắc chứa 20-30 vạn đại quân, không phải là không có khả năng, thậm chí có thể nói là nhất định sẽ làm như vậy. Cho nên muốn tu quỹ đạo. Hàn Cương gật đầu, quân lực Hà Bắc chủ yếu bố trí ở ba quan hải, phủ Đại Danh và phủ Khai Đức Củ Châu cũng có trọng binh. Nhưng mấy chỗ binh lực phân tán, Liêu quân một khi xuôi nam, tránh chỗ thiệt liền đánh chỗ yếu, nên tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng một khi có quỹ đạo xuyên suốt nam bắc của sông Bắc, phủ Đại Danh và phủ Khai Đức thậm chí kinh thành, đều có thể dễ dàng phái binh trợ giúp. Nếu Hà Bắc có thể lấy tốc độ hơn người Liêu tụ tập đại quân ở ba quan, nói vậy Liêu chủ và Ngụy Vương cũng phải một lần nữa cân nhắc một chút hậu quả lấy hạt rẻ trong lửa. Vương cùng muốn thắng lợi, không phải người chịu tội thay sau khi Liêu quốc xâm lấn, lợi ích của quỹ đạo rất rõ ràng, lựa chọn người sửa đường này còn phải do Ngọc Côn ngươi đề cử. Chuyện lý giới là kỳ tài, đám trợ thủ công phía dưới cũng đều nghe theo phân phó của hắn, tướng công có thể giao việc thực cho hắn xử lý, mặt khác sai người quản lý là được. Hàn Cương ngừng một chút, bất quá có một chuyện, Hàn Cương trước tiên bẩm với tướng công. 700 dặm và 60 dặm hoàn toàn là hai việc khác nhau. Những vật liệu xây dựng như sắt, gỗ, đá đã phải kịp thời vận chuyển đến. Khám sát quỹ đạo 700 dặm Hà Bắc, kiến tạo, chuyển vận, sửa chữa, càng là nan đề trước nay chưa từng có, một chút ngoài ý muốn, rất có thể phải dùng thời gian dài hơn so với dự tính. Vương cùng lưu lưới, nếu không phải Ngọc Côn mới thụ quần mục ti, muốn ta liền đem ngươi trói đến Hà Bắc rồi. Hàn Cương phát hiện Vương Cương có chỗ tốt, hắn có thể buông xuống tư thái tể tướng, nên nói đùa thì cứ nói đùa, nên khen tặng thì khen tặng. Đương nhiên, đây cũng là thân phận địa vị của Hàn Cương. Cho dù Vương Anh Lễ tuyệt bách liêu, nhưng Hàn Cương đã cách không xa, nói thế nào hắn cũng đã là một thành viên trong đám người đỉnh cao nhất trên kim tự tháp. Lúc gặp mặt đều phải nể mặt. Hàn Cương đã là trọng thần thật sự. Chương 276. Nhân Thanh đã đuổi Xuân Phong Chí. Chương 276. Nhân Thanh đã đuổi Xuân Phong Chí, thượng đã quyết định xong chuyện của Ngô Diễn, Hàn Cương từ phủ Vương cùng cáo từ đi ra, không trở về phủ, mà là đi phủ nhà khai phong không xảy ra. Hắn dự định nhân cơ hội gặp Tô Tụng một lần, chỉ vì hắn chọn cho mình một tòa nhà tốt, Hàn Cương phải cảm tạ hắn thật tốt. Chỉ là Tô Tụng bây giờ là bởi vì vụ án Trần Thế Nho giết mẹ mà sức đầu mẹ chán, hơn nữa vụ án này còn liên lụy đến Lữ Công Trứ, lại có thái sắc quấy đục nước. Khó khăn. Tô Tụng lắc đầu thở dài, cả người phảng phất già đi rất nhiều. Gia yến tinh xảo được thiết lập trong hậu viện phủ Khai Phong, phủ Khai Phong vừa rót rượu cho Hàn Cương vừa phá hủy phong cảnh vụ án. Trần Thế Nho thật sự giết mẫu thân rồi. Hàn Cương vẫn không thể tin được lời đồn bên ngoài, hẳn là Lý thị giết cô. Thì mẫu, ngàn năm sau đều là tử tội vứt vàng. Mà trước mắt Đại Tống bị cha mẹ tố cáo bất hiếu, theo luật có thể đem con trai luận lấy tử tội. Lấy hiếu trị thiên hạ, thời đại Tam Cương ngũ thường coi là giữ gìn ổn định xã hội. Thì mẫu là tội ác tày trời, cùng tạo phản một đẳng cấp. Tương đối mà nói, tạo phản còn có thể chiếm được một ít đồng tình, mà thí mẫu cũng chỉ có khinh bị cùng ghét cay ghét đắng. Ngược lại con dâu giết mẹ chồng còn dễ nói chút ít. Vốn dĩ ta cũng không tin. Tô Tụng lắc đầu, giới thiệu vụ án với Hàn Cương. Trần Thế Nho là con trai duy nhất của tể tướng Trần Chấp Trung trong triều Nhân Tông. Trước khi vụ án xảy ra, ông ta đã dùng bản quan tiến sĩ quốc tử làm chi huyện ở huyện Giang Nam. Vợ của ông ta được gia phó thủ xui khiến sai khiến nữ tỷ dùng đinh sắt đâm chết mẹ của Trần Thế Nho là Lý Thị, là con gái của Lý Trung Sư. Mà vợ của Lý Trung Sư là Lữ Thị lại là cháu gái của Lữ Di Giản, là cháu gái của Lữ Công. Lý Thị đương nhiên cũng là cháu gái của Lữ Công. Trần Thế Nho nhậm chức ở huyện Thái Hồ, mà vợ của ông ta là Lý Thị, giống với tuyệt đại đa số các gia đình còn lại, ở lại kinh thành hầu hạ cô. Trần Chấp Trung sớm đã không còn ở nhân thế, người Lý Thị hầu hạ chính là mẹ đẻ của Trần Thế Nho Trương Thị, cũng chính là nạn nhân của vụ án. Trương Thị bị giết là sủng thiếp của Trần Chấp Trung, tính cách bạo ngược, vài thập niên trước ở kinh thành rất có chút danh khí. Sai người trượng tử tỷ nữ 13 tuổi đón con là bà ta, bức tử hai tỷ nữ khác cũng là bà ta. Một tháng chết ba người, lúc trước chuyện này huyên náo rất lớn, ngự sử đài liên tiếp dâng thư, Trần Chấp Trung cũng bị bãi bỏ chức tướng. Mà sau khi Trần Chấp Trung chết, Nhân Tông tự mình an bài Trương Thị vào trong chùa tu hành, thẳng đến khi Trần Thế Nho trưởng thành mới từ trong miếu nghênh đón. Nhưng không bao lâu sau nàng liền chết, Trần gia báo bệnh chết, sau đó Trần Thế Nho đinh lo về kinh. Nhưng sau khi xảy ra án mạng, trải qua kiểm tra, Trương Thị là bị người mưu sát. Trước hạ độc, sau dùng đinh sắt đâm vào ngực. Người hầu kia nói Lý Thị phân phó xuống, tiến sĩ một ngày lo tang, làm hầu hưởng ngươi. Nghe giống như là xui khiến, nhưng chuyện nô bộc khi chủ quá nhiều, lời này ngay từ đầu ta không tin. Trương Thị đối đãi nô bộc cay nghiệt quả ân, lại có chuyện năm xưa, chết bởi tay nô bộc càng đối xứng. Nhưng sau đó thẩm vấn người nhà Trần gia, lại phát hiện cả sự kiện đích xác đều có liên quan với Lý Thị. Người hầu trên dưới Trần gia đều thu ban thường miệng, người ra mặt báo con này, chỉ là bởi vì ban thưởng phân phối không đều, mới phẫn nộ đứng ra tự thú. Thì ra là thế. Cái này thật đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng được, Lữ gia làm sao ra nữ nhi ngu xuẩn như vậy. Nàng là Lý gia. Tô Tụng càng chính đạo. Thủ đoạn của Lý Trung Sư cũng rất lợi hại, năm đó ép cả nhà Hàn Quốc công giao nộp miễn phí. Lợi hại hơn nữa cũng là dạy nữ vô phương, hơn nữa vụ án này không chỉ có Lý Thị, Trần Thế Nho cũng không thoát được tội danh. Hẳn là không thể nào đâu. Hàn Cương không tin, Tô Tụng đã nói rõ hắn có chứng cứ, nhưng từ tình lý suy đoán, luôn cảm thấy có mấy phần làm cho người ta nghi hoặc. Lý Thị xui khiến tỷ nữ giết cô, có nhân chứng, có vật chứng, khẩu cung tuy rằng không có, nhưng sớm muộn có thể thẩm tra ra. Chỉ là Trần Thế Nho hắn bị liên lụy vào cũng có chút kỳ quái. Trần Thế Nho không cần phải vì hồi kinh mà giết mẹ, muốn về kinh trực tiếp báo bệnh xin từ chức là được, có rất nhiều người chờ vị trí của ông ta. Mà Lý Thị muốn để trượng phu hồi kinh thì không có lý do khác, trừ phi có thể thuyết phục Trần Thế Nho, nếu không cũng chỉ có để cho ông ta lo lắng mới có thể. Tô Tụng mỉm cười, nụ cười vẫn không thoát khỏi chua xót, vậy theo suy nghĩ của Ngọc Côn, chân tướng vụ án này nên là dạng gì? Hẳn là có người muốn quấy đục nước, nào đến bây giờ, ngoại giới xưng hô đối với vụ án này đã không phải là vụ án giết cô phụ của Lý Thị, mà là vụ án giết mẹ của Trần Thế Nho. Nhưng mặc kệ là vụ án giết cô phụ của Lý Thị hay là vụ án giết mẹ của Trần Thế Nho, hiện tại sự tình huyên náo lớn như vậy, chỉ sợ là hạng trang mua kiếm ý ở phái công. Hàn Cương nghĩ, đây hơn phân nửa là muốn thông qua vụ án này kéo Lã Công chứ xuống. Mà Lữ gia cũng đích xác phái người đến tìm Tô Tụng có nói, mà Lã gia rất có sức ảnh hưởng đối với đại lý tự, mấy lần ra tay quấy nhiễu Tô Tụng thẩm án. Bất quá chuyện này đã bại lộ, để Lã Công chứ rất chật vật. Ngoài ra Hàn Cương còn nghe được một loại thuyết pháp, cha của ngự sử trung thừa thái hoàng thượng, rời khỏi tướng vị trong Trần Chấp Trung, thời điểm đến Trần Châu đảm nhiệm Chi Châu, từng bởi vì một lần sơ sẩy phạm sai lầm, bị Trần Chấp Trung bức đến mức tử quan. Lúc ấy thái sắc chưa trưởng thành, cột nhà không có thu nhập, một nhà già trẻ áo cơm không có, chỉ có thể lưu ngụ ở Trần Châu. Mấy chục năm tích góp hận ý hiện giờ là thái sắc đang trả thù. Đúng là một vũng nước đục. Hàn Cương cảm khái, Tô Tụng đưa vụ án này ra thật sự quá may mắn. Thân là người có quyền biết phủ khai phong, muốn thoát thân cũng khó khăn. Nhưng nhìn thế nào, Trần Thế Nho cũng không muốn dính líu quan hệ gì tới vụ án này. Tô Tụng lắc đầu, mặc dù hợp tình hợp lý đúng là như vậy, nhưng chỉ sợ Ngọc Côn ngươi không nghĩ ra, án này quả nhiên có liên quan đến Trần Thế Nho, từ khẩu cung thẩm vấn ra, ít nhất hắn là biết rõ tình hình. Sắc mặt Hàn Cương thay đổi, biết thê tử xui khiến người hầu giết mẹ mà không ngăn cản, thật ra chính là giết mẹ, không có giải thích khác. Cái án lớn nghịch nhân luôn này, nếu như xảy ra ở địa phương, chi huyện địa phương không thể thiếu được việc bị bức từ quan vì giáo hóa không có công lao, Chi Châu cũng phải chịu trách phạt, hiện tại còn là hậu nhân của hai vị tể tướng làm ra, ai đụng vào ai cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, đã không chỉ giới hạn ở vấn đề bản thân án. Vậy vụ án này còn có gì phải do dự nữa? Hàn Cương nghi hoặc không hiểu hỏi. Ngọc Côn, ngươi không biết. Tô Tụng thở dài nửa ngày, cuối cùng nói nguyên nhân ra, thiên tử muốn bảo vệ Trần Thế Nho. Thí mẫu, thuộc về ác nghịch, xếp hạng thứ tư trong tội ác tài trời, gần với mưu phản, mưu đại nghịch, mưu phản ba tội bất kính trực tiếp xúc phạm thiên tử xếp hạng thứ sáu. Giọng nói của Hàn Cương trở nên bén nhọn, cứ như vậy, thiên tử còn muốn bảo vệ hắn. Chỉ nhất tử, giữ lại hiến tế thì sao? Trần Thế Nho là con trai duy nhất của Trần Cung Công Trần Chấp Trung Tỷ Cung. Nếu hắn chết, phong của Trần Cung Công sẽ đứt đoạn hương khói. Tô Tụng cười khổ, tuy nói thiên tử không nói rõ, hẳn là còn có thể diện Trần gia, Lữ gia. Chỉ là một nhà Lữ gia thì thôi, tể tướng hai nhà, trong đó còn có con trai độc nhất, thiên tử không muốn huyên náo quá lớn. Lúc Trần Chấp Trung chết, anh Công vẫn chỉ là thập tam lang Triệu Tông thực của Nhữ Nam quận vương phủ, cha hắn Triệu Doãn để mấy tháng sau bệnh chết mới truy phong đệ vương, đương kim thiên tử thậm chí chưa từng đối mặt với hắn. Nhưng cho dù như vậy, con trai của Trần Chấp Trung là tội phạm giết mẹ phạm tội phản nghịch, Triệu Tuân vẫn muốn bảo vệ nghịch tử này một mạng, đơn giản là Trần Thế Nho là con trai độc nhất của Trần Chấp Trung, càng bởi vì Trần Chấp Trung là tể tướng. Bao gồm cả Hàn Cương, quan chức cấp bậc này của bọn họ luôn luôn được ưu đãi. Làm đến học sĩ, văn thần của học sĩ trực tiếp, tể tướng của hai phủ tấn thân, mới thật sự là sĩ phu có thể cùng tiên tử tài trị thiên hạ. Về phần quan viên phía dưới, đó hoàn toàn là hai giai tầng. Thậm chí là võ tướng, ví dụ như Tào Lợi Dụng làm su mật sứ năm đó, cũng là ngoài mặt mắng mỏ, âm thầm sai người ám chiêu, khiến cho tự sát mà thôi. Giết chết điển hình minh chính, gần như là không có khả năng. Phía trước chỉ cho là Lý Thị giết cô, thiên tử nói, người này luôn đại ác, nghèo kiết xác. Nhưng bây giờ biến thành Trần Thế Nho liên quan, thiên tử muốn tha cho hắn một mạng. Để thái sắc quay về. Tô Tụng oán giận. Hàn Cương lạnh nhạt hỏi, nếu như lần này không có ngự sử đại, vụ án này trên cơ bản có thể định ra rồi chứ? Tô Tụng thở dài, tất nhiên là im lặng không nói. Trần Chấp Trung ép thái hoàng thường từ quan, trong thái sắc và Trần Chấp có thâm cừu đại hận, có thể hủy đi con trai của Trần Chấp Trung, diệt huyết mạch Trần gia, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ngự sử đại phu không dạy người, ngự sử trung thừa là một đài đứng đầu trên ý nghĩa thực tế, tuy rằng các ngự sử đều kiên nạo, rất nhiều thời điểm không phục quan thúc. Nhưng thái sắc hắn nếu thống lĩnh ngự sử đài, muốn dẫn dắt hướng gió một chút, vẫn là rất dễ dàng. Thiên tử cũng không đè xuống được những nôn quan này. Quả đen vừa kêu, khẳng định là muốn chết người. Không biết là ai hỏi, vì sao nôn quan của ngự sử đài luôn có thể lên nhanh như vậy? Có người liền trả lời, bởi vì sắc đen gần như tím, đều coi bọn họ là quả đen. Tam cương ngũ thường, đây là thiên điều, Tử Dung Minh, phải nhanh chóng thẩm kết vụ án này, nếu không ngự sử đài sẽ mừng rỡ mở rộng toàn bộ sự việc ra. Hàn Cương thần sắc nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng. Nếu Tô Tụng tiếp tục trì hoãn, đến lúc đó, mục tiêu của ngự sử đài không chỉ là Lữ gia, Trần gia, ngay cả Tô gia cũng sẽ bị liên lụy vào. Nói không chừng đến lúc đó, chức vị của Tô Tụng cũng không giữ được. Cho dù trước đó ngự sử đài đã mượn một vụ án khác để buộc tội Tô Tụng hoang dung, nhưng công kích gián tiếp và trực tiếp chỉ trích, dù sao lực lượng giữa hai bên cũng không giống nhau. Làm gì còn cần Ngọc Côn ngươi nói, ngu huynh nhiều năm như vậy thấy nhiều rồi. Tô Tụng tự giễu nở nụ cười, hôm qua Tô Tụng tâm huyết dâng trào, tính một quẻ, cuối cùng không có đáp án tốt, chỉ là quyết tâm khó hạ. Hiện tại vừa vặn, đa tạ Ngọc Côn tương trợ. Không dám. Chỉ là một câu nói suông mà thôi, uống rượu của Tử Dung Minh, phải trả lại một câu, Hàn Cương làm sao có công, căn bản không làm chuyện của hắn, chỉ nói một câu vụ án trước mắt này kết thúc sớm một chút thì tốt hơn thôi. Tô Tụng ha ha cười hai tiếng, lại uống rượu nói chuyện phiếm với Hàn Cương, tạm thời ném việc này ra sau đầu. Chương 277. Nhân Thanh đã trục xuân phong trí. Chương 277. Nhân Thanh đã trục xuân phong trí. Chung. Hàn Cương đã thăm hỏi Vương Tuyền Cơ và Tô Tụng, không có chuyện gì phải làm nên trở nên vô cùng nhàn nhã. Kỳ thật tính toán thời gian, chờ mình gắng gượng đến thời gian đi quần mục ti báo danh, cách các khóa ấn của các đại nha môn ở kinh thành nghỉ đông cũng đã 7-8 ngày đã vào tháng chập rồi, Hàn Cương tạm thời không muốn ra ngoài thăm bạn bè. Người tới cửa đã đủ nhiều, muốn hắn viết lại càng nhiều, nhìn thấy một chồng giấy viết thư ngắn dày cuộn, răng hắn cũng đau lên. Liền dẫn người đi dạo trong nhà mới của mình. Mà hộ Tào tham quân Hoàn Tu nhân phủ Khai Phong vừa vặn đến bàn giao, liền vừa giới thiệu cho Hàn Cương, vừa đi dạo trong phủ Cao Bình hầu chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Vượt qua bức tường đá màu xám, xuất hiện trước mặt chính đường cao gần 3 trượng, khoảng 8 gian, trong tiền sảnh 6 cây cột lớn đều có kích thước bằng một người, cột trụ mặc dù cũng pha tạp chốc ra, nhưng chỉ từ đồ án lưu lại mà xem, khẳng định là xuất từ tay danh gia. Không phải tông thất thích lý, cũng khó có quy mô như vậy. Cao Bình hầu phủ bắt nguồn từ Tần Khang Huệ Vương, Thái Bình Hưng Quốc 8 năm tu kiến, ở Thiên Thánh năm thứ 2 bị đốt, sau 4 năm trùng tu. Sau khi trùng tu, trước sau 11 cái miếu, 106 gian, 14 nửa gian, 21 gian, tòa hạ 17, đường đi 129, giáp 4, hiệp 22, rùa tổng cộng 15 chỗ. Tuy so ra kém phường Hàm Nghi, phường Thường Nhạc, nhưng ở kinh thành cũng coi như là đại trạch viện xếp ở phía trước, trong quan sản phủ Khai Phong, trạch viện như vậy cũng chỉ có 31 chỗ, chỉ so với tòa nhà của tể chấp quan nhỏ hơn một chút. Về phần trạch viện lớn hơn nữa, cũng không phải là quan sản, mà là hoàng sản. Hoàn tu nhân đối với con số mình quản lý thuộc như lòng bàn tay, trong mắt Hàn Cương hiện lên một trận kinh dị. Hắn năm đó đảm nhiệm chỉ điểm phủ đệ Khai Phong, vị này còn chưa được điều tới nhậm chức, hắn tiếp xúc qua thuộc liêu trong phủ Khai Phong, không một ai có trình độ của hắn. Vượt qua cửa chính, tiến vào nội viện, thoáng cái liền thay đổi hình dạng. Tả hữu xương hướng vào phía trong có vào, để chính viện nội viện có vẻ thập phần hẹp hòi. Hoàn tu nhân nói với Hàn Cương, vốn dĩ trong trạch viện không có nhiều gian phòng như vậy, cho dù là sau khi trùng tu, cũng chỉ có 81 gian phòng. Nhưng mà trong năm hoàng hữu, Cao Bình hầu phủ phân ra, ngay cả trạch viện cũng chia cho cả nhà, đông tây vượt viện và hậu hoa viên đều chia cho các phòng ở, cho nên có chỗ xây dựng thêm, cho đến quy mô hiện giờ. Thì ra là thế. Hàn Cương nhìn kiến trúc trong viện, khó trách mới cũ không đồng nhất. Cao Bình hầu gia đại nghiệp đại, sau khi phân ra nhân khẩu càng nhiều, bất quá lấy nhân khẩu Hàn gia lại không cần dùng nhiều phòng ốc như vậy. Trừ phi có thể đem cùng châu thôn trang cùng một chỗ chuyển đến, bằng không có thể có một nửa phòng trống ở lối vào hậu hoa viên có một tòa tiểu viện, hẳn là chỗ ở của lão chủ nhân, nhà cửa dùng tài liệu khảo cứu, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần so với chính đường. Treo tấm biển của Thoái Tư Đường cũng là nguyên nhân Hàn Cương suy đoán như vậy. Hàn Cương rất thích cái tên này, xuất phát từ tả truyền, chuyện của cha Lâm cũng vậy, tiến tới tập trung, suy nghĩ bổ sung, xã tác chi vậy cũng, hơn nữa là khoản vẫn là thái tương. Ngàn năm sau, là bảo bối khiến người ta đánh vỡ đầu, liền cho người lấy xuống đưa lên sơn lại sơn vàng một lần nữa. Hoàn tu nhân ghé vào thú vị nói, năm đó Thái Quân đỉnh lấy sách, hai chuyện trả vang danh kinh thành, trong ngoài Khai Phong, không ít nơi đều có thể nhìn thấy mực bảo của hắn. Mà ở trong hậu hoa viên có một tòa tiểu lâu, một tòa độc viện, phân biệt tên là Tiểu Quỳnh Lâu, Thính Vũ Các, cái này cũng có chút ác tủ. Hàn Cương nhìn, ngược lại là có lòng hái xuống để trẻ tuổi lốt. Trong hậu hoa viên, một cái hố tiếp một cái hố, giống như mặt trăng. Nếu người đương thời có kính viễn vọng có thể có tỷ lệ gấp bội, hẳn là có thể có cảm khái giống như Hàn Cương. Nhưng có một việc khiến Hàn Cương rất kỳ quái, không biết vì sao kính hiển vi đều có, kính viễn vọng lại đến bây giờ chưa xuất hiện, không biết là có người phát minh sau này giấu riêng, hay là tầng cửa sổ này quá kín. Nhưng Hàn Cương không tính đi chọc thủng, hẳn là chuyện sớm hay muộn. Hoa và cây cối của Cao Bình hầu ra rất nổi danh, nhưng mấy chục cây tên họ Hoa đã đào đi khi dọn nhà. Hoàn tu nhân giải thích với Hàn Cương đang bay lên trời. Hàn Cương cúi đầu, một cái hố sâu chừng một trượng ở ngay trước mắt, bên trong còn tích nửa cái hố. Ngẩng đầu nhìn Hoàn tu nhân, đây là loại hoa mục nào? Cây già trăm năm sao? Hoàn tu nhân suy nghĩ nửa ngày, mới nói, hẳn là vì tiền hầm. Có thể là lúc trước phủ Kỳ Bình hầu có tiền chôn vào, khi dọn nhà không thể không đào lên một lần nữa. Nói không chắc chắn, Hàn Cương cũng không để trong lòng. Nhìn một vòng hậu hoa viên rách nát của Cao Bình hầu phủ, hắn liền lắc đầu cười cười, không chỉ là vấn đề hậu hoa viên. Nhà mới của Hàn gia không có người ở lại thời gian một năm, sau khi đem cỏ dại và cây cối đều thanh trừ sạch sẽ, thoạt nhìn cũng miễn cưỡng có thể ở lại. Bất quá rất nhiều địa phương, thậm chí chính phòng trong hướng viện đỉnh đột xuất đầu quy, rất sớm trước kia, Hàn Cương vì cái tên này mà cười, ở hậu thế hẳn là gọi là tiểu gian của báo hạ ngay cả cắt bụi trên trời, đều bị ngâm nát. Hai người Hàn Cương và Hoàn Tu Nhân đi một vòng, dùng thời gian gần một canh giờ, phát hiện rất nhiều chỗ có vấn đề. Theo Hàn Cương, cả trạch viện trong ngoài đều phải tu sửa một chút, nếu không không chừng một trận gió thổi tới, là có thể thổi ngã mấy gian phòng. Nhưng trạch viện này thuộc về sản vật của quan, muốn tu sửa cũng nên đến làm chủ nhà. Hàn Cương không trông cậy vào Khai Phong phủ có thể giúp hắn sửa chữa toàn bộ tòa nhà một lần, nhưng tốt xấu gì cũng đổi được gỗ mục nát, đây cũng là trách nhiệm của chủ nhà. Đáng tiếc Hoàn tu nhân lại lắc đầu, Long Đồ, đạo lý là nói như vậy, nhưng nói thật ra không sợ Long Đồ ngươi tức giận, ngoại trừ dầu cây trầu, ngói xanh cùng với ngói út ra, trong phủ không có tài liệu khác có thể cung cấp. Hơn nữa ba thứ này đều muốn, nhưng trên thực tế vẫn phải dùng tiền để mua, trong phủ nha cũng sẽ không chịu trách nhiệm số tiền này. Theo lệ thường trong phủ, chỉ cần có thể ở lại, cho dù là xà đều nát hết, cũng sẽ không chủ động đi chỉnh sửa. Hàn Cương rất bất ngờ, nhớ lúc trước ta ở tại kinh thành, cũng thuê quán sản, sao không nghe nói chuyện này? Long Đồ, nơi đó đều là nhà mới, xây dựng lên chưa đến 10 năm, làm sao có thể so sánh với tòa nhà 50 năm này? Hoàn Tu Nhân kêu khổ nói, tuy rằng hạ quan lúc ấy còn chưa điều đến kinh kỳ, nhưng Long Đồ có thể ở nơi đó đạt được một tòa nhà, nói đến, hẳn là lúc ấy Long Đồ cũng đã có thanh danh hiển hách, cho nên nha chúng không dám bắt nạt lẫn nhau. Hàn Cương nghe vậy cũng thôi, không có ý định làm khó người 65 cho người đưa Hoàn Tu Nhân ra ngoài, tiếp đó liền có một vị khách tới thăm, đúng là Đồng Quán. Long Đồ, thiên tử có triệu kiến ở Sùng Chính Điện, mời Long Đồ lập tức vào cung. Hàn Cương lĩnh cầu dụ, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì sao thiên tử lại gấp gáp như vậy, lại để cho hắn đi Sùng Chính Điện. Hắn vừa mới hạ quyết tâm, đối với chính sự trên triều đình không cần hao tổn tâm thần nhiều, làm người đứng xem hợp cách. Không thể tưởng được quay mặt lại, thiên tử liền để cho hắn đi Sùng Chính Điện, hẳn không phải là nhậm chức thực trước, nhưng khẳng định có chuyện muốn hỏi hắn. Phàm là trung sứ, không ai không giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, Đồng Quán làm sao không biết đây là cơ hội tốt kết thiện duyên sâu sắc với Hàn Cương, thấp giọng nói, là chuyện quý đạo. Thành quả quý đạo của Phương Thành nổi bật, trong lòng quan gia vui vẻ. Trong lòng Hàn Cương đã nắm chắc, thay một thân công phục sạch sẽ, liền ra cửa, cùng Đồng Quán đi vào trong cung. Trong Sùng Chính Điện, ngoại trừ Lữ Công Trứ và Trương Hàm, tể phụ đang bị ngự sử buộc tội, hiện tại đều ở đây. Trong ánh mắt Triệu Tuân quan tới, không còn sự lạnh nhạt vài ngày trước đợi Hàn Cương hành lễ xong, Triệu Tuân liền nói luôn, Hàn Khanh có biết quý đạo thành Phương tháng này thu phí vận chuyển là bao nhiêu không? Hàn Cương đương nhiên biết, nhưng không tiện nói, kính xin bệ hạ chỉ thị. Chỉ thấy Triệu Tuân hưng phấn đến hai mắt phát sáng, thu vào hơn 24.100 quan, trừ bỏ nhân công, thức ăn gia súc, cùng với tu bổ hao tổn, tịnh nhập dòng ra 2 vạn quan. Đây đều là lực lượng Hàn Khanh. Vì vẹn vẹn 2 vạn quan, có cần phải vậy không? Đương nhiên là không có vấn đề. Bởi vì Triệu Tuân nhìn thấy không chỉ là một núi Phương Thành. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mối đắt, Triệu Tuân làm hoàng đế nhiều năm, sớm đã biết tầm quan trọng của tiền. Trải qua nhiều năm hun đúc của Vương An Thạch, Triệu Tuân cũng không để ý ở trước mặt nho thần, bàn luận thu nhập, tài kế các loại đề tài, không sợ mất mặt. Hắn lấy 8 câu thơ tứ ngôn làm tên kho, năm mùa mất nước, sùng khổng sĩ. Nghệ tổ tạ bang, có ý trừng phạt. Thiết lập nội phủ, cơ sở chiêu mộ sĩ. Tăng tôn bảo chi, dám quên quyết chí, coi như là tích góp quân phí, nhiều một phần tiền, liền cách thắng lợi gần thêm một phần. Lữ Huệ Khanh tiếp lời, sau khi kết thúc cương vận quỹ đạo của Phương Thành mới chuyển sang sử dụng cho dân gian. Lúc này mới qua một tháng đã tịnh nhập vào 2 vạn quan, hơn nữa còn là vừa khai thông không lâu, không có danh phí gì. Đến sang năm, có thể có 30 vạn quan đến 40 vạn quan, 50 vạn quan cũng có thể. Năm ngoái thu nhập thương thuế cả nước chẳng qua cũng chỉ 1.000 vạn quan, trong đó thương thuế viện Đông Kinh Đô là 40 vạn quan, dự tính sang năm thu nhập sẽ không gia tăng tới đâu so với năm trước, mà đường dây của Phương Thành, trên cơ bản có thể ngang bằng với thương thuế của một thành Đông Kinh, tương đương với 1/25 đến 1/15 thu nhập thương thuế thiên hạ. Hơn nữa quỹ đạo trong núi Phương Thành mới chỉ 60 dặm đường. Triệu Tuân kích động bổ sung. Vậy hạ. Hàn Cương không nhịn được, dội nước lạnh lên, cuối năm, thương nhân qua lại đông đúc, là trường hợp đặc biệt trong năm. Nếu muốn tính toán thu nhập cả năm, không nên lấy nó làm gốc. Hàn Khanh có chỗ không biết, quỹ đạo vận chuyển của Phương Thành thu nhập cũng không nhiều lắm, nhưng doanh thu vận chuyển hàng hóa rất nhiều. Chờ đến đầu xuân sang năm, thu nhập sẽ càng nhiều hơn so với tháng chạp mùa đông. Triệu Tuân nói chuyện giọng điệu giống như một con buôn, tuyên dương hàng hóa trên tay mình. Lã Huệ Khanh nói, dùng con đường, chỉ có thể thu 2% thuế, Sơn Nam, Sơn Bắc mỗi nơi thu một lần, cũng không quá 4%. Nhưng lợi dụng quỹ đạo, chẳng những có thể thu thuế, hơn nữa còn có thể thu phí vận chuyển. Đồng thời trong quá trình vận chuyển thuyền bè có quỹ, tra thuế cũng có thể trở nên rất thuận tiện, không sợ có người bí mật giấu giếm. Tuy rằng vận chuyển hàng hóa thu lại nhiều hơn một chút, hơn nữa không có dây dưa, nhưng tổng thể mà nói, vẫn tiết kiệm tiền hơn so với đoạn đường từ Dương Châu đi vòng đến Biện Hà. Nguyên Giáng cũng nói theo, thật ra, có thể làm được điểm này là đủ rồi. Đây là một trận thắng điển hình. Chương 278. Nhân Thanh đã đuổi Xuân Phong Chí. Chương 278. Nhân Thanh đã đuổi Xuân Phong Chí. Hạ, đám thiên tử và tể chấp hưng phấn, Hàn Cương bình tĩnh hỏi một câu, vậy con đường núi Phương Thành nên xử trí như thế nào? Tình cảnh lập tức lạnh xuống được Hàn Cương nhắc nhở, Triệu Tuân và tể phụ đều phản ứng lại. Rốt cuộc có nên tiếp tục mở đường vào Phương Thành hay không? Hiện tại bắt đầu đây chính là vấn đề. Hiện giờ một tháng đã mang đến cho triều đình quỹ đạo của Phương Thành thu nhập 2 vạn quan, từ lúc vừa bắt đầu đã bị Hàn Cương nói thành phương án thay thế tạm thời trước khi con đường tu thành Phương Thành. Một khi con đường Phương Thành tu thành, toàn bộ tương hán tầm cử thông suốt, như vậy tác dụng của quỹ đạo của Phương Thành cũng theo đó mà biến mất. Quá trình từ nước đến lục, lại từ lục đến thủy phức tạp, nào có thông thuận một chiếc thuyền hàng trực tiếp đặt Đông Kinh. Ngu ngốc cũng sẽ không lựa chọn lột một lớp ra cho triều đình ở trên núi Phương Thành, cho dù dựa vào chốt thuyền trong dự định cũng có thể thu phí, nhưng nơi nào có khả năng so với thu nhập quỹ đạo thành trì phía trên. Triệu Tuân và một đám tể phụ rất khó xử. Mấy người thống trị và thống trị ước vạn con dân, hai hàng lông mày đều nhăn lại, ở mi tâm nặn ra mấy khe rãnh. Kênh đảo chỉ cần kịp thời đảo, có thể bảo đảm sử dụng trường kỳ. Ví dụ như Biện Hà, đều là mùa đông vận dụng dân phu đảo, sau đó xuân ấm hoa nở, có thể dùng tới cả năm. Mà quỹ đạo thì không thể thiếu duy tu hàng ngày, người, ngựa, xe đều phải chuẩn bị đầy đủ. Vạn nhất một ngày nào đó quỹ đạo xảy ra vấn đề, cả tuyến vận chuyển đều tê liệt. Nhưng nếu vì cái này mà tiếp tục mở con đường thành, một năm thu nhập 100.000 quan sẽ không còn. Nuôi một binh sĩ cấm quân ngạch thượng vị, một năm cũng phải 50 quan. Thiếu 500.000 quan của núi Phương Thành, cũng chính là nuôi ít đi 1 vạn tinh binh. Với lượng lớn tài chính triều đình đầu tư vào trên đường vận chuyển của Tương Hán không chỉ là quỹ đạo thành, còn bao gồm cả xây dựng bến cảng, sửa chữa sông, sửa chữa xe cộ, thuyền và xúc vận. Phí tổn 3 năm có thể hồi vốn, sau đó tất cả đều là lãi ròng. Thiên tài khó bỏ, miếng thịt béo đến miệng phải vứt đi, ai có thể cam lòng. Lữ Huệ Khanh nhíu mày nửa ngày, hỏi Hàn Cương, trên sửa chữa quỹ đạo, có chỗ nào khó khăn không? Việc bảo trì và chỉnh sửa hàng ngày, trước đây đều đã cân nhắc đến việc sắp xếp nhân thủ tuần tra quanh năm. Nhưng rốt cuộc sự sắp xếp này có thể duy trì quỹ đạo ổn định hay không thì phải xem kết quả vận hành hàng năm sau. Chỉ là vận chuyển gấp gáp 60 vạn thạch cương lương thực, còn chưa đủ để làm bằng chứng. Hàn Cương nói rất bảo thủ, nhưng ai cũng có thể nghe ra, Hàn Cương đang nói chuyện trên đường dây. 60 vạn thạch cương lương khẩn cấp vận chuyển, năng lực vận chuyển và tính an toàn của hắn biểu hiện ra cũng không thua Biện Hà, chỉ là không có thời gian nghiệm chứng mà thôi. Nhưng nếu như theo Hàn Cương, ngày sau xảy ra chuyện, lời nói của hắn cũng không khiến người ta tìm ra lỗi, truy cứu cũng không có biện pháp. Bởi vì công tích lúc trước, Hàn Cương kiến tạo công trình là quyền uy số 1 số 2 trong triều. Nếu như hắn vô ngực cam đoan, người ở đây đều có thể yên tâm sử dụng quỹ đạo, nhưng hắn nói khéo đưa đẩy, nhất thời liền làm cho người ta mất đi hai phần lòng tin, không ai nguyện ý liền đập bàn việc này. Hàn Cương không phải không muốn kết luận, hắn toàn tâm toàn ý muốn thúc đẩy quỹ đạo phát triển, lấy xe lửa và đường sắt làm mục tiêu cuối cùng. Nhưng hắn không dám cam đoan quỹ đạo sau này thu nhập có thể so với hiện tại. Kỹ thuật rất quan trọng, nhưng quản lý càng quan trọng hơn, nếu người người đưa tay, quỹ đạo ít người, cũng không kiếm được tiền. Hàn Cương không quá tin tưởng nhân phẩm của quan lại địa phương, trước mắt vừa khai trường, quản lý nghiêm khắc, cộng thêm đối với việc ép dầu mỡ từ trong quỹ đạo như thế nào còn chưa có kinh nghiệm, nhất thời không dám đưa tay, cũng không biết nên đưa tay như thế nào, nhưng thời gian dài, ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội vớt tiền. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ánh mặt trời không chiếu tới khu vực màu xám cũng có quy tắc này trong quá trình vận hành quỹ đạo sẽ dần dần thành hình, sau đó ổn định lại. Quyết định phân phối lợi ích cá nhân của triều đình, đến lúc đó, thu nhập của triều đình mới là thu nhập bình thường. Có thể nhiều hơn hiện tại, cũng có thể ít hơn hiện tại. Hàn Cương không thể xác định, dứt khoát ném ra, để thiên tử và tể phụ tự mình suy nghĩ. Lữ Huệ Khanh không nói lời nào, Nguyên Giáng không nói lời nào, Vương Củng đương nhiên càng không thể hiện ý kiến của mình, mà Quách Củng duy nhất có mặt ở Xu Mật Viện chính là một pho tượng đá, làm tướng lĩnh do võ chức đảm nhiệm chức chính, quyền lên tiếng ở trên chính sự, còn không bằng giám sát ngự sử phía dưới, hắn không có tư cách nói chuyện. Ánh mắt Triệu Tuân quét tới quét lui, thấy mấy tể phụ đều quán triệt cách ngôn trầm mặc là kim, chỉ có thể nói, việc này chờ Tiết Hướng lại đến rồi. Nói sau, Hàn Cương không ngờ Triệu Tuân còn triệu kiến Tiết Hướng. Nhưng Tiết Hướng là đại gia tài kế số 1 số 2 đương triều, trường kỳ đảm nhiệm 6 đường phát vận sứ, giữ gìn mệnh mạch triều đình, là quyền uy trên cương vận, ý kiến của hắn tự nhiên phân lượng rất nặng, cũng là nhất định phải nghe. Trước khi Tiết Hướng đến, vấn đề con đường thành phố và quỹ đạo thành phố phương lấy hay bỏ, chỉ có thể để qua một bên. Nhưng thứ trở nên không có vấn đề chính là quỹ đạo Hà Bắc. Quỹ đạo 60 dặm của thành phố có thể thu vào nhiều như vậy, vậy quỹ đạo 700 dặm Hà Bắc sẽ chỉ càng nhiều hơn. Khi Triệu Trinh nói ra, hai mắt lại bắt đầu tỏa sáng. Mặc dù quỹ đạo Hà Bắc ước nguyện ban đầu là quân dụng, nhưng dùng ở dân sự cũng sẽ không ảnh hưởng đến lực uy hiếp đối với người Khiết Đan. Công trình đầu tiên nối liền quỹ đạo của các đại châu phủ Hà Bắc tổng cộng 700 dặm, từ bờ bên kia huyện Bạch Mã kéo dài đến Chân Định, đi qua mấy châu phủ giàu có và đông đúc nhất Hà Bắc. Hàn Cương ngừng một chút, đảo mắt nhìn quanh, thiên tử và tể phụ đều tập trung tinh thần, từ quỹ đạo của thành phố mà xem, qua thuế và phí vận chuyển tương ứng, từ thuế của mấy châu phủ này thu được đẩy ngược trở về, hẳn là có thể dự tính đại khái đối với thu nhập hàng hóa quỹ đạo vận chuyển. Đồng thời vận hành đường dài so với vận chuyển khách hàng ngắn càng gian nan hơn, người lựa chọn quỹ đạo vận chuyển sẽ càng nhiều. Quỹ đạo quan viên xuất hành, các châu huyện tiết kiệm trạm dịch mở chi nhánh, cũng không phải một con số nhỏ. Hai mắt Triệu Quân không chỉ phát sáng, mà là đang lóe sáng. Vương Khanh, sau khi trở về lập tức cho người đi tính toán một chút, quỹ đạo kiến thành Hà Bắc sau đó có thể tăng thu bao nhiêu, tiết kiệm bao nhiêu, sau đó mau chóng báo lên. Thần cung lĩnh thánh chỉ. Vương cũng không người lĩnh mệnh. Nhưng mà vận chuyển ngàn dặm và vận chuyển trăm dặm, độ khó hoàn toàn khác nhau. Chính là sửa đường, con đường dài đến ngàn dặm và chỉ 60 dặm, khó dễ hay không cũng cách biệt một trời một vực, cần hạng người hiện tại thống lĩnh kỳ sự. Nguyên Giáng không phải làm chính sự không công, vấn đề quỹ đạo đường dài nhìn rất rõ ràng. Đúng như Nguyên Khanh nói, phải chọn hiện tại. Triệu Tuân liếc nhìn Hàn Cương, vị hiện tại này hiện tại không thể dùng, rốt cuộc để ai chủ trì quỹ đạo công dịch, sau đó lại để ai đi quản lý quỹ đạo phát vận sự, đều là lựa chọn khiến người ta đau đầu. Đám tể phụ tiếp tục thảo luận chỗ tốt của quỹ đạo Hà Bắc, cùng với vấn đề khi xây dựng và vận hành có thể gặp phải. Lúc này Tiết Hướng phụng Triệu tiến vào điện. Nhân sĩ chuyên nghiệp đến, Triệu Tuân lập tức hỏi ý kiến của hắn về quỹ đạo của Trung Hà Bắc. Nghe Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương kể lại xong, Tiết Hướng trầm ngâm một chút, liền mở miệng nói, đường dây Hà Bắc, ngay từ đầu là công trình đầu tiên mà Hàn Quân Mục nói, là hướng Nam Bắc, bắt đầu từ kinh kỳ vượt qua Hoàng Hà, một đường bắc tiến, thẳng đến Chân Định, thậm chí có thể lại hướng bắc, đến ba cửa ải. Với tốc độ chuyển vận, chấn nhiếp Bắc Man. Với cái nhìn của thần, có thể sánh ngang với 10 vạn đại quân. Triệu Tuân gật đầu liên tục. Tiết Hướng từng nhậm chức ở Thiểm Tây, phụ trách chuyển vận vật tư chuẩn bị chiến đấu, cũng tham dự mưu tính chiến lược chiến thuật, ở trên quân sự cũng có tiêu chuẩn nhất định. Nói tới đề tài phương diện này, cũng có vài phần phân lượng. Tiết Hướng khen vài câu, sau đó quay đầu lại, nhưng đường dây này cứ việc nối liền Hà Bắc, nhưng số lượng thương hàng lui tới của Hà Bắc còn kém rất rất xa vận tải đường thủy của Tương Hán. Cuối cùng triều đình có thể có được thu nhập, không thể lấy quỹ đạo của phương thành làm bằng chứng. Hàn Cương từ chối cho ý kiến, chỉ là lúc ánh mắt thiên tử nhìn tới, đầu khẽ giật giật. Không phải đồng ý, chỉ là làm bích hoa ưu tú trên triều đình. Giao thông thông thuận lợi, sẽ xúc tiến kinh tế phát triển. Muốn làm giàu, trước tiên sửa đường, những lời này ngàn năm sau tiểu hải tử đều biết. Bất quá điểm này, triều thần hiện tại không thể lý giải. Không phải bọn họ tài trí không đủ, mà là tính hạn chế của bản thân bọn họ. Tài phú trong thiên hạ tự có định số, không ở đây, ở bên kia. Triều đình khai nguyên chính là tranh lợi với dân, đây là quan điểm của Tư Mã Quang. Nếu như là xã hội lấy nông nghiệp làm chủ đạo, hơn nữa là xã hội hòa bình hơn 100 năm, quan điểm của Tư Mã Quang không sai. Đáng ra thương thảo, cũng chỉ là định nghĩa đối với, dân mà thôi. Hơn nữa quỹ đạo gần ngàn dặm, một xe thương hàng từ Chân Định vận chuyển đến kinh thành, mới đến Hà Bắc, trên đường đi các châu huyện có Hu Di Thành, Nguyên Thị, Cao ấp Triệu Châu, Bách Hương, Lâm Thành, Thình Châu Nội Khâu, Long Cường, Sa Hà, Duyện Châu Vĩnh Yên, Duyện Đan của Từ Châu, Du Dương, Tương Châu An Dương, Thang Âm, An Lợi Quân của Tương Châu. Tiết Hướng nắm tay một huyện, đếm lấy, hiển thị hắn rõ ràng đối với địa lý Hà Bắc như lòng bàn tay, trên đường đi 14 huyện, qua thuế 2 thành 8, quỹ đạo xe ngựa không thể dừng lâu, thử hỏi qua thuế làm sao thu. Triệu Tuân lập tức rời tầm mắt về phía Hàn Cương, Hàn Cương còn chưa có hành động gì, chợt nghe thấy Tiết Hướng tự hỏi tự đáp, thần ngu muội nhìn thấy số lượng các châu huyện dọc đường, thu trước khi đặt xe, định xong khế ước quan phòng, đến tháo dỡ chỗ kiểm tra thực hư là được. Miễn đi tiểu lại trong thẻ thuế làm có dễ, triều đình thu thuế không giảm, mà thương nhân càng thuận tiện, như thế tất nhiên có càng nhiều thương nhân lựa chọn quỹ đạo. Điều đáng lo nhất chính là trong châu huyện tất sẽ có lời oán hận. Triệu Tuân lắc đầu, triều đình có thể trực tiếp nắm giữ thu nhập càng nhiều, lực khống chế đối với địa phương cũng càng lớn, mục tiêu này là từ khi khai quốc tới nay, Lý Đại Thiên Tử vẫn luôn cố gắng, việc này không sao. Mặt khác, thương vụ Hà Bắc không bằng Giang Nam, một là do dân phòng, người Bắc đôn hậu chất phác, khó tập trung thương sự, một cái khác là thiếu đi tiện lợi thủy vận phía Nam, phí vận chuyển quá cao, khiến cho thương nhân không có lợi gì để mưu đồ. Thương tu quỹ đạo ở Hà Bắc, thương hàng vãng lai chuyển vận thuận lợi, tất nhiên là thương sự đại hưng, cùng quốc gia tài kế đều có một phần bổ ích. Từ khi Tiết Hướng bắt đầu đếm quỹ đạo ven đường châu huyện, Hàn Cương đã kinh ngạc tập trung vào hắn. Có thể quen thuộc địa lý Hà Bắc như vậy, hoặc là hắn đối với quan đạo Hà Bắc như lòng bàn tay, hoặc là đối với người hôm nay đã có phán đoán trước đó đã bỏ công sức, điều này khiến Hàn Cương có vài phần kinh ngạc và bội phục. Mãi đến khi nghe đến đoạn cuối cùng, Hàn Cương mới phát hiện mình vẫn coi thường người này. Chương 279, bạn thanh đàm vô cửu. Chương 279, bạn thanh đàm vô cửu. Tư Mã Quang cho rằng tài phú trong thiên hạ tự có định số, quan điểm của Tiết Hướng tiến bộ hơn Tư Mã Quang nhiều. Nội bộ Đại Tống hòa bình trăm năm, hai họa vùng biên giới thật sự chỉ có thể coi là bệnh lẻ, nhưng dân số đã sắp đạt đến cực hạn cho phép đất này, mà ruộng đất cũng sắp tăng trưởng đến cực hạn, công thương nghiệp đến nay vẫn chỉ là bổ sung. Xã hội như vậy, tài phú sản xuất hàng năm trên cơ bản chính là một đường thẳng hơi hướng lên trên, hơn nữa tuyệt đại bộ phận tăng trưởng còn bị nhân khẩu tương tự triệt tiêu, thậm chí bởi vì biên độ tăng trưởng nhân khẩu lớn hơn, thu nhập quân đều mơ hồ giảm xuống. Mặc dù lúc này công thương nghiệp phát đạt, nhưng từ cấu thành thuế phú của triều đình mà nói, vẫn là xã hội nông nghiệp do đầu do đuôi. Cái gọi là chủ nghĩa tư bản nảy sinh, cũng chỉ là nảy sinh mà thôi. Vương An Thạch mơ hồ thấy được điểm này, nhưng bản thân ý bởi vì tính hạn chế, sáng chế rất nhiều tân pháp, ngoại trừ nông điền thủy lợi pháp ra, chính sách khác có liên quan đến tài kế tiền tài, liền cho vay dân, đều thua pháp, dịch pháp trợ, miễn dịch pháp, phương điền quân đều thuế pháp, từ bản chất mà nói, không có chỗ nào mà không phân phối đối với tài phú xã hội. Từ trong tay sĩ thân giai cấp, thu nhập bọn họ nắm trong tay về quốc hữu. Đối với phát triển kinh tế quốc dân, cũng không có trợ giúp quá lớn. Mà Tư Mã Quang và Vương An Thạch tranh giành chính là phần thu nhập này, nên cho quốc gia nhiều một chút, hay là để lại cho giai tầng sĩ thân nhiều một chút. Về phần thăng đấu tiểu dân, ngu dân ba tính, bách tính, thứ dân, cũng chính là đám người ở tầng dưới chót xã hội, ở trong hai đảng cũ mới giao phòng, cho tới bây giờ đều là lấy ra ngụy trang mà thôi. Bất luận là trước khi biến pháp, hay là sau khi biến pháp, thu nhập của bọn họ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Miễn dịch pháp, để cho ngũ đảng hộ cũng phải giao miễn tiền hành, không giống như quá khứ, trước khi làm nha làm đến táng gia bại sản, đều là phú hộ tam đảng hộ trở lên. Nhưng tiện cho vay dân, thì để cho nông dân tự canh giới chót thiếu một phần bốc lột, thêm một phần hy vọng bảo trụ đất này, đại hộ địa phương có thể đem thổ địa tự canh nông thu nợ để gắn nợ, mà quan địa phương bình thường là không dám làm như vậy quy mô lớn, gây ra nhiễu loạn, bọn họ không thể thiếu bị buộc tội bị trị, vừa ra vào, sắp xỉ liền triệt tiêu. So với chính sách của triều đình mà nói, vẫn là mưa nhiều ít ảnh hưởng đối với trình độ cuộc sống của dân chúng còn lớn hơn một chút. Nguyên Phong Nguyên Niên là 5 triệu tuân được phong phú hiếm có từ khi lên ngôi tới nay, bởi vì mức thuế má đại thể là cố định, thu nhập tài chính của triều đình không có biến hóa quá lớn, tương đối tiền lương mà dân chúng lưu lại tự nhiên nhiều hơn so với những năm trước đây một chút để bù đắp tiêu hao của tai họa liên miên các nơi đối với kho thường bình sau Hy Ninh. Năm nay các lộ đều mở rộng thu lương thực, đồng thời cũng cam đoan giá cả bán ra ổn định, chưa từng xuất hiện tình huống thương dân nghèo ở phong niên gốc. Nhưng nếu gặp phải năm thiên tai thì vẫn không thể thiếu triều đình cứu tế, bất luận là trước biến pháp hay sau biến pháp, bình dân bách tính đều không thể dựa vào năng lực tích tụ của mình vượt qua cửa ải khó khăn này. Tư Mã Quang và Vương An Thạch đều đặt vào việc phân phối tài phú, mà Tiết Hướng lại có thể nghĩ đến làm sao để gia tăng tài phú, không chỉ giới hạn ở nông nghiệp, đây là sự khác nhau giữa chia bánh ngọt và làm bánh ngọt. Vật lưu thông suốt, tự nhiên có thể mang đến thương nghiệp hưng thịnh, cũng tất nhiên sẽ giúp tiến công nghiệp phát triển, đây là biến hóa mà Hàn Cương muốn nhìn thấy nhất. Nhưng cũng không phải tất cả triều thần đều thích cách nói Tiết Hướng, tư tưởng nông làm nền tảng lập quốc, thương hưng hại đồng, thâm căn cố đế ở trong lòng sĩ nhân. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Mấy năm trước mùa đông cực lạnh, Thái Hồ đóng băng. Trên đảo Thái Hồ trồng cam quýt, thuyền vận lương bị tầng băng ngăn cản không thể lên đảo mà bị chết đói, thành vũ khí mới nhất để triều thần công kích thương nghiệp Hải Đông. Trong mắt sĩ nhân lúc này, cái gọi là nông chỉ bao gồm ngũ cốc và rau quả. Về phần trồng hoa quả, đó là một bộ phận sản xuất thương nghiệp, không liên quan tới hai chữ canh chiến. Hàn Cương có thể nhìn thấy Vương Ngọc và Nguyên Giáng nhíu mày một cái, nhưng bọn họ đều không có ý bác bỏ, bởi vì Triệu Tuân hiện tại đang gật đầu mỉm cười. Thiên tử cũng không rõ ràng lắm những kiến thức ẩn chứa trong lời nói của Tiết Hướng, sợ rằng Tiết Hướng cũng không có nhận thức tỉnh táo. Cũng không có Hàn Cương kinh ngạc, nhưng hắn đối với câu trả lời của Tiết Hướng rất là hài lòng. Thương nghiệp hưng thịnh, tự nhiên tài thuế tăng nhiều. Về phần có thể hại đến nông sự hay không, chuyện này chờ thật sự xuất hiện rồi suy xét cũng không muộn. Quy đạo phương thành khai thông, vận chuyển hành khách, vận chuyển thương hàng dân gian, không tới hơn tháng, liền nhập kho 2 vạn quan. Nhưng quỹ đạo khởi đầu hưng tu, vốn là con đường trước khi tu thành tạm dùng, hôm nay quỹ đạo vận chuyển không thua vận tải đường thủy, con đường này có nên tiếp tục đào hay không, cũng muốn hỏi ý kiến Tiết Khanh ngươi một chút. Tiết Hướng liếc nhìn mấy tên Tể Chấp và Hà Cương, nhìn thần sắc hờ hững của bọn họ, trong lòng đã có nắm chắc. Với thân phận của bọn họ, cùng với quyền lên tiếng trong chuyện này của Hà Cương, nếu như nguyện ý làm ra quyết định, chuyện của con đường Phương Thành không tới phiên Thiên Tử tới trưng cầu mình. Thời suy nghĩ một chút, Tiết Hướng bèn nói, theo ý của thần, quỹ đạo dễ tu sửa, không cần lãng phí công quỹ. Dù có hư hao, nhiều nhất là có thể chữa trị, so với việc sử dụng nhân công đào mương sông, tiết kiệm rất nhiều. Nhóm Tể Chấp không một ai nguyện ý kết luận, thậm chí Hàn Cương cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà im miệng không nói, nhưng Tiết Hướng thì khác, gã luôn dũng cảm với việc nhậm chức, cũng không thể không dũng cảm nhận việc. Chỉ là Tiết Hướng của quan viên bổ nhiệm, chỉ vì thiếu một tiến sĩ cấp đệ, bị người ta coi là khác loại trên triều đình. Tình cảnh của hắn không mạnh hơn Địch Thanh năm đó là bao. Năm đó Địch Thanh nhiều lần bị Hàn Kỳ ức hiếp, hắn nhờ vào làm tướng lĩnh, bởi vì Hàn Kỳ muốn giết gà dọa khỉ, tùy tiện tìm một cái sai lầm liền bị giết. Lúc Địch Thanh làm bộ tướng cầu tình, nói hắn nhiều lần lập công vân, vì nước giết địch, là hảo nam nhi, Hàn Kỳ thì nói, Đông Hoa ngoài cửa lấy Trạng Nguyên sướng ra người là tốt, sao có thể làm tốt được. Sau đó khi làm xu mật sứ, lại bị văn thần quần công, chỉ đành bi phân nói, Hàn Xu công lao chức quan nghiệp cùng ta giống nhau, ta thiếu một tiến sĩ để lọt hai. Tiết Hướng tất nhiên là biết Hàn Cương không chịu chọn lọc bàn luận giữa quỹ đạo và con đường, đây là cơ hội của hắn. Là quan viên được ban phước lành, không thể so với quan viên xuất thân tiến sĩ càng liều mạng, càng cố gắng, biểu hiện ra mình không thể thay thế, muốn đứng vững trên triều đình, vĩnh viễn cũng không thể. Tiết Hướng trưởng quản thủy vận biện hà, chính là chuyên gia phương diện này, nếu hắn nói kênh đảo không bằng quỹ đạo, cũng khiến Triệu Tuân quyết định chú ý, việc tu sửa con đường thành phố, cũng đừng đặt ở tương hán phát vận ti rồi. Vương cùng lúc này lại tiến lên một bước, thần linh chỉ. Giải quyết xong một chuyện, Triệu Tuân lại hỏi Hàn Cương, Hàn Khanh, Kinh Tây đã sửa quỹ đạo, Hà Bắc cũng tu tạo quỹ đạo, không biết Thiểm Tây có thể tu sửa một đến hai đường hay không? Nếu là xung quanh Kinh Triệu phủ, cho đến khi ra khỏi đồng quan, có vị thủy và Hoàng Hà vận chuyển bằng đường thủy, nếu muốn vận chuyển sang các con đường bên duyên, thì thế núi nhấp nô, quỹ đạo khó tu, còn không bằng mùa đông trên băng tuyết dùng xe chở tuyết vận chuyển lương thực. Hàn Cương xoay người một cái, nhưng mà có thể đi thăm dò địa lý trước, tìm kiếm tuyến đường thích hợp. Triệu Tuân gật đầu, thu hồi tâm tư tu tạo quỹ đạo ở Thiểm Tây. Quỹ đạo Hà Bắc bắt đầu tu tạo, các lộ chuẩn bị bên Thiểm Tây duyên. Triệu Tuân có thể là muốn đề cập đến đề tài chiến tranh Hạ Quốc, nhưng lời nói đến đây thì dừng lại. Trong sùng chính điện, Su Mật sứ thống trưởng quân sự không có ở đây, Su Mật phó sứ cũng không có ở đây, chỉ có một mình Quách Tuân là ký thư thân phận võ tướng. Tình huống trước mắt quả nhiên là một trò cười. Ba vị chấp chính trong Su Mật viện, hiện tại hai vị bị ngự sử ép phải tránh vị trí. Vừa rồi khi thảo luận chuyện quỹ đạo thì hoàn toàn không để ý, hiện tại đem cuộc chiến thảo phạt Tây Hạ nhấc lên mặt bàn, không có Su Mật sứ trả lời, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Tầm mắt Thiên Tử đảo quanh trong điện một vòng, dừng lại trên mặt Hàn Cương, Hàn Khanh. Chuyện Tây Bắc, Khanh thấy thế nào? Hàn Cương bị chỉ đích danh, có chuẩn bị, lập tức cất cao giọng nói, quốc gia Tây Hạ đã suy, thêm nữa mẫu tử bất hòa, nội loạn gần ngay trước mắt. Nhưng theo lẽ thường thì cuộc chiến Phong Châu năm đó có quân đội bị thất trợ trận, bởi vậy nhìn qua, Khiết Đan có lòng muốn chết, răng rơi vào cảnh môi hở răng lạnh. Cho nên chuyện Tây Bắc không ở đẳng hạng, mà ở Khiết Đan. Ở Hà Bắc xây dựng quỹ đạo, không thể gạt được thai mắt Khiết Đan, bất quá chỉ cần Tây Bắc không khai chiến, quân thần Khiết Đan vẫn chưa hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Hàn Cương nói, trên cơ bản chính là kết luận mà triều đình đã thảo luận qua. Sau khi quỹ đạo biểu hiện ra năng lực vận chuyển xuất sắc, Thiên Tử và Tể Phụ đều có một nhận thức chung, tạm thời cũng không khai chiến với Tây Hạ, đợi đến khi Hà Bắc chuẩn bị chống địch hoàn thành, ngược lại huy binh tấn công Tây Hạ. Đỡ phải đánh tới một nửa, bị người Khiết Đan tập trung ở ngoài Bạch Câu, bước cho phía trước lui quân. Triệu Tranh mặc dù vội vã muốn tiêu diệt Tây Hạ, sau đó bắc thu ưu Yến Vân, làm Đường Thái Tông, thiên khả hãn của hắn. Nhưng vẹn vẹn chỉ tu tạo quỹ đạo 1-2 năm, hắn vẫn có chút nhẫn lại. Dù sao tính uy hiếp của Khiết Đan quá lớn, Triệu Tranh từ đáy lòng, thậm chí là trong xương cốt cảm thấy sợ hãi. Cho dù là Phong Châu thắng lợi thổi đến mức thần kỳ, phản phất quân Hà Đông một lần hành động đại bại liên quân Tây Hạ cùng Liêu Quốc, nhưng trên thực tế quân bị thất tham chiến, cũng chỉ là vẹn vẹn mấy trăm người mà thôi, mà tổng binh lực Liêu Quốc động viên lên, trên trăm vạn không thành vấn đề, thật sự khống chế trăm vạn giây. Hàn Cương liếc mắt nhìn Triệu Tuân gật đầu, liền tiếp tục nói, chỉ là triều đình ngăn địch, cho rằng lo lắng và toàn. Lấy kiến ngu của thần, Hà Đông một đường Tây chế đẳng hạng, Bắc làm Khiết Đan, Đông càng có thể viện trợ Hà Bắc, lúc này lấy tinh binh đóng giữ, để phòng ngừa bất trắc. Triệu Tuân nghe xong, lập tức nhìn về phía Quách Tuân, trước đó Quách Tuân ở Hà Đông đã nhiều năm, Phong Châu chính là nơi hắn lĩnh quân thu hồi. Quách Ngọc Phong đột nhiên nhíu mày, lòng tiến thủ của bệ hạ, mặc dù Liêu Quốc cũng sẽ không biết. Hiện giờ triều đình ở các lộ biên giới Thiểm Tây duyên chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Hiện giờ khế đan trên dưới đều căng thẳng. Hà Đông nếu như chợt tăng binh, chỉ sợ bọn họ sẽ có hiểu lầm. Tuy rằng quan quân không sợ người Liêu, nhưng hai bay vạ gió, tất nhiên là có thể tránh thì tránh, hơn nữa cơ hội công hạ một khi mất đi, sẽ không thể bù đắp lại được nữa. Tầm mắt Triệu Tuân lại rời đi. Hắn muốn biết Hàn Cương có biện pháp gì giải quyết, càng phải phòng thủ. Hàn Cương chỉ có ba chữ. Chương 280. Bạn Thanh Đàm Vô Cửu. Chương 280, bạn Thanh Đàm Vô Cửu 2. Càng tuân thủ pháp luật. Từ lúc chiến dịch Nam Trinh, vì bổ sung quân Tây sau khi xuôi Nam phòng tuyến Hoành Sơn xuất hiện binh lực chân không, Hàn Cương đã hướng Triệu Cắt đưa ra luật lệ phòng thủ, đem một bộ phận binh lực Hà Bắc cùng kinh doanh điều hướng Thiểm Tây đi trấn thủ các lộ trại bảo. Cho dù sức chiến đấu của cấm quân hai nơi Hà Bắc, Kinh Kỳ đã không mạnh hơn Sương quân bao nhiêu, còn kém rất xa so với quân Tây và quân Hà Đông, thậm chí không thể so với xã Cung Tiễn và Trung Nghĩa xã Hương binh Thiểm Tây tổ chức, ngoại trừ trang bị. Nhưng do chiến cuộc phía Nam tiến triển quá nhanh, An Nam hành doanh chỉ vận dụng nhóm quân Tây Nam hạ đầu tiên đã giải quyết xong giao chỉ, cộng thêm đầu quân các nơi, nhất là tướng lĩnh cấm quân Hà Bắc, kinh doanh, ngoài sáng trong tối đầu độc, cổ động các binh sĩ nhảy ra gây sự, chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Trước mắt vì ứng đối uy hiếp Liêu Quốc sắp đến, lại chỉ là Hà Đông và Thiểm Tây thay quân, tình huống cũng sẽ không trở nên giống như lần trước. Bất kể nói như thế nào, quân Hà Đông và quân Thiểm Tây đều tương đối nghe lời, cũng không sợ chiến sự, mà không phải giống như Kinh Doanh và quân Hà Bắc, nát đến tận xương thủy. Nói đi cũng phải nói lại, thay đổi phòng ngự của hạ vị cấm quân Hà Đông và tinh nhuệ trong Thiểm Tây Tây quân, tăng cường thiết điểm mấu chốt này của Hà Đông, đây là mấu chốt để đảm bảo phòng ngự Liêu, là việc cấp bách, chính là tướng tá sĩ tốt phía dưới có dị nghị, Triệu Cát cũng sẽ cưỡng chế đè xuống, chỉ cần Triệu Tuân đồng ý đề nghị của mình. Hàn Cương hai tay cầm nghiên mực, chờ Triệu Tuân quyết định. Triệu Trinh cũng không phản đối đề nghị của Hàn Cương. Càng thủ pháp đối với việc chỉnh đốn lại Hà Bắc, sức chiến đấu của cấm quân Kinh Doanh và tăng cường khống chế của triều đình đối với cấm quân đều có lợi ích, hơn nữa có ví dụ này trước, sau khi bắt đầu, hôm nay dùng quân Tây thay thế quân Hà Đông, ngày mai có thể đem Kinh Doanh và Hà Bắc trao đổi đi Thiểm Tây, Hà Đông. Chỉ là phải điều động bao nhiêu binh lực mới có thể đạt tới mục đích mong muốn, phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn nhìn về phía ký thư Xu Mật viện sự, Quách Khanh, ngươi xem việc này có được hay không? Quách Chiêu Quân cúi đầu suy nghĩ một lúc nói, nếu muốn tăng cường binh lực Hà Đông, làm được như lời Hàn Quân Mục nói, làm đến Tây chế đẳng hạng, Bắc đương khiết đan, Đông viện Hà Bắc, như vậy ít nhất phải đầu tư 20 đến 30 mã quân chỉ huy hoặc là có mã bộ nhân tài có thể sử dụng, nếu như lại đem quân đội canh thú Pháp điều ra khỏi Hà Đông mà tính vào, thì càng phải điều vào Tây quân 3 vạn đến 4 vạn tinh nhuệ khó chiến. 20 chỉ huy, 3 vạn đến 4 vạn. Bất luận là Triệu Tuân hay là ba vị tể chấp trong chính sự đường, đều giật nảy mình với con số này. 3 vạn đến 4 vạn cấm quân, so với tổng số gần 60 vạn cấm quân trong thiên hạ mà nói, đích xác là không nhiều lắm. Nhưng nếu như suy xét đến điều kiện tinh nhuệ có thể chiến đấu, đây chính là toàn bộ binh lực tác chiến mà một đường kinh lược trấn an sứ bên Thiểm Tây Duyên có khả năng nắm giữ. Hơn nữa trong đó có 20 đến 30 mã quân hoặc là có mã bộ nhân, cũng chính là dựa vào cơ động của ngựa, quân đội lúc tác chiến xuống ngựa, trong kinh thành có một gã long kỵ, hạn chế này, cơ hồ là rút sạch một đường binh mã. Triệu Tuân hít sâu một hơi, 3 vạn, 4 vạn Tây quân tinh nhuệ, trong đó còn có hơn 1 vạn kỵ binh, đều có thể bằng được nửa đường Hà Đông. Là hơn phân nửa. Hàn Cương thầm nghĩ, nếu như trừ quân lực của chết ra, số lượng Tây quân tinh nhuệ này, kỳ thật đã không kém thực lực quân Hà Đông còn lại bao nhiêu. Quách Quý ứng tiếng nói, kết đan không cung 100 vạn, tùy thời có thể điều động ít nhất 10 vạn kỵ binh Nam Hạ. Trong 4 vạn Tây quân, có thể tùy thời điều đi ra viện trợ Hà Bắc cũng chỉ là 2 vạn bao gồm hơn vạn kỵ binh ở bên trong mà thôi. Triệu Tuân nhíu mày suy nghĩ một lát, 30 mã quân chỉ huy hoặc người có mã bộ không khỏi điều động nhiều hơn một chút, đổi một nửa thành kỵ binh, thế nào? Quách Quỷ và Hàn Cương đồng thời lắc đầu. Quách Quỷ nói, người phàm tục có thể xua đi tác chiến, dùng để đóng quân danh thành, sợ sẽ sinh loạn. Hàn Cương cũng nói, quân phồn thiện chiến, đáng tiếc khó chịu ước thúc, cuộc chiến Hán phồn Thiểm Tây chưa bao giờ ngừng lại, tùy tiện rời phòng tuyến Hà Đông, lại là nguồn gốc nhất chí loạn. Càng trấn thủ chỉ giới hạn cấm quân, nếu rời quân phản đi, trong ngoài triều đình và ngoài triều đình sẽ liên lụy quá nhiều chuyện. Lữ Huệ Khanh cũng phản đối ý nghĩ này của Triệu Tuân, loạn an sử ân giám không xa, quân phản có thể dùng không thể tin, không thể để cho nó thường trú ở Trung Quốc. Trong hàng ngũ cấm quân trong kinh thành, kỳ thực cũng có Quy Minh Bực Hải, Khiết Đan trực đệ nhất, Khiết Đan thẳng đệ nhị, Thổ Hồn trực, quân ngạch như vậy do Bực Hải, Khiết Đan và Thổ Hồn làm danh, nhưng binh lực cho tới bây giờ đều không nhiều, hơn nữa đó còn là quân đội ngoại tịch lợi dụng tù binh thành lập khi khai quốc. Khiết Đan thẳng đã hủy bỏ phiên hiệu, mà người bên trong đã sớm thay đổi mấy lần, tuy rằng còn có con cháu năm đó bắt được người phiên, nhưng tất cả đều không có gì khác biệt với người Hán. Hơn nữa những quân phiên này đều thành lập vào thời khai quốc, chế độ chưa lập thì thôi. Hiện giờ không ai dám mạo hiểm, hơn nữa cũng không cần thiết, sức chiến đấu của quân Hán sau khi tăng cường trang bị, có thể dễ dàng áp đảo quân phiên. Bị hai trọng thần thông hiệu quân sự, cùng với một tên tham chính đồng thanh phản đối, Triệu Tuân cũng thôi tâm tư điều động quân phản, 30 chỉ huy thì 30 chỉ huy đi, các lộ Thiểm Tây vẫn có thể chen ra được. Đống soái càng chính là, không chỉ có lĩnh quân tại địa phương phát triển ở địa phương, kỳ thực cũng có dụng ý luyện binh. Lại ngàn dặm 43, đều là thường xuyên chinh chiến mà không huấn luyện được, đây là tổ tông huấn binh lương pháp. Thiểm Tây, Hà Đông thay quân, vừa vặn coi như luyện binh trước khi khai chiến. Đối với lời này của Hà Cương, Triệu Tuân nghe vào, cũng có thể hiểu được điều động mấy vạn đại quân thay quân, bản thân chính là một khảo nghiệm thật lớn đối với sức chiến đấu của quân đội, cũng là khảo nghiệm đối với năng lực trợ giúp của châu huyện địa phương. Thiểm Tây thông Hà Đông, khẳng định đi là thung lũng Kính Hà. Từ xuyên Dương Lương của Tấn Châu vào Thái Nguyên, hai bên cộng lại 7-8 vạn đại quân, bao gồm hơn vạn con ngựa, lương thảo và tư liệu mà địa phương phải chuẩn bị đều là con số trên trời. Một đi đến, tướng lĩnh lĩnh quân và quan viên ven đường châu huyện, ai hợp cách ai không hợp cách, có năng không năng, trong lần thay quân này, có thể nhìn chung là thấy được. Nếu sau khi khai chiến mới tuôn ra vấn đề, ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu có thể nghĩ. Tiết Hướng trầm mặc hồi lâu, lúc này cũng mở miệng nói, sau Tết là đầu xuân, Khiết Đan cho dù muốn dụng binh, cũng phải đợi đến sau mùa thu, dùng nửa năm thời gian, ở Thiểm Tây, Hà Đông rời đồn trú càng thú, 3-4 vạn binh lực không tính là vấn đề quá lớn. Vậy cứ làm như vậy đi. Triệu Tuân cuối cùng quyết định, vì diệt vong Tây Hạ, vẫn có thể khắc phục được một chút vấn đề nhỏ. Chỉ là khi hắn nhìn mấy vị thần tử trong sùng chính điện, mặt Thiên Tử Đại Tống lại treo lên. Thiểm Tây, Hà Đông có gần 100 chỉ huy phải điều động địa điểm đóng quân, khẳng định không thể thiếu Xu Mật viện chủ trì. Nhưng Xu Mật sứ và Xu Mật phó sứ đều ở nhà đợi tham gia, nhưng ký công văn như thế nào đều là một nan đề. Quyết nghị trọng đại như vậy, văn kiện từ Xu Mật viện đi ra, nếu chỉ có Quách Quỷ một mình ký tên căn bản không có bất kỳ hiệu lực nào, chính là phía trên còn đóng ấn tỷ của Thiên Tử cũng giống như vậy, nhất định phải có Xu Mật sứ hoặc Xu Mật phó sứ ký tên. Nhưng bất kể nói thế nào, đầu tiên xây dựng quỹ đạo ở Hà Bắc, câu thông Nam Bắc, cùng lúc đó ở Quan Tây chữ hàng lương thảo, cũng thay phiên quân coi giữ Hà Đông Thiểm Tây, sách lược chậm đợi thời cơ cứ như vậy xác định xong. Kế tiếp an bài một số chuyện không phải là đề tài thảo luận mà Hàn Cương nên chen vào, nhưng Triệu Tuân vẫn giữ hắn và Tiết Hướng lại, chuẩn bị trưng cầu ý kiến. Trên cơ bản đây chính là tác dụng Hàn Cương có thể tạo ra trong một khoảng thời gian ngắn sau này trên triều đình. Cho dù một mục sử đồng trang là công việc khó khăn trong phân công thực chức, nhưng ngày sau chỉ cần là liên quan đến quân sự quan Tây, Quảng Tây, tu tạo quỹ đạo, phát minh sản xuất quân khí, cùng với ngành sắt thép phát triển, vẫn phải trưng cầu ý kiến Hàn Ngọc Côn hắn. Vương Thiệu ra ngoài, Trương Hàm đóng cửa đợi tham gia. Triệu Trinh, Hùng Bản đều ở tận Biên Châu. Trong sùng chính điện trước mắt, Hàn Cương đã là quan văn duy nhất có kinh nghiệm thống soái đại quân xuất chiến. Ngoại trừ Quách Diệp là người ký thư viện, có quyền lên tiếng trong quân sự, Quách Tranh là người quan trọng nhất. Mặc dù không quản chuyện gì, nhưng hắn vẫn có thể tham gia nghị chính trên quân quốc, đây là phân lượng quyền uy. Hàn Cương cũng dùng khỏe mắt quét nhìn mấy vị đồng liêu trong sùng chính điện. Hai phủ cộng lại chỉ có 4 người ở trên điện, số người này thật sự là đáng thương. Nhưng vấn đề này hẳn là rất nhanh có thể giải quyết. Vì ký phát công văn di phòng hai đường, ít nhất phải có một xu mật sứ hoặc là phó sứ đi ra ký tên đồng ý hai xu mật sứ và phó sứ đại tham, lữ công làm việc liên quan đến vụ án lớn luôn người, trong thời gian ngắn đừng nghĩ đi ra, Trương Hàm chẳng qua là lúc mua ruộng đất xảy ra chút vấn đề, bị ngự sử cắn. Từ trình độ, vấn đề trên người Trương Hàm nhẹ hơn lữ công rất nhiều. Nếu thiên tử cần người ký tên đồng ý trên công văn, như vậy Trương Hàm được giải phóng ra cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Cương nghĩ như vậy, chỉ là khi ánh mắt của hắn liếc qua Tiết Hướng, vốn dĩ ý nghĩ rất tự tin, nhưng lại trở nên không nắm chắc như vậy. Cách một ngày, Hàn Cương đáp ứng dự cảm không ổn lúc ấy ở trên sùng chính điện, bổ nhiệm Tiết Hướng mật phó sứ cũng đã xuống, Lữ Công Trứ và Trương Hàm vẫn ở trong nhà đợi. Ngay sau đó, một ngày trước ở trong sùng chính điện làm ra quyết nghị, đi qua một loạt quy trình, từ trong chính sự đường và su mật viện tuyên bố ra. Sau đó, việc bổ nhiệm quân mục sứ Hàn Trần kiêm nhiệm Hàn Lâm học sĩ cũng được đưa ra. Hàn Trần là quân mục sứ, Hàn Cương là đồng mục sứ, một là chính nhiệm, một là phó trước. Nhưng Hàn Trần chỉ là trực học sĩ Long Đồ Các, mà Hàn Cương là học sĩ Long Đồ Các, tuy rằng hai học sĩ, trực học sĩ đều chỉ là chức vụ không quá thực tế, nhưng Hàn Trần trên danh nghĩa vẫn là cấp dưới của Hàn Cương, là người đứng đầu trong triều đình, Hàn Trần đứng ở phía sau Hàn Cương. Chuyện này đương nhiên là vấn đề. Hàn Trần là lão thần của Vương An Thạch, xuất thân từ Hàn gia, một gia tộc hiền quý. Cộng thêm phân công, Hàn Trần cũng cao hơn Hàn Cương. Cho nên trước khi Hàn Cương nhậm chức, Hàn Trần đã trở thành Hàn Lâm học sĩ. Hàn Trần dựa vào bản thân mới được đề bạt, Hàn Cương không có lòng dạ nào mà đi nói giỡn. Bởi vì khi Trương Du mua đất ruộng phạm phải một số sai lầm trái với luật cuối cùng bị định tội, khiến cho Trương Hàm cuối cùng từ chức su mật phó sứ. Chương 281. Bạn Thanh Đàm vô cửu. Chương 281. Bạn Thanh Đàm vô cửu. 3. Trời âm u, tuyết mịn như có như không, từ trong tầng mây rơi xuống, lại theo gió nhẹ tản ra. Hạt tuyết tinh tế, không giống tơ liễu, lại như muối, rơi vào đại địa, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Không khí sáng sớm của mùa đông không vì tuyết rơi mà trở nên ướt át, khô lạnh mà nhẹ nhàng khoan khoái. Sắc trời đã sáng rõ, chợ bán thức ăn đã sớm ồn ào hẳn lên. Quán bánh canh cùng bánh hấp cách bên đường không xa chính là một bãi. Trương Hàm nhìn phía đường, cái đông tập tự, quỷ thị tử sắp giải tán rồi. Hàn Cương cùng Trương Hàm sóng vai đi tới, nghe nói canh đầu dê đô ra rất nổi danh trong quỷ thị, eo vàng của Hoàng Yêu Nhi cũng là nhất tuyệt, có muốn đi nếm thử hay không? Trương Hàm không nỡ nhìn về phương xa, lắc đầu, được rồi, đến đó cũng không biết là lúc nào, tìm một chỗ ngồi xuống ăn chút là được rồi. Chợ quỷ chính là chợ sáng trong thành, mở ở đường đông thập tự phía đông Phan Lâu, canh năm khai trường, trời sáng thu dọn, bán chút thư họa cổ xưa còn có quần áo trang sức, lai lịch hàng hóa, có hợp pháp, có cái không sạch sẽ như vậy, cũng không phải là nơi đứng đắn. Nhưng đến Hưng Đông, liền biến thành một con phố ăn sáng. Nhưng trong chợ quỷ bán điểm tâm sáng, có không ít người có chút danh tiếng trong thành Đông Kinh, ngay cả trong cung cũng phái người ra mua, Trương Hàm và Hàn Cương đều rất quen thuộc. Chỉ là cách quá xa, Hàn Cương và Trương Hàm tản bộ bên bờ biển thủy, chờ cửa thành mở ra. Mà Đông Thập Tự Đại Nhai thì cách xa vài dặm. Tuyết rơi, đi tới cũng không biết là lúc nào. Tháng chạp không phải ngày tốt để xuất hành, Trương Hàm là phó sứ su mật vừa mới từ chức, muốn ra khỏi Chi Chỉ Châu, cho dù hắn kéo dài tới năm sau, qua Tết Nguyên Tiêu lại xuôi nam, thiên tử cũng phải cho hắn phần thể diện này. Nhưng Trương Hàm từ phó sứ su mật biến thành Chi Châu Chỉ Châu, môn đình lập tức vắng vẻ, cũng khiến người ta chán nản. Thân ở địa vị cao, đột nhiên rơi vào vực sâu, đây là điều Trương Hàm tầm cao khí ngạo không muốn đối mặt. So với ở lại kinh thành mất mặt xấu hổ, còn không bằng sớm một bước rời khỏi. Theo Hàn Cương biết, tình huống của Vương Thiểu cũng không khác mấy. Từ khi từ kinh thành trở lại phương nam, thân thể Vương Thiểu dường như không tốt lắm. Lần trước còn viết thư trở về, hỏi vùng đất ẩm ướt phía nam nên bảo dưỡng như thế nào, nhưng Hàn Cương cảm thấy tình huống của hắn hẳn là vấn đề tâm tình, người Giang Tây hỏi Thiểm Tây ở phương nam dưỡng sinh như thế nào, căn bản là chuyện cười. Nhưng cũng không thể nói không đúng, dù sao danh tiếng Hàn Cương vẫn còn đó. Năm đó Vương Thiểu thi đậu tiến sĩ, liền bỏ quan không làm, du lịch Thiểm Tây. Hắn khinh thường làm việc vặt, vứt bỏ tuyến đường từng bước của quan viên bình thường, lựa chọn càng gian nan hơn, nhưng thu hoạch cũng càng phong phú hơn. Mà hắn cũng dùng tài năng và công tích chứng minh lựa chọn của mình, ở trong tiến sĩ năm gia hữu thứ hai, hắn là người đầu tiên tấn thân hai phủ, so với Lữ Huệ Khanh còn sớm hơn 3 năm, uy danh nhất thời không có gì khác. Chỉ là tới giờ Vương Thiểu đi làm người ngoài cuộc, tâm khí cao ngạo, cảm giác mất mát so với Trương Hàm trước mắt càng mãnh liệt hơn. Cho dù trong lòng Vương Thiểu hiểu rõ mình không thể nào ở lại trong triều đình, ngày sau vẫn còn hy vọng quay về hai phủ, nhưng sự chênh lệch tâm tình vẫn không tránh khỏi. Hàn Cương chỉ hy vọng hắn có thể thả lỏng, nếu không tâm tình như vậy sẽ không có lợi cho thân thể. Hàn Cương cùng Trương Hàm dạo bước bên bờ biển hạ. Hiện tại hai trọng thần nổi tiếng thiên hạ đều mặc áo khoác, bên ngoài mặc đồ cũ nửa mới nửa cũ, nhìn qua giống như hai sĩ nhân thường gặp nhất Đông Kinh. Sáng sớm thức dậy, mượn đầu góc sáng sớm tỉnh táo, dọc theo đường sông nhớ lại bài tập hôm qua. Bến tàu biện thủy Chi Tân, từ sáng sớm đã bắt đầu một mảnh bận rộn. Xe trượt tuyết mùa đông không phải là thuyền, mà là xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết năm đó dùng để vận chuyển lương thực khẩn cấp, hiện giờ đã thành cảnh tượng mùa đông tùy ý có thể thấy được. An tĩnh đỗ bên bến tàu, dỡ hàng chất lên xe, thông qua quỹ đạo vận chuyển đến nhà kho cách đó không xa. Hai mắt Trương Hàm đuổi theo cỗ xe xuyên qua quỹ đạo, từ bến cảng đến mỏ, lại từ mỏ đến Phương Thành, bây giờ lại từ Phương Thành đến Hà Bắc. Quỹ đạo này của Ngọc Côn có thể có tác dụng hơn phi thuyền, Tiết sư chính nói y có thể coi là 10 vạn đại quân, cũng không phải là lời nói phóng đại. Còn sớm lắm. Hàn Cương lắc đầu, đường dây Hà Bắc 700 dặm, tu sửa cũng không dễ dàng, vận hành còn có thể nhiều vấn đề hơn. Trương Hàm nghiêng đầu nhìn Hàn Cương đứng ngoài một bước, lấy lòng dạng Ngọc Côn, tầm mắt có thể nhìn không chỉ Hà Bắc, Kinh Tây, chỉ là có chút ý tưởng mà thôi. Hàn Cương khiêm tốn một câu, tiểu đệ muốn thấy nhất chính là châu quận thiên hạ đều có liên lạc giao thông thông thuận lợi, để cho chính lệnh của triều đình có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến châu quận xa xôi nhất, có thể để cho quan quân trong thời gian ngắn nhất tiến vào mỗi một chỗ biên cương gặp địch. Hắn chỉ vào mặt nước đông lại bên chân, nói đến vận chuyển, thủy đạo thật ra là tốt nhất, vận lực lớn, tiêu hao ít. Nhưng địa thế thiên hạ phập phồng vạn đầu, thủy đạo không thông, tốt nhất là thay thế quỹ đạo tu tạo. Thiên lương của triều đình không nhất định có thể cung cấp được. Mức vận chuyển quỹ đạo thu vào không ít. Thông qua thu nhập đầu tiên để thúc đẩy xây dựng quỹ đạo thứ hai, xây dựng quỹ đạo thứ hai lại có thể dùng để thúc đẩy xây dựng quỹ đạo thứ ba. Hàn Cương dừng một chút, hơn nữa cũng không nhất định tất cả đều phải nắm quan phủ trong tay, lấy quan chính, lữ hành, thương sự lui tới nhiều ít, phân tuyến đường chính, tuyến chi. Tuyến thu về quan có, chi nhánh giao cho dân gian, bắt lớn thả nhỏ. Hai vị viên ngoại, tiểu nhân có bánh hấp nóng hổi ở đây, cần phải mang lên một miếng. Một tiếng hét to cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Hai người cùng nhìn qua, cách hai người không xa là một người bán hàng rong dáng người ngũ đoạn, gánh một cái gánh, nghỉ ngơi ở ven đường. Đồng thời Trương Hàm và Hàn Cương nhìn lướt qua, tên lùn bán bánh hấp dùng mình một cái, nói năng không lưu loát, kinh hồn táng đảm đứng bên cạnh trọng trách. Hai tên này nhãn thần to gan thật đáng sợ, chẳng lẽ là từng giết người để phóng hỏa sao? Vừa vặn đoán đúng người bán hàng rong, lắp bắp chen chúc hai câu lời đàn ông bánh hấp chữ thập nóng hôi hổi, bánh hấp mật ngọt nào. Hai vị viên ngoại, có muốn một khối hay không? Trương Hàm dùng ánh mắt ngăn cản hộ vệ ở xa xa, đi lên hỏi, có bánh bao không?
Có, có.
Người bán hàng gật đầu, có bánh bao thịt làm từ thịt thượng hạng, có bánh bao rau cải, bánh bao rau khô do chính tay nhà họ làm, còn có bánh màn thầu làm từ nhân bánh đường hầm với đường xương thượng hạng ở Giao Châu, mì trắng nhân bánh, cắn một cái là đầy nước đường, thơm ngọt không gì sánh bằng. Mấy văn một viên? Trương Hàm đứng bên cáng, rất có chút hứng thú hỏi giá cả. Thịt màn thầu 5 văn một cái, thịt khô 3 văn một cái, bánh bao đường 12 văn tiền. Người bán hàng rong nhanh nhẹn xốc lên vải trắng dày, bánh hấp, bánh bao nóng hổi bốc hơi. Ngọc Côn, có muốn nếm thử bánh bao trắng không? Trương Hàm quay đầu mỉm cười, nhưng từ Giao Châu tới, tiểu đệ không thích đồ ngọt, đồ ăn mặn khô là được rồi. Vậy thì thôi, ta cũng không ăn đồ ngọt nữa. Tiền phải tiết kiệm một chút. Ánh mắt của người bán hàng rong sáng lên lại ảm đạm xuống, hai vị khách trước mắt nhìn tướng mạo không tầm thường, đều có vài phần khí phái quan nhân, không nghĩ tới đều là quỷ nghèo. Cũng đúng với đoán thầm của người bán hàng rong, Hàn Cương sờ sờ tay áo, sờ sờ trong ngực, khăn tay có một cái, ngay cả một văn tiền cũng không có. Trương Hàm lấy từ trong tay áo ra mấy đồng tiền, cười nói với Hàn Cương, đi ra có thể không mang theo tiền sao? Hàn Cương bay lại cười nói, không biết ví tiền nặng bao nhiêu nữa. Trương Hàm giúp Hàn Cương thanh toán sổ sách, lần sau phải trả lại. Không thành vấn đề, chờ Tử Hậu huynh hồi kinh, tiểu đệ sẽ trả lại chỗ ở phần lâu. Nghèo thố đại còn muốn đi phần lâu. Người bán hàng rong lẩm bẩm trong bụng, dùng cái kẹp trúc kẹp hai bánh bao rau cải, lấy lá sen khô gói lại, đưa cho hai vị trọng thần kim tử. Hàn Cương và Trương Hàm mỗi người cầm một cái bánh bao rau quả khô được bọc trong lá sen, vừa đi vừa gặm bên bờ sông. Bánh bao nóng hổi, cầm trong tay, gặm một cái, thân thể rất nhanh liền ấm áp lên. Trương Hàm còn cười ha hả, nhìn thấy cho ngự sử, không thể thiếu tội ta và ngươi không có thân thể đại thần. Quản bọn họ nhiều như vậy làm gì? Hàn Cương hung hăng cắn một miếng bánh bao trên tay. Nói thật, khẩu vị cũng không tệ. Quay đầu nhìn lại, hơn 10 người hầu đi theo bọn họ cũng đều đi mua bánh bao về ăn, khiến người bán hàng rong kia cười đến không nhìn thấy mắt. Ba miếng hai miếng bánh bao rau sam nóng hổi liền xuống bụng, lặng lặng đi một hồi ở bờ sông, Trương Hàm đống nhiên nói, lần này tiện nghi cho Quách Quỷ rồi. Hàn Cương đầu tiên là sững sờ, muốn tiện nghi thì phải là Tiết Hướng mới đúng, quan văn không phải tiến sĩ tấn thân lữ phủ, hơn nữa còn không phải là con em thế gia vọng tộc, đây chính là chuyện bao nhiêu năm cũng có gặp. Nhưng rất nhanh phản ứng lại, hẳn là sẽ không đi. Doanh phạt Tây Hạ, còn có ai có thể thống lĩnh đại quân? Trương Hàm có vài phần không cam lòng. Muốn thống lĩnh đại quân tướng lĩnh của Bình Hạ nhiều vô số kể, nhưng trong triều mấy lần, cũng chỉ có Quách Quỷ, Vương Thiệu và Trương Hàm ba người, về phần Hàn Cương, năng lực không ai hoài nghi, nhưng tư lịch vẫn là nông cạn một chút, Triệu Cát cũng sẽ không để cho hắn lập công lao nữa. Vương Thiệu, Trương Hàm hiện giờ đều là dẫn tội ra ngoài, đương nhiên khả năng lĩnh quân cũng không lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Quách Quỷ là võ tướng. Nếu ý bình định Tây Hạ, còn có vị trí gì có thể an bài được ý ý? Chuyện 2 năm sau, không ai nói chắc được. Hàn Cương lắc đầu, nói không chừng khi đó Tử Hậu huynh ngóc đầu trở lại. Trương Hàm phó cười, không đề cập tới đề tài này, xây dựng quỹ đạo ở Hà Bắc là vì chống đỡ Liêu Quốc. Nhưng với thế cục trước mắt trên triều đình Liêu Quốc, nếu dám cược một phen, phái một sứ giả cũ từng gặp thái tử cố của Liêu Quốc đi sinh thần, ở lúc nhìn thấy Liêu chủ nhắc tới hai câu cố thái tử, nói không chừng có thể nhấc lên nội loạn Liêu Quốc. Tuổi lớn, thân thích thích liếm ngẽ càng sâu, giết con trai độc nhất, không thể không hối hận. Chỉ cần hắn hận ra luật đất, Liêu Quốc có thể loạn. Nói xong, hắn liếc Hàn Cương một cái, nhưng làm như vậy, Ngọc Côn ngươi đại khái sẽ không để ở trong lòng. Lời Trương Hàm nói có chút thâm ý, Hàn Cương chỉ coi như không hiểu, thay vì chờ đợi nội loạn trong nước, còn không bằng tăng cường thực lực Trung Quốc. Chỉ cần binh lính Trung Quốc đủ lương thực, tướng binh có thể dùng, với quốc lực của Đại Tống, cho dù trên dưới Liêu Quốc trên dưới vạn người một lòng, cũng sẽ giống bọ ngựa dưới bánh xe chiến bị nghiền nát ấy. Chương 282. Bạn nối vô cửu đàm, 1. Chương 282. Bạn nối vô cửu đàm, bố. Hàn Cương giả bộ hồ đồ, Trương Hàm lại không tin ý nghe không hiểu, có mấy lời, Ngọc Côn ngươi nói quá nhiều rồi. Cái gọi là vẽ rắn thêm chân, nếu Ngọc Côn ngươi có thể giấu đi một nửa, lần này phong ba cũng sẽ nhỏ một chút. Hắn đông nhiên đứng lại, ánh mắt trở nên sắc bén thoáng cái để ép Hàn Cường, đừng nói cái gì không muốn giấu giếm, không muốn che lấp công đức của sư trưởng, nếu vị tôn sư kia của ngươi thật sự có tâm công danh, nhiều năm như vậy, đã sớm nên đứng ra. Ngươi giấu phương pháp nhân độ 10 năm, từ đạo lý, không ai dám nói ngươi có sai, trong ngự sử đài lúc này đây cũng xác thực không ai dám ở phương diện này làm văn, mà thiên tử, càng không thể lấy cái này giáng tội ngươi. Nhưng ở trên trời lưu lại một cây gai, cho tới bây giờ cũng không phải chuyện tốt gì. Một cây gai này, ở rất nhiều thời điểm mấu chốt, có thể thoáng cái thay đổi quyết đoán trong lòng thiên tử. Ngọc Côn, ngươi là thiết thiết của tụ Cửu Châu, đúc sai lầm này a. Hàn Cương cũng đứng lại, không chút dao động đối diện với Trương Hàm, tiểu đệ cũng không giấu từ hậu minh, trước khi quyết định nói như thế nào, Hàn Cương do dự thật lâu, bất quá cân nhắc lợi hại, vẫn lựa chọn cách làm hiện tại. Không dám tham công của sư trưởng là công của mình, đây quả thực chỉ là một bộ phận lý do. Càng quan trọng hơn, tiểu đệ chỉ là muốn cho thấy, đừng nói là sư trưởng, cho dù là chân tiên, cũng không thể nói là cái gì thì tin cái đó. Phải có suy nghĩ, có phân biệt. Làm học vấn, tất phải học cao, tiếp theo thẩm vấn, sau đó suy nghĩ kỹ lưỡng, phân biệt rõ ràng, cuối cùng tất cả đều rõ ràng trong lòng, mới có thể quyết định. Nghe nói tiểu trình của Lạc Dương đã vào quan trung rồi sao? Còn có Lam Điền Lữ ra vì đó mà thổi phồng. Trương Hàm im lặng một lát, hỏi. Hàn Cương trầm mặc gật đầu. Trương Hàm lắc đầu, bỗng nhiên cười, vẫn không hiểu được suy nghĩ của ngươi. Nhưng có Ngọc Côn ở đây, khí học đại hương khả kỳ. Hàn Cương đồng lắc đầu, cảm khái phát ra từ nội tâm, còn kém xa lắm. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, sắc trời dần dần sáng, tầng mây cũng dần dần trở nên trắng bệnh. Đối với dân chúng bình dân mà nói, một ngày buôn ba cũng đã bắt đầu, xe ngựa trên đường cũng nhiều hơn. Hai mắt Trương Hàm đuổi theo một cỗ xe ngựa bốn bánh, đây là sau khi xe ngựa quỹ đạo xuất hiện gần 2 năm qua, mới lưng khởi ở kinh thành. Nghe nói quân khí giám đã chế tạo ra xe bánh rồi. Bên ngoài bánh xe có lắp nói sắt, bánh xe bên trong có thanh sắt hình vuông làm đuôi xe. Có thể mài mòn, sử dụng có thể lâu dài. Chuyến xe bánh xe. Hàn Cương kinh ngạc, tới bước này rồi sao? Hắn cũng không ngờ, kỹ thuật chế tạo sắt thép của quân khí giám lại tiến bộ đến mức này. Ngọc Côn ngươi còn không biết. Trương Hàm thấy Hàn Cương lắc đầu, cười nói, Ngọc Côn ngươi ban thưởng, thiên tử cũng công nhận. Mấy năm nay, đám công tượng quân khí giám vì một chức quan, ai mà không liều mạng. Hắn nhìn về phía Hàn Cương lại cười cười, bất quá hiện tại còn chỉ có một chiếc xe bánh, không biết thuyền sắt Ngọc Côn nói lúc nào mới có thể ra đời. Chỉ sợ còn phải mất rất nhiều thời gian. Giọng nói của Hàn Cương hơi trầm xuống, phải cố gắng hết sức. Tình hình của Ngô huynh cũng giống Ngọc Côn ngươi, tuổi tác nông cạn, phải chịu đựng thêm một thời gian. Trương Hàm thở dài với bầu trời, chung quy kém vận may của Lã Cát phủ. Trương Hàm hiện tại mới 44 tuổi, qua năm 45. Mặc dù so với Hàn Cương đích xác lớn tuổi hơn rất nhiều, thậm chí có thể xem như người hai thế hệ, nhưng ở trong tể chức quan, vẫn trẻ tuổi làm người ta ghen tị. Lã Huệ Khanh 47 tuổi, làm chấp chính hơn 4 năm, nhưng hắn muốn thăng chức tể tướng, chỉ sợ còn phải có một phen khó khăn chắc trở không nhỏ, thậm chí nói thành sóng to gió lớn cũng được, không nhất định có thể vượt qua. Thực pháp tay Lữ Cát phủ đã thi hành được một thời gian rồi. Hàn Cương thấp giọng nói. Trương Hàm quay đầu lại, mang theo nụ cười trâm trọng nói, Ngọc Côn ngươi lúc trước là Kinh Tây đô chuyển vận sứ a. Trước đó ở Kinh Tây, tâm tư vẫn luôn đặt ở Tương Hán thủy vận và chủng mục pháp, những chuyện này đều ném cho người phía dưới đi quản, cũng không cần đi hỏi nhiều. Trương Hàm lắc đầu, tình huống của Lữ Cát phủ không ổn lắm. Ngọc Côn ngươi ở Kinh Tây, không để ý tới chuyện thực quyền, chắc cũng không chỉ bận rộn đến mức không có thời gian đâu nhỉ. Hàn Cương cũng không giấu Trương Hàm, miễn dịch pháp, liền dân cho vay, thị dịch pháp, đối với phú hộ đã là cạo một tầng lại một tầng. Không phải không thể cạo, mà là quá khiến người hận, gia nhạc chấn được. Nhưng Lữ Cát phủ hắn không áp chế được trận cước ga mấy pháp luật phía trước đã đem phú hộ phá được hơn phân nửa, nên thấy tốt thì thu, đỡ cho người ta liều mạng. Nhưng Lữ Cát phủ thì ngược lại, bây giờ còn muốn đem mệnh căn người đều rút ra, có thể không chó cùng dứt dậu sao? Thủ pháp là để bách tính tự mình trình báo gia sản, để xác định hộ và thuế, trên cơ bản là nhằm vào phú hộ. Chứ không nói phòng ốc tự ở và ruộng tự canh không thuê đất thủ tục chỉ quy ra 1/5 giá trị thực tế, chính là Lữ Huệ Khanh vì phòng ngừa tài sản trình báo không thật, dán bảng cổ vũ tố cáo, phát cáo thành công 1/3 tài sản để khao thưởng người phát tài, cũng là rõ ràng nhìn chằm chằm phú hộ một cách trắng trợn. Thử hỏi có mấy người sẽ đi kiện tứ đảng hộ, ngũ đảng hộ giấu giếm tài sản. Cáo một lần còn chưa nhất định có thể cầm về 1-2 quan tiền ban thưởng. Tất cả đều là nhìn chằm chằm nhất đảng hộ, nhị đảng hộ đến, thậm chí là gan lớn, nhìn chằm chằm tình thế hộ cùng quan hộ đây là dao động căn cơ của các quan thân, biến bọn họ thành mục tiêu công kích. Địa phương bắn ngược lại, có thể tưởng tượng được. Hiện tại điều thứ nhất phản đối thực pháp của tay, chính là bại hoại bầu không khí địa phương, tội danh nho ra giáo hóa, bại hoại bầu không khí Lữ Huệ Khanh không áp chế được. Thứ hai chính là mượn ruộng dân mua bán nhiều lần, không dễ tính toán lý do, vừa đấm vừa xoa, chống lại thực pháp của Lữ Huệ Khanh. Hôm trước ở trên sùng chính điện, Hàn Cương phát hiện Lữ Huệ Khanh quá mức trầm mặc, tính tình hắn luôn thích nắm quyền này hoàn toàn không hợp. Chắc hẳn hắn cũng cảm thấy áp lực trên người càng ngày càng nặng. Khi có Vương An Thạch, tất cả áp lực đều do trụ cột Vương An Thạch gánh chịu, bọn họ chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi, không cần gánh vác bao nhiêu nhiệm vụ chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Sau khi Vương An Thạch rời đi, cây đại thụ che mưa che gió không còn nữa, tất cả áp lực và hậu quả khi thi hành tân pháp đều phải tự mình gánh vác, Lữ Huệ Khanh rõ ràng không thể áp chế được đầu trận tuyến. Con người luôn đánh giá cao tác dụng của mình, mà bỏ qua công lao của người khác. Trước khi Lữ Huệ Khanh bắt đầu thi hành thực pháp, có từng nghĩ mình có thể gánh vác được vai trò của Vương An Thạch hay không? Có từng nghĩ Vương An Thạch có thể kiên trì đến cùng, rốt cuộc tiêu hao bao nhiêu vốn chính trị? Hàn Cương đoán chừng hơn phân nửa là y không có, bằng không cũng sẽ không kích động thi hành thực pháp. Nếu Lã Huệ Khanh có thể từ bỏ ý chí hùng tâm tráng trí của mình, làm đến tiêu quy tạo tùy, giữ gìn pháp luật Vương An Thạch lưu lại, nhiều nhất cũng chỉ là nghỉ ngơi hồi phục một chút, như vậy lực cản của dân cho vay, miễn dịch pháp thành phố đều diệt trừ đi, hắn sẽ làm vô cùng nhẹ nhàng khoái trá, thăng chức tể tướng cũng là chuyện trong tầm tay, đáng tiếc là Lữ Huệ Khanh lòng dạ quá cao. Có lẽ là hắn muốn chứng minh năng lực của mình, nhưng lựa chọn thủ đoạn hoàn toàn sai lầm. Nhãn pháp thực tế một khi thất bại, Lữ Huệ Khanh làm người chủ trì, ở trong chính sự đường cũng ngồi không được bao lâu. Hàn Cương thầm than, một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh như vậy, chỉ vì ở trong cuộc, liền trở nên một lá che mắt, không thấy Thái Sơn đối thủ phản công trước mắt có thể nói là vô cùng kịch liệt, từ trên người Trương Hàm là có thể nhìn ra được. Quan lớn như y không thể không rời kinh thành đến quận, chưa bao giờ là nguyên nhân kinh tế, mà chỉ là nguyên nhân chính trị. Lữ Cát Phủ có nói muốn tới không? Hàn Cương hỏi. Thọ chết cáo buồn, sao lại không đến? Trương Hàm thở dài một tiếng, ngày hôm qua đã phái người đến nói, sau khi ra khỏi Sùng Chính Điện sẽ đến, hôm nay trong kinh thành cũng không có mấy người có thể muốn hắn đưa tiễn. Hàn Cương liếc mắt một cái, bắt giữ được vẻ lo lắng nồng đậm trên hai đầu lông mày Trương Hàm, đúng là không có mấy người. Năm đó thành viên đảng mới theo Vương An Thạch lập nghiệp còn lại bao nhiêu? Kẻ bị biếm trích, phản bội, kẻ phản bội, bây giờ còn ở trên triều đình, trên cơ bản đều là kẻ đầu cơ sau khi đảng mới đại hưng, phụ thuộc vào. Nếu như Thái Sát, bọn họ tán đồng đối với Tân Pháp, vĩnh viễn cũng không có khả năng kiên định hơn Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm như vậy. Đám triều thần chiếm cứ trên đài này, chỉ cần thiên tử còn thiên hướng Tân Pháp, bọn họ sẽ kiên trì Tân Pháp, đồng thời mượn danh nghĩa Tân Pháp chèn ép kẻ thù chính trị, để bảo vệ quyền lực của mình. Nhưng nếu thiên tử bắt đầu chán ghét Tân Pháp, lại có bao nhiêu sẽ kiên trì đến cùng, không dao động chút nào. Ở bên ngoài xem ra, bọn họ thật là đảng mới, nhưng ở trong mắt Trương Hàm cùng Lữ Huệ Khanh, muốn nói bọn họ là đảng mới, đó chính là trò cười. Hàn Cương cảm thấy tiếc nuối cho tình cảnh đảng mới trước mắt, cái này có thể nói là tệ tiêu chuẩn để trục xuất, chân chính có lòng với nước dần dần bị áp chế, trục xuất, mà kẻ đầu cơ lại thừa cơ mà lên, chiếm cứ địa vị càng ngày càng quan trọng. Trương Hàm lại đột nhiên phân chấn hẳn lên, mọi việc tất có khúc chiết, chiều dâng lên cũng là đạo tự nhiên. Trước mắt tuy có xu hướng suy tàn, cũng không đại biểu ngày sau không thể ngóc đầu trở lại. Ngu huynh thử hỏi Ngọc Côn, tới nước này rồi, Tân Pháp có thể phế hay không? Đương nhiên không có khả năng. Chỉ cần thiên tử còn một ngày, Tân Pháp này sẽ lưu một ngày. Hàn Cương nói có vài phần trái ngược, Trương Hàm liếc Hàn Cương một cái, liền nghe hắn tiếp tục nói, thôi hành Tân Pháp, tuy là gia nhạc, Lã Cát Phủ và Tử Hậu huynh cùng hợp lực hành động, nhưng càng là kết quả thiên tử một lòng kiên trì. Thế cục tốt đẹp của thiên hạ hôm nay, đều là vì Tân Pháp mà đến. Đổi lại là Nhân Tông, Anh Tông, làm sao có thể nghĩ đến chuyện vừa chống đỡ Khiết Đan, vừa xuất binh tấn công Tây Hạ? Trương Hàm gật đầu, chỉ sợ chỉ cần Khiết Đan biểu hiện ra ý ủng hộ Tây Hạ, các tể phụ trên triều đình đều sẽ lập tức kinh hồn bạt vía phái ra sứ thần, đưa tiền đưa lụa, nói lời hay miệng đầy, đem hùng tâm trang trí dừng lại. Tình huống mấy năm trước cũng như thế, may mắn là ngươi có thể kiên trì với Tân Pháp. Hàn Cương nói, cho nên nói, trước mắt rời đi thì rời đi, tướng công không phải từng có một lần rơi vào cùng nhau sao? Chỉ cần Tân Pháp có thể kiên trì, không có gì bất ngờ xảy ra, chiến sự hai năm sau có thể thu hồi Hưng Linh cố địa. Tiếp theo chính là Yến Vân càng quan trọng hơn, khi đó mới là đất dụng võ của đại trợ phu. Thử hỏi đám bẹ lũ su nịnh trên triều đình kia, lại có người nào có thể gánh vác nổi phần gánh nặng này? Trương Hàm chỉ chính mình, lại chỉ Hàn Cương, chứ ta là ai? Chương 283, bạn nối vô cửu đàm 2. Chương 283, bạn nối vô cửu đàm Nam. Tiễn Trương Hàm đi, Hàn Cương ở trong kinh thành, lại thiếu một bằng hữu có thể trò chuyện thêm vài câu. Đầu tiên là Vương Thiệu, tiếp theo là Trương Hàm. Hàn Cương cảm thấy Triệu Cát đối với hai phó sứ su mật có công lớn với Vương Thiệu và Trương Hàm có mùi vị cố ý chèn ép. Chẳng lẽ thật sự là vì muốn dùng hai người trong chiến tranh mùa hè, bây giờ lại giáng chức một chút? Thủ đoạn này không khỏi quá mức được cười. Không thể tham gia vào công tác chuẩn bị chiến tranh, lúc lâm chiến sao có thể thuận lợi tiếp nhận? Chỉ là dựa vào thân phận địa vị, không dùng được. Cho dù Vương Thiệu hồi Hy Hà, muốn nắm giữ toàn bộ tình huống và nhân sự sau đó dẫn quân xuất chiến, cũng không thể, ít nhất cũng phải mấy tháng. Mặc kệ thiên tử nghĩ thế nào, vẫn phải đợi thêm một lúc nữa mới biết được, dù sao trước mắt Hàn Cương không có cơ hội gì để lĩnh quân. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Cương bởi vì chuyện trà mã lẫn lộn, sớm được Hàn Trần mời đi quần mục ti đường Hy Hà trà mã trao đổi, cùng với Điền Mã ở Quảng Tây, lấy lá trà và tơ lụa giao dịch đại lý quốc, đều có một phần công lao của Hàn Cương. Hàn Trần đối đãi với Hàn Cương tương đối lãnh đạm, đây là hiện tượng bình thường, Hàn Cương không để ý, dù sao Hàn Trần cũng phải xử lý công vụ trà mã, muốn vòng qua Hàn Cương hắn cũng không dễ dàng. Hiện giờ hai bên buôn bán càng ngày càng lớn, hàng năm gần 5 vạn tớt. Nghe rất nhiều, nhưng nhiều ngựa như vậy, trong đó chiến mã miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn cũng chỉ có không đến 1/10. Hơn nữa thanh đường mã sinh trưởng ở cao nguyên cũng không thích hợp tác chiến đồng bằng. Ở cao nguyên Tây Bắc không trở ngại, nhưng sau khi vào Trung Nguyên, rất khó thích ứng lại. Về phần điền mã, thấp bé, không giỏi chạy, chỉ giỏi đi, thích hợp làm chiến mã trăm người không được một. Vùng đất nuôi ngựa thích hợp nhất hẳn là ở kế Bắc hoặc Hà Sáo, đáng tiếc đều bị người ta chiếm mất. Hàn Cương đi quần mục ti, mà phụ khai phong, Tô Tụng thẩm tra xử lý gần xong án Trần Thế Nho, dưới sự quan tâm trùng của đại lý tự, thẩm hình viện và ngự sử đài, đã báo cáo kết quả phán quyết cuối cùng cho thiết tử. Vốn Hàn Cương còn cho rằng vụ án này liên lụy quá nhiều, cho dù Tô Tụng quyết định công khai thẳng thừng, để làm được vụ án sát, cũng phải mất một thời gian dài để hoàn thành một loạt các chứng cứ như khẩu cung, nhân chứng, vật chứng, mới có thể đưa ra kết luận. Nào ngờ Tô Tụng đã sớm chuẩn bị xong, một khi hạ quyết tâm, lập tức có thể gõ đinh trên quan tài. Nhưng khả năng Tô Tụng tiếp tục đảm nhiệm chức phủ khai phong đã cực kỳ bé nhỏ. Phủ khai phong của hắn tại nhiệm đã được một năm. Ba vị phủ doãn khai phong, Thái Tông Triệu Quang Nghĩa, Ngụy Vương Triệu Đỉnh Mỹ và Hoàng đế Chân Tông có thể chiếm cứ vị trí này trong thời gian rất dài. Nhưng quyền biết phủ khai phong của các triều thần, trên cơ bản không thể làm đủ một nhiệm kỳ. Ngắn nhất là không thể nhậm chức mà đổi luôn. Sau khi nhậm chức, ngắn mấy tháng, dài cũng không quá 2 năm. Tô Tụng muốn nhảy ra khỏi quy luật kéo dài trăm năm, tất nhiên khả năng không lớn. Gần đây thư dư của ngự sử đài đang cắn Tô Tụng, cũng không phải vì vụ án Trần Thế Nho này, Tô Tụng đã đập vụ án này thành kết án. Cho dù ngự sử đài muốn gây phiền phức trong vụ án này, cũng chỉ có thể xúi dục đại lý tự Hạ Văn bảo vệ Trần Thế Nho và người nhà họ Lữ của vợ ông ta. Nhưng trên người Tô Tụng không phải không có chỗ để cho ông ta nuốt lời, với phong cách nghe phong phanh của ngự sử đài, chính là có thể bịa ra sai sót cho ông ta. Huống hồ Tô Tụng có nhược điểm ở bên ngoài, ông ta không phải hạng cương, có thể khiến thiên tử không thể không bảo vệ ông ta đối với hành vi của thư dư, Lữ Huệ Khanh nhất định là vô cùng đau lòng. Hai ngày nay, khi Hàn Cương gặp Lữ Huệ Khanh ở triều đại thường, tuy rằng trên mặt đối phương không nhìn ra có gì khác thường, nhưng số lần hắn hàn huyên trao đổi với người khác lại giảm xuống trên diện rộng. Mà hôm qua Hàn Cương còn nghe nói, hôm trước Giang Nam có một chi huyện, thượng thư nghị luận về việc thực pháp quá yếu nhiều dân chúng, lại làm ảnh hưởng đến giáo hóa, bị Lữ Huệ Khanh mời thiên tử, hạ chiếu nghiêm khắc khiển trách, cũng giáng chức đi kinh nam giám tự thuế. Tình huống bình thường, trừng phạt là không nên nặng như vậy. Lữ Huệ Khanh chuẩn bị dùng phủ khai phong làm cửa đột phá, thực thi thực pháp. Có mâu dưới chân thiên tử, châu huyện phía dưới rất khó ngăn cản được áp lực trong triều. Điểm này, chỉ cần mắt không mù là có thể nhìn ra được, bằng không Lữ Huệ Khanh cũng sẽ không an bài đệ Lữ Thăng Khanh làm đề điểm công sự của chư huyện trấn khai phong phủ. Phủ khai phong này, mặc dù Tô Tụng không dốc toàn lực giúp đỡ thủ thực pháp, nhưng ý cũng không thiết lập chướng ngại cho Lã Thăng Khanh. Nhưng nếu đổi lại là phủ khai phong mới quyền biết, tình huống sẽ như thế nào thì không nói chắc được. Địa vị của phủ khai phong nặng nề, chỉ kém hơn chấp chính một chút, Lữ Huệ Khanh cao quý tham gia chính sự tuyệt đối sẽ không có tư cách đúng tay vào an bài nhân sự ở vị trí phủ khai phong này, chỉ có thiên tử mới có thể đánh nhịp với chuyện này. Chỉ có thể nói thư dư chọn một thời cơ tốt, lợi dụng cơ hội này, thể hiện đầy đủ sự chính trực của mình, cũng vẽ ra một đường ranh giới với Lữ Huệ Khanh. Một ngự sử, nếu chuyện gì cũng nghe theo tể phụ, hỏng danh tiếng, đời này khó có cơ hội tiến bộ nữa. Hậu trường giám sát ngự sử, không phải tể phụ nhà nào, mà chỉ có thể là thiên tử. Trách nhiệm của ngự sử cũng chỉ có một, chính là giám sát bách quan. Lúc hắn đường, phần lớn tinh lực của ngôn quan hẳn là nhằm vào thiên tử, thập di, tư gián những quan danh này đều là chứng cứ tốt nhất. Nhưng đến lúc này, ngôn quan lại thành công cụ để thiên tử chế hành thần tử. Giám sát ngự sử có thể có khuynh hướng, nhưng không thể trở thành gia súc nuôi mổ. Nói cách khác, lúc cần thiết, quay đầu cắn một cái cũng được. Tựa như Thái Sắc năm đó cắn Vương An Thạch, thành tựu thẳng tên của hắn, ở trước mặt Triệu Cắt để lại một ấn tượng tốt. Thiên tử muốn bảo vệ Trần Thế Nho, Tô Tụng báo cáo lại định tội chết cho hai vợ chồng, khiến hoàng đế cũng không có cách nào bảo vệ bọn họ. Tiếp theo thư dư cầm chuyện hòa thượng phạm pháp nào đó nói chuyện với một chi huyện nào đó trong quyền quản lý rộng rãi, nhìn thế nào cũng có chút vấn đề. Nhưng bất luận chức vị của Tô Tụng có thể giữ được hay không, trong ngoài kinh thành vẫn tràn đầy không khí sung sướng của năm trước. Cộng thêm hậu sinh ti và phủ khai phong mới thành lập, trước khi Tết liên hợp thiết lập cục diện bảo vệ người chết ở kinh thành, chuyên một người phụ trách chuyện đậu mùa, cái gọi là bảo đỏ, chính là ý tứ bảo vệ xích tử, càng thêm vui mừng. Nguyên lý trồng mụn chi thuật đã truyền lưu rất rộng ở trong kinh thành, vì con cháu nhà mình, thậm chí rất nhiều còn vì mình, thế nhân đều là cố ý đi hỏi thăm huyền bí trong đó. Trước mắt nguyên lý trồng mụn trên cơ bản mọi người đều biết, trồng mụn chỉ là dự phòng mà thôi, cũng không phải chữa bệnh. Cho nên có thể trồng sớm một ngày, có thể sớm một ngày an tâm. Từ xác suất thành công kinh tây báo lên, tiểu nhi từng trồng mụn đến nay đều không có dấu hiệu nhiễm lên mụn, chẳng qua sau khi trồng mụn nửa tháng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, trong đó không nhất định là vì mụn trứng cá, mà ví dụ bệnh chết cũng là có, bất quá tỷ lệ cũng không lớn, từ số lượng báo lên hiện tại xem ra, tạm thời chỉ có một phần vạn mà thôi. Chỉ là tỷ lệ thất bại một phần vạn, vẫn không ai dám cầm tính mạng lục hoàng tử ra làm tiền đặt cược, nhưng tôn thất công khanh trong thành Đông Kinh, trên cơ bản đều là báo danh ở bảo xích cục, tranh đoạt một vị trí xếp ở phía trước. Hạng nhất chính là trưởng tử của ông vương, tiếp theo là con trai độc nhất của thuộc quốc công chúa, phía dưới trên cơ bản đều là tôn thất, cháu trai của vương tướng công, đều xếp hạng sau 50. Một trong ba người năm đó đề cử Hàn Cương làm quan, hiện giờ Ngô Diễn được Hàn Cương đề cử đến hậu sinh ti đảm nhiệm phán quan, mấy ngày nay rốt cuộc cũng buông xuống thanh cao, tới cửa bái phòng Hàn Cương, cũng đến nói lời cảm tạ với Hàn Cương. Trước mắt công tác quan trọng nhất của hậu sinh ti, không nói công lao trong đó có bao nhiêu, chỉ riêng thiện duyên và tích góp công đức cũng có thể làm cho con cháu ba đời người ta lưu lại tình yêu mến. Ngô Diễn có đại ân với Hàn Cương, đến Hàn gia cũng không dựa theo chức quan mà hành lễ, chỉ phân chủ khách, túi đầu ngồi xuống. Hàn Cương nghe Ngô Diễn nói chuyện lớn nhỏ trong hậu sinh ti, hắn hiện tại không tiện can thiệp, chỉ có thể nói chuyện riêng một chút mà thôi. Phò mã của thuộc quốc công chúa họ Vương đi. Thư họa kia rất tốt. Vương Củng, nghe nói cùng Tô Tử Chiêm giao tình sâu đậm, nghe nói sơn thủy là nhất tuyệt. Nói đến sông Yên Giang Sa Khe, Liếu Khê Ngư Phổ, Tình Tuyền Tuyệt Giản, Hàn Lâm Vũ Cốc, Đào Khê Vi Thôn, Lý Công Lân đều phải nhường hắn ba phần. Bất quá trước đó vài ngày vừa mới lấy tôn chủ vô lễ mà bị biếm quan. Phụ chủ vô lễ. Hàn Cương nghe vậy thì có ba phần không vui. Cho dù là công chúa, sau khi lập gia đình cũng chỉ là con dâu trong nhà người ta, chuyện trong nhà giải quyết, nháo đến trong triều giáng tội thì tính là gì? Trước kia, sau khi phò mã thành thân, lập tức sẽ nâng lên một bối phận, khiến công chúa không cần hướng phụ mẫu phò mã, cũng chính là cứu cô, hành lễ. Nhưng thời đến hôm nay, đã sớm không có quy củ này, nên hành lễ phải hành lễ, căn bản không có đạo lý tự cao tự đại. Trong lòng Ngô Diễn nghiêm nghị, hắn lại một lần nữa cảm thấy chênh lệch giữa mình và Hàn Cương. Hàn Cương chỉ hơi nhíu mày mà thôi, nhưng uy thế toát ra đã có mấy phần bức nhân, đổi lại là quan viên bình thường, chỉ sợ đầu lưỡi đã muốn nước. Không đến 10 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Cương ở Tần Châu, khi đó Long Đồ Các hiện tại chỉ là một người trẻ tuổi có vài phần ngông nên lại đầu óc thông minh, can đảm hơn người, một người nghèo khó mà thôi, nhưng hôm nay đã nổi tiếng khắp thiên hạ, danh thần trong ngoài. Người với người gặp gỡ lại khác biệt xa như thế, nếu nói ghen ghét, trong lòng Ngô Diễn đích xác có, nhưng ý niệm trong đầu liền đè xuống. Có thể không kịp đứng như Hàn Cương mà lập đã là học sĩ, tất nhiên là có đại khí vận trong người, cho dù mình không giúp hắn một tay, nhất định có thể hóa nguy thành an, qua đồi núi như dẫm trên đất bằng. Hắn chỉ hối hận mình không thể kiên trì phụ họa Vương Thiểu, nếu không hiện tại quyết không đến mức mới một quan ở kinh thành. Nô Diễn tâm niệm ngàn chuyển, đối thoại với Hàn Cương cũng không chỉ hoãn, thiện tài của thuộc quốc công chúa cũng nổi danh trong tôn thất. Cô Lư thị bệnh nặng, hầu hạ giường bên, thân hòa chén thuốc, mấy ngày không cởi quần áo. Chỉ là Vương Diệp làm người không cẩn thận đi lại, thậm chí chơi gái mà đêm không về, cho nên chịu trách phần này. Ồ thì ra là thế. Vương Diệp thì không đúng rồi. Cẩn thận ngẫm lại, Hàn Cương tựa hồ cũng từng nghe nói qua việc này khi nói chuyện phiếm với người khác, chỉ là không để ở trong lòng, khi Ngô Diễn nhắc tới cũng không để ở trong lòng. Hàn Cương trí nhớ không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngay cả A Miêu A Cầu cũng nhớ rõ. Công chúa Đại Tống không phải là công chúa đời đường. Công chúa thời đường có mặt thắt phong kín, người can thiệp triều chính đến không hết, công chúa Đại Tống chỉ có thành thật là người, cùng triều đình rất ít có liên quan. Hàn Cương từng nghe nói tính cách của thuộc quốc công chúa rất tốt, hầu hạ cô cậu, sáng sớm tối đều giống như con dâu bình thường, rất được khen ngợi trong sĩ phu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hàn Cương cũng không có hứng thú đi quan tâm. Chương 284. Bạn nối vô cửu đàm, 3. Chương 284. Bạn nối vô cửu đàm, 6. Hàn Cương không có hứng thú gì với chuyện riêng tư của thuộc quốc công chúa, thuận miệng nói hai câu liền đi qua. Từ trên người phò mã đô úy thuộc quốc Vương Kỳ dẫn đầu ra, Nô Diễn còn muốn tán gẫu thêm vài câu về bạn tốt Tô Thức của hắn. Sau khi Hy Ninh bị trục xuất khỏi triều đình vào năm thứ tư, văn danh Đại Tô càng ngày càng thịnh, một bài thơ hay nhẹ nhàng xuất hiện, cùng văn sĩ bốn phương hát hòa hợp, đã dần dần có tư thế một đời văn tông. Nếu như lúc nào có thể giống như Âu Dương Tu, làm chủ khảo một hai nhiệm kỳ thi lễ bộ, hoàn toàn là một vị tọa chủ văn đàn. Gần đây, từ sau Mi Sơ Tập, Tiền Đường Tập, Tô Tử Chiêm lại có một bộ nguyên phong tục thêm phó tử tập Tiền Đường, nghe nói chính là phó thác cho Vương Tiền. Ồ, không biết là phường ý nào. Hàn Cương dường như rất hứng thú hỏi, có thể được phò mã đô úy coi trọng, chắc hẳn bản in ấn được chọn là tốt nhất, ngày sau nếu Hàn Cương có văn tự muốn in ra hậu thế, cũng có thể làm tham khảo. Nô Diễn bất ngờ bị hỏi vấn đề này, sau một lúc sửng sốt, rốt cuộc nhớ tới Hàn Cương bản thân không giỏi thi tử, cộng thêm nguyên do năm đó Tô Lam bị đuổi ra khỏi kinh thành, nghe nói có quan hệ không rõ với Hàn Cương và người trong phòng hắn, nói tên của hắn quả thực có vài phần không hợp thời. Cái này thì không rõ lắm, chờ qua mấy ngày nữa nghe được, tất sẽ chuyển cáo Ngọc Côn. Qua loa hai câu, nhảy qua đề tài không hợp thời, Nô Diễn mang trọng tâm đàm luận trở về công việc của hắn, trưởng tử Ung Vương gia thứ nhất, con trai của thuộc quốc thứ hai, mấy ngày nay, con cái của Công Khanh gia tông thất đã có hơn ngàn người trồng đậu châu, còn chưa có bất hạnh gì hồi báo. Lợi dụng cô nhi trong thiện đường cùng từ ấu cục, số lượng đậu mầm cũng đủ, bác sĩ cũng bồi dưỡng ra không ít. Hiện tại mỗi xương trong thành Đông Kinh đều đã thiết lập một chuyên môn phụ trách bảo toàn cục diện. Chờ qua năm sau, hơn 20 huyện khai phong phủ giới cũng đều sẽ phái ra nhân thủ đắc lực đi huyện lập bảo vệ xích cục. Hàn Cương đã được thiên tử khâm điểm làm việc không quản, đối với chuyện trong hậu sinh ti cũng không tiện can thiệp nhiều. Nô Diễn nói cái gì, chỉ cần nghe, ngẫu nhiên mới xen vào một câu. Kinh thành là nơi quan trọng nhất của thuật gieo mụn, nhưng sĩ dân thiên hạ đều là bách tính dưới trướng thiên tử, nặng bên này nhẹ bên kia rõ ràng cũng không tốt. Hậu sinh ti đã bắt đầu chuẩn bị phổ biến trùng mụn ở khắp nơi trong thiên hạ. Trước tiên sẽ luyện tay nghề cho bác sĩ trong thái y y cục, chờ sau khi bọn họ có kinh nghiệm, có thể một mình đảm đương một phía. Tốt nhất là có thể sắp xếp người ở khu vực biên giới trước. Hàn Cương nhắc nhở, nếu không người người nhặt nhẹ sợ nặng, căn bản là không có cách nào báo ân đức của thiên tử cho mỗi một vị con dân Đại Tống. Hai ngày trước Lý Đức Tân đến, đã nói việc này. Còn nói Hy Hà Lộ cùng Quảng Tây Lộ, thiếu y thiếu thuốc, toàn bộ nhờ hai người Chu Trung và Lôi Giản chống đỡ. Có thể sớm một bước mở rộng gieo mưu pháp, đối với việc bọn họ làm cũng có trợ giúp. Ở Hy Hà Lộ, Chu Trung Hòa Quảng Tây đã sớm tích công được Hàn Cương để cử làm quan, là y quan Hàn Lâm nổi danh. An Lam làm như thế nào? Hàn Cương hỏi. Sớm an bài cấp tức đệ, đưa đi nhóm mụn đầu tiên. Nô Diễn xin Hàn Cương yên tâm, Lôi Giản cùng Chu Trung đều là y quan Ngọc Côn ngươi để bạt nhận trước, có bọn họ chủ trì hai đường trồng mụn, chắc là không cần người ta lo lắng. Nên phái người giám sát thì vẫn phải phái người giám sát. Nếu không ngự sử đài cũng đừng nghĩ tới việc qua cửa ải. Hàn Cương nói, trồng mụn cũng phải thu tiền, phải đề phòng hạng người gây rối, nhân cơ hội vất tiền tài bất nghĩa, làm hỏng bản ý bệ nghệ dân chúng triều đình. Đó là tự nhiên. Ngọc Côn ngươi cứ yên tâm. Lại cùng Nô Diễn tán gẫu một ít, tiễn Nô Diễn, Hàn Cương về tới thư phòng của hắn. Trên bàn hắn là một phần bản sao chép từ quần mục ti lấy về, là báo cáo xa huyện giám vừa mới trình lên. Năm nay trong giám chi tiêu cặn kẽ, cùng với quân mã sinh sôi nảy nở, số liệu cụ thể qua đời cùng xuất chuồng. Hàn Cương cũng không để ý tới những thứ khác, hắn chỉ thấy được một cái 40 vạn quan, một cái 6.000 thớt, một cái 300 thớt. Kinh phí 40 vạn quan, 6.000 con ngựa nuôi, nhưng một năm quân mã đã ra khỏi cột 300 con. Hơn nữa làm triều thần quân sự, xa huyện giám dạy dỗ ra quân mã đến tột cùng là trình độ gì, Hàn Cương rất rõ ràng, đừng nói ra trận tác chiến, căn bản là không có chỗ dựa, ngồi. May mắn hiện giờ trong quân mục ti, mục giám chủ yếu của Hà Nam Hà Bắc năm nào cũng xóa bỏ, cuối cùng chỉ còn lại một tòa xa huyện giám như vậy, tiền phân của quân mục giám cũng càng ngày càng ít, nếu còn giữ lại đến quy mô 12 giám, đó chính là cái động không đáy nuốt tiền lương. Cho nên mấy năm trước từng có quan viên nhậm chức ở Hy Hà Lộ kiến nghị Vương An Thạch thiết lập mục giám ở Hy Hà Lộ, nhưng bị Vương Thiệu và Hàn Cương liên thủ ngăn cản. Quan lại và côn trùng trong giám chỉ là côn trùng mà thôi đương nhiên, số lượng quân mã xuất chuồng ít như vậy, cũng không hoàn toàn là do quan lại trong giám mục binh mục dưỡng bất lực, cũng có nhân tố đất đai bị chiếm đoạt. Năm đó khi Hàn Cương và Vương Thiểu cùng nhau mưu đồ vụ buôn bán trà mã đã tìm hiểu qua, 9.000 khoảnh đất chăn nuôi của xa huyện giám trên tịch bộ, nhiều nhất chỉ còn lại 1/3, còn lại đều bị chiếm đi làm ruộng, trước mắt lại là 7-8 năm trôi qua, nghĩ đến số lượng sẽ chỉ càng ít. Lúc khai quốc, chính là lúc Vãn Đường và Ngũ Đại loạn thế trăm năm, ít người, cho nên ở Kinh Kỳ đều có thể khoanh vùng tứ quản thiên tứ, hai bên thiên cứu phường, tổng cộng có 6 mục giám, hơn nữa các bộ mã quân dưới trướng Tam Nha cũng đều có nông trường chuyên dụng của mình. Trong năm chân tông đại trung tường phủ, tổng số kinh kỳ và mục giám Hà Nam, Hà Bắc đã đạt tới 22 tọa. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, cùng với sự sinh sôi nảy nở của dân số, cùng với sự can đảm của các quan thân thế gia càng lúc càng lớn, đồng thời mục giám cũng không ngừng triệt tiêu, thổ địa trong giám cũng bị xâm chiếm như tầm ăn lá dâu. Không chỉ có các mục địa của các đại mục giám và cấm quân các bộ mã quân nuôi thả chiến mã bản quân, chính là bảy tòa mục mã giám làm nghiệt sinh giám, nếu nói là hậu thế, chính là trường trồng ngựa, cũng là một mảng lớn đất đai bị người ta chiếm đi làm ruộng. Nghĩ xem, ngay cả đất đai mã giám nuôi ngựa cũng bị người ta chiếm, mã chính quốc gia còn có thể ra sao? Xâm chiếm đất chăn nuôi cũng không phải là nhà bình thường, không phải quan hộ, chính là tình thế hộ, cái gọi là tình thế hộ chính là nhà giàu có thế lực địa phương, chủ yếu là quan viên cấp cao của nha môn châu huyện, thượng hộ trong thôn, có đôi khi sẽ đem quan hộ bao gồm phạm vi tiến vào tình thế hộ, nhưng càng nhiều thời điểm, quan lại gia đình khinh thường cùng lại hộ ngang hàng gọi nhau, mỗi một nhà đều có vài phần bối cảnh, thịt vào bụng bọn họ, nơi nào còn có thể lấy về được. Theo Hàn Cương biết, khi Vương An Thạch lên đài, 12 con ngựa giám sát Hà Nam Hà Bắc do Tả Hữu Viện quản lý, trên cơ bản đều không còn lại bao nhiêu đất nuôi thả ngựa. Cho nên Hy Ninh làm phương pháp bảo vệ ngựa, thống kê ra con số mã chính 3 năm mới thê thảm như vậy, 12 giám đốc Hà Nam Hà Bắc, tuổi ra khỏi làn can hơn 1600 con, mà có thể trở thành chiến mã, chỉ có hơn 200 mà thôi. So sánh với Liêu Quốc động một chút mấy chục vạn, mười mấy vạn chiến mã, số lượng chiến mã của Đại Tống thật sự là cực kỳ đáng thương. Mà tiêu phí lại là một năm 100 vạn quan. Dưới tình huống như vậy, muốn ngựa phải đoạt thức ăn từ miệng quặng, không muốn đắc tội quá nhiều quan thân, vậy dứt khoát buông tha ý niệm từ mục giám đạt được chiến mã. Vương An Thạch không ngu ngốc đến mức đối kháng với nhiều quan lại hào phú như vậy, thanh miêu, thành phố dễ tranh giành tài phú, tốt xấu còn có chút nói, nhưng đất đai mới là mệnh căn của người ta, sao có thể cướp về? Cho dù y suy nghĩ cho Đại Tống, làm ầm ĩ dân đoán, thiên tử còn chưa chắc cảm kích. Chẳng những không thành công, còn có thể góp mình vào, còn không bằng nghĩ biện pháp khai thác mã nguyên, cũng thừa nhận hiện thực mã giám các nơi bị xâm chiếm đất đai. Vương An Thạch cắt giảm mục giám, thực hành phương pháp bảo mã, để dân gian nuôi ngựa, chính là vì nguyên nhân bất đắc dĩ này. Mà trước Vương An Thạch, năm nay Nhân Tông cũng đã bắt đầu thi hành quan bán ngựa ở Hà Bắc, do dân gian chăn nuôi, quan phủ ở thời điểm cần thiết tiến hành chế độ mua chuộc. Đều là thấy được kết quả cuối cùng của các đại mục giám ở Trung Nguyên. 12 giám Hà Nam Hà Bắc, từ khi bắt đầu thi hành phương pháp bảo mã, từng năm hủy bỏ, chỉ để lại Đồng Châu xa huyện giám. Mà sau khi mục mã giám phế tích, đất đai được thanh lý ra bị chiếm đi bất luận, không bị chiếm đi cũng đều thuê đất đi ra ngoài, thu thuế. Vừa ra vào, một năm tài chính có thể nhiều ra 100 vạn quan. 100 vạn con này, ngoại trừ cung cấp cho thành phố, còn lại chính là cấp cho Hy Hà Lộ, xung làm tiền vốn cho các thành phố trà ngựa, hiện tại lại có thêm Quảng Tây đến chia lợi nhuận. Một nam một bắc, ngựa của thành phố dịch trên cơ bản có thể đạt tới 5 vạn tớt, trong đó ngựa hợp cách lưu lại trong quân, ngựa không hợp cách thì do quần mục ti phụ trách bán trao tay cho dân gian, làm một con buôn hai đạo hợp cách. Có quân dân từ thành phố trao đổi trà mã, cộng thêm ngựa được gửi nuôi trong dân gian, quân đội sử dụng xem như đủ rồi. Mà Hàn Cương có gan đề nghị xây dựng quỹ đạo ở Hà Bắc, cũng là vì số lượng ngựa trong nước gia tăng rất nhiều. Từ tình huống trước mắt xem ra, bảo mã pháp đích thật là có hiệu quả, chỉ cần có thể bỏ qua vấn đề khác. Chỉ tiếc, nếu như muốn ra chiến trường, có chút vấn đề là không có cách nào bỏ qua. Chỉ nói về số lượng, ngựa dân gian không tính quá kém, ít nhất phải tốt hơn tình huống lợi dụng mục mã giám nuôi ngựa trước kia. Đương nhiên, trong đó có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là đối tượng so sánh, tình huống mục mã giám thật sự là thảm không đành lòng thấy, một chút tiến bộ, chỉ cần so với số lượng thảm đạm lúc đầu, đều là một tiến bộ làm cho người ta hưng phấn. Nhưng từ chất lượng mà nói, không khỏi làm cho người ta khó có thể hài lòng đặt ngựa vào trong tay dân hộ, để bọn họ nuôi thay, bởi vậy mà kết quả chính là ngựa bồi dưỡng ra hầu như không có một con nào có thể ra chiến trường. Chiến mã không chỉ là vấn đề vai cao, lông, cân nặng, thể trạng các phương diện, tính cách cũng rất quan trọng, cần gan lớn, không sợ người, đối mặt mưa tên cùng kèn lệnh có thể không chút dao động, thời điểm mấu chốt có thể cùng kỵ thủ liều mạng chiến mã. Nhưng quân dân từ dân gian bồi dưỡng ra, giống như người của tiểu hộ, không lên được bàn, kéo cày ruộng ngược lại có một tay. Hàn Cương tìm được cho chúng nó một phần công việc kéo xe, chính là lựa chọn đúng cách.